Chương 280, 100% điểm tiếc hận, chương 280, 100% điểm tiếc hận. Ô ô, Triệu Khanh Thư quá tốt rồi. Tại sao muốn để hắn chết ta? Biên kịch không có tâm. Ta không chịu nổi, cái ánh mắt kia ta có thể nhớ một đời. Bạch Nguyệt Quang nguyên cớ là Bạch Nguyệt Quang, liền là bởi vì vĩnh viễn mất đi a. Trầm thấp nghị luận cùng tiếng khóc lóc bắt đầu trong đám người lan tràn. Loại kia làm cái này tốt đẹp nhân vật quá sớm chết đi mà cảm thấy tiếc nuối, còn có lòng đau cùng không cam lòng tâm tình cơ hồ biến thành thực chất. Vương Hải Tân đạo diễn nhìn xem máy giám thị bên trong cuối cùng chiếu lại, nhất là Lục Nôn cái kia phức tạp đến cực hạn ánh mắt đặc tả, kích động vô đuổi, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, liền là cảm giác này. Lục Nôn, ngươi tuần vui này tuyệt. Bạch Lệ Chi cũng từ dưới đất bò dậy, nàng vừa mới trọn vẹn bị Lục Nôn biểu diễn thay vào kịch, giờ phút này tâm tình còn có chút thu lại không được. Nhìn xem đi tới Lục Nôn, từ đáy lòng nói, Lục Nôn đệ đệ, ngươi vừa mới diễn đến ta trái tim đều đau. Lục Nôn chậm chậm thở ra một hơi, theo chuyên chú huy chương trạng thái bên trong đi ra ngoài, đối đạo diễn cùng Bạch Lệ Chi cười cười. Cũng liền tại lúc này, trong đầu hắn hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên, như là êm thai chương nhạc. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đại lượng khán giả, đoàn làm phim thành viên vây xem học sinh, đối Bạch Nguyệt Quang Triệu Khanh Thư nhân vật xuất hiện cường liệt tình cảm cộng minh. Dựa vào nhân vật hy sinh tràng diện mang tới cực hạn chấn động cùng bi thống cảm giác, điểm tiếc hận tăng lên trên diện rộng. Trước mắt điểm tiếc hận 85%, 92%, 95%, 98%. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Vô pháp quên được Bạch Nguyệt Quang nhiệm vụ đã hoàn thành. Cuối cùng điểm tiếc hận dừng lại 100%. Vượt mức hoàn thành. Nhân vật Triệu Khanh Thư thành công tại trong lòng khán giả dựng nên đến ý khó bình khắc sâu ấn tượng, trở thành khó mà ma diện Bạch Nguyệt Quang phù hiệu. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Giai đoạn tính ban thưởng trong tính toán. Nhắc nhở, ban thưởng đem căn cứ vượt mức độ hoàn thành tăng lên trên diện rộng. Ban thưởng chờ đợi nhận lấy bên trong. Cảm thụ được trong đầu mênh mông tin tức cùng cuối cùng dừng lại tại 100% điểm tiếc hận, Lục Nôn nỗi lòng lo lắng buông lỏng chút. Thành công đem một cái hư cấu nhân vật bi kịch mỹ cảm khuyết đại đến cực hạn, viên mãn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, còn thật không lãng phí mấy ngày này thời gian. Hiện trường nhân viên bắt đầu bận rộn thu thập sân bãi, nhưng rất nhiều người nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt đều tràn ngập kính nể. Cuối cùng cái này học sinh cấp 3, dùng hắn kinh diễm diễn kỹ, làm Triệu Khanh Thư nhân vật này trên tranh một cái vô cùng thành công dấu chấm tròn. Có diễn viên đều nhìn đến tê cả da đầu, có thể nhìn ra nam sinh tương lai diễn kỹ tiềm chất. Vương Hải Tân đạo diễn càng là đích thân đi tới, dùng sức vô vô bả vai của Lục Nôn, "Lục Nôn, khổ cực, người diễn kỹ này không đi giới văn nghệ thật là đáng tiếc, sau đó có cơ hội, nhất định phải lại hợp tác. Nhất định Vương đạo diễn, cùng ngài hợp tác cũng là vinh hạnh của ta." Lục Nôn khiêm tốn đáp lại. Đồng dạng và hôm nay có một chàng khách mời giáo sư phần diễn Lạc Thi Thi lão sư đi tới. Nàng vừa mới kết thúc chính mình quay chụp, trên mặt còn mang theo một chút không khởi trang dung, càng lộ vẻ đến dịu dàng động lòng người. Nhìn xem bị mấy cái nhân viên vây quanh nói chuyện Lục Nôn, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng thưởng thức. Đợi đến bên cạnh Lục Nôn hơi thành tĩnh một chút, nàng mới đi lên trước, nhẹ giọng kêu, "Lục Nôn." Lục Nôn quay đầu lại, thấy là Lạc Thi Thi, nở nụ cười, "Lạc lão sư, ngươi kịch chụp xong?" "Ừ, liền là mấy cái ống kính, rất đơn giản." Lạc Thi Thi gật đầu một cái, nàng nhìn Lục Nôn. Ánh mắt phức tạp do dự một chút, vẫn là hạ thấp giọng hỏi, "Lục Nôn, ngươi nói thật với ta, Phạm Chấn Nam hắn gần nhất không còn có liên lạc qua ta, như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, có phải hay không ngươi giúp ta?" Nàng liên tưởng đến ngày kia Lục Nôn cho nàng nghe đi âm, cùng phía sau Lục Nôn để nàng yên tâm lời nói, trong lòng đã có suy đoán. Chỉ là nàng không cách nào tưởng tượng, Lục Nôn một học sinh trung học, rốt cuộc dùng phương pháp gì có thể để Phạm Chấn Nam dạng kia tham lam lại khó chơi người hoàn toàn biến mất. Lục Nôn nhìn xem trong mắt Lạc Thi Thi rõ ràng quan tâm cùng lo lắng, không muốn để cho nàng có quá đa tâm để ý gánh nặng, liền không có nói tỉ mỉ đêm đó trong nhà kho phát sinh chuyện cụ thể, chỉ là vân đạm phong khinh cười cười. Tránh nặng tìm nhẹ nói, "Lạc lão sư, đừng nghĩ nhiều như vậy, trọng yếu là lúc sau có thể an tâm sinh hoạt, hắn có lẽ không dám, cũng không có cơ hội lại quấy rối ngươi." Lục Nôn xảo diệu rời đi chủ đề, hỏi, "Đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất điều động công việc, được an bài đến chúng ta cao nhị năm học dạy mỹ thuật khóa." Lạc Thi Thi quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nàng kinh ngạc che miệng, mắt mở đến viên viên, "Trời ạ, ngươi đây đều biết. Điều lệnh hôm qua mới vừa xuống tới, ta còn chưa kịp nói cho bất luận kẻ nào đây, Lục Nôn ngươi tin tức này cũng quá linh thông a." Nàng giọng nói chuyện thân mật, mang theo điểm tỉ tỉ đối đệ đệ oán trách cùng tò mò. Thậm chí không tự giác nhón chân lên, như đối đại chính mình đệ đệ đồng dạng, thò tay vướt vướt Lục Nôn mềm mại tóc đen. Động tác này tự nhiên mà ấm áp, dẫn đến bên cạnh mấy cái còn chưa đi nhân viên hiểu ý cười một tiếng. Lục Nôn mặc cho nàng xoa đầu tóc, cười cười, không có giải thích chính mình tin tức nguồn gốc. Ngụy Yên Nhiên chẳng biết lúc nào tiến tới. Nàng hôm nay không có phần diễn, nhưng hiển nhiên một mực chú ý Lục Nôn. Trong đôi mắt mang theo một loại trước đó chưa từng có cẩn thận từng ly từng tí cùng tìm tòi nghiên cứu, âm thanh cũng so bình thường thấp mấy cái độ. "Lục Nôn, ngươi có phải hay không luyện võ qua a?" Hồi tưởng lại phía trước mơ hồ nghe được một chút liên quan tới Lục Nôn rất biết đánh nhau truyền văn, kết hợp với vừa mới trận kia cần thể lực cùng đánh nhau té lầu kịch. Ngụy Yên Nhiên luôn cảm giác truyền ngôn là thật. Lục Nôn mặt không đổi sắc, yên lặng phủ nhận, "Không có a, ta chính là bình thường chú ý tập luyện thân thể mà thôi." Hắn nhưng không muốn bị dán lên võ lâm cao thủ nhãn hiệu, lúc đó mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ngụy Yên Nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Lục Nôn không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng cực kỳ thức thời không có lại truy vấn. Rời khỏi tứ trung đoàn làm phim, Lục Nôn chuẩn bị trở về Vân Hải Nhất Trung. Không nghĩ tới hắn vừa đi ra tứ trung cửa trường không bao xa, liền bị một nhóm nhiệt tình tứ trung học sinh vây quanh. "Lục Nôn, cho ta ký cái tên a." "Học trưởng, tham ta chỗ này." "Trên giáo phục." "Lục Nôn học trưởng, ngươi diễn Triệu Khanh Thư quá tốt rồi. Ta khóc chết. Có thể chụp cái ảnh ư?" Chiến trận này, nghiễm nhiên đem hắn trở thành có chút danh tiếng minh tinh. Lục Nôn nhìn trước mắt từng cái xúc động lại mong đợi khuôn mặt, có chút khóc cười không được, nhưng vẫn là kiên nhẫn từng cái thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Ký tên chụp ảnh chung, thái độ ôn hòa. Bất quá một cái nam sinh đưa tới ký tên chiếu, lại để Lục Nôn biểu tình nháy mắt đọc lại một thoáng. Cũng coi là minh bạch Ngụy Yên Nhiên vì sao sẽ hỏi thăm hắn luyện võ qua. Vậy căn bản không phải hắn ảnh sân khấu hoặc là ảnh sinh hoạt, mà là một trường tia sáng lờ mờ không khí quỷ dị tấm ảnh. Bối cảnh là một cái bỏ hoang nhà kho, đầy đất bừa bộn, nguồn ngang lộn xộn nằm rên rỉ người. Chương 281, UZL Bảo Dương. Tam đại ban thưởng, chương 281, UZL Bảo Dương. Tam đại ban thưởng. Tấm ảnh chính giữa hắn ăn mặc thân kia thần bí Âu phục màu đen, dáng người rắn giỏi đứng ở nơi đó, mà cái kia hình thể cường tráng như nhục sơn toàn thân hình xăm hổ ca dĩ nhiên cởi trần, tư thế thấp kém quỷ trước mặt hắn. Cái này kết cấu cái này không khí, hiển nhiên liền là hắc bang trong điện ảnh Hắc Đạo Vương tử phủ xuống hiện trường chẳng cảnh. Lực trùng kích thị giác kéo căng, đem Lục Nôn đều cho làm sử sốt. Lục Nôn nhất trung giang bà tử, ngươi yên tâm, việc này ta hiểu quy củ, sẽ không hướng ra phía ngoài nói lung tung. Nam sinh kia hạ giọng, một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi, còn thần thần bí bí trừng mắt nhìn. Còn có ta Lục đại lão, có thể đi theo ta cái ảnh chụp chung ư? Ta bảo đảm không ngoài truyền. Hắc đạo thiếu gia, Lục Nôn đồng học ngươi giấu đến quá sâu. Ngoa tào, tấm ảnh này, cái này quỳ lấy chính là không phải thành đông cái kia hồ ca. Ta dựa vào, ta gặp qua hắn đánh nhau, manh đến rối tinh rối mù, cùng cái máy đuổi lẫn như. Lục Nôn ngươi có thể đem hắn đánh quỳ xuống. Cái này có chút không hợp thói thường a. Xung quanh những học sinh khác nhìn thấy tấm hình này, cũng nháy mắt xôi trào, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lục Nôn trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, kính sợ, cùng càng nhiều hiếu kỳ. Lục Nôn lông mày cau lại, tiếp nhận tấm hình kia, nhìn kỹ một chút. Quay chụp góc độ cực kỳ xảo quyệt, đem hắn chụp đến khí tràng mười phần, cũng đem hổ ca chật vật phụ trợ đến tinh tế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước hết nhất lấy ra tấm ảnh nam sinh kia, ngựa khi yên lặng nhưng mang theo một chút không thể nghi ngờ hỏi thăm, tấm ảnh này, ngươi từ nơi nào lấy được? Nam sinh kia bị Lục Nôn ánh mắt nhìn đến có chút rụt rè, liền vội vàng lắc đầu, không. Không rõ ràng a, tựa như là theo các ngươi Vân Hải nhất chúng sẽ bạ bên trong chạy ra, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cái nào đại thần phổ tổ sọc chơi ác đây này, không nghĩ tới là thật. Nhất chúng sẽ bạ. Hắn đem tấm ảnh đưa trả lại cho nam sinh kia, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là từ tốn nói một câu, ít nhìn chút đồ vật loạn thất bát tao. Tiếp đó liền không tiếp tục để ý sau lưng những cái kia hưng phấn nghị luận cùng ánh mắt, thoát khỏi đám người, hướng về trạm xe buýt đi đến. Ngồi tại trở về nhất trung trên xe buýt, vùng xe hơi hơi lung lay. Lục Nôn tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cuối cùng có rảnh rỗi ổn định lại tâm thần, xem xét lần này hoàn thành hệ thống nhiệm vụ phong phú ban thưởng. Ý thức chìm vào hệ thống không gian, cái kia tản ra tôn quý mà thần bí hào quang UZL Bảo Dương đang lặng lặng lơ lửng. UZL cấp bậc, đây là siêu việt SSR tầng thứ cao hơn ban thưởng. Mở ra. Lục Nôn ở trong lòng lẩm nhẩm. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra UZL Bảo Dương. Thu được ban thưởng như sau. Một Thịnh Yến tập đoàn 10% cổ quyền. Thịnh Yến tập đoàn làm Vân tỉnh Lỵ Long An thị nổi danh trang phục phẩm bài công ty, chủ doanh cao cấp định chế cùng trào lưu phục sức, thị trường định giá khoảng 100 ức, liên quan cổ quyền văn kiện tới pháp luật thủ tục đã từ hệ thống hợp lý hóa xử lý, sau đó để cho chuyên môn luật sư liên hệ ngài. Hai cao cấp thân cao tăng trưởng dược tế X1, sử dụng sau có thể an toàn không có tác dụng tăng trưởng thân cao 5 cm. Ba UZL bộ đồ, giữa hè đêm áo sơ mi trắng bộ đồ. Giữa hè đêm, UZL. Cực hạn giản lược thuần trắng áo sơ mi cùng hợp thể quần dài, áp dụng không biết khoa kỹ sợi tổng hợp, xúc cảm băng thoải mái mềm mại, thông khí tính cực dai, vĩnh viễn không biến hình không nhiễm vết bẩn, cắt xén hoàn mỹ dán vào thân hình, có thể mức độ lớn nhất nổi bật kẻ mặc vào vóc dáng ưu thế cùng mát mẻ khí chất. Mát mẻ lĩnh vực, tại nóng bức hoàn cảnh phía dưới, bộ đồ sẽ tự động điều tiết nhỏ bé khu vực nhiệt độ cùng độ ẩm, làm kẻ mặc vào cung cấp kéo dài vừa đúng mát mẻ cảm giác, giống như mang bên mình mang theo di chuyển điều hòa, nóng bức kháng tính 100%. Quang ảnh tập trung, dưới ánh mặt trời hoặc đặc biệt dưới ánh sáng, bộ đồ sẽ xuất hiện cực kỳ nhỏ tia sáng chiết xạ, làm kẻ mặc vào phảng phất kèm theo ánh sáng nhu hòa kính lọc, lại càng dễ trở thành thị giác tiêu điểm, tăng lên trên diện rộng tồn tại cảm giác cùng mị lực bổ trợ, mị lực tăng phúc 20%. Tinh khiết khí tràng, bị động hiệu quả, ăn mặc sáo trang này lúc, có thể hữu hiệu xua tán mùi mồ hôi mùi khói dầu chờ không tốt mùi. Cũng phát ra vô cùng thanh nhã như là sau cơn mưa cỏ xanh tự nhiên thanh hương, kiến tạo sạch sẽ mát mẻ cao cấp chỉnh thể không khí, đồng thời mỗi tuần mặc bộ đồ 10 giờ, tự động thu được 10 giờ cố định tuổi thọ tăng trưởng. UZL ban thưởng. Quả nhiên không phải tầm thường. Trong lòng Lục Ngôn trở nên kích động. Không chỉ là kết xù tài sản cổ quyền, còn có thể trực tiếp tăng lên bản thân phần cứng thân cao dược thể, cùng món này công năng cường đại UZL bộ đồ. Cái cuối cùng năng lực thậm chí có thể tăng trưởng tuổi thọ, quả thật có chút mỹ tiên. Đúng lúc này hắn điện thoại di động trong túi vang lên, là một cái xa lạ bản địa số. Lục Ngôn đè xuống nút trả lời. Một người trầm ổn già dặn giọng nam truyền đến, ngài khỏe chứ, xin hỏi là Lục Nôn tiên sinh ư? Ta là, ngài vị nào? Lục tiên sinh ngài tốt. Ta là Kim Thành công ty luật cao cấp đối tác, Trương Vĩ Minh. Điện thoại một đầu khác truyền đến thanh âm cung kính. Chịu một vị nặc danh người ủy thác, hiện chính thức thông chi ngài, ngài đã hợp pháp thu được Thịnh Yến tập đoàn 10% cổ quyền. Tương quan cổ quyền chứng minh văn kiện, ban giám đốc quan sát viên châu ngồi giao quyển sách cùng gần đây tài vụ tin vắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Xin hỏi ngài lúc nào thuận tiện, chúng ta có thể ở trước mặt làm ngài làm thủ tục bàn giao, cũng cặn kẽ làm ngài giải thích tương quan quyền lợi nghĩa vụ. Hệ thống năng suất cao đến kinh người, hơn nữa xử lý đến không chê vào đâu được. Lục Nôn đè xuống trong lòng gợn sóng, yên lặng đáp lại nói: "Trương luật sư ngươi hảo, ta tuần này đều có thời gian, Vân Hải thị bên này, cụ thể địa điểm ngươi định tốt cho ta biết là được." "Tốt, Lục tiên sinh, ta sẽ mau chóng an bài, xác định sau trước tiên liên hệ ngài, chúc ngài sinh hoạt vui sướng." Lục Nôn cố ý lên mạng tra một chút cái này Thịnh Yến tập đoàn, đích thật là thế giới hiện thực tồn tại, nhìn tới không phải lừa đảo, hệ thống ban phát ban thưởng cũng cho tới bây giờ là không có phạm sai lầm qua. tầm mắt di chuyển đến bình kia cao cấp thân cao tăng trưởng dược tề bên trên. 178cm thân cao tại học sinh cấp 3 bên trong đã không tính là thấp, nhưng nếu có thể lại hướng lên đột phá, không thể nghi ngờ sẽ để thân hình của hắn càng rắn giỏi xuất chúng. Càng thêm mấu chốt chính là, 178 gia tăng 5cm, thân cao liền trèo lên tới 183cm. Cái này thân cao nhưng là tương đối khá, tại trước mắt Vân Hải thị phổ biến học sinh cấp 3 thân cao bên trong cũng có thể được xưng tụng cơ hồ hoàn mỹ trình độ, cộng thêm hắn vóc dáng tỷ lệ hoàn mỹ hiệu quả đặc biệt, có thể nói cái này 5cm tăng trưởng sẽ là vương nổ cấp bậc tăng lên. Lục Nôn tâm niệm vừa động, bình kia tản ra nhàn nhạt trắng muốt hào quang như là thể lòng thủy tinh dược tề liền lặng lẽ xuất hiện tại trong tay hắn. Vặn ra nắp bình không do dự, đem bên trong cái kia mang theo sền sệt xúc cảm chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Dược tề cơ hồ không có bất kỳ hương vị, vào cổ họng nháy mắt, liền hóa thành một cỗ ôn hòa mà bàng bạc dòng nước ấm. Không giống liệt hỏa thiêu đốt, ngược lại như là ngâm tại vừa đúng trong suối nước nóng, nhanh chóng thâm nhập hướng toàn thân, nhất là hướng về cổ sống của hắn cùng chi dưới khung xương hội tụ mà đi. Ngay sau đó, một loại kỳ dị nhẹ nhàng kéo duỗi cảm giác theo khung xương chỗ sâu truyền đến. Cũng không đau đớn, càng giống là một loại cấp độ sâu giãn ra cùng sinh trưởng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng xương đùi của chính mình xương sống phảng phất bị rót vào một luồng sinh cơ phồn thịnh, tại tiến hành một loại ôn hòa kéo dài. Chỗ khớp nối truyền đến nhỏ bé đùng đùng thanh âm, như là mọc lên như nấm nổ giò, thanh thúy mà tràn ngập sinh mệnh lực. Chương 282, thăng cấp 183 thân cao. Bị truyền thành hắc đạo thiếu gia, chương 282, thăng cấp 183 thân cao. Bị truyền thành hắc đạo thiếu gia. Hàng trước đại gia còn kỳ quái trở về phía dưới, nhìn thấy soái tiểu tử tại cái kia cúi đầu, còn tưởng rằng nghe lầm. Lục Nôn không để ý người khác tầm mắt, hơi hơi đứng thẳng lưng sống lưng, nguyên bản vừa người đồng phục ống quần giờ phút này hình như hơi rút ngắn một chút, căng cứng phát họa ra bắp chân càng thon dài đường nét. Nguyên bản đặt ở trên đầu gối bàn tay, cũng cần sơ sơ điều chỉnh vị trí mới có thể tự nhiên rũ xuống. Không cần suy nghĩ, cái này đồng phục nhất định cần lại đổi, thân cao tăng trưởng quá nhanh chỉ một điểm này chỗ xấu, rất nhiều quần áo lại mặc liền cá nhân ngắn một vòng nhỏ thể nghiệm. Bất quá cũng coi là hạnh phúc phiền não rồi, đều là vấn đề nhỏ. Loại này sinh trưởng cảm giác kéo dài ước chừng 2-3 phút, cái kia ấm áp dòng nước ấm mới dần dần lắng lại, cuối cùng trọn vẹn dung nhập thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lục Nôn trọn vẹn đứng thẳng người, tại trên chỗ ngồi tận khả năng kéo dài. Một loại hoàn toàn mới tầm nhìn thể nghiệm phả vào mặt. Cửa sổ xe bên trên xuôi theo hình như biến đến hơi thấp một chút, hắn có thể thoải mái hơn xem đến càng xa xôi phong cảnh. Nhìn về phía trong thùng xe lúc, góc nhìn cũng phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên bản cần hơi bao quát một chút chỗ ngồi, giờ phút này cơ hồ có thể nhìn thẳng. Hắn lặng lẽ so sánh một thoáng bên cạnh ghế ngồi độ cao cùng chân của mình dài, xác nhận đây không phải ảo giác. 183cm. Thăng cấp thành công. Lục Nôn khẽ miệng, khó mà ức chế vung lên một vòng vừa ý độ cong. Cái này UZ bảo dương ban thưởng. Quả nhiên mỗi một phần đều vật siêu trô giá trị. Xe buýt đến trạm, Lục Nôn nện bước nhẹ nhõm nhịp bước hướng đi Vân Hải nhất trung cửa trường. Thân cao lặng yên tăng trưởng đến 183cm hắn, thân hình càng lộ vẻ rắn giỏi, đi trong đám người buộc phát hạc giữa bầy gà. Đi ngang qua cao nhất lầu dạy học lúc, một cái chính giữa theo trong phòng học lao ra cao nhất học đệ khi nhìn đến hắn phía sau, đột nhiên thắng gấp, tiếp đó làm ra một cái để Lục Nôn trợn mắt hốc mồm động tác. Chỉ thấy học đệ kia đứng thẳng người, đối Lục Nôn liền là một cái 90 độ cúi đầu, âm thanh vang dội mang theo không che giấu chút nào sùng bái la lớn. Lao đại tốt. Cái này một cổ họng, không chỉ để Lục Nôn giật nảy mình, cũng dẫn đến xung quanh đi ngang qua học sinh nộn nhịp ghé mắt, ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt tập trung tại Lục Nôn trên mình. Lục Nôn, hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ duy trì túi đầu tư thế mặt mũi tràn đầy kích động học đệ, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia xì xào bàn tán đồng học, lập tức cảm thấy một trận đau đầu. Phòng trưng nhất trung học sinh cũng truyền hắn tấm ảnh kia, lần này còn chân giải thích không rõ ràng. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua lầu dạy học cửa sổ kính, tại rộn rộn ràng ràng trên hành lang cắt đứt ra sáng rực quang mang. Tiếng trung tan học mới vang không lâu, cao nhất tầng lầu các học sinh chính giữa top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thưởng thụ lấy ngắn ngủi nghỉ giữa khóa. Nữ sinh chồng bên trong, ăn mặc vừa người đồng phục, buộc lấy màu vàng kim đôi song mã mị mạ phủ gì hổ dạ càng nổi bật. Nàng đang cùng mấy cái muốn tốt bạn thân chia sẻ lấy theo anh Hoa Quốc mang tới mới lạ văn phòng phẩm. Khoe mắt liếc qua lại nhạy cảm bắt được một cái quen thuộc mà chói mắt thân ảnh bị mấy cái nam sinh vây lại. Lục Nôn ca ca. Mị mạ trên mặt nhỏ nháy mắt toát ra ngạc nhiên hào quang, giống con vui sướng tiểu điểu, lập tức theo bạn thân trong vòng thoát khỏi, chạy chậm nên đón tiếp lấy. Lục Nôn mới đi lên cao nhất tầng lầu hành lang, liền nghe đến tiếng này thanh thúy kêu gọi. Hắn dừng bước lại, nhìn xem chạy đến trước mặt mình mị mạ phủ gì hổ dạ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Giờ phút này thân cao lặng yên tăng tới 183cm hắn, tại ngoài cửa sổ chút xuống mà vào dưới ánh mặt trời dáng người càng lộ vẻ rắn rỏi thon dài. Đơn giản đồng phục bị hắn xuyên ra tuấn tú xuất trần hương vị, hoàn mỹ phù hợp tất cả vườn trường thiếu nữ đối nam thần tưởng tượng. A, Lục Nôn ca ca. Mị mạ ngẩng lên mặt nhỏ, quan sát tỉ mỉ lấy Lục Nôn, bỗng nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, ngươi thật giống như lại dài cao hải. Thiếu nữ trực giác đều là nhạy bén, là cao lớn một điểm. Lục Nôn cười cười, không có phủ nhận. Ánh mắt của hắn rơi vào mị mạ đầu kia xinh đẹp màu vàng kim đôi ngựa bên trên. Chú ý tới giữa tóc dính lấy một mảnh nhỏ không biết từ nơi nào mang tới xanh nhạt sắc lá cây. Một cách tự nhiên rỗi ra thon dài sạch sẽ tay, động tác êm ái đem phiến kia lá cây cầm xuống tới, tại trước mắt nàng quơ quơ, nhìn, đỉnh đầu ngươi có mảnh tiểu diệp tử. Cái này trong lúc lơ đãng mang theo cương triều ý vị động tác, để mỹ mạ phụ gì hổ giả nhịp tim nháy mắt lọt mấy nhịp. Thiếu nữ hưng phấn quơ quơ đầu, cảm thụ được lọn tóc phất qua Lục Nôn đầu ngón tay xúc cảm, trong lòng như quật ngã hũ mật đồng dạng ngọt. Nhất là tại các bằng hữu của mình trước mặt, có thể cùng như vậy chói mắt Lục Nôn ca ca như vậy thân thiết, nhìn thấy các nàng bằng tới ánh mắt hâm mộ, càng làm cho nàng sinh ra một loại nho nhỏ hư vinh cùng cảm giác thỏa mãn. Cao nhất các nữ sinh nhìn thấy xoái ca, nhất là Lục Nôn loại cấp bậc này giá trị bộ mặt, đều rất kích động. Chơi ạ nhìn gần càng đẹp trai hơn. Thật thật hâm mộ mỹ mạ a, cùng Lục Nôn học trưởng như vậy quen. Ta nghe nói, phía trước mỹ mạ tại bờ sông gặp được nguy hiểm, liền là Lục Nôn học trưởng nhảy đi xuống cứu nàng. Thật hay giả? Anh hùng cứu mỹ nhân. Đây quả thực là phim thần tượng bên trong nội dung chuyện a. Các nữ sinh tụ cùng một chỗ, kích động khe khẽ bàn luận lấy, nhìn về phía Lục Nôn tốt đẹp be be ánh mắt tràn ngập ước ao và bắt quái hào quang. Không chỉ các nữ sinh xúc động, bên cạnh một chút cao nhất các nam sinh cũng không nhịn được đem ánh mắt ném tới. Nóa, chính xác xoáy đến không có thiên lý a. Đáng giận, ta cũng muốn trưởng thành dạng này, cái này giá trị bộ mặt thân này cao, quả thực phạm uy. Uy, các ngươi nhìn nhất trung C30 không? Tấm hình kia. Hắc đạo thiếu gia a, nghe nói chúng ta Vân Hải thị dưới đất giang bà tử, kỳ thực liền là Lục Nôn học trưởng. Thật hay giả, mạnh như vậy. Học giỏi, dáng dấp đẹp trai sẽ còn đánh nhau. Còn cho không cho chúng ta đường sống. Các nam sinh thảo luận thì càng nhiều trên khu vực sùng bãi cùng một chút chủ ủ nị bị ủ mơ màng. Ngay tại hành lang bởi vì bất thình lình nhân vật tiêu điểm mà có vẻ hơi ồn ào lúc, một cái thanh âm nghiêm nghị như là nước lạnh hát tới. Đều ghé vào nơi này làm gì? Ta lớp không về chính mình lớp hoặc là đi nhà vệ sinh, tụi chúng ồn ào giống kiểu gì? Chỉ thấy cao nhất năm học chủ nhiệm, riêng có thiết thủ vô tình danh xưng Lưu Truyền Phương lão sư, chính giữa sụ mặt nện bước mạnh mẽ nhịp bước theo hành lang một đầu khác đi tới. Nàng bình thường liền dùng ăn nói có ý tứ quản lý nghiêm ngặt nổi danh, cao nhất học sinh không có mấy cái không sợ nàng, rất nhiều nhất ra đều bị kêu lên phụ huynh, bị nàng liên hợp phụ huynh hỗn hợp đánh đôi. Nguyên bản tập hợp một chỗ các học sinh như là bị hoảng sợ chim sẻ, nháy mắt tan tác như chim mông, vội vàng tránh ra con đường, túi đầu không dám cùng Lưu chủ nhiệm đối diện. Lưu Truyền Phương cau mày, đang chuẩn bị nắm chặt mấy cái điển hình thật tốt dặn dạy một phen, giữ gìn một thoáng hành lang trật tự. Làm nàng thấy rõ bị các học sinh vây quanh ở trung tâm, giờ phút này chính giữa yên lặng nhìn về phía nàng cái kia tuấn lãng thời niên thiếu, trên mặt cái kia quen có lạnh lùng biểu tình nháy mắt như là băng tuyết tan dã hòa hoãn xuống tới. Nguyên lai là Lục Nôn đồng học a. Lưu Truyền Phương âm thanh thậm chí mang tới một chút không dễ dàng phát giác ý cười, nàng bước nhanh đi lên trước, thái độ hòa ái nói. Chương 283, náo nhiệt phòng học, chương 283, náo nhiệt phòng học. Đây là mới từ tứ trung bên kia chụp xong kịch trở về ạ, ấn không tệ, nhìn lên thật có tinh thần, các đồng học a. Nàng tăng cao âm lượng, đối xung quanh những cái kia vụng trộm nhìn quanh học sinh nói. Các ngươi đều muốn nhiều hướng Lục Nôn đồng học ưu tú như vậy học trường học tập, phẩm học giỏi nhiều mặt, phát triển toàn diện. Dạng này đột nhiên xuất hiện khen ngợi, không chỉ để xung quanh các học sinh trợn mắt hốt mồm, liền Lục Nôn bản thân cũng có chút bất ngờ. Cuối cùng hắn cùng vị này cao nhất năm học chủ nhiệm căn bản là không trao đổi qua. Hắn duy trì lễ phép khẽ mước cằm, Lưu chủ nhiệm ngài quá khen, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Bộ này không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng để thật nhiều nam sinh cảm giác thèm muốn, liền thiết thủ cũng không sợ, hắn phải là nhiều mạnh a. Ai, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng ưu tú cũng muốn thừa nhận đi. Lưu Truyền Phương cười ha hả lại miễn cưỡng hai câu. Vậy mới chắp tay sau lưng tiếp tục nàng tuần đường đi, chỉ là tấm lưng kia, thế nào nhìn đều so bình thường thiếu đi mấy phần nghiêm khắc. Đợi đến Lưu chủ nhiệm thân ảnh biến mất tại hành lang chỗ ngặt, nguyên bản an tĩnh lại các học sinh lần nữa xôi trào. Ta tiên, ta thấy được cái gì? Lưu chủ nhiệm rõ ràng cười. Vẫn là đối một cái học sinh cười. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Truyền văn quả nhiên là thật. Có thể để thiết thủ vô tình đều khách khí như vậy, Lục Nôn học trưởng tuyệt đối bối cảnh thâm hậu. Thực truy, khẳng định là Vân Hải thị ẩn tàng hắc đạo thiếu gia. Liên chủ nhiệm đều không dám đắc tội. Nghe lấy xung quanh càng ngày càng không hợp thói thường nghị luận, nhất là hắc đạo thiếu gia xưng hô thế này lần nữa bị nhắc lên, Lục Nôn chỉ cảm thấy đến không còn gì để nói. Những cái này các học đại học muội não bổ năng lực cũng quá mạnh, cái này đều cái gì cùng cái gì, nghe tới liền cực kỳ chủ u nị bị u. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đối còn đứng ở trước mặt mình, con mắt lóe sáng tinh tinh mị mạ phụ gì bổ dạ nói, ta trước về phòng học, mị mạ. Ân ân. Lục Nôn ca ca gặp lại. Mị mạ phụ gì bổ dạ dùng sức gật đầu, khéo léo khua tay nói đừng. Đợi đến Lục Nôn rắn giỏi bóng lưng biến mất tại thông hướng cao nhị tầng lầu đầu bậc thang, Mị Mạ Phụ Di Bồ Dạ lập tức bị bạn thân của nàng nhóm bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười truy vấn. Mị Mạ, ngươi cũng quá lợi hại a, cùng Lục Nôn học trưởng như vậy quen, mau nói, các ngươi đến cùng thế nào nhận thức? Hắn thật tại bờ sông cứu qua ngươi sao? Mị Mạ, ta nhìn ngươi sau đó phỏng chừng có thể lên làm hắc đạo đại tẩu. Ngẫm lại liền kích thích. Hắc đạo đại tẩu. Mị Mạ Phụ Di Bồ Dạ chớp chớp trong suốt mắt to, đối cái này xa lạ từ ngữ cảm thấy có chút nghi hoặc, đó là ý tứ gì? Một cái bạn thân lập tức hưng phấn giải thích nói, liền là Lục Nôn học trưởng là hắc đạo thiếu gia, ngươi là thê tử của hắn, vậy ngươi chẳng phải là hắc đạo đại tổ ư? Nguyên lai là ý tứ này ư? Mị Mạ Phủ Dị Hồ Dạ nghe xong giải thích, trên mặt nhỏ lộ ra kinh ngạc lại mang theo điểm lờ mờ biểu tình. Nàng nghiêng đầu, tưởng tượng một thoáng cái kia hình ảnh, chẳng biết tại sao gương mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng, trong lòng cũng không có cảm thấy sợ, ngược lại có một chút bí ẩn chờ mong. Mị Mạ lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái bỏ qua. Sau giờ ngọ cao nhị ban một phòng học, tràn ngập một loại lười biếng cùng sao động cùng tồn tại khí tức. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng trong không khí bay múa bụi trần, cũng chiếu sáng Trương Minh toàn trường kia hăng hái mặt. Hắn chính giữa bắt chéo hai chân, thưởng thụ lấy ngồi cùng bàn Trương Đại Vĩ niềm nợ tân bốc. Từ lúc Trương Đại Vĩ hảo tâm mỗi ngày sau khi tan học tới từ nhà quán trà sữa hỗ trợ quản lý thu ngân sau, Trương Minh toàn cảm giác cuộc sống của mình bộc phát thoải mái. Tuy là thỉnh thoảng cảm thấy Trương Ngục có chút nhỏ bé không khớp, nhưng hắn vung tay quá chán đã quen, cũng không quá sâu nghiên cứu, chỉ coi là sinh ý bận rộn bình thường hao tổn. Mà Trương Đại Vĩ thì dựa vào tay kia di hoa tiếp một thời gian, trong bóng tối kiếm lời đến đầy buồn đầy bát, đối Trương Minh toàn định nọ tự nhiên cũng càng thêm ra sức. Nhị đệ a, Trương Đại Vĩ thân thiết ôm lấy bả vai của Trương Minh Toàn, nước miếng văng tung tóe. Không phải huynh đệ thổi ngươi, chỉ bằng ngươi thân này cao bộ dáng này, chờ đến đại học, đây còn không phải là giết lung tung một mảnh. Huống chi ngươi vẫn là tương lai phú nhị đại. Chờ nhà chúng ta đinh đông kê quán trà sữa toàn quốc mắt xích, làm thành đưa ra thị trường công ty thời điểm, chậc chậc. Phòng trưng hiện tại trong lớp những đồng học này, tương lai đều đến đứng xếp hàng cầu đi nhà ngươi xí nghiệp làm việc đây. Lời này quả thực nói đến trong tâm khảm của Trương Minh Toàn, hắn cười đến mắt híp lại thành một đường nhỏ, miệng đều nhanh liệt đến sau thai căn. Nhưng vẫn là ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, trong giọng nói đắc ý lại không che giấu được, "À, đại vĩ, không thể nói như thế, làm người muốn khiêm tốn. Kỳ thực ta vẫn là có rất nhiều khuyết điểm, cũng tỉ như, a, tỉ như ta thân này cao, dài đến 183 liền chỉ trệ không tiến. Loại này thân cao à, kỳ thực rất nhiều nữ sinh không thích, cảm thấy có cảm giác áp bách, rất có khí thế, ngược lại không bằng như Vu Hoan Thủy loại kia, 1m7 xuất đầu, nhiều an toàn nhiều tiếp địa khí a, thật là thèm muốn hắn loại này thân cao." Hắn lời này thanh âm không nhỏ, hiển nhiên là cố tình nói cho hàng trước người nghe. Ngay tại hàng phía trước cầm lấy kéo nhỏ hết sức chuyên chú cắt sửa móng tay Tống Tiến Tiến, nghe nói như thế, tay run một cái nguy hiểm thật không cắt đến thịt. Cố nén mắt trợn trắng xúc động, dùng đùi trỏ đụng đụng bên cạnh chính giữa nằm ở trên bàn ngủ bù Vu Hoan Thủy, hạ giọng cười nói, "Nước, tỉnh một chút, nghe không?" Trương Minh Toàn khen ngươi đây, nói ngươi 1m7 xuất đầu tiếp địa khí. Vu Hoan Thủy bị đánh thức, một mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu, ngủ không đủ để hắn hỏa khí rất lớn, quay đầu liền hướng lấy Trương Minh Toàn phương hướng hận đi qua. "Trương Minh Toàn, ngươi khoác lác có thể hay không đừng đạp một nắm một? Ta trêu chọc ngươi. Xấu lớn cái trưởng thành đến cùng không tiến hóa hoàn toàn tinh tinh như, còn nhớ lên đại học đây, đại học là nhà ngươi mở thảo cầm viên a." Trương Minh Toàn bị mắng cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì đứng lên, bước chân đi thong thả đi đến Vu Hoan Thủy bàn học bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí mang theo 10 phần cảm giác ưu việt. "Ua, gấp, ghen ghét đúng không Vu Hoan Thủy, ngươi công kích ta tướng mạo không quan trọng, huynh đệ ta ý chí rộng lớn, nhưng ngươi công kích thân ta thăng chức không đạo lý, ngươi cái này hoàn toàn chua nho tâm lý. Ngươi không biết sao? Tại nữ sinh trong mắt, trưởng thành đến cao có thể so sánh dáng rất đẹp trai trọng yếu gấp trăm lần. Đây là cứng rắn thông hàng, biết hay không?" Trương Đại Vĩ cũng lập tức tiếp cận tới hát đệm, một bộ thâm niên nhà bình luận dáng dấp. "Đúng rồi, xấu điểm thế nào? Hiện tại khoa kỹ phát triển, có tiền liền có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa vặn chiều cao đó là thật không may, đánh kích thích tố đều vô dụng. Nhị đệ à, ta nhìn Vu Hoan Thủy đồng học liền là sâu trong nội tâm quá thèm muốn chiều cao của ngươi, vậy mới không lựa lời nói. Ai nha, không cần nói đi ra đi. Cho vui vẻ nước chừa chút mặt mũi, ha ha." Trương Minh Toàn đắc ý vênh báo, âm thanh đột nhiên nâng cao, phát ra khoa trường cười to. Cái này ồn ào tiếng cười như là ma âm rót vào tai, trực tiếp xuyên thấu phòng học viên áo, tinh chuẩn đánh thức hàng cuối cùng chính giữa nằm ở trên bàn ngủ bù Vương Trung Liệt. Vương Trung Liệt bỗng nhiên ngẩng đầu, thật dài tóc mái phía dưới, cặp kia bởi vì bị làm phiền mà tràn ngập lệ khí mắt lạnh lùng quét tới, âm thanh trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. "Ý miệng, không được sao?" Ngắn gọn bốn chữ, phản phất mang theo thực chất hàn ý, để ồn ào phòng học nháy mắt an tĩnh mấy phần. Chương 284, huynh đệ bất hòa. "Chúng ta 800 khối bóng rổ đang chém." Chương 284, huynh đệ bất hòa. "Chúng ta 800 khối bóng rổ đang chém." Trương Minh Toàn tiếng cười im bặt mà dừng, như là bị bóp lấy cổ gà trống. Hắn đối Vương Trung Liệt có loại bản năng sợ hãi, theo bản năng rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Trương Đại Vĩ cũng đồng dạng câm như hến, chớ nhìn hắn bình thường trộm hảo huynh đệ đồ vật không mềm tay, nhưng tại trong lớp, hắn nhất không dám trêu chọc liền là luyện quyền đánh khí chàng Vương Trung Liệt cường đại. Cùng cái kia hình như có thể xem thấu hết thệ nhãn thần thông thấu lục luôn. Ngay tại chia sẻ đồ ăn vật Vương Sấm cùng Lưu Lộ nhìn thấy Trương Minh Toàn bộ này sợ dạng, nhịn không được nín cười, cố tình ồn ào nói: "Lão Trương, đừng nhận sợ a. Mới không phải còn thật có thể nói ư? Liên là a Trương lão bản, chúng ta vẫn chờ xem kịch vui đây. Ngươi cái này phú nhị đại khí thế không thể thua a." Bị hai người như vậy một kích, tăng thêm mới vừa rồi bị Vương Trung Liệt một câu hù sợ xấu hổ, Trương Minh Toàn cảm giác mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Một cỗ hỏa khí vọt lên. Hắn kiên trì, cố gắng chấn định ha ha cười lạnh hai tiếng, ánh mắt chuyển hướng Vương Trung Liệt, tính toán lấy lại danh dự. "Vương Trung Liệt, ta ngày bình thường kính trọng ngươi mấy phần, nhưng ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ tốt ta. Ta thanh âm nói chuyện lớn đó cũng là bởi vì nơi này là ở phòng học, là khu vực công cộng. Ngươi nếu là nghe không được thanh âm của ta, vậy ngươi lăn ra ngoài a." Bên ngoài thanh tịnh, hắn thậm chí còn bắt chước lãnh đạo bộ dáng, mang trên lưng hai tay, cố gắng thẳng tắp sống lưng, tính toán để chính mình nhìn lên càng kiên cường hơn một chút. Vương Trung Liệt nghe vậy không hề nói gì, chỉ là chậm rãi đứng lên. 1m89 thân cao trong phòng học như là hạc giữa bầy gà, trường kỳ tập luyện tạo thành cường tráng hình thể mang theo một cỗ vô hình cảm giác áp bách, từng bước một hướng về Trương Minh Toàn đi tới. Hắn đi tới trước mặt Trương Minh Toàn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này ngoài mạnh trong yếu phú nhị đại, khoe miệng kéo ra một vòng không có gì nhiệt độ độ cong ngoắc ngoắc ngón tay. "Ngươi tới?" Trương Minh Toàn hù dọa đến bắp chân đều có chút như nhũn ra, nào dám đi qua, vội vã lui lại mấy bước, trà sát một thoáng nhảy lên bục giảng, phảng phất nơi đó là khu an toàn. Theo sau phô Trương Thanh Thế chỉ vào Vương Trung Liệt, ta bất quá đi, có bản sự ngươi tới nói. Khiến hắn không nghĩ tới chính là Vương Trung Liệt còn thật sự từng bước một đi lên bục giảng. Trương Minh Toàn nhìn xem tới gần Vương Trung Liệt, tim đập như nổi trống, chắn đều bước lên mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Trương Đại Vĩ kiên trì vọt lên, ngăn tại giữa hai người, trên mặt chất đống định nọ nụ cười. "Vương đồng học, Vương đồng học, bất giận, đừng đánh nhau, ngàn vạn đừng đánh nhau, đều là đồng học, có lời gì thật tốt nói đi." Vương Trung Liệt dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên người Trương Đại Vĩ, đống nhiên cười, chỉ là nụ cười kia để trong lòng Trương Đại Vĩ run rẩy. "Ngươi cùng ngươi vị này cùng họ Trương Minh Toàn, quan hệ rất tốt ta." Trương Đại Vĩ lung túng gật đầu, chỉ có thể xuôi theo phía trước khoác lác lại nói, "Cái kia, đó là tự nhiên. Huynh đệ chúng ta, đồng sinh cộng tử." Trên bục giảng Trương Minh Toàn nhìn thấy Trương Đại Vĩ không sợ cường quyền ngăn tại trước mặt mình, cảm động đến kém chút lệ nóng doanh trọng. Nội tâm hô to, quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Thật là nghĩa khí. Nhưng Vương Trung Liệt lời kế tiếp, lại như một chậu nước lạnh hắt tại trên đầu hai người. "Đồng sinh cộng tử." Vương Trung Liệt chế nhạo một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp đột nhiên an tĩnh lại phòng học. "Trương Đại Vĩ, ta nhớ ngươi nguyên lai ở lớp 2, là bởi vì bị chủ nhiệm lớp bắt đến trộm đồng học đồ vật, mới quay tới chúng ta ban một ta." Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua Trương Đại Vĩ nháy mắt biến đến mặt tái nhợt, tiếp tục nói: "Kết quả quay tới chúng ta ban một không bao lâu, liền trộm ngươi hảo huynh đệ Trương Minh toàn chân tàng một dương quý tộc sữa chua. Cộng thêm hắn cái kia làm mệnh căn tử đồng dạng, giá trị 800 khối bản số lượng có hạn bóng rổ, việc này ngươi nói thế nào?" Tất trong phòng học lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả đồng học ánh mắt, bao gồm những cái kia nguyên bản tại làm việc của mình người, tỉ như ngay tại yên tĩnh luyện chữ Tô Linh Tú, đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hướng bục giảng phương hướng tổ ba người. Trương Đại Vĩ toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, hắn thế nào sẽ biết? Hắn làm đến như thế ẩn ấp. Ngươi tự nhiên tạo ra. Ngậm máu phun người. Trương Đại Vĩ phản ứng lại, lập tức dậm chân phản bác, âm thanh nhưng bởi vì chột dạ mà có vẻ hơi sắc nhọn. Vương Trung Liệt đồng học, mời ngươi lấy ra chứng cứ tới. Không có chứng cứ đây chính là phỉ báng. Trương Minh toàn tại ngắn ngủi chấn kinh sau, từ đối với hảo huynh đệ tín nhiệm vô điều kiện, hoặc là nói là không nguyện ý thừa nhận chính mình mắt mù, cũng lập tức xếp hàng, chỉ vào Vương Trung Liệt cả giận nói: "Vương Trung Liệt, ngươi bất ở chỗ này châm ngòi ly gián. Đại Vĩ cùng ta đó là qua mạng giao tình, đồng sinh cộng tử. Loại người như ngươi đê cấp khiêu khích thủ đoạn, chỉ có đồ ngốc mới sẽ tin." Phòng học cửa sau bị đẩy ra, mới từ tứ trung trở về Lục Nôn đi đến. Lập tức phát giác được trong phòng học không khí không đúng, ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía đứng ở trên bục giảng Vương Trung Liệt. Vương Trung Liệt nhìn thấy Lục Nôn, nhếch nhếch khóe miệng, xem như bắt chuyện qua. Tiếp đó hắn không còn nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, thuần thục điều ra một cái video, đưa tới Trương Minh Toàn trước mặt. Trong video, rõ ràng lộ ra được một cái bóng rổ, chính là Trương Minh Toàn cái kia bị hắn biệt danh là lão bà, còn tiêu 800 đại dương mua bản số lượng có hạn bóng rổ. Ngoa tạo, lão bà của ta. Trương Minh Toàn một chút liền nhận ra được, nghẹn ngào kêu lên: "Nó thế nào tại ngươi trong video?" Vương Trung Liệt lạnh nhạt nói: "Ngừng, làm phòng ngừa ngươi nói là ta trộm, ta sớm nói rõ. Cái này bóng rổ là Trương Đại Vĩ theo ngươi nơi đó trộm ra, bán cho ta một cái bằng hữu. Nếu như ngươi cần hắn trộm bóng rổ cùng giao dịch hoàn chỉnh video, ta cũng có thể cung cấp." Lời này như là sấm sét giữa trời quang, mạnh mẽ bổ vào đỉnh đầu Trương Đại Vĩ, hắn hù dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vợ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Mà Trương Minh Toàn, hắn hiểu Vương Trung Liệt tính cách, biết người này tuy là không dễ chọc, nhưng chưa từng vụn tại trên loại chuyện này nói dối. Nhìn xem trong video quen thuộc bóng rổ, lại liên tưởng đến gần nhất trong cửa hàng Trương Mục này chút ít khéo không thích hợp. Cùng thỉnh thoảng biến mất đồ ăn vặt, đồ uống. Phía trước bị sơ sót đủ loại tỉ mỉ nháy mắt móc nối lên, một cái đáng sợ chân tướng nổi lên mặt nước. Cả người hắn như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, toàn thân đều căng thẳng lên, trên cổ gân xanh đều bởi vì cực độ phẫn nộ mà nhô lên. Hắn lừa gạt ngươi. Thật không phải ta. Trương Đại Vĩ còn tại làm cuối cùng dãy rủa, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không có lực lượng, nhìn xem bạn học một lớp nhóm quăng tới những cái kia hoài nghi xem thường ánh mắt, biết chính mình lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Ta. Trương Minh Toàn phát ra một tiếng giã thu gầm thét, đọc lại nộ hỏa bị phản bội sỉ nhục cảm giác nháy mắt bạo phát. Hắn đột nhiên xoay người, một cái nắm chặt Trương Đại Vĩ cổ áo, cơ hồ muốn đem hắn nâng cách mặt đất, đôi mắt xích hồng mà quát: "Ngươi mẹ nó toàn trình đều tại coi ta là khỉ chơi. Nhìn xem ta như là đồ ngốc đồng dạng bị ngươi lừa đến xoay quanh, rất đắc ý đúng không?" A. Chương 285, thật là một đôi số khổ huyền lương, chương 285, thật là một đôi số khổ huyền lương. Lời còn chưa dứt, Trương Minh Toàn nắm đấm đã mang theo tiếng gió thổi, hung hăng đập vào trên mặt của Trương Đại Vĩ. Ầm. A. Trương Đại Vĩ kêu thảm một tiếng, máu mũi nháy mắt tiêu đi ra. Trương Minh Toàn triệt để lên đầu, một quyền tiếp lấy một quyền, như là như mưa rơi vào trên người Trương Đại Vĩ, trong miệng còn không ngừng mắng lấy: "Ta để ngươi trộm, ta để ngươi lừa, ta để ngươi đồng sinh cộng tử, cầu thí đồng sinh cộng tử." Bạn học xung quanh đều choáng váng, mấy cái nam sinh phản ứng lại vội vã đi lên can ngăn, nhưng nổi giận bên trong Trương Minh Toàn khí lực lớn đến kinh người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ai cũng kéo không được. Ngồi tại chỗ mình ngồi, chính giữa ngụm nhỏ đang ăn cỏ dâu vị kem từ từ khâm, nháy mắt to, yên tĩnh xem lấy cái này ra toàn vũ hành. Phản phất tại thưởng thức một chàng không liên quan đến bản thân điện ảnh. Thân là thay mặt lớp trưởng Tô Linh Tú nhíu chặt lông mày, nàng không thể trơ mắt nhìn xem sự tình mất khống chế. Nàng đứng lên, bước nhanh đi đến đánh nhau ở một chỗ bên cạnh hai người, thanh lành âm thanh mang theo uy nghiêm: "Trương Minh Toàn, dừng tay đi, lại đánh liền quá mức, nơi này là phòng học." Nhưng mà đã hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Trương Minh Toàn, căn bản nghe không vô bất luận cái gì khuyên cáo. Cảm giác được có người kéo hắn không chút suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn, trở tay liền dùng sức khẽ đẩy muốn đem vướng bận người lấy ra. Tô Linh Tú không nghĩ tới hắn lại đột nhiên động thủ, bất ngờ không đề phòng, thân thể mất đi cân bằng, hướng về sau lảo đảo tối lui, mắt thấy là phải đụng vào bên cạnh bàn học. Ngay tại trong chớp mắt này, một cái vững vàng mạnh mẽ tay kịp thời đỡ bờ vai của nàng, một cái tay khác thì như là kiểm sát, tinh chuẩn giữ lại Trương Minh Toàn cái kia hành hung cổ tay. Là Lục Nôn. Hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận, động tác nhanh đến để người không thấy rõ. "Không có sao chứ?" Lục Nôn túi đầu hỏi Tô Linh Tú, ngữ khí mang theo lo lắng. Buộc lấy cao đuôi ngựa Tô Linh Tú chưa tỉnh hồn, tựa ở trên cánh tay Lục Nôn thở phào, lắc đầu: "Ta không sao." Bất quá nàng lập tức phát giác được một chút khác thường, ngẩng đầu nhìn Lục Nôn, cảm giác hắn dường như so phía trước cao hơn một chút, bả vai hình như cũng càng rộng rãi hơn. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, trước mắt hỗn loạn dung không được nàng nghĩ lại. Chỗ cổ tay truyền đến to lớn lực đạo để Trương Minh Toàn bị đau, hắn quay đầu lại, nhìn thấy ngăn lại chính mình dĩ nhiên là Lục Nôn. Thù mới hận cũ một chỗ xông lên đầu, càng là giận không nhịn nổi: "Lục Nôn, ngươi cố tình ngăn ta đúng không? Cho lão tử buông ra." Gầm rú lấy, Trương Minh Toàn một cái tay khác nắm quyền liền hướng về mặt Lục Nôn vung tới. Hắn đã bị phẫn nộ thôn phệ, hoàn toàn mất đi lý trí. Đáng tiếc động tác của hắn tại trong mắt Lục Nôn sơ hở trăm chỗ. Lục Nôn ánh mắt lạnh lẽo, chế trụ cổ tay hắn cái tay kia xảo diệu hướng phía dưới đè ép vặn một cái, đồng thời dưới chân nhịp bước khẽ nhúc nhích nghiêng người tránh đi năm đấm. lợi dụng Trương Minh Toàn bản thân xông tới lực đạo, theo sau một cái gọn gàng đến làm người giận sôi khớp nối kỹ năng. A, Trương Minh Toàn kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay đau đớn một hồi tê dại, toàn bộ người không bị khống chế bị một cỗ xảo kình mang theo, trời đất quay cuồng. Phu phu một tiếng, bị Lục Nôn một gối đè ép phần lưng, gắt gao đặt tại lạnh giá trên mặt đất, động đậy không được. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, phản phất diễn luyện qua vô số lần, tràn ngập một loại vũ lực mỹ học, nhìn đến xung quanh đồng học trợn mắt hốt mồm. Lục Nôn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị hắn chế phục Trương Minh Toàn, âm thanh lạnh giá, muốn đánh, liền đánh ngươi chân chính, cái kia hận người, xông đồng học chút giận, có gì tài ba. A. Trương Minh Toàn khuất nhục lại không cam lòng gào thét, gắng sức giãy giụa. Lục Nôn gặp hắn đã bình tĩnh một chút, liền thuận thế buông lòng tay ra. Một thu được tự do, Trương Minh Toàn như là thoát cương chó hoang, không còn nhằm vào Lục Nôn, mà là lần nữa đỏ hồng mắt điên cuồng nhào về phía răng đều bị làm mất một khỏa Trương Đại Vĩ. Cho chết, ta đánh chết ngươi. Đáng thương Trương Đại Vĩ còn không chỉ hoãn quá khí, lại nên đón một hồi càng hung tàn đánh cho tên người, kêu cha gọi mẹ âm thanh vang vọng phòng học. Trương Đại Vĩ bị Trương Minh Toàn cưỡi tại trên mình, nắm đấm như là như mưa rơi rơi xuống, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cảm giác xương sườn đều nhanh chặt đứt. Khuất nhục cùng đau đớn khơi dậy hắn trong lòng điểm này hung ác, hắn liều mạng giãy giụa, muốn trở mình đem Trương Minh Toàn nhấc xuống đi phản kích. Trương Minh Toàn, ta liều mạng với ngươi. Trương Đại Vĩ gào thét, tính toán dùng đầu tới chống đỡ bụng Trương Minh Toàn. Hai tay cắm túi, tựa ở bục giảng vừa nhìn náo nhiệt Vương Trung Liệt, nhìn thấy Trương Đại Vĩ cái này không có kết cấu gì phản kháng, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong. Không mặn không nhạt chỉ điểm, Trương Đại Vĩ, thu eo, ra quyền tốc độ càng nhanh, đừng như là nương môn như loạn hoạt động. Trong lòng Trương Đại Vĩ cực hận Vương Trung Liệt vạch trần hắn, để hắn rơi xuống tình cảnh như thế này, nhưng giờ phút này càng sợ bị hơn Trương Minh Toàn đánh chết tươi. Bản năng cầu sinh để hắn theo bản năng nghe theo cái này chỉ điểm, nhưng hắn nơi nào biết cái gì thu lưng ra quyền. Dưới tình thế cấp bách, thân thể không phối hợp trái phải đung đưa, hai tay tùy tiện hướng về phía trước cào, tư thế kia hiển nhiên giống con bị bức ép đến mức nóng nảy hầu tử tại đánh hầu quyền, nhìn lên càng khôi hài buồn cười. Tô Linh Tú nhìn xem càng ngày càng nghiêm trọng tình hình chiến đấu, nhất là Trương Đại Vĩ khỏe miệng chảy máu dáng dấp thê thảm, trong lòng không đành lòng, còn muốn lên trước ngăn lại. Nàng mới phóng ra một bước, cổ tay lại bị một cái ấm áp mà mạnh mẽ nhẹ tay khẽ kéo ở. Là Lục Nôn. Ngươi cảm thấy hiện tại còn có thể dùng ngôn ngữ thuyết phục bọn hắn ư? Lục Nôn âm thanh yên lặng tại bên tai vang lên, mang theo một loại nhìn thấu thế cục bình tĩnh. Tô Linh Tú khẽ giật mình, nhìn về phía cái kia hai cái đã hoàn toàn bị phẫn nộ chi phối, như là dã thu đánh nhau ở một chỗ người, biết Lục Nôn nói là sự thật. Nàng khẽ thở dài một cái, buông tha lên trước quyền can ý niệm. Đúng lúc này, Trương Minh Toàn bởi vì Trương Đại Vĩ hầu quyền cào, trên mặt bị quẹt cho một phát vết máu, càng là đổ dầu vào lửa. Đấu kỵ ta giá trị bộ mặt đúng không? Đại Vĩ ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lục Nôn cảm giác được Tô Linh Tú buông tha lên trước, liền hơi hơi dùng sức, đem nàng kéo đến phía sau mình an toàn hơn vị trí, dùng thân thể của mình tách rời ra nàng cùng hỗn loạn trung tâm. Thời khắc này Trương Minh Toàn, lồng ngực bị trước đó chưa từng có phẫn nộ điền đầy. Hồi tưởng lại lúc trước bóng rổ mất tích lúc, Trương Đại Vĩ bồi tiếp hắn một chỗ lo lắng tìm kiếm, còn lòng đầy căm phẫn chửi mắng kẻ trộm. Hồi tưởng lại cái kia Dương Quý tộc sữa chua không cánh mà bay lúc, Trương Đại Vĩ chi kỳ an ủi hắn của đi thay người, lúc trước chính mình lại còn vì thế cảm động đến nhận việc điểm rơi lệ. Bây giờ nghĩ lại, mỗi một lần an ủi giống như là một cái vang dội bạt tai, quất vào sự thông minh của hắn cùng tôn nghiêm bên trên. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Trương Đại Vĩ bị đánh đến thực tế chịu không được, cảm giác tiếp tục như vậy nữa thật muốn vào bệnh viện, hắn cấp bách mang theo tiếng khóc nước nở hô. Nhị đệ, nhị đệ, dừng tay a. Ngươi quên chúng ta trước kia tình nghĩa huynh đệ ư? Những cái kia một chỗ trốn khóa một chỗ chơi game một chỗ khoác lác thời gian, ngươi cũng quên ư? Hắn không đề cập tới con tốt, nhắc lên tình nghĩa huynh đệ, Trương Minh Toàn càng là khí đến toàn thân phát run, hạ thủ nặng hơn. Bên cạnh Vũ Hoan Thủy nhìn đến say sưa, thậm chí còn vô vô tay trêu chọc nói, ái chà chà, thật là một đôi số khổ uyên ương a. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cảm động, quá cảm động. Toàn ca nhanh chóng nhanh động thủ đi. Chương 286, nhận lấy cảm tuyến ban thưởng, chương 286, nhận lấy cảm tuyến ban thưởng. Ta cảm giác ngươi. Trương Minh Toàn nổi giận mắng lại một câu, đem có nộ hỏa hội tụ, bắt trước không biết theo bộ nào phim hoạt hình bên trong nhìn tới chiêu thức, hú lên quá dị. Thái Sơn vẫn thạch rơi xuống. Hắn song quyền nắm chặt, như là trọng truy, liều lĩnh hướng về bảy biện cổ quái tư thế Trương Đại Vĩ mạnh mẽ đập tới. Trương Đại Vĩ tránh cũng không thể tránh, bị cái này nén giận một kích trực tiếp nện đến hướng về sau bay ngược, sau lưng trùng điệp đâm vào trên giảng đài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, làm bằng gỗ bục giảng lại bị hắn đụng đến nghiêng, tiếp đó loảng xoảng một tiếng ngã lật dưới đất, bên trong phấn viết bản lao rơi lả tả trên đất. Trang bị bạo một chỗ. Ngoa tào. Giang. Ta giang bay. Trương Đại Vĩ ngồi phịch ở ngã lật bục giảng bên cạnh, che miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một khỏa mang máu răng theo hắn giữa ngón tay lăn xuống đi ra. Hai người kịch chiến say xưa, cửa phòng học bị đột nhiên đẩy ra, chủ nhiệm lớp Hà Phượng một mặt hàn sương vọt vào. Nàng thu đến học sinh cấp báo, nói trong lớp đánh nhau, hơn nữa đánh đến phi thường hung. Một màn trước mắt để nàng huyết áp tiêu thăng, ngã lật bục giảng, rơi lả tả trên đất tạp vật, máu me đầy mặt kêu rên không chỉ Trương Đại Vĩ, cũng giống như điên dại bên cạnh khóc bên cạnh cười còn đang nỗ lực nhào tới đánh người Trương Minh Toàn. Cái này địa ngục vẽ bản đồ kém chút đem nàng khí đến thất khiếu bốc khói. Dừng tay. Trương Minh Toàn, ngươi dừng tay cho ta. Hà Phượng lão sư lớn tiếng quát lên, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có uy nghiêm. Nàng cưỡng ép tách ra hai người. Từ trung quanh lao nhau lỏng đầy căm phẫn học sinh tự thuật bên trong nhanh chóng biết rõ đầu đuôi sự tình. Ăn cắp, trường kỳ lừa gạt, trước mọi người vật trần, mất khống chế đánh nhau. Hà Phượng lao sư nghe tới cao mày, nhìn về phía Trương Đại Vĩ ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng nghiêm khắc, nhìn về phía Trương Minh Toàn ánh mắt thì phức tạp nên nhiều, có đồng tình, cũng có đối với hắn mất khống chế vũ lực bất mãn. Hà Phượng cố nén giận khí, đầu tiên là an bài đồng học hỗ trợ đem lẩm bẩm Trương Đại Vĩ viện đi phòng y tế khẩn cấp xử lý, tiếp đó trực tiếp một cái điện thoại gọi cho gia trưởng hai bên, ngữ khí nghiêm túc yêu cầu bọn hắn lập tức tới trường học một chuyến. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước theo ban 2 quay qua tới cái học sinh này, lại chính là gần đây quấy nhiễu ban 1 nhiều đến mất trộm án nội ứng. Chuyện này nhất định cần nghiêm túc xử lý. Xử lý xong những cái này, Hà Phượng lao sư mới mỏi mệt lại nghiêm nghị để vây xem học sinh mỗi về các vị. Có thể buông ta ra ư? Một cái thanh âm êm ái đem lực chú ý của Lục Nôn kéo về. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình còn kéo lấy tay Tô Linh Tú cổ tay. Thiếu nữ cổ trắng non hơi hơi hiện ra tầng một đỏ ửng nhàn nhạt, như là tốt nhất bạch ngọc nhiễm lên son phấn, cùng nàng bình thường thanh lãnh bộ dáng hoàn toàn khác biệt, kìm nén mấy phần thẹn thùng. Lục Nôn lập tức buông lòng tay ra, hãy nay nói, xin lỗi, vừa mới tình huống khẩn cấp quên. Tô Linh Tú nhẹ nhàng rút về tay, đầu ngón tay hình như còn lưu lại bàn tay đối phương nhiệt độ, nàng cúi đầu xuống, âm thanh yếu ớt rồi môi, không có việc gì. Một trang náo kịch tạm thời lắng lại. Các đồng học chưa tỉnh hồn thảo luận lấy vừa mới kình bạo tràn diện, mà Vu Hoan Thủy Vương sấm đám người thì vây đến bên cạnh Lục Nôn, bọn hắn càng quan tâm một cái khác phát hiện kinh người. Nôn ca, không đúng. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như lại vọt vóc dáng? Vương Sấm khoa tay múa chân một thoáng, kinh ngạc nói. Phía trước hai ta không sai biệt làm cao, hiện tại ta cảm giác đến ngước nhìn ngươi. Vu Hoan Thủy cũng tiếp cận tới, nhón chân lên Lục Nôn để gần, tiêu diên nói, ngọa tào thật, Lục Nôn ngươi ăn cái gì? Đột biến gen vẫn là ăn vụng tiên đan. Cái này trưởng thành đến cũng quá nhanh a. Lục Nôn nhìn xem bọn hắn khoa trương biểu tình, cười cười, nửa đùa nửa thật nói, khả năng gần nhất sữa bỏ uống nên nhiều a. Trong lòng lại muốn tiên đan không có, hệ thống ban thưởng cao cấp thân cao tăng trưởng dược tề ngược lại có một bình, hiệu quả nổi bật. Một tiết thời gian đang thì thầm nói chuyện chúng qua đi, Trương Minh Toàn cùng Trương Đại Vĩ cùng gia trưởng của bọn họ đều không có trở về phòng học. Chúng tan học văn sau, chủ nhiệm lớp Hà Phượng lần nữa đi vào phòng học, nét mặt của nàng đã khôi phục bình thường nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt mang theo một chút không dễ dàng phát giác vui mừng. Nàng đứng lên bục giảng, háng giọng một cái, phòng học lập tức an tĩnh lại. Các đồng học, an tĩnh một chút. Hà Phượng lao sư ánh mắt đảo qua toàn lớp. Thi tháng thành tích đã ra tới, lớp chúng ta chỉnh thể thành tích có chỗ tiến bộ, có giá trị khen ngợi. Tại nơi này, ta muốn trọng điểm khen ngợi một vị đồng học. Ánh mắt của nàng rơi vào Lục Nôn trên mình. Trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, ngựa khí tràn ngập tán thưởng. Lục Nôn đồng học, tại lần này thi tháng bên trong, đạt được toàn bộ năm học tổng điểm tên thứ 2 ưu dị thành tích. Ngữ văn đơn khoa càng là lấy được 140 phân cao phân. Viết văn cơ hồ mát điểm. Toán học, tiếng Anh đều đến gần mát điểm, tổng điểm vẹn vẹn so tên thứ nhất Tô Linh Tú đồng học thấp 1.5 phân. Rào. Toàn lớp vang lên một trận tiếng thán phục. Mặc dù biết Lục Nôn thành tích tốt, nhưng lần này trực tiếp xông tới năm học thứ 2, vẫn là để người khiếp sợ không thôi. Phải biết, Vân Hải nhất trung năm học hàng đầu cạnh tranh vô cùng quyết liệt, nhất là khoa học tự nhiên cao thủ nhiều như mây. Chúng chi lần này bài thi độ khó cực cao. Hà Phượng lao sư tiếp tục cảm khái nói, Lục Nôn đồng học không chỉ thành tích học tập ưu dị, ở mọi phương diện đều biểu hiện xung ra, đối nhân xử thế khiêm tốn, lấy giúp người làm niềm vui. Gần nhất còn tham dự phim truyền hình quay chụp, làm chúng ta trường học tranh quang, lão sư nhìn xem ngươi khoảng thời gian này tiến bộ, thật phi thường vui mừng. Hơn nữa, nàng dừng một chút, nhìn xem Lục Nôn cái kia bộ phát tuấn lãng dung nhan, nhịn không được bổ sung một câu, mang theo điểm đùa giỡn giọng điệu. Lão sư thế nào cảm thấy, ngươi thật giống như càng ngày càng xoái. Vóc dáng cũng rất giống lại dài cao điểm, nhìn tới học tập cùng phát triển toàn diện, thật có thể để người từ trong ra ngoài biến đến càng tốt hơn. Toàn bộ đồng học đều cười lên, ánh mắt tập trung tại Lục Nôn trên mình, tràn ngập khâm phục cùng thèm muốn. Ngồi tại sau lưng Lục Nôn Tô Linh Tú, cũng ngẩng đầu nhìn hàng phía trước nam sinh bóng lưng, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác thưởng thức. Đúng lúc này, trong đầu Lục Nôn, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến học nghiệp khiêu chiến hoàn thành, nhiệm vụ kết toán bên trong. Nhiệm vụ tên gọi: Thi tháng năm học trước 3. Nhiệm vụ yêu cầu: Tại lần này thi tháng bên trong, toàn bộ năm học 7 cái lớp văn lý tổng bài giành tiến vào trước 3. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: Cảm tuyến mỡ cân xứng viên thuốc ít 1, sau khi phục dụng, có thể ôn hòa tiêu trừ cảm tuyến khu vực không thích hợp dư thừa mỡ, làm bên mặt cảm tuyến đường nét càng thêm rõ ràng, lưu loát. Nhiệm vụ trạng thái: Hoàn thành. Trước mắt năm học bài danh thứ 2. Ban thưởng đã phát, mời tra thu. Trong lòng Lục Nôn khẽ nhúc nhích, ý thức chìm vào hệ thống không gian, quả nhiên thấy được một quả tản ra nhàn nhạt trắng muốt lộng lẫy, như là trân châu viên thuốc. Hắn tâm niệm vừa động, lựa chọn sử dụng. Viên thuốc vào miệng tức hóa, đồng dạng không có bất kỳ hương vị. Một cỗ cực kỳ nhỏ ôn hòa dòng nước ấm, như là nhất linh xảo thợ thủ công cầm trong tay đao khắc, tinh chuẩn hội tụ tại hắn cảm tuyến khu vực. Chương 287, ký cổ quyền thỏa thuận, chương 287, ký cổ quyền thỏa thuận. Không có đau đớn, không có sưng, chỉ có một loại căng mịn nâng kéo cảm giác. Phản phất có một đôi tay vô hình, ngay tại tinh điêu tế chắc ưu hóa lấy hắn bên mặt đường nét, đem những khả năng kia tồn tại ảnh hưởng đường nét lưu loát độ mô mềm, ôn hòa thay thế tái tạo. Cái quá trình này ngắn ngủi mà dễ chịu, cơ hồ là tại nháy mắt hoàn thành. Làm Lục Nôn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, chính hắn có lẽ không có rõ ràng cảm giác, nhưng đối với người khác trong mắt, nhất là theo mặt bên nhìn lại, biến hóa là có thể thấy rõ ràng. Hắn nguyên bản liền đường nét rõ ràng cảm sừng, giờ phút này phảng phất bị tỉ mỉ mài giũa qua một loại, càng lưu loát rõ ràng, góc cạnh cảm giác vừa đúng, không dư thừa chút nào êm dịu hoặc mơ hồ. Theo bên hai đi cảm, cái kia đường vòng cung lưu loát sắc bén, như là đại sư thủ hạ pho tượng tác phẩm, đem nam giới bộ mặt kiên nghị cùng tuấn tú kết hợp hoàn mỹ. Cực đại tăng cường bên mặt lập thể cảm giác cùng lực trùng kích thị giác. Trạng thái tính như vậy, động thái cũng là như thế, có thể nói Lục Nôn cảm tuyến khuyết điểm nhỏ bị triệt để xóa đi. Làm hắn nghiêng đầu cùng bên cạnh Vương Sấm lúc nói chuyện, cái kia ưu hóa sau hoàn mỹ bên mặt, nháy mắt hấp dẫn hàng sau rất nhiều nữ sinh ánh mắt. Hoa, các ngươi nhìn Lục Nôn bên mặt, rất đẹp a. Cảm giác đường nét rõ ràng hơn, dường như mạn gạ bên trong vẽ ra tới đồng dạng. Trời ạ, lần này quay hàm tuyến so nhân sinh của ta quy hoạch còn rõ ràng. ta chết đi. Hắn vừa mới có làm cái gì ư? Thế nào cảm giác đột nhiên lại trở nên đẹp trai? Liên ngồi tại hắn chính giữa hậu phương, luôn luôn thanh lãnh tự kiềm chế Tô Linh Tú, tại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nuốt lúc, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tại hắn cái kia không thể bắt bẻ bên mặt đường nét bên trên dừng lại chốc lát. Cái kia rõ ràng lưu loát cảm tuyến, như là mang theo ma lực, để nàng trong lúc nhất thời có chút xuất thần, thẳng đến ý thức đến sự thất thố của mình mới hơi ửng đỏ hai. Thiếu nữ nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ tiếp tục xem sách, nhưng trong lòng nổi lên một chút vi diệu gợn sóng, nhất là cảm nhận được chỗ cổ tay nhàn nhạt nhiệt độ. Mấy ngày sau chủ nhật buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, Lục Nôn dựa theo ước định thời gian, đi tới ở vào Vân Hải thị đông khu một nhà phong cách có chút lịch sự tao nhã quán cà phê. Nhà này quán cà phê tiếp giáp mấy tòa cấp cao văn phòng, là phụ cận các thành phần tri thức buổi chiều bông lòng thương vụ hiệp đàm hấp dẫn địa điểm. Bởi vì đông khu ở vào phá dỡ giai đoạn, cho nên bụi đất tung bay, Lục Nôn đi vào phủi bụi trên người một cái, làm đẩy ra nặng nghề cửa thủy tinh lúc, trên cửa mang theo chung gió phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Hắn hôm nay mặc một kiện đơn giản áo sơ mi trắng, phối hợp một đầu vừa thân màu đậm quần thường, trên chân một đôi sạch sẽ giày trắng nhỏ. Cứ việc quần áo giản lược, nhưng giản lược không đơn giản, cái kia lặng yên tăng tới 183 cm rắn giỏi thân cao, trải qua hệ thống ưu hóa sau không thể bắt bẻ tuấn lãng ngũ quan, đều siêu quần bật tụy. Còn có phần kia siêu việt tuổi tác trầm tĩnh khí chất, để hắn nháy mắt trở thành toàn bộ quán cà phê thị giác tiêu điểm. Buổi chiều lười biếng ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào, tại trên người hắn dắt lên tầng một ánh sáng nhu hòa choáng. Chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt yên lặng liếc nhìn trong phòng tìm kiếm mục tiêu. Bộ kia ung dung tư thế cùng xuất chúng tướng mạo để mấy cái ngồi tại bên cửa sổ ăn mặc nghề nghiệp bộ váy đang bưng cà phê thấp giọng nói chuyện với nhau thành phần tri thức nữ giới nhìn đến có chút thất thần. Mau nhìn bên kia, nam sinh kia, rất đẹp a. Thiên, cái này giá trị bộ mặt khí chất này, là người mẫu vẫn là minh tinh. Thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nhìn lên thật trẻ tuổi, có lẽ vẫn là cái học sinh a. Đệ đệ loại hình, là ta đồ ăn. Sách, đừng có nằm động, không nhìn thấy nhân gia khí chất kia, xem xét cũng không phải là người thường. Tiếng bàn luận xôn xao tại trong góc vang lên, kèm theo không che giấu chút nào thưởng thức ánh mắt. Lục Nôn đối cái này sớm thành thói quen, thần sắc hắn tự nhiên, đang chuẩn bị tìm kiếm Trương Vĩ Minh luật sư thân ảnh. Một cái ăn mặc có chút lớn mật, tất chân màu đen phối hợp màu trắng viền ren tiểu ngắn bay lê, trang dung tinh xảo nữ tử trẻ tuổi liền bưng lấy cà phê thức tha đi tới. Trên mặt mang theo tự tin mà nụ cười quyến rũ. "Này, xoái ca, một người à, thuận tiện liều cái bàn, hoặc là thêm cái hẹn chặt nhận thức một chút." Thanh âm nàng ngọt ngào, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Lục Nôn, mang theo rõ ràng ám chỉ. Lục Nôn dừng bước lại, nhìn về phía trên mặt nàng lộ ra một vòng lễ phép mà xa cách mỉm cười lắc đầu, ngượng ngùng, "Không tiện lắm, ta hẹn người nói chuyện." Thanh âm của hắn trong trẻo êm tai, cái kia quét nụ cười nhàn nhạt càng là như là xuân phong phất qua mặt hồ, mang theo một loại sạch sẽ lực hấp dẫn, để cái kia bắt chuyện nữ tử nháy mắt hoàng hồn, tim đập đều không tự chủ được ra tốc mấy phần. Nữ sinh nhìn xem Lục Nôn cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong lúc nhất thời lại quên đáp lại. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Lục Nôn đã khẽ bước cằm, vòng qua nàng, hướng về quán cà phê một cái đối lập yên tĩnh xó xỉnh đi đến. Nữ tử nhìn xem hắn cao ngất kia bóng lưng, trên mặt hiện lên một chút tiếc nuối cùng lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn là hậm hực ngồi về vị trí của mình, ánh mắt vẫn còn nhịn không được đi theo đạo thân ảnh kia. Tại quán cà phê gần bên trong một chỗ ghế dài, một cái ăn mặc hợp thể màu xám đậm Âu phục mang theo kính mắt gọng vàng, nhìn lên ước chừng 35-36 tuổi khí chất già dặn trầm ổn nam nhân sớm đã chờ ở đây. Hắn chính là Kim Thành công ty luật cao cấp đối tác, Trương Vĩ Minh luật sư. Trương Vĩ Minh xa xa liền thấy gây nên nho nhỏ rối loạn Lục Nôn, cũng nhìn thấy hắn phong dong ứng đối bắt chuyện một màn. Trong lòng âm thầm gật đầu, vị này trẻ tuổi người ủy thác, quả nhiên không phải bình thường, nhưng đối phương trên mình loại kia quý khí cũng là vô pháp ẩn tàng. Hắn lập tức đứng lên, trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa nhưng không mất chân thành cung kính nụ cười. "Lục tiên sinh, ngài hảo ngài tốt." Trương Vĩ Minh chủ động duỗi ra hai tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thái độ mười phần khiêm tốn, "Thật hân hạnh gặp ngài. Mời tới bên này." "Trương luật sư ngươi hảo, đợi lâu." Lục Nôn duỗi tay ra cùng hắn nhẹ nhàng một nắm, ngữ khí bình thản, tiếp đó ở đối diện Trương Vĩ Minh vị trí tao nhã ngồi xuống. "Đâu có đâu có, ta cũng mới vừa đến không lâu." Trương Vĩ Minh vội vàng nói, hắn đánh giá Lục Nôn, trong mắt không kềm nổi lần nữa hiện lên sợ hãi thán phục. Phía trước chỉ là điện thoại khơi thông, giờ phút này tận mắt nhìn đến bản thân, mới phát hiện vị này trẻ tuổi tài sản người thừa kế so hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, cũng còn muốn xuất sắc. Phần này dung mạo khí chất, đặt ở ngành giải trí cũng là đỉnh tiêm, càng khó hơn chính là phần kia cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Hắn từ đáy lòng xu định nói, Lục tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự. Nói thật, tiếp vào cái này ủy thác thời điểm, ta còn cực kỳ kinh ngạc. Nhìn thấy ngài bản thân, càng làm cho ta cảm thấy tương lai bất khả hạn lượng a. Lục Nôn cười cười, đối loại này tân bốc từ chối cho ý kiến, trực tiếp cắt vào chính đề, "Trương luật sư quá khen, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự a, liên quan tới Thịnh Yến tập đoàn, trước mắt tình huống căn bản như thế nào?" Gặp Lục Nôn như vậy trực tiếp, Trương Vĩ Minh cũng lập tức thu lại hàn huyên tâm thái, biểu tình biến đến chuyên ngành mà nghiêm túc. Theo bên cạnh trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện thật dày, mở ra ở trên bàn. Chương 288, lại gặp Mạn Ninh Ninh, chương 288, lại gặp Mạn Ninh Ninh. "Lục tiên sinh, là dạng này." Trương Vĩ Minh bắt đầu cặn kẽ giới thiệu. "Thịnh Yến tập đoàn là Long An thị, thậm chí toàn bộ Vân tỉnh đều rất có lực ảnh hưởng trang phục phẩm bài công ty, chủ yếu định vị trung cao đoan thị trường, dưới cờ có đường tiệc lễ cao cấp định chế tuyến cùng đêm nói chào lưu phục sức tuyến hai cái chủ yếu phẩm bài, công ty hoạt động tình huống chỉnh thể khỏe mạnh, thị trường phân ngạch ổn định, năm ngoái doanh thu." Hắn mạch lạc rõ ràng hướng Lục Nôn giới thiệu Thịnh Yến tập đoàn nghiệp vụ cấu thành tình trạng tài chính, còn có tầng quản lý kết cấu cùng sự phát triển của tương lai kế hoạch. Lục Nôn nghe tới rất nghiêm túc, thỉnh thoảng đưa ra một hai cái vấn đề mấu chốt, đều nhắm thẳng vào hạch tâm, cho thấy hắn đối thương nghiệp cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến Trương Vĩ Minh càng không dám khinh thường. Từ trên tổng hợp lại, Thịnh Yến tập đoàn là một nhà ưu chất tài sản. Ngài thừa kế cái này 10% cổ quyền, trước mắt dựa theo thị trường định giá, ước chừng tại 10 ức tài hữu, căn cứ ủy thác thỏa thuận, ngài tự động thu được ban giám đốc quan sát viên chỗ ngồi, có thể dự tính ban giám đốc hội nghị, nắm giữ quyền đề nghị cùng quyền cảm kích, nhưng đối trọng đại quyết sách không có quyền bỏ phiếu, trừ phi cầm cố tỷ lệ tăng thêm một bước. Trương Vĩ Minh cuối cùng tổng kết nói, cũng đem một phần cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận cùng tương quan quyền lợi nghĩa vụ sách hướng dẫn đẩy lên Lục Nôn trước mặt. Nghe được 10 ức con số này, Lục Nôn đôi mắt hơi hơi nhảy lên. Đây là tất cả thỏa thuận văn kiện, ta đã tỉ mỉ xét duyệt qua, điều khoản rõ ràng, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, không có bất kỳ bất lợi cho ngài bây giờ, xin ngài xem qua. Nếu như xác nhận không sai, tại nơi này còn có nơi này ký tên là đủ. Trương Vĩ Minh dùng bút tại mấy cái cần ký tên địa phương làm tiêu ký. Lục Nôn cầm văn kiện lên, nhanh chóng xem. Hắn xem tốc độ cực nhanh, ánh mắt đảo qua mấu chốt điều khoản, kết hợp phía trước Trương Vĩ Minh giới thiệu, trong lòng đã nắm chắc. Hệ thống ban thưởng của quyền, thủ tục tự nhiên là hợp pháp hợp quy, không thể bắt bẻ. Xác nhận không sai sau, Lục Nôn cầm lấy Trương Vĩ Minh chuẩn bị tốt bút máy, tại cái kia mấy phần trên văn kiện, lưu loát ký xuống tên của mình. Nét chữ rõ ràng tuấn mạnh mẽ, tự có một phen khí khái. Nhìn xem Lục Nôn ký danh tự, trong lòng Trương Vĩ Minh một khối đá rơi xuống, đồng thời cũng có chút cảm khái. Trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền nắm giữ rất nhiều người phấn đấu một đời đều không thể với tới tài phú cùng điểm xuất phát. Quả nhiên là người với người chênh lệch quá xa. Hắn cung kính đem một phần ký tốt thỏa thuận phó bản đưa cho Lục Nôn, "Lục tiên sinh, thỏa thuận đã chính thức có hiệu lực, đây là ngài phó bản, mời thích đáng đảm bảo. Đến tiếp sau công ty hàng năm báo cáo tài chính trọng đại hạng mục công việc thông báo chờ văn kiện, ta đều sẽ kịp thời chỉnh lý tốt đưa đến cho ngài. Đây là ta cá nhân danh thiếp, 24 giờ khởi động máy, ngài có vấn đề gì, tùy thời có thể liên hệ ta." Lục Nôn tiếp nhận văn kiện cùng danh thiếp, gật đầu một cái, "Khổ cực, Trương luật sư, sau đó làm phiền ngươi. Ngài quá khách khí, làm ngài phục vụ là vinh hạnh của ta." Trương Vĩ Minh vội vàng nói. Tại quán cà phê một bên kia gần cửa sổ hàng ghế dài, ba cái ăn mặc thời thượng nữ sinh chính giữa tụ cùng một chỗ, một bên cái miệng nhỏ uống lấy cà phê, một bên thấp giọng trao đổi gần nhất chuyện lý thú. Mạn Ninh Ninh cùng nàng hai cái bạn thân trò chuyện đến hừng hực. Bên trong một cái nữ sinh tóc ngắn chính giữa mặt mày hớn hở kể bắt quái, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua quán cà phê chỗ sâu, âm thanh im bặt mà dừng. Nàng lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Mạn Ninh Ninh, hạ giọng, mang theo khó mà ức chế hưng phấn nói, "Ai? Ninh Ninh, Tiểu Nhã, các ngươi mau nhìn bên kia." Trong góc, cái kia mặc tây phục đại thúc ngồi đối diện nam sinh. "Ta Thiên, cái kia bên mặt." Một cái khác gọi là Tiểu Nhã nữ sinh xuôi theo chỉ dẫn nhìn tới, cũng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, theo bản năng bị miệng lại, "Hoa, thật rất đẹp. Mũi này, lần này quay hàm tuyến. Là Minh Tinh à, thế nào cho tới bây giờ không có ở trên TV gặp qua?" Mạn Ninh Ninh bị các nàng nói đến cũng tò mò quay đầu. Mới đầu, nàng chỉ cảm thấy đến cái kia mặt bên chính xác rắn giỏi xuất chúng, tại sao giờ ngọ dưới ánh sáng đường nét rõ ràng, nhưng nhìn một chút, một cỗ không tên quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Trương kia bên mặt tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Đúng lúc này, đang cùng Trương Vĩ Minh luật sư thấp giọng nói chuyện với nhau Lục Nôn, nhạy bén cảm thấy được một đạo có chút khác biệt nhìn chăm chú ánh mắt. Hắn hơi hơi nghiêng mặt qua, tầm mắt vượt qua Trương luật sư bả vai, vừa đúng cùng Mạn Ninh Ninh ánh mắt dò xét đối đầu. Lục Nôn đầu tiên là nao nao, lập tức nhận ra vị này sơ trung đồng học, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra một vòng nụ cười thân thiện, hướng về các nàng phương hướng nhẹ nhàng phất phất tay. "A a a." "Hắn là tại cùng chúng ta vẫy tay ư?" Tóc ngắn bạn thân kích động bắt được Mạn Ninh Ninh cánh tay, kém chút quật ngã cà phê trước mặt. Tiểu Nha cũng khẩn trương lên, vội vã nhỏ giọng hỏi, "Ninh Ninh, ngươi nhận thức hắn?" "Các ngươi ai nhận thức như vậy cực phẩm xoài ca?" Nhanh theo thực đưa tới. Mạn Ninh Ninh giờ phút này cũng cuối cùng đem trước mắt cái này tuấn lãng đến vô lý nam sinh, cùng trong ký ức cái kia có chút mơ hồ sơ trung đồng học Lục Nôn đối mặt hảo. Trong lòng nàng khiếp sợ không thôi, vậy mới bao lâu không thấy, Lục Nôn biến hóa cũng quá lớn. Không chỉ là cao lớn rất nhiều, toàn bộ người khí chất ngũ quan tinh xảo độ đều phảng phất trải qua tinh điều tế chắc thoát thai hoán cốt một loại, đến mức nàng vừa mới đều không dám lập tức nhận nhau. "Đúng, là ta sơ trung đồng học, Lục Nôn." Mạn Ninh Ninh có chút hoảng hốt nói, ánh mắt còn lưu lại tại Lục Nôn trường kia khiến người tâm động trên mặt. "Thật hay giả? Ngươi còn có đẹp trai như vậy sơ trung đồng học." Tóc ngắn bạn thân nháy mắt hưng phấn lên, đong đưa lấy Mạn Ninh Ninh. "Tiểu nắm, Hảo Ninh Ninh, cơ hội tới. Nhanh, nhanh đi chào hỏi, giới thiệu hắn cho ta biết nhận thức." Tiểu Nhã tuy là cũng tâm động, nhưng vẫn tính lý trí, chợt nhìn tóc ngắn bạn thân một chút. "Ngươi nghĩ hay lắm. Nhìn một chút nhân ra khí chất kia, cái kia tướng mạo, có thể để ý ngươi. Bất quá Ninh Ninh nếu là ngươi đồng học, đi qua chào hỏi cũng có thể a. Chúng ta cũng muốn khoảng cách gần nhìn một chút xoái ca đi." Tại hai cái bạn thân luân phiên giật dây cùng ánh mắt mong chờ phía dưới, Mạn Ninh Ninh cũng có chút ý động, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cô muốn khoảng cách gần xác nhận hiếu kỳ. Thiếu nữ hít sâu một hơi, sửa sang lại một thoáng đầu tóc cùng quần áo, trên mặt nổi lên tầng một đỏ ửng mang theo hai cái đồng dạng gương mặt hơi đỏ bản thân, có chút thấp thỏm hướng về Lục Nôn cái kia bàn đi đến. "Lục Nôn, cái kia, xin lỗi a, làm phiền các ngươi nói chuyện." Mạn Ninh Ninh đi đến bên cạnh bàn, âm thanh mang theo một chút ngượng ngùng run rẩy. Khoảng cách lần trước tại cờ tờ vừa gặp mặt chính xác được một khoảng thời gian rồi, giờ phút này càng đến gần, nàng càng là có thể cảm nhận được rõ ràng Lục Nôn trên mình loại kia phả vào mặt cơ hồ làm người hít thở không thông mị lực. Nếu như nói lần trước gặp mặt Lục Nôn vẫn chỉ là dáng dấp không tệ phạm chủ, vậy bây giờ hắn quả thực có thể nói là đạt tới thần nhan cấp bậc, là loại kia đi trên đường nàng tuyệt đối không dám chủ động bắt chuyện nam thần cấp bậc. Lục Nôn nhìn thấy các nàng tới, cũng không lộ ra không vui, ngược lại rất tự nhiên đứng lên, đối đồng dạng đứng dậy Trương Vĩ Minh luật sư giới thiệu nói, "Trương luật sư, vị này là ta sơ trung đồng học, Mạn Ninh Ninh." Thái độ của hắn thản nhiên hào phóng, phản phất chỉ là giới thiệu một vị bằng hữu bình thường. Chương 289, 095, hừng hực thời đại, chương 289, 095, hừng hực thời đại. Mạn Ninh Ninh cùng hai cái bạn thân vội vàng hướng lấy Trương Vĩ Minh khéo léo chào hỏi, "Ngươi tốt, đại ca ca." Trương Vĩ Minh là như thế nào nhân vật khôn khéo, xem xét tình hình này, lại gặp Lục Nôn thái độ thân thiện, lập tức trên mặt chất lên nụ cười hòa ái, ngữ khí mang theo vài phần hài hước tân bốc. "Các ngươi hảo, ba vị xinh đẹp tiểu cô nương. Không nghĩ tới Lục tiên sinh đồng học cũng đều như vậy giá trị bộ mặt xuất chúng, ta cái này tuổi đã cao, còn có thể bị mấy vị mỹ thiếu nữ gọi thành ca, thật là vinh hạnh của ta a." Nghe được vị này nhìn lên liền cực kỳ chuyên ngành luật sư khách khí như thế, thậm chí đối Lục Nôn dùng đến kính ngữ Lục tiên sinh. Mạn Ninh Ninh hai cái bạn thân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong lòng càng xác định Lục Nôn thân phận không tầm thường, chỉ sợ là cái điệu thấp phú nhị đại, không khỏi đến càng hưng phấn cùng tò mò. Lục Nôn gặp Mạn Ninh Ninh đứng ở nơi đó, gương mặt từng đỏ, hai tay khẩn trương xoắn tại một chỗ, hình như không biết rõ tiếp xuống nên nói cái gì. Liền chủ động mở miệng, ôn hòa thay các nàng giải vây, ngồi xuống trò chuyện a, ta cùng Trương luật sư sự tình cũng nói đến không sai biệt lắm, không chậm trễ lời nói, các ngươi ngồi một hồi, chúng ta sau đó lại trò chuyện. Thanh âm của hắn ôn hòa mà có tư tính, phản phất mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Mạn Ninh Ninh như được đại xá, vội vã đỏ mặt gật đầu. Tốt, không chậm trễ các ngươi, chúng ta ngay tại bên cạnh ngồi một hồi. Nàng và hai cái bạn thân như ba cái nhu thuận chim cút nhỏ, tại sát vách không ghế dài nhẹ nhàng ngồi xuống tới, nhưng ánh mắt lại nhịn không được thỉnh thoảng phiêu hướng Lục Nôn bên kia. Các nàng nghe lấy Lục Nôn dùng cái kia dễ nghe âm thanh, cùng Trương luật sư tiếp tục trò chuyện một chút, các nàng nghe không hiểu, hình như liên quan tới cổ quyền, ban giám đốc, báo cáo tài chính các loại cao đại thượng chủ đề. Lục Nôn trong lúc nói chuyện thong dong không bức bách, thỉnh thoảng nói lên vấn đề cũng lộ ra rất có kiến giải, loại kia siêu việt tuổi tác thành thục cùng tự tin, hỗn hợp có hắn không thể bắt bẻ ngoại hình, tản mát ra một loại trí mạng lực hấp dẫn. Mà Trương luật sư đối Lục Nôn cái kia thủy chung như một cung kính thái độ, quả thực như là thuộc hạ đối mặt lấy cấp, càng làm cho ba nữ sinh cảm giác khó bề tưởng tượng, đối Lục Nôn thân phận bối cảnh tràn ngập đủ loại suy đoán. Ngay tại cái này ngắn ngủi một lát sau, trong quán cà phê lại có mấy cái gan lớn nữ sinh, hoặc là một thân một mình hoặc là kết bạn, mượn đủ loại lý do đi tới, đỏ mặt muốn Lục Nôn hẹ chặt hoặc là phương thức liên lạc. "Soái ca, có thể thêm cái hẹ chặt nhận thức một chút ư? Đồng học, ngươi là trường học nào? Kết giao bằng hữu a." Đối mặt những cái này bắt chuyện, Lục Nôn từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép mà xa cách mỉm cười, thống nhất dùng một cái không thể bắt bẻ lý do từ chối nhã nhặn, ngượng ngùng, "Ta không mang điện thoại." Hắn cái kia thái độ lạnh nhạt cùng thành thạo ứng đối, càng làm cho Mạn Linh Linh nhìn đến cảm xúc bành trướng, chỉ cảm thấy đến vị bạn học cũ này bây giờ thật là hào quang vạn trượng, lóa mắt đến để người không dám nhìn thẳng. Trương Vĩ Minh luật sư ánh mắt nhìn về phía quán cà phê ngoài cửa sổ. Chỗ không xa, Vân Hải thị đông khu một khu vực lớn ngay tại khu chiêng gõ chống tiến hành phá dỡ cải tạo, to lớn cánh tay máy vung vậy vung lên từng trận bụi đất. Trương luật như có điều suy nghĩ nhấp một miếng cà phê, mang theo một chút cảm khái nói: "Lục tiên sinh, ngài nhìn cái này đông khu, hiện tại tuy là bụi đất tung bay, nhưng e rằng không dùng đến mấy năm, nơi này liền sẽ trở thành Vân Hải thị mới trong thành thị. Ta gần nhất nghe được không ít tiếng gió thổi, bao gồm Lãnh Ngôn tập đoàn tại bên trong, rất nhiều có thực lực đại sĩ nghiệp cũng bắt đầu bố cục Vân Hải thị, nhìn tới tòa thành thị này phát triển tiền đồ, chính xác là vô hạn rộng lớn a." Ngữ khí của hắn mang theo đối thành thị phát triển chuyên ngành phán đoán cùng đối tương lai lạc quan mong chờ. Lục Nôn nghe vậy chỉ là nhàn nhạt liếc qua ngoài cửa sổ cái kia bận rộn công trường. Vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đung đưa chén cà phê trên tay, ngữ khí hờ hững lại mang theo một loại siêu việt tuổi tác sức quan sát. "Trương luật sư, Vân Hải thị đông khu thương nghiệp tiền đồ, ngắn hạn nhìn chính xác có lăng xê không gian, nhưng nếu luận lâu dài tiềm lực cùng hạn mức cao nhất, cùng Vân tỉnh tỉnh lỵ Long An thị căn bản không có khả năng so sánh. Vân Hải thị vị trí địa lý, sản nghiệp cơ sở, nhân tài dự trữ đều quyết định nó trần nhà nhưng thật ra là bị khóa kín. Trước mắt một đợt này phá dỡ dậy sóng, bất quá là thời đại cùng chính sách tiền lãi, có thể để một chút khiếu giác nhạy bén người thường nắm lấy cơ hội, tích lũy xuống món tiền đầu tiên thôi. Muốn dựa vào nó thực hiện chân chính tầng lớp vượt qua, hoặc là chống đỡ lấy cỡ lớn tập đoàn trưởng kỳ chiến lược phát triển, khó. 09 năm hiện tại, có chút sản nghiệp chú định hưng hực, nhưng tương lai liền nói bất định." Hắn lời nói này, bình tĩnh mà khách quan, trực tiếp vạch trần mặt ngoài phồn bình phía dưới bản chất hạn chế. Trương Vĩ Minh hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, gật đầu một cái mang theo tính thăm dò ngữ khí hỏi: "Lục tiên sinh kiến giải độc đáo, gài đúng chỗ ngứa, cái kia, ngài sẽ không đã sớm bố cục, đầu tư nơi này phá dỡ đất đai hoặc là bất động sản a?" Lục Nôn cười cười, đã không có phủ nhận cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ là hời hợt đáp lại một câu: "Xem như thế đi, dưới cơ duyên xảo hợp vào tay một bộ." Hắn xảo diệu tránh đi cụ thể tỉ mỉ, lưu lại đầy đủ không gian tưởng tượng. Không nói mua bao nhiêu, cũng không nói mua nhiều lớn. Nhưng cái này hàm hồ trả lời, ngược lại để trong lòng Trương Vĩ Minh càng chắc chắn. Thầm nghĩ quả là thế. Vị này Lục tiên sinh tuy là trẻ tuổi, nhưng ánh mắt cùng quyết đoán tuyệt không phải phổ thông học sinh cấp 3 có thể so sánh, sau lưng chắc chắn không có ai biết tài nguyên cùng tin tức con đường. Phần này đối thị trường phía trước xem tính, liền rất nhiều thương trường lao luyện đều chưa hẳn có. Nhất định cần thật tốt nhờ và chút quan hệ, tương lai đều là người trọng yếu mạch. Bên cạnh ghế dài một mực lắng thai nghe Mạn Ninh Ninh, đối cái gì thương nghiệp tiền đồ, chiến lược phát triển nghe tới như lọt vào trong sương mù. Nhưng đầu tư phá dỡ những câu này vẫn có thể nghe hiểu một chút. Gần nhất cha nàng đều tại nói cùng đơn vị ai, sớm mua hơn bộ phòng phá dỡ thu hoạch không ít. Nàng nhịn không được hiếu kỳ, nhỏ giọng chen vào nói hỏi, cái kia đầu tư phòng phá dỡ, thật cực kỳ kiếm tiền ư? Bên người hai cái bạn thân cũng mở to hai mắt, tràn đầy hiếu kỳ. Lục Nôn không có trả lời ngay, chỉ là ưu nhã bưng ly lên, uống một ngụm hương thuần lạc kệ. Trương Vĩ Minh thấy thế, liền cười lấy thay giải thích, ngữ khí mang theo nhân sĩ chuyên nghiệp chắc chắn, nói như vậy, Man tiểu thư, nếu như có thể bắt được máy thời gian gặp, tại phá dỡ tin tức rõ ràng phía trước hoặc là sơ kỳ sớm bố cục, giá thấp mua vào chờ phá dỡ khu vực bất động sản. Như thế dựa theo Vân Hải thị chính sách, đợi đến chính thức phá dỡ lúc, lấy được khoản bồi thường, phòng đoán cẩn thận cũng là nguyên mua phòng giá gấp 8 trở lên. Hơn nữa hiện tại có Lãnh Ngôn tập đoàn dạng thực lực này hùng hậu đại xí nghiệp, cùng rất nhiều bất động sản nhà đầu tư vào ở Vân Hải thị tranh đoạt địa bàn, làm tăng nhanh phá rỡ tiến độ, thực tế bồi thường tiêu chuẩn rất có thể so phỏng đoán cẩn thận còn phải cao hơn không ít. Đây đúng là một cái sáng tạo tài phú đường tắt. 8. Gấp 8. Trời ơi. Vậy nếu là lúc trước hoa 10 vạn mua một bộ, hiện tại chẳng phải là có thể cầm tới 80 vạn. Không mấy năm thời điểm, 10 vạn đồng cũng không phải số lượng nhỏ a. Nhưng thoáng một cái liền, Mạn Ninh Ninh cùng nàng hai cái bạn thân đều bị con số này choáng váng, thấp giọng kinh hô lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chương 290, trong mắt thiếu nữ ưu tú Lục Nôn, chương 290, trong mắt thiếu nữ ưu tú Lục Nôn. Các nàng cái tuổi này, đối kim tiền khái niệm còn lưu lại tại tiền tiêu và học phí cấp độ, mấy chục hơn triệu tài sản biến động đối với các nàng mà nói quả thực là con số trên trời. Lục Nôn yên lặng buông xuống ly cà phê, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng lại phản phất nhìn hướng chỗ xa hơn, Vân Hải thị điểm ấy động tĩnh, cuối cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, cách cục có hạn. Long An thị xem như tình lị, nơi đó sân khấu cùng cơ hội, mới là ta càng xem trọng. Lời này giống như là tại đối Trương luật sư nói, cũng giống là đang trần thuật tương lai của mình quy hoạch. Trương luật sư, hy vọng chúng ta tương lai có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ. Đã bị lực hệ thống để bọn hắn gặp gỡ, cái kia Lục Nôn vẫn tương đối tin tưởng hệ thống phán đoán, cái Trương Vĩ Minh này tạm thời có thể dùng. Trương Vĩ Minh lập tức ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình, ngựa khí vô cùng trịnh trọng, "Lục tiên sinh, ngài yên tâm, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo đảm ngài hết thảy sự vụ đều xử lý đến thỏa đáng chu toàn." Lại ngồi chốc lát, đem cà phê uống xong, Trương Minh Vĩ liền đứng dậy cáo từ. Trương Vĩ Minh ngồi lên một chiếc màu đen Mercedes C-Class sedan, tại năm 2009 hiện tại, lưu loát đại khí thân xe đường nét chiếu sáng rạng rỡ tam xoa tinh cọc tiêu hàng không, đều hiện lộ rõ ràng nó người sở hữu tài phú cùng địa vị. Cái này tuyệt không phải thông thường luật sư có khả năng tùy tiện gánh nặng tỏa giá, càng giống là đỉnh cấp luật sở đối tác hoặc là siêu cấp phú hào chuyên môn. Nhìn ngoài cửa sổ chiếc kia khí chẳng 10 phần Mercedes C-Class ổn định chuyển vào dòng xe cộ rời khỏi, Mạn Ninh Ninh cái kia tóc ngắn bạn thân mới líu lưỡi nói, "Mẹ ơi, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng cái kia Trương luật sư liền là cái phổ thông thành phần tri thức đây, không nghĩ tới rõ ràng chạy Mercedes. Vẫn là cấp S. Cái này được bao nhiêu tiền a?" Tiểu Nhã cũng lẩm bẩm nói, "Có thể mở loại xe này luật sư, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, Lục Nôn rõ ràng có thể để nhân vật như vậy đối với hắn như thế cung kính, trong nhà hắn đến cùng là làm cái gì a?" Hai cái bạn thân nhìn về phía Mạn Ninh Ninh ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng thèm muốn, chỉ cảm thấy đến vị bạn học cũ này trên mình bao phủ tầng một bộ phát thần bí quang hoàn. Đưa đi Trương luật sư, Lục Nôn cũng không lập tức rời khỏi, hắn quay người trở lại quán cà phê cửa ra vào. Nhìn xem cùng đi ra Mạn Ninh Ninh cùng bạn thân của nàng nhóm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, rất tự nhiên hỏi, "Mạn Ninh Ninh, các ngươi là ở tại phụ cận đây ư?" Thái độ của hắn tùy ý mà hữu hảo, phản phất vừa mới cái kia cùng tinh anh luật sư đàm luận mấy trăm vạn trên ngàn vạn sinh ý chỉ là ảo giác, hắn lại biến trở về cái kia để người như một xuân phong tuấn lãng đồng học. Mạn Ninh Ninh bị Lục Nôn chủ động đáp lời, tim đập lại không tự chủ ra tốc lên, nàng có chút khẩn trương gật đầu một cái, âm thanh so vừa mới càng nhỏ hơn chút. "Ân, nhà ta liền ở tại đằng sau cái kia còn không phá sạch trong tiểu khu." Nàng chỉ cùng xa xa mới tinh văn phòng không hợp nhau một mảnh có chút cổ xưa lầu cư dân khu vực, trên mặt hơi có chút nóng lên, tựa hồ tại lo lắng sẽ bị đối phương xem nhẹ. "Cái kia thật không tệ, tương lai liền là tiểu phú bà." Lục Nôn cười lấy nói, ngữ khí mang theo chân thành chúc phúc. Hắn giờ phút này mới giật mình nhớ tới, kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học trở lại Vân Hải thị, hình như mơ hồ nghe nói qua Mạn Ninh Ninh gả cho những nơi một cái gia cảnh không tệ phú nhị đại sinh hoạt giàu có an nhàn. Nhìn tới vận mệnh bước ngoặt liền là theo lần này phá rỡ bắt đầu. Phá rỡ chân sau dùng để nhà các nàng bước vào thường thường bậc trung trở lên tầng lớp, thực hiện gia đình tài phú củng cố nhảy lên. Hắn thậm chí còn nhớ chính mình tham gia qua trận kia hôn lễ, lúc ấy hắn vẫn là cái kia thân cao miễn cưỡng 1 mét lục thể nặng hơn 200 cân mặt mũi tràn đầy đầu ấn vết sẹo chán nản dáng dấp. Tại quang vinh xinh đẹp tân khách bên trong tự thẹn kém người. Liên yến hội đều không có ý tốt ăn, theo phần tử tiền liền vội vàng rời đi. Bây giờ nghĩ lại, thua thiệt. Có lẽ ăn no lại đi. Lúc ấy nhìn xem trên đài chói lọi tân nương cùng hăng hái tân lang, trong lòng tràn ngập đối Mạn Ninh Ninh ra cảnh thèm muốn. Bây giờ có lẽ, những cái kia kiếp trước chua xót cùng thấp kém đều biến thành giờ phút này vân đạm phong khinh hồi ức, có chút làm người bùi ngùi mãi thôi. Nhiều khi, người với người khoảng cách không lớn như thế, sống đến từ mình phân khích liền hảo, tự ti thật không thể thực hiện à, Lục Nôn như có điều suy nghĩ. Nghe được Lục Nôn nói như vậy, trong lòng Mạn Ninh Ninh như uống mật đồng dạng ngọt, nàng theo bản năng sửa sang bên hai tóc rối trên mặt nổi lên vui vẻ đỏ ửng. Có thể bị như vậy ưu tú Lục Nôn tán thành, để nàng cảm thấy cùng có vinh yên. Đổi lại những nam sinh khác nói lời này, nàng có lẽ sẽ không để ý, có thể. Đây là Lục Nôn nói. Cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Bên cạnh bạn thân Tiểu Nhã thấy thế, vội vã nắm lấy cơ hội mang theo chờ đợi ánh mắt nói, "Lục Nôn cái kia, ta có thể hay không cùng ngươi chụp tấm ảnh mình a?" Liên một chương. Nàng chắp tay trước ngực, dáng dấp rất là khẩn thiết. "Có thể a." Lục Nôn sảng khoái gật đầu một cái, đứng lên. Hắn cái này một chặng thẳng, 183cm ưu việt thân cao nháy mắt mang đến mãnh liệt thị giác trùng kích, rắn giỏi dáng người như là thành tùng thủy bách. Tiểu Nhã đứng ở bên cạnh hắn, cảm thụ được cái kia phả vào mặt tuấn tú khí tức, tim đập không tự chủ được ra tốc gương mặt từng đỏ, ngắn ngủi mấy giây trong lòng đều nhanh diễn xong vừa ra phim thần tượng. Nàng vội vã lấy điện thoại di động ra, cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần, nhưng lại không dám áp sát quá gần, tìm hào góc độ, răng rắc một tiếng đè xuống màn chợp. Quay phim xong, Tiểu Nhã không thể chờ đợi xem xét tấm ảnh, chỉ nhìn một chút liền không nhịn được che miệng lại, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Trong hình Lục Nôn mang theo nhạt nhẽo mà cười ôn hòa ý, sau giờ ngọ ánh nắng phát họa ra hắn hoàn mỹ bên mặt đường nét, nam sinh ánh mắt trong suốt toàn bộ người sạch sẽ tuấn lãng đến không giống chân nhân. Phản phất là theo thời thượng trong tạp chí đi ra minh tinh, khí chất lỗi lạc. Mạn Ninh Ninh nhìn xem Tiểu Nhã bộ kia kích động bộ dáng, lại thoáng nhìn trong hình hai người dựa đến có phần gần khoảng cách, trong lòng hơi có chút không cao hứng, như là chính mình chân tàng bảo bối bị người khác ham muốn. Cuối cùng Lục Nôn là nàng sơ trung đồng học, phần này nguồn gốc để nàng trong tiềm thức sinh ra mấy phần thân thiết cùng vi diệu tham muốn giữ lấy, mà Tiểu Nhã rõ ràng là mang theo ý đồ khác đụng lên đi. Lục Nôn ngược lại không quá để ý những cái này tiểu nữ sinh tâm tư, hắn chợt nhớ tới phía trước Hạ Sở Sở ở trong điện thoại lưu dĩu nói nàng cũng ở phụ cận đây, còn ồn ào lấy muốn tắm rửa ăn mặc một thoáng lại tới. Thế là hắn liền hỏi dò, đúng rồi, Hạ Sở Sở, các ngươi quen biết sao? Nghe được Hạ Sở Sở cái tên này, Mạn Ninh Ninh cùng hai cái bạn thân thần sắc rõ ràng hơi đổi, không khí nháy mắt có chút vi diệu. Hạ Sở Sở các nàng tất nhiên biết, hơn nữa ấn tượng có chút phức tạp. Phía trước có cái đuổi theo Mạn Ninh Ninh rất lâu nam sinh, vốn là thế công rất mãnh. Kết quả có một lần ngẫu nhiên nhìn thấy Hạ Sở Sở, lập tức giật nảy mình, quay đầu liền đối Hạ Sở Sở triển khai điên cuồng truy cầu, đem Mạn Ninh Ninh gạt tại một bên. Chuyện này lúc ấy để Mạn Ninh Ninh rất là khó xử cùng thất lạc, trong âm thầm không thiếu cùng hai cái bạn thân phàn nàn. Chương 291, di cờ tất đen Hạ Sở Sở, chương 291, di cờ tất đen Hạ Sở Sở. Tiểu Nhã cùng Tiểu Ái tự nhiên cũng đứng ở bạn thân bên này, không ít nói qua Hạ Sở Sở quá rêu rao như là hồ ly tinh các loại nói xấu. Hạ Sở Sở loại cấp bậc kia mỹ mạo cùng linh động khí chất, đối cùng tuổi đoạn nữ sinh tới nói, bản thân liền là một loại uy hiếp vô hình cùng áp lực. Lục Nôn ngươi cũng nhận thức Hạ Sở Sở à, nàng là nhất trung ban bảy. Mạn Ninh Ninh nhẹ giọng nói ra, giọng nói mang vẻ một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng. Ta cùng nàng quan hệ rất tốt. Lục Nôn cười cười, thản nhiên thừa nhận, ngươi chưa quên ta cũng là nhất trung a, vẫn là ban một. Hắn nhạy bén phát giác được Mạn Ninh Ninh thần sắc tựa hồ có chút không được tự nhiên. Chúng ta ở gần lắm. Mạn Ninh Ninh cúi đầu xuống, âm thanh khôi phục bình tĩnh, nhưng ngón tay lại không tự giác cuộn tròn một thoáng. Lục Nôn cảm giác Mạn Ninh Ninh trạng thái có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là nữ sinh ở giữa có thể có chút ma sát nhỏ hoặc là chưa quen thuộc. Hắn vừa vặn nghĩ thấu thông khí, liền đứng dậy hướng đi quán cà phê bên ngoài. Vừa đi ra cửa ra vào, hắn cái kia xuất khí xuất chúng bề ngoài lập tức lại hấp dẫn người qua đường chú ý. Một vị đầy nhiệt tình đại mụ ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới giữ chặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới, chậc chậc tán thưởng, ai u, tiểu tử này trưởng thành đến thật là tinh thần. Bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu đi học a? Có đối tượng không? A Di có cái chất nữ, trưởng thành đến có thể xinh đẹp, tại Long An học đại học. Giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Lục Nôn bị bất thình lình xem mặt làm đến có chút khóc cười không được, thật không dễ dàng mới huyền chuyển thoát khỏi, cuối cùng thậm chí bị nửa ép buộc tăng thêm đại mụ chất nữ hoài chặt, vậy mới có thể thoát thân. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị cho Hạ Sở Sở phát cái tin tức hỏi nàng một chút đến đâu rồi, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận đè nén kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh. Hoa, mau nhìn bên kia, thật là đẹp nữ sinh, vóc người này tuyệt, cùng người mẫu như, mụ mụ, cái tiểu tỷ tỷ kia thật đẹp a, ngoa tào, thật đen di cờ, phong cách này lại thuần lại muốn, quá gánh. Muốn hay không muốn đi phối cái ngượng ngập. Lục Nôn nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt nháy mắt bị chỗ không xa đạo kia tịnh lệ thân ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy Hạ Sở Sở chính giữa thước tha đi tới. Nàng hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc qua, tóc dài đen nhánh mềm mại không có ghim lên, tùy ý rối tung ở đầu vai, sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Trên người nàng mặc chính là một bộ kinh điển Nhật hệ di cờ đồng phục, màu đậm kiểu tây áo khoác phối hợp văn vương bách điệp váy ngắn, đem thiếu nữ thanh xuân sức sống cùng một tia vừa đúng gợi cảm hoàn mỹ dung hợp. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp kia thẳng tắp chân thon dài, bao khỏa tại thấu thịt màu đen bên trong ống trong đồ lót, như ẩn như hiện ra thịt cảm nhận kìm nén mấy phần mông lung dụ hoặc. Trên chân là một đôi lao đến bóng loáng màu đen dày da nhỏ, mỗi một bước đều dẫm ra thanh thúy âm hưởng, cũng đạp tại xung quanh không ít người qua đường trên đáy lòng. Chiếu nghiêng dưới ánh mặt trời nữ sinh khuôn mặt càng là tinh xảo đến không thể bắt bẻ, da thịt trắng loáng vô cùng mịn màng, một đôi như hồ ly đôi mắt trời sinh mang theo vài phần vũ mị linh động, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phảng phất biết nói chuyện. Mà nhất vẽ rồng điểm mắt, là nàng mắt trái khỏe mắt phía dưới cái kia một khỏa cực mỏng cực nhỏ nó rồi. Ngày bình thường không rõ ràng, nhưng tại nàng cười lên hoặc làm ra xinh đẹp biểu tình lúc, tựa như cùng chấm nhỏ rơi vào thu thủy tràn ra điểm điểm gợn sóng. Để nàng phần kia nhí nha nhí nhảnh bên trong tăng thêm một chút chọc người chịu mến phong tình. Cái này hoạt sắc sinh hương tiểu hồ ly chính giữa mang theo rạo hoạt mà sáng rỡ nụ cười, mục tiêu rõ ràng mà hướng về Lục Nôn đi tới. Làm nàng bắt đến Lục Nôn quăng tới tầm mắt lúc, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Ha ha, Lục Nôn cũng bị vốn mỹ thiếu nữ mị lực khuất phục a. Cố tình đem vốn là ưu nhã rón rén đi đến càng dáng rất hiểu điệu, phản phất dưới chân không phải người bình thường hành đạo, mà là hào quang bắn ra bốn phía tuần lễ thời trang mục tê. Cái kia tự tin lại mang theo biểu diễn muốn tư thế, đem nàng phần kia đặc biệt mị lực phát huy đến tinh tế, quả nhiên đem chỗ không xa mấy cái vụn trộm quan sát nàng nam sinh mê đến thần hồn điên đảo, trợn tròn cả mắt. Bất quá, làm bọn hắn nhìn thấy vị này đỉnh cấp mỹ thiếu nữ nét mặt vui cười như hoa trực tiếp hướng đi cái kia đồng dạng giá trị bộ mặt nghịch thiên xoay ca, đồng thời giữa hai người rõ ràng tràn ngập quen thuộc thân mật khí chàng thời gian. Vừa mới dâng lên bắt chuyện ý niệm nháy mắt dập tắt. Khoảng cách quá lớn, đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Hạ Sở Sở, ngươi đây là đi thang đài đây, vẫn là muốn đi tham gia tuyển mỹ? Lục Nôn nhìn xem nàng cái kia cố tình thêm kịch nhị bước, nhịn không được cười ra tiếng, trêu ghẹo nói. Đáng giận Tiểu Nôn nói. Hạ Sở Sở bị hắn cười một tiếng, lập tức lộ ra nguyên hình, điểm này tận lực duy trì nữ thần phạm nháy mắt ném đến ngoài 9 tầng mây. Nàng hơn dỗi một tiếng, giống con bị chọc giận mèo con đồng dạng lao đến, nguyên bản dỗi ra chân muốn thói quen đi bóp bên eo của Lục Nôn thì mềm. Làm nàng xông tới phụ cận, ngẩng đầu lên chuẩn bị hành hung lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. 169 thân cao nàng, giờ phút này ngước nhìn góc độ của Lục Nôn, hình như so trong ký ức càng rõ ràng. Như hồ ly linh động thiếu nữ vô ý thức lui về sau nửa bước, trừng lớn cặp kia vũ mị mắt, như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì hoảng sợ nói. Lục Nôn, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không vụng trộm mặc tăng cao đẹp dày, có vẻ giống như lại biến cao. Nàng đối chiều cao của chính mình vẫn là cực kỳ để ý. Vậy nói rõ phía trước ngươi ánh mắt không được, ta đã sớm đã cao như vậy rồi. Lục Nôn mặt không đổi sắc nói hiệu nói vượng, đồng thời duỗi tay ra, tinh chuẩn đặt tại trên đầu Hạ Sở Sở, như xoa lấy động vật nhỏ đồng dạng vuốt vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, ngựa khí mang theo đại ca ca trêu chọc. Xúc cảm coi như không tệ, bất quá Hạ Sở Sở, ngươi có vẻ giống như biến đến càng thấp bé. Vừa mới ngươi không nói lời nào, ta đều không nhìn thấy ngươi, kém chút cho là ở đâu ra học trò nhỏ. Hắn giờ phút này 183cm thân cao, cùng 169cm Hạ Sở Sở đứng chung một chỗ, thân cao kém lộ ra đặc biệt hài hòa đang đối. A a a, ngươi mới thấp, ngươi mới học trò nhỏ. Hạ Sở Sở bị động tác của hắn cùng lời nói khí đến dậm chân, mở ra hai cái cánh tay giống con dương nhanh múa vướt tiểu hồ ly đồng dạng muốn đi bắt Lục Nôn, không biết làm sao cánh tay dài độ có hạn, thế nào cũng với không tới. Khó thở phía dưới nàng dứt khoát bắt được Lục Nôn đặt tại đỉnh đầu nàng cái tay kia, mở ra miệng nhỏ, lộ ra hai quả đáng yêu răng mèo. A ôm một cái liền chặt chẽ vững vàng cắn lấy Lục Nôn bàn tay bên cạnh duyên. Tiểu Lục Nôn, ta muốn cắn chết ngươi. T. Lục Nôn hít sâu một hơi, cũng không phải nhiều đau, chủ yếu là xúc cảm này quá kỳ quái. Vội vã muốn rút về tay, dấu răng có thể thấy rõ ràng. Kết quả tay lại bị nắm ở. Hạ Sở Sở, ngươi thuộc giống chó a. Nhanh buông ra. Hạ Sở Sở lại cắn không bông, mơ hồ không rõ khe nói, "No, cắn tẩy ngươi. Gọi ngươi còn nói ta thấp." Bất quá lành nghề hung khẽ hở, nàng cặp con ngươi linh động kia cũng không khỏi tự chủ đánh giá đến Lục Nôn tay tới. Cho dù là mang theo nộ khí, nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này tên đang ghét tay trưởng thành đến là thật là dễ nhìn. Ngón tay thon dài cân xứng khớp xương rõ ràng, làn da trắng non tinh tế, móng tay cắt sửa đến sạch sẽ ngay ngắn, quả thực là tay khống chế trung cực phúc lợi. Chương 292, tiểu hồ ly thích cắn người, chương 292, tiểu hồ ly thích cắn người. Ta cắn chết ngươi tên đại bại hoại. Nàng hơi tăng thêm chút lực đạo, nhưng lại luyến tiếp thật cắn bị thương. Lục Nôn cảm giác đầy tay đều là nước bọt của nàng, vừa ướt lại dính, dở khóc dở cười dùng sức nắm tay rút trở về. Nhìn xem trên bàn tay rõ ràng dấu răng cùng sáng lấp lánh nước động, hắn một mặt ghét bỏ làm bộ liền muốn hướng Hạ Sở Sở sạch sẽ di cờ áo khoác bên trên quét, thật là buồn nôn Hạ Sở Sở, ngươi lớn bao nhiêu còn cắn người, thật không nói vệ sinh. Các Hạ Sở Sở linh hoạt né tránh, hất cằm lên, giống con tiêu ngạo tiểu khổng tước, trên mặt mang theo rảo hoạt đỏ ửng, dương dương đắc ý nói: "Bản tiểu thư nước miếng, đây chính là rất nhiều người thèm muốn cũng không chiếm được chân quý tài nguyên đây. Ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Nói lấy, chính nàng ngược lại không nhịn được trước, phốc một tiếng bật cười, nụ cười kia tươi đẹp lại mang theo chút ít phá, khóe mắt nốt rồi đều phảng phất theo lấy ý cười tại nhảy. Hai người cái này không coi ai ra gì đùa giỡn động nhau, tràn ngập sức sống thanh xuân và thân mật vô gian khí tức. Chỗ không xa mới từ tiệm internet đi ra mấy cái nam sinh nhìn xem Hạ Sở Sở cái kia xinh đẹp linh động một cái nhăn mày một nụ cười đều câu nhân tâm phách dáng dấp, ánh mắt đều nhanh biến thành đường thẳng. Trong lòng đối Lục Nôn thèm muốn quả thực như là nước sông cuộn cuộn. Loại cấp bậc này nữ thần, không chỉ có thể tiếp xúc gần gũi, còn có thể như vậy thoải mái tùy ý nói đùa, cãi nhau ầm ĩ, cái này phải là thật tốt quan hệ cùng nhiều lớn mị lực mới có thể làm đến. Mà tất cả những thứ này đều rõ ràng rơi vào vẫn đứng ở quán cà phê cửa ra vào Mạn Linh Linh cùng nàng hai cái bạn thân trong mắt. Nhìn xem Lục Nôn cùng Hạ Sở Sở ở giữa loại kia tự nhiên quen thuộc, phản phất kèm theo kết giới chứa không được người thứ ba thân mật không khí. Lại nhìn thấy Hạ Sở Sở tại Lục Nôn trước mặt triển lộ hồn nhiên cùng linh động, Mạn Linh Linh chỉ cảm thấy đến trái tim như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nắm một thoáng, truyền đến một trận nhỏ bé đâm nhói cảm giác. Nàng nguyên bản bởi vì phá rỡ cùng Lục Nôn chúc phúc mà dâng lên điểm này thích thú nhỏ, giờ khắc này ở Hạ Sở Sở cái kia chói lóa mắt dưới quang mang, lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thiếu nữ yên lặng cúi đầu xuống, ngón tay chăm chú nắm lấy góc áo. Tiểu Nhã cùng Tiểu Ái lẫn nhau, cũng đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy bất đắc dĩ cùng một chút đối bạn thân đau lòng. Mạn Ninh Ninh mang theo hai cái bạn thân, tâm tình phức tạp đi ra quán cà phê. Tại trải qua Lục Nôn cùng bên cạnh Hạ Sở Sở lúc, nàng cố gắng gạt ra một cái vẫn tính vừa vặn nụ cười, đối Lục Nôn nhẹ giọng nói ra, "Lục Nôn, cái kia, chúng ta đi trước, gặp lại." Ánh mắt của nàng tại trên mặt Lục Nôn dừng lại một cái chớp mắt, lập tức lại sâu sắc nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia chói lọi phảng phất trời sinh liền nên đứng ở bên cạnh Lục Nôn Hạ Sở Sở. Trong ánh mắt kia đã bao hàm quá nhiều khó nói lên lời tâm tình, có tự thẹn kém người, cũng có một chút không dễ dàng phát giác tương đối. Tiểu Mạn gặp lại, có việc thường liên hệ. Lục Nôn gật đầu một cái, lễ phép đáp lại. Đợi đến Mạn Ninh Ninh ba người thân ảnh biến mất tại góc đường, Hạ Sở Sở lập tức rũa ra nàng cặp kia trắng non tinh xảo tay, nâng lên Lục Nôn gương mặt. Cưỡng ép đem đầu của hắn quay lại đối mặt chính mình. Nàng hơi hơi nheo lại cặp kia như hồ ly linh động vũ mị mắt, bên trong lóe ra xem kỹ cùng một chút không dễ dàng phát giác ghen tuông, miệng nhỏ mân mê ngựa khí mang theo nồng đậm hoài nghi cùng hương sư vấn tội ý vị. Lục Nôn đồng học, ngươi có thể a? Vậy mới nhiều lớn một hồi thời gian, liền ngẫu nhiên gặp bên trên xinh đẹp nữ sinh, nói ngươi có phải hay không cố tình ở chỗ này hái hoa ngắt cỏ, xem người ta Mạn Ninh Ninh dáng dấp không tệ, liền động cái gì ý đồ xấu đúng không? Nàng cố tình nhích lại gần, ấm áp khí tức cơ hồ phất ở trên mặt Lục Nôn, tính toán theo trong mắt hắn tìm ra đầu mối. Thiếu nữ như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay, trên mặt lộ ra một cái rảo hoạt lại mang theo điểm hờn dỗi ý vị nụ cười, cố tình dùng khoa trương ngữ khí nói: "Hừ, muốn hay không muốn bản tiểu thư lòng từ bi, giúp ngươi đáp cầu rắc mối a. Bảo đảm giúp ngươi đem nhân gia tiểu cô nương hẹn ra, thế nào?" Lục Nôn nhìn xem nàng bộ này ghen tuông tung tóe nhưng lại cố giả bộ rộng lượng bộ dáng khả ái, trong lòng cảm thấy buồn cười, liền cố tình xuôi theo nàng, nghiêm trang gật gật đầu: "Ồ, vậy thì tốt, trước hết đa tạ hạ đại tiểu thư thành toàn." Hắn lời này vừa nói, trên mặt Hạ Sở Sở rộng lượng nụ cười nháy mắt cứng đờ. Nàng vốn chỉ là nói đùa kiêm thăm dò, không nghĩ tới Lục Nôn rõ ràng thật thuận của bò. Không tên ủy khuất cảm giác giống như là thủy triều nháy mắt nhấn chìm nàng. Chính mình tiếp vào hắn điện thoại, cao hứng bừng bừng lục tung tìm ra xinh đẹp nhất di cờ đồng phục, tỉ mỉ ăn mặc sắp đến một giờ, giống con khoái hoạt tiểu điệu đồng dạng chạy vội đến tìm hắn chơi. Kết quả kết quả hắn tên hôn đàn này, trong lòng rõ ràng còn nghĩ đến thông đồng cái khác nữ sinh. Bóng ánh nước mắt nhanh chóng tại nàng trong hốc mắt hội tụ, cặp kia nguyên bản vũ mị linh động đôi mắt giờ phút này hiện ra đỏ, bịt kín tầng một hơi nước, lộ ra càng ta thấy mà yêu. Nàng dùng sức hít mũi một cái, mang theo nồng đậm âm mũi, âm thanh nghẹn ngào nói, "Hảo, hảo ngươi cái lục luôn. Cái kia, vậy ngươi liền đi tìm nàng chơi a, sau đó đừng có lại liên hệ ta." Nói xong túi đầu liền muốn bước nhanh rời khỏi, cái kia đơn bạc bóng lưng lộ ra nồng đậm thất lạc cùng thương tâm, phản phất một cái bị vứt bỏ tiểu hồ ly. Nhìn xem tiểu hồ ly này xám xịt phản phất liền lỗ thai cùng đôi đều tiêu nhịu xuống đáng thương bộ dáng. Lục Nôn vội vã bước nhanh về phía trước, giang hai cánh tay, ngăn tại Hạ Sở Sở trước mặt. Hạ Sở Sở ngay tại nổi nóng, gặp hắn còn dám ngăn chính mình, càng là nổi giận, buồn bực đầu liền hướng bên trái sông, muốn vòng qua hắn. Lục Nôn bước chân trở đi, tinh chuẩn lần nữa ngăn tại bên trái. Hạ Sở Sở tức giận lại chuyển hướng bên phải. Lục Nôn giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa tại nàng bên phải, đem nàng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Ngươi bắt nạt ta. Hạ Sở Sở thấy hai bên đều đi không thông, lại gấp lại khí, dứt khoát chơi đến lại tới, đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất, đem trọn khuôn mặt đều vùi vào đầu gối bên trong. Đen sẫm trượt xuôi tóc dài như là thác nước xoa xuống, cơ hồ muốn rủ xuống đến trên mặt đất. Nàng đem chính mình co lại thành nho nhỏ một đoàn, bả vai hơi hơi run run, nhìn lên đáng thương cực kỳ. Ta thấy mà yêu bộ dáng để người nhịn không được đùa nàng. Ngay tại cái này nhìn như vô cùng ủy khuất thời khắc, Lục Nôn lại nhạy cảm xem đến, cái này ngồi chồm hổm dưới đất tiểu ni tử, rõ ràng vẫn không quên lặng lẽ meo meo rỗi ra một cái ăn mặc giày da nhỏ chân. Nhanh như tiệm điện hướng lấy bắp chân của hắn xương ống chân đạp tới. Động tác gọi là một cái ổn chuẩn hung ác. Lục Nôn phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng lùi lại một bước, hoàn mỹ tránh thoát cái này an toàn. Có chút kinh ngạc lại mang theo vui vẻ nói: "Chậc chậc, Hạ đại tiểu thư, xứng đáng là luyện tập vũ đạo, cái này tính dẻo dai, cái này hạch tâm lực lượng, ngồi xổm đều có thể sử dụng ra vô ảnh cước, khâm phục khâm phục." Hắn tránh thoát công kích, chính dựa nghị kỹ hảo giải thích một chút ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ: "Tốt, đừng làm rộn, Mạn Ninh Ninh nàng nhưng thật ra là." Lời nói còn chưa nói xong, Lục Nôn vượt qua thường nhân nhận biết đột nhiên dự cảnh. Hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ dồn dập tiếng gió thổi cùng rõ ràng ác ý. Hắn không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là bản năng một cái lưu loát nghiêng người bước lướt. Hô, một cái ăn mặc màu lam bóng chạy phục thân hình cao lớn nam sinh nắm đấm mang theo kình phong lao qua phía sau lưng hắn thất bại. Bởi vì dùng sức quá mạnh, nam sinh kia chính mình kém chút bởi vì quán tính té ngã trên đất. Chương 293, bung ra sở sở. Thôi dịch thần phẫn nộ, chương 293, bung ra sở sở. Thôi dịch thần phẫn nộ. Con mẹ nó ngươi chán sống đúng không? Dám khi dễ nữ sinh. Nam sinh kia ổn định thân hình, ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập giận không nhịn nổi dữ tợn, đối Lục Nôn gầm thét lên. Hắn chính là Hạ Sở Sở hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thôi dịch thần. Vừa vặn tại phụ cận xa xa liền thấy chính mình thầm mến Hạ Sở Sở ngồi chồm hổm dưới đất, bả vai run run, hắn cho là Sở Sở là nỉ non, mà một cái nam sinh chính giữa không có hảo ý ngăn tại trước mặt nàng, trên mặt còn mang theo cười. Hộ Hoa sốt ruột tăng thêm đấu kỵ làm choáng váng đầu óc, hắn căn bản không nghĩ ngợi thêm, trực tiếp liền xông lên độc thủ. Trong lòng kỳ thực còn có một chút cao hứng, cuối cùng đây cũng là đến gần Sở Sở một cái cơ hội tốt. Người là ai? Lục Nôn nhìn xem khuôn mặt này bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo nam sinh, mày nhăn lại ngữ khí lạnh xuống. Tiểu Bạch Kiểm. Ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm a. Ta hôm nay liền để ngươi biết lợi hại. Thôi dịch thần căn bản không trả lời, hắn thấy Lục Nôn liền là bắt nạt Hạ Sở Sở ác đồ. Hắn dựa vào luyện tập qua mấy năm cả, bày ra một cái tự cho là tiêu chuẩn quyền giá, sức eo hợp nhất. Một cái vừa nhanh vừa mạnh chính quyền liền hướng về mặt Lục Nôn đánh tới. Động tác ngược lại có chút dáng dấp, tốc độ cũng rất nhanh, tại phổ thông học sinh cấp 3 niên kỷ bên trong xem như không tệ. Nhưng tại kế thừa Lan Lang Vương bộ phận chiến đấu kỹ nghệ lại tố chất thân thể bị hệ thống trên diện rộng từng cường hóa trong mắt Lục Nôn, công kích này quả thực là sơ hở trong chỗ. Lục Nôn không tránh không né, tại nắm đấm gần tới thể nháy mắt, tay trái như là rắn ra khỏi hang vô cùng tinh chuẩn rời ra cổ tay của hắn. Tay phải thuận thế mà lên, thiểm điện chế trụ hắn chịu khớp đối, thân thể hơi chìm, phần eo phát lực, một cái gọn gàng xoay ngược kỹ năng. Ách a. Thôi dịch thần chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay đau đớn một hồi tê dại, to lớn lực đạo truyền đến, hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Toàn bộ người như là bị loay hoay con rối, kinh hô một tiếng, nháy mắt liền bị Lục Nôn gắt gao ngăn chặn, nửa quỳ tại trên mặt đất, động đậy không được. Trong lòng hắn hoảng sợ, người này tốc độ phản ứng quá nhanh, lực lượng cũng lớn đến kinh người. Chính mình cắt ở trước mặt hắn quả thực như trò đùa trẻ con. Sở Sở, đi mau. Bị áp chế lại Thôi dịch thần lại gấp vừa thẹn, nhưng vẫn là không quên hướng về Hạ Sở Sở hô to, tính toán để nàng thoát khỏi ma chảo. Ngôi trốn hổm dưới đất nguyên bản còn đang hờn dỗi thuận tiện vụng trộm dở trò xấu Hạ Sở Sở, nghe được động tĩnh cùng Thôi dịch thần tiếng kêu, có chút kỳ quái ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nàng liền thấy Thôi dịch thần không biết thế nào, liền bị Lục Nôn phản bắt tay vào làm cánh tay, dùng một loại vô cùng chật vật tư thế áp chế ở nơi đó. Lục Nôn, ngươi mau thả hắn ra. Hạ Sở Sở vội vã đứng lên, cũng không thể nhìn sinh khí, vội vàng nói: Thiếu nữ không thấy Lục Nôn bị đánh lén chàng cảnh cho nên còn tưởng rằng Lục Nôn muốn cùng người đánh nhau. Lục Nôn không có lập tức buông ra, mà là tỉnh táo hỏi, ngươi nhận thức hắn? Hắn tâm tình có chút xúc động, khả năng hiểu lầm ta tại bắt nạt ngươi. Hạ Sở Sở liên tục gật đầu, giải thích nói, hắn gọi Thôi dịch thần, là nhà ta phụ cận. Ân, xem như người quen biết ta, ở tại phụ cận bằng hữu. Nàng tận lực giữ vững một điểm khoảng cách, không có nói thanh mai trúc mã các loại càng thân cận tử. Bởi vì bản thân hai người quan hệ liền tương đối đồng dạng. Bằng hữu. Lục Nôn gật đầu một cái, nhưng đối Thôi dịch thần hành vi cũng không vừa ý, hắn buông lòng tay ra. Nhưng ánh mắt bình tĩnh như trước mà mang theo cảm giác gáp bách mà nhìn xem đối phương. Ta nuối lòng tay, bất quá ngươi không hiểu thấu đi ra đánh lên ta, chuyện này ngươi đến cho ta cái thuyết pháp. Thôi dịch thần một thu được tự do, lập tức nhảy ra mấy bước, xoa đau nhức cánh tay. Khi nghe đến Hạ Sở Sở hướng Lục Nôn giới thiệu chính mình, vẻn vẹn chỉ là ở tại phụ cận bằng hữu lúc, trên mặt nháy mắt hiện lên một chút thất lạc cùng mờ mịt. Hai người xem như một cái trong tòa nhà cùng nhau lớn lên, hắn nhiều năm thầm mến, tại trong lòng nàng vẹn vẹn chỉ là người quen biết. Lập tức hắn nhìn về phía Lục Nôn, vẫn như cũng mạnh miệng chỉ vào Lục Nôn đối Hạ Sở Sở nói, "Sở Sở, ngươi chớ bị hắn lừa." "Ta không sai, ta vừa mới thấy rất rõ ràng, hắn rõ ràng liền là tại bắt nạt ngươi, hắn cản trở con đường của ngươi không cho ngươi đi." Hạ Sở Sở nhìn xem cái này hỗn loạn trang diện, cảm giác bó tay toàn tập, nàng liền vội vàng kéo Lục Nôn cánh tay giải thích nói, "Thôi Dịch Thần, ngươi thật sai lầm, không phải rồi. Lục Nôn hắn là tại cùng ta chơi đây. Chúng ta đùa giỡn, hắn không có bắt nạt ta." Nàng vừa mới tuy là ủy khuất, nhưng cũng biết đây chẳng qua là giữa hai người nói đùa cùng đùa giỡn. Thôi Dịch Thần nhìn xem Hạ Sở Sở chăm chú kéo lấy Lục Nôn cánh tay, nghe lấy nàng làm đối phương giải thích, mặt đỏ bừng lên, cố chấp nói, "Sở Sở, ngươi là không thấy hắn vừa mới cái kia mặt mũi tràn đầy nụ cười tà ác, hắn khẳng định là cố tình bắt nạt ngươi, ta nếu là không tới cứu ngươi, hậu quả khó mà lường được." Nụ cười tà ác. Lục Nôn đều bị hắn cái này không hợp thói thường hình dung cho khí cười, hắn bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hai cái tử vừa mới bắt đầu ngay tại ăn dưa xem kịch mới từ tiệm internet đi ra học sinh. Hỏi, "Hai vị đồng học, làm phiền các ngươi làm cái chứng, ta vừa mới cười đến cực kỳ tà ác cả, như là tại bắt nạt nữ sinh như." Cái kia hai cái học sinh mắt thấy toàn bộ quá trình, đã sớm cảm thấy Thôi Dịch Thần có chút không hiểu đấu, giờ phút này bị Lục Nôn hỏi, vội vã bả đầu đong đưa như đánh trống chầu đồng dạng trăm miệng một lời nói, "Không có không có. Huynh đệ ngươi vừa mới cười đến rất bình thường." Liên la chính là, rõ ràng liền là tiểu tình lữ liếc mắt đưa tình, người huynh đệ này đi lên liền động thủ, quá vọng động rồi. Nghe được tiểu tình lữ ba chữ, Hạ Sở Sở gương mặt hơi đỏ lên, vụng trộm liếc Lục Nôn một chút, lại không phản bác. Mà Thôi Dịch Thần sắc mặt thì càng thêm khó coi. Lục Nôn lần nữa đưa ánh mắt về phía Thôi Dịch Thần, ánh mắt biến đến hờ hững lại mang theo không thể nghi ngờ lực các bách, "Thôi Dịch Thần đúng không? Ta mặc kệ ngươi cùng Hạ Sở Sở cụ thể là quan hệ như thế nào, cũng mặc kệ ngươi là thật nhìn lầm, vẫn là nguyên nhân gì khác. Ngươi vừa mới không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp xuất thủ đánh lên ta, chuyện này không đơn giản như vậy liền đi qua. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất thành khẩn hướng ta nói xin lỗi, thứ hai dùng ta phương pháp đến giải quyết chuyện này." Nữ khí của hắn yên lặng, lại mang theo một loại khiến người ta run sợ lực lượng. Hắn mới lười đến quản cái này, đồ ngốc là mắt mù vẫn là cố tình gây chuyện. Chính mình cùng Hạ Sở Sở đều đã giải thích rõ, đối phương còn chết cũng không nhận sai, một bộ ta không sai ta là anh hùng răng rắc, thực tế để người nổi cáu. Thôi Dịch Thần nhìn xem Hạ Sở Sở nắm thật chặt Lục Nôn cánh tay, một mặt lo âu nhìn Lục Nôn ánh mắt, nhìn lại một chút Lục Nôn cái kia lạnh lùng mà tràn ngập cảm giác gáp bách khuôn mặt, cùng bên cạnh người qua đường quăng tới ánh mắt, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. To lớn cảm giác nhục nhã cùng cảm giác mất mát xen lẫn, nhưng hắn cũng biết, lại dây dưa tiếp sẽ chỉ để Hạ Sở Sở càng phản cảm. Khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. "Đúng, thật xin lỗi. Đúng, là ta nhìn lầm." Lục Nôn nhìn xem hắn bộ này tâm không cam lòng không muốn bộ dáng, không nói gì nữa, chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Hạ Sở Sở gặp Lục Nôn lại không truy xét, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn hắn biểu tình yên lặng, cho là hắn còn tại sinh khí. Nàng vội vã cơ cơ cánh tay của hắn, dùng mang theo điểm nũng nịu cùng trấn an ngựa khí nhỏ giọng nói, "Đừng nóng giận lạp đi nhà ta chơi có được hay không? Mẹ ta hôm nay đều không tại, đúng ngươi vừa mới rốt cuộc muốn nói với ta cái gì ạ?" Chương 294, xin lỗi. "Ta là xuất ngũ chí tôn liếm cầu vương." Chương 294, xin lỗi. "Ta là xuất ngũ chí tôn liếm cầu vương." Nàng nhớ tới Lục Nôn bị cắt đứt lời nói. Lục Nôn nhìn nàng một cái, ngữ khí khôi phục bình thường hờ hững, bình tĩnh nói, "Không có gì, liền là muốn nói cho ngươi, Mạn Ninh Ninh là ta sơ trung đồng học, hôm nay ngẫu nhiên đụng phải chào hỏi, thế nào cái này rất quá đáng ư?" Nói xong hắn không còn lưu lại, cũng không chờ Hạ Sở Sở đáp lại, quay người liền hướng về cùng quán cà phê phương hướng ngược nhau đi đến. Hắn cũng không phải thật bao nhiêu sinh khí, chỉ là cảm thấy bị không hiểu thấu làm phiền, lại nhìn một màn như thế nháo kịch, có chút mất hết cả hứng. Nhìn thấy Lục Nôn cái kia bình tĩnh không lay động thậm chí có vẻ hơi xa cách bộ dáng, trong lòng Hạ Sở Sở lập tức luống cuống. Nàng thật không dễ dàng mới đem hắn gọi ra, nhưng không muốn liền không vui như vậy mà tan. "Ai Lục Nôn, ngươi đừng đi a. Chờ ta một chút." Hạ Sở Sở cũng không nói hoài tới còn tại chỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh Thôi Dịch Thần, vội vã chạy chậm đuổi theo, vội vàng muốn giải thích. Thôi Dịch Thần đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem chính mình thầm mến nhiều năm nữ thần, làm cái kia vừa mới khi dễ qua hắn nam sinh, lo lắng như thế đổ tới. Thậm chí còn phát ra đi nhà ta chơi mời, mà nam sinh kia, rõ ràng còn một bộ hờ hững bộ dáng lãnh đạm. Một màn này, như là một cái dao nhọn mạnh mẽ đâm vào Thôi Dịch Thần trái tim, hắn khi đến toàn thân phát run, kém chút thật phun ra một ngụm máu tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Nôn cùng Hạ Sở Sở đi xa bóng lưng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, lại bất lực. Đáng hận chính là chỗ không xa còn có hai người tại lại nhải, tại vết thương của hắn bên trên sắt mới. Cái kia hai cái mới từ tiệm internet đi ra học sinh, vừa đi còn một bên vẫn chưa thỏa mãn thảo luận lấy vừa mới phân khích chẳng diện, âm thanh tuy là đẻ thấp, nhưng tại yên tĩnh góc đường y nguyên mơ hồ có thể nghe. Chậc chậc, vừa mới cái kia mặc áo sơ mi trắng xoay ca, thân thủ thật lợi hại a. Phản ứng quá nhanh. Nào chỉ là lợi hại, quả thực cùng đóng phim như. Đánh cái kia mặc bóng chạy phục, cảm giác cùng từ nhỏ bằng hữu đồng dạng, trọn vẹn không phải một cấp bậc. Không đến mức nói đánh cho khó nghe như vậy, nhưng khẳng định là cái người luyện võ, không chạy mà. Ha ha, không nghĩ tới đi ra trước lưới còn có thể ăn vào như vậy tươi mới dưa, vui thích. Ngươi nói cái kia mặc bóng chạy phục nam, có phải hay không ưa thích cái kia gì cỡ mỹ nữ à? Nhìn hắn cái kia sốt ruột phát hỏa bộ dáng. Hắc hắc, cái này không bày rõ ra đi. Bất quá nói thật, ta nếu là cái kia xinh xắn đáng yêu nữ sinh, ta cũng khẳng định chọn cái kia tóc rối xoáy ca a. Ngươi nhìn cái kia giá trị bộ mặt, thân kia cao, khí chất kia, hướng cái kia một chạm liền cùng mình tinh như, quá khốc. Cùng hắn so sánh, đằng sau cái kia chính xác. "Ân, ngươi hiểu." Những tiếng nghị luận này, như là tỉ mỉ cây kim, từng cái đâm vào trong lỗ tai của Thôi Dịch Thần cùng trong lòng. Nhất là cuối cùng câu kia liên quan tới thân cao so sánh, càng làm cho hắn như là mèo bị dẫm đôi. Hắn thân cao 176 cm, tại phổ thông trong nam sinh tuyệt đối không tính là thấp, thậm chí còn tính toán không tệ. Nhưng cùng Lục Nôn cái kia 183 cm còn trải qua hệ thống ưu hóa rắn giỏi thân hình so sánh, lập tức lộ ra thon nhỏ không ít. Chủ yếu hắn vóc dáng chia 5 năm kết cấu, nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn mỹ chia đều, thị giác hiệu quả bên trên lộ ra thấp hơn. Hai người này trong lúc vô tình đem thân cao cùng nam giới mị lực trực tiếp móc nối ngôn luận, nháy mắt đốt lên hắn vốn là đọc lại xấu hổ giận dữ cùng tự ti. Hướng lấy cái kia hai cái còn chưa đi xa học sinh giận dữ hét, các ngươi kêu to cái gì? Kỳ kỳ bye bye. Ta loại này vóc dáng mới là hoàn mỹ tỷ lệ, phối hợp. Biết hay không? Trưởng thành đến cao có cái gì dùng? Cột điện còn cao đây, đẹp sao? Trông thì ngon mà không dùng được. Hắn cái kia biểu tình dữ tợn cùng đột nhiên xuất hiện bạo phát, đem cái kia hai cái học sinh giật mình kêu lên. Xa xa nhìn Thôi Dịch Thần bộ kia sắp ăn người bộ dáng, một người rụt cổ một cái thấp giọng lẩm bẩm một câu, bệnh tâm thần á cùng như chó điên. Tiếp đó tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân, nhanh như chớp chạy trở về tiệm internet, sợ bị đầu này chó điên cuốn lên. Đuổi đi nghị luận người, ngực Thôi Dịch Thần lại vẫn như cũ chắn đến hốt hoảng, một cỗ tà hỏa không chỗ phát tiết. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại bên cạnh hắn vang lên. Biểu ca ngươi đặt nơi này làm gì vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể không thoải mái a, mặt thế nào đỏ như vậy? Chỉ thấy biểu đệ của hắn từ đông thăng, chính giữa một tay cầm căn mau ăn xong kem, một cái tay khác ôm lấy một túi mới mở ra khoai tây chiên, trong miệng răng rắc ngay lấy, một mặt không giải thích được nhìn xem hắn. Thôi Dịch Thần nhìn xem chính mình cái này có chút thiếu thông minh biểu đệ, lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi tại Hạ Sở Sở trước mặt chật vật cùng thời khắc này bất ức. Một cấu người từng trải bi phẫn sông lên đầu, hắn dùng một loại vật đổi sao rời ngữ khí, lạnh lùng nhắc nhở nói, "A thằng ngươi nhớ kỹ cho ta, nam nhân ngàn vạn không thể làm liếm cậu, nhất định phải có cốt khí. Đã nghe chưa?" Từ Đông Thăng bị cái này không đầu không đuôi cảnh cáo làm đến sức sở, trừng mắt nhìn, lập tức như là bị nhắc nhở cái gì, trên mặt lập tức lộ ra định nọt nụ cười. Hai ba miếng đem còn lại kem nhét vào trong miệng, rảnh tay móc ra hắn bộ kia điện thoại của bà bối, thuần thục mở ra QR, tiến đến Thôi Dịch Thần trước mặt. "Ca, ngươi lời này ngược lại nhắc nhở ta. Nhanh, giúp huynh đệ khó khăn. Ngươi nhìn, cái này cao tam học tỷ, người đẹp âm thanh ngọt chân dài, ta thật không dễ dàng mới tăng thêm QR, chính giữa không biết rõ thế nào trò chuyện đây. Ca, ngươi kinh nghiệm phong phú, liếm cậu kinh nghiệm. A không phải, là thâm tình từ ngữ nhiều, nhanh giúp ta ngẫm lại thế nào mở màn, thế nào đem nàng hẹn ra." Thôi Dịch Thần nhìn trên màn ảnh cái kia lạ lẫm nữ sinh QR thẻ tư liệu, được nghe lại biểu đệ dạng này ca ngợi khỏe miệng kịch liệt co quắp. Huyết áp kém chút trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Đẩy ra điện thoại, cả giận nói, "Đồ hỗn trướng, ngươi nói ai là liếm cậu? Ca ngươi ta đó là thâm tình, là một lòng, là kiên trì bền bỉ." Từ Đông Thăng bị hống đến rụt cổ một cái, nhưng trong miệng vẫn là không phục nhỏ giọng thầm thì, "Ca à, ngươi cũng đừng không thừa nhận, mẹ ta đều cố ý dặn dò ta, để ta ít cùng ngươi chơi, nói sợ ta theo ngươi học thành liếm cậu. Nói thật, ta hiện tại cùng nữ sinh trò chuyện cái này, thật nhiều vẫn là phía trước theo ngươi học đây này, ngươi cũng không phải phổ thông liếm cậu, ngươi có lẽ là trong lòng ta chí tôn liếm cậu vương a." "Ngươi, đem a chữ bỏ đi." Thôi Dịch Thần bị lời này nghẹn đến kém chút ngất đi, chỉ vào Từ Đông Thăng, nửa ngày nói không ra lời. Cưỡng chế đem đồng hồ này để đè xuống đất ma sát xúc động, cố gắng trở lại yên tĩnh hít thở, tiếp đó ra vẻ cao thâm mang trên lưng hai tay, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dùng một loại bi thương lại mang theo điểm bản thân cảm động ngựa khi nói: "A Thăng, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Ngươi không hiểu, ngươi hiện tại làm liếm cậu, chỉ là bởi vì ngươi còn không có gặp được cái kia chân chính để ngươi nguyện ý trả giá hết thảy khắc cốt mình tâm nữ hải. Nàng không giống nhau. Nhớ kỹ ca, nam nhân có thể không làm liếm cậu, nhưng nhất định cần tâm tình, đây mới là chân nam nhân." Từ Đông Thăng nhìn xem hắn cái bộ dáng này, không nói trợn trắng mắt, lao đi khỏe miệng khoai tây trên cạn. Chương 295, Hạ Sở Sở, mẹ ta không tại nhà, chương 295, Hạ Sở Sở, mẹ ta không tại nhà. "Được rồi ca, đừng nghiệm kinh, nói xong không?" "Nói xong ta về nhà, không ý tứ." "Về nhà? Về cái gì nhà?" Thôi Dịch Thần đột nhiên buông xuống tay, ánh mắt biến đến sắc bén, "Đi nhà ta." "Đi nhà ngươi làm gì?" Từ Đông Thăng một mặt không tình nguyện, "Nhà ngươi lại không mới trò chơi, máy tính cũng phá, ngươi còn không cho ta mua đồ ăn vặt, mỗi lần đều là ta bỏ tiền, keo kiệt chết." "Ngươi biết cái gì?" Thôi Dịch Thần hạ giọng, ngữ khí mang theo một loại phát hiện trọng đại địch tình căng thẳng cùng lo nghĩ. "Ta vừa mới trông thấy Hạ Sở Sở, mang theo cái nam về chúng ta tòa nhà kia, ta nhất định cần đến trở về giám thị bọn hắn, nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng muốn làm cái gì." "Hạ Sở Sở học tỷ?" Từ Đông Thăng sửng sốt một chút, lập tức như là nghĩ đến cái gì. Cắn một cái kem mơ hồ không do nói, "Hả, nàng à, phòng trường mang về nhà chính là Lục Nôn a, chỉ chúng ta trường học cao nhị cái kia, trưởng thành đến cự soái." Trên mặt Từ Đông Thăng lộ ra một loại ta hiểu biểu tình, vô vô bả vai của Thôi Dịch Thần, làm ra vẻ nói, "Ca, không phải ta nói ngươi, nếu là Lục Nôn lời nói, ngươi thật không có gì kịch. Hàng kia xoáy đến có chút vi phạm nội quy trường học, ta nếu là nữ sinh, ta cũng không nhịn được muốn cùng hắn đối tượng a." "Ngươi cái này, a, bớt đau buồn đi." Từ Đông Thăng đối Lục Nôn dù sao cũng hơi tờ, cùng Thương Lạc Khê mỉ mạ phụ gì hổ dạ trò chuyện đều bị đối phương phá hoại kế hoạch. Làm đến hiện tại hắn cũng bắt đầu trò chuyện giá trị bộ mặt không cao học tỷ, cho hải tử nhanh làm bị đè nén. "Lục Nôn, hắn liền là Lục Nôn." Thôi Dịch Thần đột nhiên bừng tỉnh, con người hơi co lại. Tại trước cao bên kia hắn chính xác mơ hồ nghe qua cái tên này, truyền văn rất tà dị, nói là một học sinh trung học đơn thương độc mã đem tại thành Đông rất có tiếng xấu hổ ca cho thu thập, sau đó còn thí sự không có. Lúc ấy hắn chỉ coi là các học sinh nghe nhầm đồn bậy khoác lác, cũng không quá để ở trong lòng. trong truyền thuyết Lục Ngôn thân thủ tàn nhẫn bối cảnh thân bí, ngược lại cùng vừa rồi cái kia thoải mái đồng phục chính mình giá trị bộ mặt nghịch thiên nam sinh đối đầu hảo. Phía sau Thôi Dịch Thần không kèm nổi bước lên một luồng hơi lạnh. Nguyên lai là hắn, nhìn tới thật là một cái hung ác chủ ý, người này giang hồ xưng hào Vân Hải thị hắc đạo thiếu gia, quả nhiên danh phủ kỳ thực. Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt biến đến càng nghiêm trọng. Thứ Đông Thăng nghe tới không hiểu đấu. Hắc đạo thiếu gia, ca ngươi trước tiên nói nhìn nhiều a, cho đại não nhìn đứng máy. Thôi Dịch Thần nhìn một chút còn tại không tim không phổi ăn lấy đồ ăn vặt biểu đệ, kéo lại hắn, bớt nói nhảm đi theo ta, hôm nay ngươi nhất định cần giúp ta nhìn chằm chằm. Ai ai ai, ta khoai tây chiên, ca ngươi điểm nhẹ, chính ta đi được hay không? Từ Đông Thăng bị hắn kéo lấy, bất mãn ồn ào lấy, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đi theo. Xa xa tòa lầu phía trước, Lục Nôn tiểu nôn nói nôn ca ngươi đừng đi đi, đi nhà ta chơi chút mà có được hay không? Hạ Sở Sở ôm thật chặt Lục Nôn cánh tay, nhẹ nhàng đong đưa lấy, âm thanh vừa mềm lại nu, mang theo mười phần nũng nịu ý vị, cặp kia mắt hồ ly trông mong mà nhìn hắn, phảng phất hắn không đáp ứng một giây sau liền có thể khóc lên. Lục Nôn bị nàng cuốn đến không có cách nào, cuối cùng dừng bước lại, ngựa khí mang theo điểm bất đắc dĩ cùng không để ý, đi nhà ngươi có gì vui, hơn nữa ta nhìn mẹ ngươi dường như cũng không quá hoan nghênh ta. Hắn nhớ tới phía trước tại Lăng Vân Cao Úc, Hạ Sở Sở mẫu thân hạ huyện như nữ sĩ nhìn hắn loại kia đề phòng thậm chí mang theo điểm bài xích ánh mắt, hiển nhiên đối với hắn và Hạ Sở Sở tiếp xúc rất có phê bình kín đáo. Ai nha, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hạ Sở Sở lập tức phản bác, nét mặt biểu lộ sáng rỡ nụ cười. Là đi gian phòng của ta chơi, mắc mớ gì đến nàng? Lại nói, mẹ ta hôm nay cùng nàng những cái kia tiểu tỷ bội ra ngoài dạ phố, căn bản không tại nhà, ngươi yên tâm đi, đồ hèn nhát. Nhìn xem thiếu nữ cái kia không có chút nào mù mịt rực rỡ nụ cười như hoa, trong lòng Lục Nôn hơi động một chút thuận miệng hỏi, vậy ngươi cha đây, cuối tuần cũng không tại nhà? Vấn đề này để trên mặt Hạ Sở Sở nụ cười nháy mắt ảm đạm một chút, nàng cắn cắn sung mãn môi dưới, răng ngà hơi hơi dùng sức, trong ánh mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác khổ sở cùng phẫn uất. Âm thanh cũng thấp xuống, hạ tại ta khi còn bé liền vượt quá giới hạn, đã sớm không theo chúng ta ở, đi những thành thị khác cùng nữ nhân kia sinh hoạt. Lục Nôn nghe vậy khẽ giật mình, nhìn trước mắt cái này bình thường nhìn lên nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ, trọn vẹn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sinh hoạt tại gia đình đơn thân. Ý thức đến chính mình khả năng chạm đến chuyện thương tâm của nàng, ngữ khí mang tới ấy nấy, xin lỗi, ta không biết rõ những thứ này. Hai người lúc này chạy tới Hạ Sở Sở nhà chỗ tồn tại lầu chung cư dưới lầu. Hạ Sở Sở gặp Lục Nôn nghe xong nàng sau rơi vào trầm mặc, không có lập tức đáp ứng lên lầu, trong lòng cô kia ẩn tàng tự ti cùng mẫn cảm bỗng nhiên dâng lên. Nàng bung ra ôm lấy Lục Nôn cánh tay tay, túi đầu xuống, âm thanh mang theo nồng đậm ủy khuất cùng thành phần tức giận. "Lục Nôn, ngươi có phải hay không cũng xem thường ta là gia đình đơn thân đi ra, cảm thấy nhà ta không hoàn chỉnh, cho nên không muốn tới đúng không? Chẳng trách ngươi ra sức khước tử." "Được, ngươi đi đi, ta không miễn cưỡng ngươi." Nàng lời này thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đúng để bên cạnh đi ngang qua mấy cái hàng xóm nghe được. Những người kia lập tức quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt dò xét, tại Lục Nôn cùng Hạ Sở Sở trên mình qua lại liếc nhìn, ánh mắt kia phảng phất tại khiển trách Lục Nôn khi dễ tiểu cô nương. Lục Nôn bị cái này mấy đạo ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hạ Sở Sở tiểu hồ ly này, thật là đem hắn bắt chẹt đến gắt gao, thốt ra lời này kịch này mở diễn, nếu là hắn thật đi, chẳng phải là ngồi vững ghét bỏ gia đình đơn thân tội danh. Ta không nói không đi. Lục Nôn không thể làm gì khác hơn là mở miệng, ngữ khí trầm lại chút, mang theo một chút trấn an, ta chỉ là có chút cảm động lây. Hạ Sở Sở nguyên bản rủ xuống đầu đột nhiên nhấc lên, ảm đạm đôi mắt nháy mắt được thắp sáng, như là rơi vào tinh thần. Ngạc nhiên nhích lại gần Lục Nôn, trương kia tinh xảo mặt nhỏ cơ hồ muốn áp vào trên mặt Lục Nôn, hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Thật sao? Ngươi cũng là gia đình đơn thân. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại tìm tới đồng loại chờ đợi. Lục Nôn hơi hơi ngửa ra sau, kéo ra một điểm khoảng cách, lắc đầu, đó cũng không phải. A. Trong mắt Hạ Sở Sở hào quang mắt trần có thể thấy phai nhạt xuống, lông mi thật dài rũ xuống, che đậy kín cái kia chợt lóe lên thất lạc cùng bất an. Nàng vẫn là cực kỳ để ý chuyện này. Sợ Lục Nôn sẽ bởi vì gia đình của nàng bối cảnh mà xem nhẹ nàng. Hai người nhất thời không nói chuyện, không khí có chút vi diệu ngưng trệ. Hạ Sở Sở yên lặng đi ở phía trước, dẫn Lục Nôn vào cửa căn hộ, đè xuống nút thang máy. Dưới thang máy đi thời gian bên trong, nàng có chút khẩn trương dùng ngón tay vòng quanh chính mình rối tung tóc dài, một vòng lại một vòng. Đinh. Thang máy đến lầu 1, cửa từ từ mở ra. Hai người đi vào không có một hai thang máy toa kiệu. Hạ Sở Sở thò tay đè xuống lầu 10 nút bấm, sau đó tiếp tục tựa ở toa kiệu trên vách, túi đầu chơi lấy đầu tóc, thỉnh thoảng vụng trộm dương mắt ngắm một cái Lục Nôn biểu tình. Cùng lúc đó, trong hành lang chính giữa diễn ra một tràng sinh tử vận tốc. Thôi Dịch Thần làm chiếm trước tiên cơ, ngăn chặn ngồi thang máy, quả thực là kéo lấy bất đắc dĩ từ Đông Thăng lựa chọn leo thang lầu. Hắn như là điên cuồng một loại, vừa xài bước 2-3 cái bậc thang, bước đi như bay, hướng về lầu 10 điên cuồng xông vào. Chương 296, vương tử trên trời hạ xuống. Phẫn nộ dữ tợn, chương 296, vương tử trên trời hạ xuống. Phẫn nộ dữ tợn. Đi theo phía sau hắn từ Đông Thăng nhưng là thảm, bình thường khuyết thiếu tập luyện, lại ôm lấy một đống đồ ăn vặt, không bỏ mấy tầng liền mệt đến thở hổn hộc mồ hôi rơi như mưa. Vị Lan Can kêu rên, "Ca, ca, ngươi chờ ta một chút, ta đi thang máy không được sao? Muốn chết muốn chết." "Ngồi cái gì ngồi?" Thôi Dịch Thần cũng không quay đầu lại, âm thanh từ phía trên truyền đến, mang theo một cỗ đập nồi dìm thuyền nhiệt tình. "Thang máy quá chậm, hơn nữa dễ dàng bị phát hiện, chúng ta nhất định cần cướp ở trước mặt bọn hắn đã tới, mới có thể nắm giữ trực tiếp động tĩnh. Nhanh lên một chút đừng lề mề." Từ Đông Thăng không ngừng tiêu khổ, chỉ có thể cắn răng, dùng hết bú sữa mẹ khí lực trèo lên trên, trong lòng đem chính mình cái này chí tôn liếm cậu vương biểu ca mắng một vạn lần. Bằng vào một cỗ không tên chấp niệm cùng coi như không tệ thể lực, Thôi Dịch Thần trước tiên vọt tới lầu 10 cửa nhà mình. Hắn thở hồng hộc móc ra chìa khóa, tay đều có chút phát run mở ra cửa, đem đằng sau cơ hồ muốn mệt là từ Đông Thăng túm đi vào. Tiếp đó chính mình cũng lách mình vào hộ, cũng không có đem cửa trọn vẹn đóng lại, mà là cẩn thận từng ly từng tí lưu lại một đầu tinh tế khe cửa, như là ẩn nút thợ săn đem mắt sẽ tới. Gắt gao tiếp cận đối diện Hạ Sở Sở nhà cửa ra vào. Dạng này nếu là hơn nửa đêm bị người nhìn thấy phòng trừng có thể hủ chết người. Không qua bao lâu, thang máy đến nơi tiếng đinh đông thanh thúy vang lên. Tôi Dịch Thần Tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn xuyên thấu qua khe cửa, thấy do Hạ Sở Sở cùng cái kia gọi Lục Nôn nam sinh sánh vai đi ra thang máy. Trên mặt Hạ Sở Sở mang theo thoải mái thậm chí có chút ít nụ cười vui vẻ, chính giữa nghiêng đầu cùng Lục Nôn nói gì đó, mà Lục Nôn tuy là biểu tình vẫn như cũ bình thường, nhưng cũng khẽ vuốt cằm tựa hồ tại đáp lại. Hắn liền trơ mắt nhìn Hạ Sở Sở lấy ra chìa khóa, mở ra đối diện phiến kia hắn vô cùng quen thuộc cửa phòng, hai người một trước một sau đi vào. Tại cửa đóng lại phía trước một cái chớp mắt, hắn hình như còn nghe được Hạ Sở Sở một tiếng nhẹ nhàng cười nói. Ầm. Cửa phòng đóng lại âm thanh, như là trọng truy mạnh mẽ đện ở Thôi Dịch Thần trong lòng. Mắt Thôi Dịch Thần nháy mắt liền đỏ. Một cỗ hỗn hợp có phẫn nộ cùng cường liệt cảm giác nguy cơ hỏa diễm tại hắn trong lồng ngực cháy hừng hực. Vương Tử trên trời hạ xuống, phẫn nộ dữ tợn. Hắn đột nhiên rút đầu về, dựa lưng vào lạnh giá cửa chống trộm trượt ngồi dưới đất, hai tay cắm vào trong đầu tóc, âm thanh mang theo vẻ run rẩy cùng tuyệt vọng. Hỏi hướng bên cạnh chính giữa có quắp trên mặt đất há mồm thở dốc biểu đệ. "Lão, lão đệ ngươi nói, Hạ A Di không tại nhà, hai người bọn họ cô nam quả nữ, nhốt ở trong phòng sẽ làm cái gì?" Từ Đông Thăng thật không dễ dàng đem thở hổn hển đều một chút, nghe được biểu ca cái này mất hồn mất vía vấn đề, nhìn xem hắn bộ này sắp sụp đổ bộ dáng trong lòng có chút sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc dùng từ, tính toán trấn an, "Ca ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, phòng trưng liền là một chỗ học tập a, tỉ như thảo luận phía dưới vật lý đề mục, hoặc là nghiên cứu một chút toán học bài thi cái gì." "Học tập?" Tôi Dịch Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt vằn vện tia máu, gắt gao tiếp cận Từ Đông Thăng, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một loại quỷ dị và mẹo. "Ngươi mới vừa nói bọn hắn học tập vệ sinh khóa?" Từ Đông Thăng bị hắn cái này không hợp thói thường tính lực lý giải cùng quá mức giải thích kinh đến kém chút bị nước miếng của mình sập đến. Liên tục khoát tay, "Không có không có, ca ngươi nghe lầm. Ta nói chính là vật lý cùng số học, vệ sinh khóa là cái quỷ gì, ta đều không nâng hai cái kia chữ. Phải biết không tới, này biểu ca cùng tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, vì một nữ nhân đều không tôn nghiêm, à, liếm cậu à, cùng hắn Từ Đông Thăng loại này si tình mỹ nam tử trên lệnh quá xa. Vậy ngươi nói, bọn hắn bây giờ đang làm gì?" Thôi Dịch Thần căn bản không nghe giải thích biểu tình thống khổ. Từ Đông Thăng bị hắn làm đến không có cách nào, vò đã mẹ không sợ rơi nói, "Ta nào biết được à. Ca ngươi thật như vậy muốn biết, chính ngươi đi qua hỏi một chút chẳng phải đến. Ngược lại ngươi cùng Hạ Sở Sở học tỷ cũng nhận thức, mượn cớ gõ cửa a." "Ta..." Thôi Dịch Thần há to miệng, trên mặt hiện lên một chút nhát gan. Hắn lúc trước dưới lầu đã mất mặt, hiện tại nào có dũng khí lại đi gõ cửa. Vạn nhất thấy cái gì kích thích hơn hình ảnh, hắn sợ chính mình ngay tại chỗ trái tim đột nhiên ngừng. Do dự mãi, mãnh liệt nhìn trộm muốn vẫn là chiến thắng lý trí. Cắn răng từ dưới đất bò dậy, lần nữa tiến đến khe cửa vừa nhìn thêm vài lần, xác nhận bên ngoài không có người sau, như làm tặc đồng dạng rón rén chuồn ra chính mình cửa phòng. Lặng yên không một tiếng động trà sát đến Hạ Sở Sở nhà cửa ra vào. Tại biểu đệ Từ Đông Thăng không nói ánh mắt nhìn kỹ, Thôi Dịch Thần toàn bộ người như là thằn lằn nằm ở Hạ Sở Sở nhà lạnh buốt cửa chống trộm bên trên. Lỗ thai dính sát cánh cửa ngừng thở, điều động đến toàn thân nhận biết tế bào, cố gắng muốn bắt đến trong môn dù cho một tơ một hào động tĩnh. Trong môn thế giới là một phen khác quan cảnh. Lục Ngôn đi theo Hạ Sở Sở đi vào nhà nàng, vào mắt là một cái phong cách trang trí giản lược, thu thập đến 10 phần chỉnh tề sạch sẽ phòng khách. Nhặt màu sàn nhà bằng gỗ, màu trắng gạo đố nghệ sa phát, treo trên tường mấy bức tươi mát tranh trang trí, trên ban công cây xanh xinh cơ bừng bừng. Căn này đại khái hơn 90 bình phòng thương phẩm, vô luận là không gian vẫn là trang trí, đều so Lục Nôn nhà cái kia cũ kỹ xưởng may ra chút lâu hai phòng muốn tốt không ít. Ngươi ngồi trước tùy tiện nhìn, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Hạ Sở Sở cởi ra giày da nhỏ, đổi lên mềm mại ở nhà dép lê, ngựa khí nhẹ nhàng đối Lục Nôn nói, tiếp đó liền quay người hướng đi phòng bếp. Lục Nôn tại màu trắng gạo đố nghệ sa phát ngồi xuống, mềm mại xúc cảm để hắn hơi hơi buông lỏng. Đúng lúc này một đạo lông xù thân ảnh theo sofa xó xỉnh nhẹ nhàng nhảy xuống tới, tiến đến chân của hắn một bên, hiếu kỳ hít hà. Đó là một cái xinh đẹp mèo tam thể, màu lông từ trắng quýt đen tam sắc xen lẫn, như là quật ngã điều sắc cuộn, tròn vo mắt to như hổ phách đồng dạng trong suốt. Nó hình như một chút cũng không sợ sinh, vây quanh Lục Nôn ống quần cọ qua cọ lại, phát ra hồn nhiên meo meo gọi tiếng, đuôi nhổng lên thật cao cuối đuôi còn nhẹ nhẹ dẫn ra lấy. Lục Nôn nhìn xem cái này chủ động thân thiết tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gãi gãi mèo tam thể cằm cùng sau thai. Mèo lập tức phát ra ù ù cùng ù âm thanh, meo mắt lại, dùng đầu càng dùng sức trà sát lấy lòng bàn tay của hắn, cái kia thân mật bộ dáng phảng phất Lục Nôn mới là chủ nhân của nó. "Ngươi tốt, tiểu gia hỏa." Lục Nôn thấp giọng nói, âm thanh không tự giác thả mềm mại. Meo meo mèo tam thể mềm nhũn đáp lại, phản phất tại cùng hắn đối thoại. Lục Nôn dứt khoát đem nó bế lên, đặt ở trên đầu gối của mình, mèo dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp nằm lấy, tiếp tục hưởng thụ lấy hắn vuốt ve. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại phòng bếp rót nước Hạ Sở Sở, nói đùa hỏi, "Hạ tổng, nhà ngươi mèo này sẽ không phải gọi tiểu Sở Sở à? Giống như ngươi, có chút dính người lại có chút hơi ngạo kiểu." Hạ Sở Sở cầm lấy một cái thủy tinh ấm nước cùng hai cái ly đi ra tới, vừa vặn nghe được câu này, tức giận trợn nhìn Lục Nôn một chút. "Ngươi mới gọi tiểu Sở Sở đây? Nhà ngươi nuôi chó có phải hay không còn phải gọi tiểu Nôn à? Nó gọi Khả Khả, là tiểu mèo cái, ôn nhu đáng yêu đây." "Ta biết." Lục Nôn một bên thuần thục vuốt ve Khả Khả trên lưng mềm mại lông, một bên thuận miệng nói, "Mèo tam thể chủ yếu đều là mèo cái, ghen quyết định." Chương 297, chân chân thật không thối, không tin ngươi nghe. Chương 297, chân chân thật không thối, không tin ngươi nghe. "Có đúng không? Còn có loại thuyết pháp này?" Hạ Sở Sở cũng là lần đầu tiên nghe nói, có chút hiếu kỳ trừng mắt nhìn, đem chén nước đặt ở Lục Nôn trước mặt trên bàn trà. "Ân, tương đối ít thấy công tam hoa." Lục Nôn gật đầu một cái. Hắn nhìn quanh một thoáng cái này trang trí cùng đồ gia dụng đều hiện lộ ra không tệ thưởng thức phong cách. ngữ khí mang theo điểm trêu chọc, đối Hạ Sở Sở nói, "Hạ Sở Sở, nhìn nhà này, nhà ngươi điều kiện thật không tệ đi. Tại năm 2009 Vân Hải thị, có thể ở lại bên trên dạng này khu vực phòng thương phẩm, chính xác không tính gia đình bình thường." Lời này nghe vào Hạ Sở Sở trong tai, lại để nàng hơi hơi nhếch miệng, trên mặt lộ ra một chút xem thường ngạo kiểu thần sắc, "Bình thường à, cũng liền dạng kia, mẹ ta tại Lăng Vân cao ốc làm quản lý vật nghiệp, thu nhập vẫn tính ổn định, bất quá." Nàng chuyển đề tài, cằm hơi hơi vung lên, mang theo một loại tự tin nói, "Ta sau đó nhất định có thể vượt qua nàng, kiếm nhiều tiền." Lục Nôn bị nàng bộ này hùng tâm tráng trí dáng dấp chọc cười, nhịn không được tiếp tục đùa nàng, "Không đến mức à, Hạ tổng." "Ta cái này thuận miệng gọi một tiếng Hạ tổng, ngươi còn thật thở lên, khẩu khí không nhỏ a." "Hừ." Hạ Sở Sở hừ nhẹ một tiếng, đi đến sofa một bên khác ngồi xuống, hai chân ưu nhã trung điệp, cặp kia bao khỏa tại tất đen bên trong chân dài đường nét đặc biệt làm người khác chú ý. Chỉ bằng bản tiểu thư tài hoa cùng cái này thâm hậu vũ đạo bản lĩnh, tương lai tùy tiện mở cái yoga quán hoặc là vũ đạo phòng làm việc, vậy khẳng định bạo hỏa. Đến lúc đó, thân gia ước vạn, trở thành giới kinh doanh nữ công nhân, ta chính là ngươi ngửa mặt trông lên cũng không nhìn thấy thành công nữ nhân. Nàng vung vây nắm tay nhỏ, bộ dáng kia đã đáng yêu lại mang theo điểm nghiêm túc. Phúc. Lục Nôn cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Con ngựa mặt trông lên cũng không nhìn thấy. Ngươi đây là muốn thăng thiên a, ta đều nhìn không tới ngươi. Cắt đó là tự nhiên. Hạ Sở Sở hất cằm lên, ra vẻ cao ngạo bộ dáng, đến lúc đó, giống ta còn trẻ như vậy mỹ mạo sự nghiệp thành công bạch phú mỹ, người theo đuổi khẳng định theo Vân Hải thị xếp tới Long An thị. Gặp thời gian của ngươi, ta nhật trình bề ngoài đều chen không ra. Nàng nói lấy, ánh mắt thoáng nhìn chính mình méo khả khả còn tại trong ngực Lục Nôn, thậm chí rũi ra màu hồng đầu lưỡi từng cái liếm láp mu bàn tay của Lục Nôn, đúng lúc là phía trước nàng tắn qua còn mang theo nhàn nhạt dấu răng địa phương. Cái này thân mật cảnh tượng để trong lòng nàng không hiểu có chút không dễ chịu, dường như chính mình tất cả vật bị xâm chiếm đồng dạng. Nàng lập tức duỗi tay ra, ngữ khí mang theo chút ít bá đạo, "Khả Khả tới, đừng liếm hắn bẩn chết." Đem mèo tam thể ôm trở về trong lồng ngực của mình, nhưng cũng có thể tựa hồ đối với Lục Nôn càng cảm thấy hứng thú, tại trong ngực nàng vặn bẹo lấy, còn muốn hướng Lục Nôn bên kia tiếp cận. Lục Nôn nhìn xem Hạ Sở Sở bộ kia khẩu thị tâm phi lại kiêu ngạo có chút ít ăn dấm bộ dáng, cảm thấy thú vị cực kỳ, liền xuôi theo nàng tiếp tục diễn tiếp. Cố tình giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương, "Ai nha, vậy đến lúc đó ta nhưng làm sao bây giờ?" Hạ phu bà công thành danh thoại, ở biệt thự lớn, ta ngay tại cửa nhà ngươi miệng khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế, thê thảm vô cùng, chỉ câu hạ phú bà xem ở trước kia về mặt tình cảm, thưởng ta cái ba dưa hai táo, để ta kiếm miếng cơm ăn, được hay không? Hạ Sở Sở bị hắn cái này sốc nổi biểu diễn đùa đến khỏe miệng nhịn không được dương lên, nhưng vẫn là cố nén, duy trì lấy cao lãnh người thiết lập, nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái Lục Nôn phương hướng. Ngữ khí mang theo bố thí đắc ý, khóc. Khóc cũng vô dụng. Khóc cũng coi như thời gian nha. Bản phú bà thời gian là dùng dây tinh phí. Bất quá đi. Nàng kéo dài ngữ điệu, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, ngươi hiện tại thật tốt định bợ ta, nói không chắc tương lai của ta tâm tình hảo, còn có thể nhớ ngươi. Nói lấy nàng đỗng nhiên làm ra một cái to gan động tác, đem chính mình cặp kia ăn mặc tất chân màu đen đường nét duyên dáng chân dài trực tiếp nâng lên, không khách khí chút nào gác ở trên đùi của Lục Nôn. Tất chân tinh tế xúc cảm cách lấy thật mỏng quần truyền đến, mang theo thiếu nữ thân thể ấm áp cùng một chút như có như không trong veo mùi thơm. Tới, trước cho tương lai hạ phú bà xoa bóp chân, biểu hiện một chút thành ý của ngươi. Hạ Sở Sở cố giả bộ trấn định, nhưng hơi hơi phiếm hồng bên tai vẫn là bại lộ nội tâm nàng ngượng ngùng. Lục Nôn cảm giác trên đùi chấm xuống, cái kia ấm áp cùng mềm mại xúc cảm để hắn nhịp tim rơi một nhịp. Nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại cố tình nhíu mày, dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy gió, một mặt ghét bỏ nói, "Đại tỷ, ngươi cước này mùi vị cũng quá sông tới a, nhanh bắt lại đi, hôn chết ta." "Ngươi nói bậy, căn bản không thối, ta mỗi ngày thấy." Hạ Sở Sở bị hắn lời này khí đến sù lông, để chứng minh chính mình, nàng dĩ nhiên nâng lên cái kia gác ở Lục Nôn trên đùi chân, làm bộ liền muốn hướng trên mặt Lục Nôn tiếp cận, "Không tin chính ngươi ngửi một cái." "Hương đây." Lục Nôn bị nàng cái này to gan động tác kinh ngạc một chút, phản ứng cực nhanh quát tay, tinh chuẩn nắm nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Thiếu nữ mắt cá chân khung xương rõ ràng, nắm trong tay ôn nhuận tinh tế, cách lấy tầng một thật mỏng tất đen, xúc cảm càng vi diệu. Trên tay hơi hơi dùng sức, chẳng những không có để chân của nàng rời xa, ngược lại thuận thế đem nó hướng chính nàng phương hướng một vùng, áp hướng Hạ Sở Sở trường kia tinh xảo mặt nhỏ. "Không thôi đúng không? Vậy chính ngươi thật tốt hưởng thụ một chút." Lục Nôn cũng lên tinh thần. "A, Lục Nôn ngươi điên ư? Buông ra ta." Hạ Sở Sở không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy một tay, hù dọa đến kêu lên sợ hãi, trên mặt nháy mắt bạo đỏ, như là chín mùi cà chua. Thiếu nữ liều mạng giãy giụa lấy, dùng cả tay chân muốn thoát khỏi Lục Nôn kiềm chế. Lục Nôn cũng chỉ là nói đùa, gặp nàng phản ứng lớn như vậy, liền cười lấy buông lòng tay ra. Hạ Sở Sở lập tức đem chân thu hồi lại, toàn bộ người núp ở sofa trong góc, ngực bởi vì vừa mới vui lùa ầm ĩ cùng xấu hổ hơi hơi lên xuống. Mấy sợi sợi tóc đen xì tránh thoát kẹp tóc trói buộc, lộn xộn dán tại nàng hiện ra mỏng mồ hôi thái dương cùng gương mặt bên cạnh. Cặp kia mắt hồ ly bởi vì xúc động cùng ngượng ngùng mà lộ ra ngập nước mị ý liên tục xuất hiện, phối hợp nàng ửng đỏ gương mặt cùng hơi mở thở hổn hển môi đỏ. Hỗn hợp có thiếu nữ hồn nhiên cùng ban đầu thuộc nữ tính vũ mị sức hấp dẫn. Nam ở Lục Nôn trên đùi mèo tam thể khả khả bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, hiếu kỳ ngẩng đầu, meo meo kêu hai tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Ngay tại cái này mập mờ cùng vui lùa ầm ĩ không khí chưa trọn vẹn tiêu tán thời khắc, có người gấp. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Một trận gấp rút mà dùng sức tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ trong phòng tiểu diễm không khí, lộ ra đặc biệt chói tai. Hạ Sở Sở lông mày lập tức nhăn lên, trên mặt hiện lên một chút bị quấy rầy không vui. Nàng hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng có chút hỗn loạn hô hấp và tim đập, thò tay sửa sang có chút đầu tóc rối bời cùng quần áo, vậy mới đứng dậy đi tới cửa, cách lấy cánh cửa hỏi, "Ai vậy?" Ngoài cửa truyền đến thôi dịch thần lo lắng bên trong mang theo khẩn trương âm thanh, "Sở Sở, là ta, Dịch Thần, ta vừa mới dường như nghe được ngươi tại gọi. Hô cứu mạng. Ngươi không sao chứ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hạ Sở Sở bất đắc dĩ liếc mắt, điều chỉnh một thoáng biểu tình, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa thôi Dịch Thần, trên mặt viết đầy lo lắng, làm hắn thấy rõ trong môn Hạ Sở Sở lúc, toàn bộ người đều sửng sốt một chút. Chương 298, khó kìm lòng nổi thôi Dịch Thần, chương 298, khó kìm lòng nổi thôi Dịch Thần. Thiếu nữ trước mắt hai gò má ửng hồng không khỏi, đôi mắt thủy nhuận, sợi tóc hơi loạn, hít thở hình như còn có chút gấp rút, bộ kia phong tình vạn chủng kiểu mị động lòng người răng rớp, là hắn chưa từng thấy qua. Nam sinh tâm như là bị hung hăng nhói một cái, lại đau vừa chua, nhưng không thể phủ nhận dạng này Hạ Sở Sở đẹp đến để hắn càng thất thần cùng trầm mê. Sở Sở, ngươi, mặt ngươi thế nào đỏ như vậy, thật không có chuyện gì sao? Tôi Dịch Thần âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta không sao, cảm ơn quan tâm. Hạ Sở Sở ngữ khí bình thường, mang theo rõ ràng xa cách cảm giác, nói lấy liền chuẩn bị đóng cửa. Tôi Dịch Thần thấy thế trong lòng bĩnh lên, vội vàng dùng lòng bàn tay ở cửa, trên mặt gạt ra một cái đắng chát lại mang theo khẩn cầu đủ cười. Sở Sở, cái kia, ta có thể vào ngồi một chút sao? Chúng ta rất dài thời gian không hào hào tán gẫu qua ngày. Hạ Sở Sở đấy mắt hiện lên một chút phiền chán, nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng khách Lục Nôn, dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của hắn. Lục Nôn chính giữa nhàn nhã lột lấy mèo, phảng phất vừa mới hết thệ cũng chưa từng xảy ra, hắn nhấc lên mi mắt, vô tình nói, không có việc gì ta tùy tiện, nhà ngươi ngươi làm chủ. Nghe được Lục Nôn nói như vậy, Hạ Sở Sở mới quay đầu trở lại, đối ngoài cửa Thôi Dịch Thần, ngựa khí không tính là nhiệt tình nói, há, vậy ngươi vào đi. Nàng vừa dứt lời, Thôi Dịch Thần liền như là thu được lệnh đặc xá một loại, lập tức nghiêng người chen lấn đi vào, động tác thậm chí mang theo điểm không kịp chờ đợi. Đi vào phòng khách, ánh mắt đầu tiên là nhanh chóng quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại tư thế buông lỏng ôm lấy mèo Lục Nôn trên mình. Ánh mắt phức tạp, còn có một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng. Hạ Sở Sở cầm lấy một cái đơn giản màu đen buộc tóc, động tác lưu loát đem rối tung tóc dài lấy lên, đâm thành một cái mát mẻ cao đuôi ngựa, lộ ra đường nét ưu mỹ trắng non như ngọc cái cổ. Nàng ngồi trở lại sofa, không có lại chủ động nói chuyện, chỉ là ôm lấy một cái gối ôm, ánh mắt có chút chạy xe không, phảng phất tại suy tính cái gì, lại hoặc là chỉ là đơn thuần không muốn chế tạo chủ đề. Lục Nôn thì phảng phất trọn vẹn đắm chìm tại lột mèo trong thế giới, ngón tay thon dài không có thử một cái vướt ve trên đầu gối cái kia tên gọi Khả Khả mèo tam thể. Khả Khả thoải mái híp mắt, phát ra ùng ục cùng ục âm thanh, chóp đuôi thích thú đong đưa lấy. Lục Nôn rủ xuống đôi mắt, bên mặt ở phòng khách dưới ánh đèn lộ ra đường nét rõ ràng, thần tình chuyên chú mà yên lặng, tựa hồ đối với xung quanh không khí vi diệu không có chút nào phát giác. Trong phòng khách trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại mèo thỏa mãn tiếng ngáy cùng ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến thành thị tạc âm, không khí phảng phất ngưng trệ, tràn ngập một loại làm người khó chịu thanh lãnh cùng lúng túng. Thôi Dịch Thần câu nệ ngồi tại ở gần ban công một trương một người trên đế, hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp có vẻ hơi cứng ngắc. Hắn cố gắng tìm kiếm chủ đề, tính toán đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên lặng, ánh mắt tại Hạ Sở Sở cùng Lục Nôn ở giữa cẩn thận từng ly từng tí băn khoăn. Cái kia Sở Sở a Thôi Dịch Thần háng giọng một cái, âm thanh mang theo một chút tận lực quen thuộc cùng hoài niệm. Cảm giác thật thời gian thật dài không giống dạng này cùng ngươi cẩn thận nói chuyện, còn nhớ sơ chung lúc ấy ư? Ta còn thường xuyên mang theo ngươi một chỗ chơi đây, đi bờ sông bắt cá, đi thao trường cũ thả diều, khi đó nhiều vui vẻ a, thật là rất hoài niệm. A Hạ Sở Sở không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Nàng cột tóc lên sau, toàn bộ người lộ ra lưu loát không ít, thế nhưng song bao khỏa tại tất đen bên trong chân dài vẫn như cũ tùy ý giao hòa, cổ trắng nón cùng thần bí màu đen tạo thành mánh liệt thị giác so sánh, tàn mát ra một loại thanh thuần bên trong hỗn hợp có dụ hoặc đặc biệt khí tức. Hình tượng này nhìn đến trong lòng Thôi Dịch Thần một trận khô nóng, muốn trắng trợn xem, lại sợ bị cảm thấy hạ lưu không có tử, không thể làm gì khác hơn là liều mạng dùng khỏe mắt quét nhìn vụng trộm liếc qua tim đập rộn lên. Ngươi còn nhớ nhỏ hơn thời điểm ư? Thôi Dịch Thần không cam lòng thẹn ngắt, tiếp tục hồi ức, trên mặt gạt ra hồi ức trước kia nụ cười. Có một lần cuối tuần, ta còn cố ý dẫn ngươi đi thành phố cái kia lao khu vui chơi, ngươi nhất định muốn ngồi cái kia xoay tròn ngựa gỗ, ngồi tầm vài vòng cũng không chịu xuống tới, ha ha. Hạ Sở Sở tựa hồ bị hắn lại nhải làm đến có chút bực bội, lại hoặc là chỉ là muốn tìm lý do đánh vỡ cái này nhảm chán cục diện. Đột nhiên rối ra cái kia ăn mặc tất đen trần, không nhẹ không nặng đạp một cái bên cạnh chính giữa chuyên chú lột mèo Lục Nôn bên cạnh lưng. Lục Nôn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hơi nhíu mày, lại ngửa ra, vừa mới giáo huấn không đủ a. Hạ Sở Sở lại coi thường uy hiếp của hắn, vung lên nhỏ nhăn cằm, trên mặt mang theo một loại cố tình gây chuyện ngang ngược biểu tình. Âm thanh đề cao chút, bảo đảm bên cạnh Thôi Dịch Thần cũng có thể nghe rõ, Lục Nôn ngươi thật tác tâm, mới vừa rồi là không phải nhìn lén ta tất chân chân, đừng tưởng rằng ta không phát hiện. Nghe nói như thế, ngồi tại cách đó không xa trong lòng Thôi Dịch Thần lập tức vui vẻ. Quả nhiên, tiểu tử này lộ ra nguyên hình, liền là cái sắp thôi. May mắn chính mình vừa mới kiềm chế lại, không có như hắn dạng kia hèn mọn, hắn lập tức ưỡn thẳng sống lưng, cảm giác chính mình đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Ngược lại Lục Nôn đáp lại trọn vẹn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Lục Nôn tiện tay theo trên bàn trà đĩa trái cây bên trong lấy xuống một quả óng ánh nho, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Tiếp đó dương mắt, ánh mắt thản nhiên thậm chí mang theo điểm khiêu khích nên tiếp Hạ Sở Sở tầm mắt, ngữ khí bình thường nhưng từng chữ rõ ràng, đúng a ta nhìn, vừa mới nhìn, hiện tại cũng tại nhìn, làm sao vậy, ngươi làm gì được ta? Bộ này có lý chẳng sợ không che giấu chút nào bộ dáng, ngược lại đem Hạ Sở Sở cho nghẹn lời. Thiếu nữ há to miệng, nhất thời cũng không biết nên làm gì phản bác, gương mặt lại không tự chủ được lại bay lên hai đạo hường hạ. Thôi Dịch Thần thấy thế, vội vã nắm lấy cơ hội chen vào nói, tính toán đóng vai lý trí công chính nhân vật, đồng thời âm thầm nâng lên chính mình. Sở Sở, ngươi nhìn ta liền nói a. Nam sinh sẽ nhìn ngươi cũng bình thường, cuối cùng ngươi chính xác quá đẹp, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, bất quá đi. Hắn chuyển đề tài, có ý riêng nhìn Lục Nôn một chút, vừa nhìn về phía Hạ Sở Sở, cố gắng để vẻ mặt của mình lộ ra chân thành mà trong sáng vô tư. giống ta loại này cùng ngươi cùng nhau lớn lên đem ngươi coi như muội muội, liền sẽ không đến loại kia loạn thất bát tao tâm tư, chúng ta đó là thuần túy hữu nghị. Hạ Sở Sở khó được quay đầu, đối Thôi Dịch Thần lộ ra một cái nhạt nhẽo nhìn không ra cái gì thâm ý nụ cười. Thôi Dịch Thần, ngươi nói đúng, có người a liền là cùng cái tặc đồng dạng, suy nghĩ hèn mọn, nhìn người ánh mắt đều không thích hợp. Lời này như là tại phụ họa Thôi Dịch Thần, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc về phía Lục Nôn. Cái này nhưng làm Thôi Dịch Thần cho xúc động phá. Hạ Sở Sở rõ ràng đối với hắn cười, còn khen cùng hắn lời nói, hắn lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phản phất nhận lấy lớn lao của vũ, phía trước câu nệ cùng lúng túng đều quét sạch sành sanh, sống lưng ngẩng đến căng thẳng. Lục Nôn nghe lấy hai người này kẻ sướng người họa, nhất là Thôi Dịch Thần cái kia phiên thuần túy hữu nghị luận điệu, trong lòng chỉ cảm thấy đến buồn cười, cũng lười đến chửi bậy. Phòng trưng Hạ Sở Sở nói cất chó là hương, cái này Thôi Dịch Thần đều có thể tìm cất chó hương 10 loại lý do. Chương 299, liên quan tới ta thầm mến nữ sinh cùng nam thần thân thiết, ta bị ép nhìn xem chuyện này. Chương 299, liên quan tới ta thầm mến nữ sinh cùng nam thần thân thiết, ta bị ép nhìn xem chuyện này. Mà Hạ Sở Sở, tại lên án xong Lục Nôn sau, hình như cũng không có thật sự tức giận, ngược lại như là tìm được hứng thú mới. Giống con bướm bình mèo, dùng cái kia ăn mặc tất đen chân bắt đầu từng cái nhẹ nhàng đạp Lục Nôn nghiêng người cùng bắt đuổi. Động tác như là mèo đạp sữa, mang theo điểm khiêu khích, lại có chút nũng nịu ý vị, trong miệng còn cười hì hì giống chết ngươi, xú Lục Nôn. Để ngươi mới vừa nói ta chân xú, hôn chết ngươi. Lục Nôn đối cái này hình như đã tập mãi thành thói quen, hắn mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không cho nàng một cái. Chỉ là hơi nghiêng thân thể, tránh đi chân nàng nhà nhất dùng sức địa phương, sau đó tiếp tục túi đầu soát lấy điện thoại của mình, phản phất Hạ Sở Sở công kích chỉ là không có quan hệ đau khổ cái rối. Một màn này xem ở trong mắt Thôi Dịch Thần, lại để hắn thèm muốn đến mắt đều nhanh đỏ. Hạ Sở Sở cái kia bao khỏa tại tất đen bên trong mũi chân, cái kia thân mật mang theo liếc mắt đưa tình ý vị đụng chạm, thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng là phúc lợi a. Hắn hy vọng giường nào giờ phút này bị Hạ Sở Sở dùng chân đạp người là chính mình. Càng xem Hạ Sở Sở, càng cảm thấy nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người. Cái kia giảo hoạt ánh mắt, cái kia hờn dỗi ngữ khí, cái kia linh lung tinh tế tư thái. Nếu như có thể cưới được dạng này nữ hài làm vợ, hắn cảm thấy mình coi như tuổi thọ rút ngắn, biến đến cùng chó đồng dạng ngắn ngủi, cũng cam tâm tình nguyện nhận. Bị loại này khát vọng mãnh liệt làm choáng váng đầu óc, Thôi Dịch Thần nhịn không được thốt ra, âm thanh mang theo một chút vội vàng cùng biểu hiện lòng trung ý vị. Sở Sở, kỳ thực ta không có chút nào ghét bỏ chân ngươi xú. Cái kia mỹ thiếu nữ làm sao có khả năng xú đây? Không có khả năng, mỹ thiếu nữ từ đầu đến chân liền mồ hôi đều là hương hương. Nói xong, cảm thấy chính mình lời nói này nói đến đã thâm tình lại chân thành, nhất định có thể đánh động Hạ Sở Sở. Cuối cùng lời nói này quá thâm tình. Hạ Sở Sở nghe vậy, chỉ là lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh không lay động thậm chí mang theo điểm thực sự cầu thị bình tĩnh, nào có chân người biết một chút hương vị đều không có, trừ phi là người máy. Thôi Dịch Thần nháy mắt ngây ngẩn cả người, biểu tình cứng ở trên mặt, không phải đại tỷ. Ta tại giúp ngươi nói chuyện a. Ta tại biểu đạt ta đối với ngươi không giữ lại chút nào tiếp nhận cùng ái mộ a, ngươi thế nào còn bóc ta đài đây? Lúng túng ho khan hai tiếng, Thôi Dịch Thần vội vã bù, khụ khụ, lời nói. Nói thì nói như thế không sai, bất quá cái này chính giữa nói rõ trong mắt người tình biến thành Tây Thi Nha, Sở Sở, chủ nhân ta nếu là muốn biểu đạt một cái thái độ. Nếu như ta may mắn có thể có bạn gái, ta khẳng định mỗi ngày cho nàng ấm chân, tuyệt đối không có chút nào lời oán giận. Vỗ ngực, cố gắng để hình tượng của mình lộ ra càng tuyệt thế nam nhân tốt. Hạ Sở Sở lần này ngược lại cho hắn điểm phản ứng, đối với hắn dựng lên một cái ngón cái, ngựa khí vẫn như cũ không có gì lên xuống, nam nhân tốt, không giống một ít người. Ánh mắt lần nữa có ý riêng quét về phía Lục Nôn. Được xưng một ít người Lục Nôn cuối cùng từ trên màn hình điện thoại ngẩng đầu, cơ cơ điện thoại, ngựa khí tự nhiên hỏi, "Vệ đút ép mật mã bao nhiêu?" Điện thoại di động ta lưu lượng không quá đủ. Hạ Sở Sở lập tức đưa tới, cơ hồ hơn nửa người đều dựa vào tại Lục Nôn trên mình. Thò tay cầm qua điện thoại di động của hắn, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm đè xuống, giúp hắn tiếp nối mạng lưới. Trên người nàng cô kia nhàn nhạt hỗn hợp có dầu gội đầu cùng nàng đặc thù mùi thơm cơ thể trong veo khí tức nháy mắt quanh quẩn tại Lục Nôn trong núi. Thôi Dịch Thần nhìn thấy Hạ Sở Sở cơ hồ muốn nằm vào trong ngực Lục Nôn thân mật tư thế, trong lòng chua đến phả giang âm. Vội vã mở miệng lần nữa, tính toán đem lực chú ý của Hạ Sở Sở kéo về đến trên người mình, hắn nhấn mạnh cường điệu nói, "Sở Sở, kỳ thực ta người này à, đối nhân xử thế tương đối thâm tình, ta không phải loại kia đối với người nào đều tốt trung tâm điều hòa. Ta đối với ta thích nhận định nữ sinh hảo, lòng tham của ta nhỏ, chứa không nổi nhiều người như vậy." Nói lấy, hắn còn ra vẻ bất đắc dĩ đưa tay vuốt ve một thoáng trán của mình, lộ ra một chút mang theo điểm tự giễu lại thâm tình cười khổ. "À, liền mẹ ta đều thường xuyên nói ta, nàng nói Dịch Thần à, ngươi hải tử này chỗ nào đều hảo, liền là quá thâm tình quá tuyệt vọng rồi. Sau đó ai cùng ngươi đối tượng, cái kia thật đúng là thật có phúc, khẳng định bị ngươi nâng ở trong lòng bàn tay đau." "Sở Sở, ngươi nghe một chút mẹ ta lời nói này, làm đến ta tựa như là cái gì thế gian hiếm có hiếm thấy nam nhân tốt đồng dạng, thật ngượng ngùng." Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát Hạ Sở Sở phản ứng. Hạ Sở Sở liền đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ nhìn kỹ điện thoại của Lục Nôn màn hình, mà không thay đổi trả lời một câu, "Cái kia thôi ca ngươi vợ tương lai khẳng định rất hạnh phúc." Ngữ khí bình thường giống như là tại đọc thuộc lòng bài khóa. Lập tức nàng như là phát hiện cái gì, nghi ngờ nhìn lướt qua điện thoại của Lục Nôn trên màn hình không ngừng nhảy ra nhóm mẹ chặt tin tức. Chú ý tới thật nhiều nữ sinh ảnh chân dung tại hắn, ngữ khí lập tức biến đến chua chua, dùng thui trò đội một chút Lục Nôn, "Nha tiểu ngôn tử, không nhìn ra à, ngươi còn thật rất chịu nữ sinh hoan nên nha, nghiệp vụ rất bận rộn à." Lục Nôn cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Bình thường a, cũng liền dạng kia." "Trang." "Rất có thể trang." Đây là Thôi Dịch Thần giờ phút này mãnh liệt nhất cảm giác. Tuy là hắn hận Lục Nôn cướp đi lực chú ý của Hạ Sở Sở, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lục Nôn chính xác có chứa vô liếng. Gia hỏa này coi như chỉ là tùy ý ngồi tại trên ghế sofa, cao ngất kia dáng người tuấn lãng phi phàm ngũ quan, xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa đặc biệt bị lực. Cùng phần kia phảng phất bẩm sinh tinh khiết bên trong mang theo quý khí khí chất, giống như nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy ánh mắt. Loại người này, trời sinh liền là đám người tiêu điểm, nữ sinh sẽ thích hắn, không thể bình thường hơn được. Nghĩ tới đây, trên mặt Thôi Dịch thần chất lên nhìn như nụ cười hiền hòa, đối Lục Nôn nói, "Lục Nôn huynh đệ, phía trước lầu dưới sự tình, là ta không đúng, quá vọng động rồi, lần nữa cùng ngươi nói lời xin lỗi. Bất quá như ngươi ưu tú như vậy điều kiện, ở trong trường học khẳng định đặc biệt chịu nữ sinh hoan nghênh a, ta đoán đồng thời giao mấy nữ bằng hữu, đối với ngươi mà nói phòng trường đều không có gì độ khó, ứng phó thành thạo a." Lời này nhìn như tân bốc, thực ra ẩn náu dạ tâm, muốn đem Hải Vương mũ hướng trên đầu Lục Nôn trụ. Hạ Sở Sở quả nhiên bị lời này hấp dẫn, lập tức dùng chân lại đá đá Lục Nôn, truy vấn, "Uy, hắn nói thật hay giả? Ngươi thật ở trong trường học làm loạn quan hệ nam nữ à?" Lục Nôn cuối cùng đem ánh mắt theo trên màn hình điện thoại triệt để rời đi, hắn ngẩng đầu đầu tiên là nhìn một chút một mặt ân cần Thôi Dịch thần, tiếp đó vừa nhìn về phía một mặt hoài nghi Hạ Sở Sở. Nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, chậm rãi nói, "Làm sao lại thế, ta có đôi khi à, kỳ thực còn thật hâm mộ Thôi Dịch thần ngươi. Thèm muốn ngươi có thể đến như vậy không đặc sắc, cuộc sống như thế, hẳn là có thể giảm rất nhiều giống ta phiền não như vậy à. Tỷ như, tổng bị người không giải thích được quan tâm, hoặc là bị một chút nội tâm kịch phong phú người, tự nhiên tưởng tượng ra rất nhiều căn bản không tồn tại bạn gái. Hỗn đản, họ Lục tại điểm ai đây?" Trên mặt Thôi Dịch thần nụ cười nháy mắt triệt để cứng đờ. Chương 300, hài tử cha. Hài tử mẹ, chương 300, hài tử cha. Hài tử mẹ. Thôi Dịch thần bị Lục Nôn câu kia thèm muốn ngươi trưởng thành đến phổ thông nghẹn đến kém chút nội thương, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn giả cười. Ho khan mấy tiếng nói, khụ khụ, ngươi nhìn ngươi còn tức giận, nam sinh nha, nhất định phải tâm tình ổn định, ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ, lúc này mới có thể thành tựu đại sự nghiệp, cũng tỷ như ta, vô luận gặp được chuyện gì, đều có thể giữ vững tỉnh táo. Lục Nôn nghe vậy, liền mí mắt đều lười dơ lên một thoáng, tiếp tục túi đầu loay hoay điện thoại, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Hạ Sở Sở ngược lại bị Thôi Dịch thần lời nói khơi gợi lên một chút hiếu kỳ, nàng nghiêng đầu hỏi, "Thôi Dịch thần, ngươi không phải đi bên trên chức cao à, có thể có cái đại sự gì nghiệp à?" Nói nghe một chút, nàng kỳ thực càng nhiều là cảm thấy không khí lung túng, muốn tìm đề tài, cũng không phải là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá lời này tại Thôi Dịch thần nghe tới, lại như là nhận lấy nữ thần rủ xuống hỏi ý kiến cùng cổ vũ. Lập tức như là bị đánh một châm thuốc trợ tim, vừa mới cảm giác bị thất bại quét sạch sành sanh, đột nhiên từ trên ghế đứng lên lồng ngực giơ cao. Trên mặt tỏa ra một loại bành trướng sục sôi hào quang, phản phất gần lên đài diễn thuyết lãnh tụ. "Sở Sở, ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Ta gần nhất, ngay tại làm một kiện phi thường có tiền đồ đại sự, ta đã thành công tập kết chúng ta trước cao một đám cùng chung chí hướng huynh đệ, chúng ta một chỗ quay video. Điểm nhấn chính ngay tại lúc này nóng bỏng nhất giao hoa thủ." Vừa nói báo đáp thân tình không nhịn được khoa tay múa chân mấy cái tự cho là rất đẹp trai thực ra có chút vụng về hoa dùng tay làm. Không khiêm tốn nói, "Ta hiện tại xem như chúng ta cái vòng kia thủ lĩnh. Chúng ta đem video tuyên bố tại chậm chân trên bình đài, ngươi đoán làm sao?" "Ta tài khoản cá nhân Phan đã đột phá 6 vạn đại quan, 6 vạn A. Cái này tại chậm chân bình đài đã coi như là không nhỏ vắng hồng." Trên mặt hắn tràn đầy tự hào cùng chờ mong, chờ đợi Hạ Sở Sở kinh ngạc cùng sùng bái ánh mắt. Nhưng mà Hạ Sở Sở nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được phốc một tiếng bật cười, nụ cười kết như là xuân hoa nở rộ, tươi đẹp động lòng người, nhưng xem ở trong mắt Thôi Dịch thần lại đặc biệt chói mắt. "Ha ha ha, Thôi Dịch thần, ta làm ngươi nói cái gì đại sự nghiệp đây?" Hạ Sở Sở cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, nàng lau lau khóe mắt, mang theo chút ít đắc ý nói, "Giao hoa thủ, chậm chân 6 vạn Phan A, đây coi là cái gì a? Ta đang run âm bên trên tùy tiện chụp điểm chính mình giá trị bộ mặt video, thỉnh thoảng nhảy khiêu vũ, fan đều nhanh 10 vạn được không?" Một mực không nói lời nào Lục Nôn, nghe được Hạ Sở Sở nhắc lên nàng cái giờ OUIN kia tài khoản, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu chửi bậy một câu, "Ngươi cái kia quay chụp kỹ thuật cùng biên tập trình độ, chính xác rất tùy tiện, kết cấu tia sáng vận tính rối tinh rối mù. Toàn dựa vào giá trị bộ mặt cứng rắn chống đỡ, nếu là kỹ thuật tốt đi một chút, lượng fan đã sớm không chỉ số này." Hắn thoại bản này là thuận miệng nói, nhưng nói xong sau đó, chính mình lại đột nhiên giật mình. Một cái chuyện cực kỳ trọng yếu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Năm 2009, thời điểm này, dựa theo bình thường lịch sử quy tích, giờ OUIN cùng ngày chat, không phải có lẽ còn không sinh ra, hoặc là chí ít xa không đạt tới hậu thế loại kia phổ cập trình độ ư? Thế nào hiện tại nghe tới, dường như đã là cái tương đương lưu hành bình đại. Phía trước hắn quen thuộc kiếp trước tuyến thời gian cho nên không có phát giác, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, chính xác cổ quái. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng tại công cụ tìm kiếm bên trong truyền vào giờ OUIN cùng mẹ hắn công ty tin tức. Kết quả tìm kiếm rất nhanh nhảy ra ngoài giờ OUIN video ngắn bình đại từ Lãnh Ngôn tập đoàn dưới cờ Vi Quang khoa kỹ công ty tại năm 2008 đẩy ra cũng đại lực phổ biến, dựa vào Lãnh Ngôn tập đoàn hùng hậu vốn liếng cùng tài nguyên, phát triển mạnh mẽ. Lãnh Ngôn tập đoàn, lại là Lãnh Ngôn tập đoàn. Lục Ngôn ánh mắt ngưng kết tại Lãnh Ngôn tập đoàn bốn chữ này bên trên, trong đầu nháy mắt hiện ra trên bảng hệ thống cái kia mị lực nhân vật Tiêu Lãnh Lâm. Cái kia tại Ma Đô cao ốc tầng cao nhất, khí chất thanh lãnh như xương phảng phất khống chế hết thể nữ nhân hình tượng rõ ràng. Mượn ký ức tranh cảnh cũng liền là thương nghiệp bản Lục Ngôn thế giới tuyến ký ức, nàng hoàn toàn chính xác có năng lực nắm chắc rất nhiều cơ hội, đủ để dẫn dắt Lãnh Ngôn tập đoàn sớm bố cục nhiều cái tương lai đầu gió ngành nghề. Thì ra là thế. Trong lòng Lục Ngôn sáng tỏ thông suốt, tất cả nghi hoặc đều có đáp án. Chẳng trách. Lục Ngôn vô ý thức tự lẩm bẩm, hết thảy đều nói đến thông suốt. Chẳng trách cái gì? Hạ Sở Sở nghe được hắn nói nhỏ, hiếu kỳ truy vấn. Lập tức lại nghĩ tới hắn vừa mới chửi bậy chính mình chụp ảnh kỹ thuật kém, lập tức tức giận vùng vẫy nắm tay nhỏ, xú Lục Ngôn. ngươi rõ ràng còn dám ghét bỏ ta chụp ảnh kỹ thuật, làm đến dường như ngươi nhiều hơn kính đồng dạng. Nói lấy nàng không phục cầm lấy điện thoại của mình, mở ra camera, ngắm Lục Nôn liền là một trận liên chụp. Nhưng vô luận nàng từ góc độ nào chụp, vô luận là chụp hình vẫn là bày chụp, trong ống kính Lục Nôn đều tuấn lãng đến không tì vết chút nào. Cái kia ưu việt cốt tướng cùng bên ngoài, vậy dĩ nhiên bộc lộ khí chất, quả thực tựa như là trời sinh làm ống kính mà thành. Nhìn xem trong màn hình trương kia xoáy đến để nhân tâm nhảy mất cân bằng mặt, Hạ Sở Sở chính mình ngược lại trước bắt đầu ngại ngùng, gương mặt hơi nóng ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Thứ, tính toán ngươi trưởng thành đến tạm được. Thôi Dịch Thần nhìn xem hai người lại bắt đầu liếc mắt đưa tình động nhau, nhất là Hạ Sở Sở cho Lục Nôn chụp ảnh lúc cái kia chuyên chú lại mang theo điểm ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng chua đến phả giang âm. Vội vàng dùng lực ho khan mấy tiếng, cưỡng ép cắt ngang điều này làm hắn tâm đau không khí, lần nữa đem chủ đề kéo về trên người mình. Sở Sở, dùng ngươi giá trị bộ mặt cùng điều kiện, chụp loại kia đơn giản giá trị bộ mặt video quá lãng phí. Ta cảm thấy chúng ta có thể cường cường liên thủ. Trên mặt Thôi Dịch Thần chất lên nhiệt tình nụ cười, miêu tả lấy tự cho là tốt đẹp bản thiết kế, ngươi nhìn, chúng ta hợp tác mở cái tài khoản, nội dung ta đều nghĩ kỹ, chúng ta liền xào chính phủ, giả vờ là tình lữ. Chụp điểm mập mờ động nhau video ngắn, dùng mỹ mạo của ngươi cùng ta lực ảnh hưởng, nhất định có thể nhanh chóng hút phấn, lượng fan tuyệt đối bạo tạc thức tăng trưởng. Đến lúc đó khẳng định kiếm lời đến đầy bồn đầy bát. Càng nói càng hưng phấn, phản phất đã thấy mình cùng Hạ Sở Sở trở thành võng hồng chính phủ được cả danh và lợi tốt đẹp tương lai. Ngược lại Hạ Sở Sở nghe xong, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra ghét bỏ biểu tình, nàng nhếch miệng, dứt khoát cự tuyệt nói, sao chính phủ cùng ngươi à, vậy vẫn là tính toán à, nghe lấy thì trách khó chịu. Trên mặt Thôi Dịch Thần nụ cười nháy mắt triệt để cứng đờ, phản phất bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, lung tung đứng tại chỗ, động tác cũng không biết nên đi nơi nào thả. Cảm giác mình tựa như cái cố gắng biểu diễn lại không người lớn tiếng khen hay thằng hề. Hạ Sở Sở lại không để ý cứng ngắc Thôi Dịch Thần, nàng xoay người, đẩy một cái Lục Nôn cánh tay, ngựa khí mang theo điểm nũng nịu cùng thương lượng. Ai Lục Nôn, ta vừa mới nhìn xuống, ngươi giờ OUIN lượng fan đều sông tới 88 vạn, ngươi hiện tại thế nhưng lại vắng hồng. Có thể hay không cho ta dẫn lưu a? Ngươi quên, ngươi cái này tài khoản lúc trước vẫn là ta đề nghị ngươi mở đây này, nói đến, cái này tài khoản tựa như hải tử của ta đồng dạng. Hải tử? Lục Nôn bị nàng cái này thanh kỳ ví dụ cho cười, nếu mày nhìn nàng, chiếu ngươi thuyết pháp này, ngươi là mụ mụ, vậy ta liền là ba ba a. Chương 301, ca ngươi nghe động tĩnh bộ dáng thật là bị uội, chương 301, ca ngươi nghe động tĩnh bộ dáng thật là bị uội. Đúng vậy a. Hạ Sở Sở lý trực khí tráng gật đầu, trên mặt mang theo chút ít đắc ý. Không có ta cái này mụ mụ đề nghị, nào có ngươi cái này ba ba hiện tại 88 và fan, uống nước muốn nghĩ nguyên à. Nhìn xem nàng bộ kia hồn nhiên lại giảo hoạt dáng dấp, Lục Nôn cười cười, lại không đùa nàng, sảng khoái gật đầu một cái, được thôi mẹ của nó ơi, xem ở ngươi sinh cái này tài khoản phân thượng, giúp ngươi dẫn lưu, hiện tại chụp cái chụp chung video. Hào đi. Một lời đã định. Hạ Sở Sở lập tức cao hứng hoan hô lên, thậm chí còn xinh đẹp le lưỡi, bộ dáng kia linh động vừa đáng yêu. Mà một bên Thôi Dịch Thần, nguyên bản còn muốn dựa vào 6 vạn fan trang một đợt, kết quả nghe được Lục Nôn hời hợt nói ra 88 vạn fan cái này con số trên trời, cả người hắn đều triệt để đã tê dần. Đầu óc trống rỗng, phản phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng. 88 vạn? Cái này sao có thể? Hắn tân tân khổ khổ giao hoa thủ, tập kết huynh đệ, mới miễn cưỡng tích lũy 6 vạn phấn, đã cảm thấy chính mình rất đáng gầm rồi. Nhưng Lục Nôn hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng gương mặt kia ư? To lớn chênh lệch cảm giác cùng cảm giác bị thất bại giống như là biển gầm đem hắn nhấn chìm. Đúng lúc này Hạ Sở Sở đi tới cửa ra vào, thò tay mở cửa phòng ra. Trên mặt mang theo lễ phép lại xa lánh nụ cười đối phản phất hồn du thiên ngoại Thôi Dịch Thần nói, Thôi Dịch Thần, ngươi còn khác biệt sự tình ư? Chúng ta chuẩn bị quay video. Cái này lệnh đuổi khách xuống đến rõ ràng như thế. Thôi Dịch Thần há to miệng, cổ họng khô chát, cuối cùng chỉ có thể gạt ra một câu khô cằn lời nói. Ta không sao, Sở Sở ngươi chú ý an toàn, đừng mệt mỏi. Hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, hồn bay phách lạc như là sắc không hồn gì chuyển ra ngoài phòng. Sau lưng truyền đến cùng cụt một tiếng thanh thúy tiếng đóng cửa, phản phất đem hắn cùng trong môn cái kia tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ và thân mật không khí thế giới triệt để ngăn cách. Không. Thôi Dịch Thần hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống trước lạnh giá đất xi măng bên trên, ánh mắt trống rỗng, phản phất mất đi tất cả khí lực cùng hy vọng. Sau lưng một trận vô cùng hợp với tình hình, mang theo bi thương giai điệu điện thoại tiếng ca tại sau lưng hắn vang lên. Hoa tuyết đồng bền gió bắc rền vang, thiên địa một mảnh mênh mông. Thôi Dịch Thần mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy biểu đệ của hắn từ Đông Thăng chẳng biết lúc nào cũng đi theo ra ngoài, chính giữa tựa ở bên tường cầm trong tay điện thoại, trên màn hình chính giữa phát hình nhất tiễn mai MV. Âm lượng mở đến không lớn không nhỏ, vừa đúng tạo nên một loại vô cùng bi thương không khí. Từ Đông Thăng còn cố ý dùng đau thương ánh mắt nhìn xem hắn, phản phất tại làm hắn phối hợp một khúc vận mệnh bi ca. Cho chết. Thôi Dịch Thần đọc lại tất cả xấu hổ giận dữ vào giờ khắc này triệt để bạo phát. Đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, như là nổi giận hùng sư, hướng về còn tại cái kia lồng tiếng từ Đông Thăng nào tới, nằm đấm như là như mưa rơi xuống. Tất nhiên đánh ngược lại không nặng. Ta để ngươi tung bay, ta để ngươi rền vang, ta để ngươi mênh mông. Ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? A a a. Cả ta sai rồi, đừng đánh nữa, ta chính là nhìn ngươi không khí đến cho ngươi phối cái BGM. Ai du. Từ Đông Thăng xoa bị biểu ca nện đến có đau một chút sau gáy, nhai răng trợn mắt theo sát thất hồn lạc phách Thôi Dịch Thần về tới đối diện nhà. Đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài khả năng tồn tại ánh mắt, Từ Đông Thăng nhìn xem biểu ca bộ kia như là bị rút đi linh hồn bộ dáng. Ngược lại khó được giật giật hắn cái kia không thái thường dùng đầu óc, như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Ca, muốn ta nói a, ngươi cũng đừng vào xem lấy sinh khí. Ta suy nghĩ, như Hạ Sở Sở học tỷ dạng kia nữ sinh, ánh mắt khẳng định cao, các nàng ưa thích, hơn phân nửa là loại kia học giỏi có nội hàm nam sinh. ngươi mỗi ngày mang theo ngươi đám kia chức cao huynh đệ giao hoa thủ chụp ít ách, rất có đặc điểm video, nàng khẳng định cảm thấy ngươi không làm việc đàng hoàng, không để vào mắt ta. Từ Đông Thăng cố gắng để mình nghe tới càng có sức thuyết phục. Không được ngươi sau đó liền kiềm chế lại, thật tốt làm học tập à, đem thành tích nâng lên, thi cái đại học tốt, đó mới gọi chính đạo, đừng cả ngày suy nghĩ những cái này hư đầu bán não. Tôi Dịch Thần không lên tiếng, yên lặng đi đến ban công, móc ra một điếu thuốc điểm lên, thật sâu hít một hơi. Khói mù lượn lờ bên trong ánh mắt của hắn lại không tự chủ được phiêu hướng chỗ không xa Hạ Sở Sở nhà cửa sổ. Lỗ tai càng là dựng thẳng giống như thiên tuyến, liều mạng muốn bắt đến một tơ một hào theo bên kia truyền đến động tĩnh, dù cho là mơ hồ tiếng cười cũng tốt. Có thể dày nặng vách tường cùng đóng chặt cửa sổ ngăn cách hết thảy, hắn chỉ nghe được dưới lầu đường phố mơ hồ dòng xe cộ âm thanh cùng chính mình có chút bực bội nhịp tim. Từ Đông Thăng nhìn xem hắn cái bộ dáng này, nhịn không được chửi bậy nói, "Ca, ngươi cũng quá bị rồi a. Còn nằm sấp nơi này nghe động tĩnh, cùng cái biến thái như." Cút. Tôi Dịch Thần tức giận mắng một câu, nhưng bóp tắt tàn thuốc, xoay người lại, trên mặt mang theo một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi sau chán nản, lại hỗn hợp có một chút bị thuyết phục do dự. Bất quá, tiểu tử ngươi lời này, nói đến ngược lại cũng không phải trọn vẹn không đạo lý. Hắn thở dài như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Khả năng thật là ta đi lầm đường, luôn làm những cái này hoa hoè hoa sói, tại chính thức ưu tú người trong mắt, phòng trừng liền cùng siết khỉ không sai biệt lắm, đi. Lão tử sau đó trọng tâm liền tan học tập lên, cái kia phá video, không chụp. Từ Đông Thăng gặp chính mình khuyến học rõ ràng lên hiệu quả, lập tức mặt mày hớn hở vớt mông ngựa nói, liền đúng nha lão ca, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Chờ ngươi thi đậu trọng điểm đại học, còn sợ không có xinh đẹp nữ sinh ưa thích ngươi. Nếu là Lục Nôn nghe được dạng này đối thoại, dùng hắn siêu việt thời đại ánh mắt, sợ rằng sẽ làm Thôi Dịch Thần cảm thấy tức hận. Tại cái này mạng lưới làn sóng gần quét sạch hết thảy thời đại sơ kỳ, có khả năng nhạy bén bắt được đầu gió, dù cho là giao hoa thủ loại này nhìn như bất nhập lưu nội dung, chỉ cần có thể kiên trì xuống tới, tạo thành cá nhân đặc sắc cùng ổn định nhóm fan, tương lai đều có thể lấy được hồi báo. Thậm chí tài phú tự do năm vào ngàn vạn cũng có khả năng. Một bên khác, Hạ Sở Sở trong phòng, cùng Lục Nôn chụp xong cái kia dẫn lưu chụp chung video sau, Hạ Sở Sở lặp đi lặp lại quan sát thành phẩm, càng xem càng vừa ý. Trong video, Lục Nôn dù cho chỉ là đơn giản mấy cái động nhau cùng ánh mắt, đều lộ ra đặc biệt tự nhiên đẹp mắt, kèm theo hút phấn quan vòng. Trong lòng nàng vui thích, nhưng ngoài miệng lại không chịu tùy tiện tán dương, chỉ là giơ cằm, dùng mang theo ngạo kiểu ngựa khí nói: "A, không nghĩ tới ngươi người này còn rất lên ảnh nha, tính toán ngươi có chút tác dụng." Lục Nôn nhìn xem nàng bộ kia khẩu thị tâm phi dáng rất nhỏ, cảm thấy buồn cười, liền cố tình duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên, trêu chọc nói: "Đã chỗ hữu dụng, cái kia phí dịch vụ kết một thoáng." Hạ phu bà. Hạ Sở Sở nhãn châu xoay động, một cái ôm lấy tại bên cạnh hiếu kỳ ngắm nhìn mèo tam thể khả khả, không nói lời gì nhét vào trong ngực Lục Nôn, cười hì hì nói: "Này phí dịch vụ, đem nhà ta khả khả đưa ngươi, nó còn giống như thật thích ngươi." Lục Nôn vững vàng tiếp được lông xù tiểu gia hỏa, khả khả tại trong ngực hắn phát ra thoải mái ung ục thanh âm, còn dùng đầu cọ sát cái cằm của hắn. Hào phóng mèo. Hắn cúi đầu nhìn xem cái này thân nhân mèo con, cười nói: "Thật hay giả, vậy ta thật là ôm đi, vừa vặn nhà ta thiếu cái trấn trạch thần thú." Chương 302, ai nói không có hoàn mỹ phạm tội, chương 302, ai nói không có hoàn mỹ phạm tội. "Ngươi dám?" Hạ Sở Sở lập tức bao che cho con như muốn đem mèo cướp về, hai người cười đùa làm một đoạn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ khóa chuyển động tiếng mở cửa. Thanh Thúy cùng cụm âm thanh để trên mặt Hạ Sở Sở nụ cười nháy mắt cứng đờ. "Là mẹ ta, nàng thế nào sớm như vậy liền trở lại?" Hạ Sở Sở biến sắc mặt, hạ giọng, ngữ khí mang theo rõ ràng bối rối: "Ngươi mau tránh lên, đi phòng ta." "Nhanh." Lục Nôn kỳ thực cảm thấy không có gì lớn, chính giữa thường đồng học tới nhà chơi mà thôi. Nhưng nhìn xem Hạ Sở Sở cái kia lo lắng vạn phần phảng phất trời muốn sập xuống bộ dáng, hắn cũng không muốn để nàng khó xử liền gật đầu, động tác nhanh chóng lách mình vào Hạ Sở Sở phòng ngủ. Vừa vào gian phòng thuộc về thiếu nữ thanh hương liền phả vào mặt. Gian phòng bố trí đến ấm áp mà tràn ngập cá tính, màu hồng mặt tường, tùy ý có thể thấy được lông nhung con rối, trên bàn sách bày biện mỹ phẩm cùng sách giáo khoa, trên tường dán vào mấy chương vũ đạo tranh tài tấm ảnh cùng minh tinh áp phích. "Ta trốn chỗ nào?" Lục Nôn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào cái kia chiếm cứ một mặt tường áo khoác cửa hàng, trong tủ quần áo a. "Không được không được, ta tủ quần áo tiểu chứa không nổi ngươi." Hạ Sở Sở đi theo vào, khẩn trương thẳng dậm chân, ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua gian phòng. Cuối cùng dừng lại tại chương kia phủ lên màu hồng phim hoạt hình chăn mền trên giường nhanh, chui trong chăn đi, dùng chăn mền đem chính mình che lại. "Tốt a." Lục Nôn có chút không nói, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Xốc lên mềm mại cái chăn, một cỗ càng mùi nồng nặc phả vào mặt, hỗn hợp có dầu gội đầu sữa tắm cùng thiếu nữ đặc thù mùi thơm cơ thể ấm áp khí tức. Mới nằm xuống, chuẩn bị kéo qua chăn mền che mình, tay lại tại dưới thân mò tới một cái có chút vật cứng rắn. Lấy ra tới nhìn, lại là một cái cuốn thành đoàn nhìn lên còn không tẩy màu trắng bớ. Lục Nôn thái dương xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, thấp giọng chửi bậy: "Hạ Sở Sở ngươi tiểu ni từ này, cũng quá không nói vệ sinh a." Tiên lặng đem tất ném ra ngoài, tiếp đó nhanh chóng dùng chăn mền đem chính mình từ đầu đến chân hôn mê rồi cái cực kỳ chặt chẽ. Ngoài cửa, An Mặc vừa vặn đồ công sở dáng người hiểu điệu phong vận dư âm hạ huyền như nữ sĩ đi đến. Phụ nhân trên mặt mang theo một chút làm việc sau mỏi mệt, nhưng vẫn như cụ khó nén nó tao nhã giả dặn khí chất. Nàng và Hạ Sở Sở giống nhau đến 7 phần dung mạo, nhưng càng nhiều mấy phần thành thục nữ giới vận vị cùng nghiêm khắc. "Sở Sở, ở nhà không?" Hạ Huyền Như một bên đổi giày, một bên cất giọng hỏi. "Tại ở đây mẹ." Hạ Sở Sở vội vã từ trong phòng chạy đến, trên mặt gạt ra một cái tận khả năng tự nhiên nụ cười, âm thanh nhưng bởi vì căng thẳng mà có vẻ hơi lơ mơ, mang theo điểm tận lực giả ra tới đang yêu, làm sao rồi mụ mụ. Hạ Huyền Như buông xuống bao, đi đến phòng khách, có chút buồn cười thò tay nhẹ nhàng tóm lấy nữ nhi khuôn mặt. "Nhiều lớn cô nương, nói chuyện còn đòn à ẻn, nói chuyện cẩn thận. Ta hơi mệt nghỉ một lát, đúng ngươi không có chuyện, đi đem cơm tối chuẩn bị một chút, ta thuận tiện đi phòng ngươi, đem ngươi những cái kia đổi lại quần áo ga giường vỏ chăn đều dọn dẹp một chút, cái kia tẩy tẩy.
A,
không cần mẹ, ta tự mình tới là được. Hạ Sở Sở nghe xong lời này, hồn đều nhanh hù dọa bay, vội vã khoát tay. Lão mụ Hạ Huyền như căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt, nói lấy liền đã hướng về phòng ngủ của nàng đi đến, cùng ngươi còn khách khí làm gì, ngươi tẩy không sạch sẽ, vẫn là ta tới đi. Hạ Sở Sở nhìn xem mụ mụ hướng đi bóng lưng ra phòng, trái tim đều nhanh theo cổ họng nhảy ra ngoài. Trong đầu của nàng nháy mắt hiện lên Lục Nôn còn che tại trong chăn, còn có cái kia bị nàng tiện tay ném lên giường tất thối hình ảnh. Xong, toàn bộ xong. Nàng một cái bước xa sông đi qua, tại Hạ Huyền như tay gần đụng phải chốt cửa lúc, vượt lên trước một bước chen vào gian phòng. Chợt nhanh chóng quay người dùng thân thể như có như không ngăn tại trước giường, trên mặt chất lên một cái vô cùng miễn cưỡng định nọt nụ cười, mẹ không cần đâu, ta cái kia, kỳ thực đang chuẩn bị chính mình tới đây, tất ta đều tìm đi ra. Hạ Huyền như đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy được bị ném ở chân giường trên đất cái kia màu trắng vớ, nàng ghét bỏ nhíu nhíu mày, không lưng nhặt lên. Ngươi nhìn một chút ngươi, tiểu cô nương, tất liền như vậy tiện tay ném trên mặt đất, giống kiểu gì? Ta sai rồi mẹ, ta liền thu thập. Hạ Sở Sở vừa nói, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn khẩn trương liếc nhìn trên giường. Nàng có thể thấy rõ, chân mền phía dưới cái kia nhân hình nô lên ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng giữa giường bên cạnh núp đích, tính toán thu nhỏ tồn tại cảm giác. Hạ Huyền như không chú ý tới nữ nhi dị thường, lực chú ý của nàng đặt ở trên giường, thò tay liền muốn đi tung chân mền, tới, đừng lề mề, giúp ta một chỗ đem vỏ chăn tháo ra, hôm nay thời tiết hảo, đều tẩy phơi nắng. Không được. Hạ Sở Sở dưới tình thế cấp bách, cũng không thể nhìn nhiều như vậy, nàng đột nhiên một cái bay nào, trực tiếp nhảy lên giường, toàn bộ người hiện hình chữ đại nằm ở trên chăn. Vừa vặn đem tính toán cô kén Lục Nôn cực kỳ chặt chẽ đè ở dưới thân. Nàng ngẩng đầu đối một mặt kinh ngạc mụ mụ, dùng một loại gần như giọng nũng nịu nói: "Mẹ ta đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá a, ta muốn ngủ trước một hồi, thật, vỏ chăn chính ta bóc, quần áo chính ta tẩy, van ngươi mẹ ngươi liền để ta ngủ trước một chút đi." Nàng một bên nói, một bên dùng sức hạ thấp xuống áp, bảo đảm chăn mền người phía dưới động đậy không được. Mà bị đè ở phía dưới mặt cơ hồ trọn vẹn vùi vào mềm mại đệm giường cùng Hạ Sở Sở giữa hai chân Lục Nôn, giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Thiếu nữ thân thể trọng lượng cùng ấm áp cách lấy thật mỏng chăn mền truyền đến, nhất là cặp chân kia, cơ hồ trọn vẹn bao trùm mũi miệng của hắn, để hắn hít thở biến đến vô cùng khó khăn, lại không dám đại lực dãy rủa, chỉ có thể liều mạng chịu đựng, nội tâm điên cuồng chửi bậy cái này xui xẻo ẩn nút nhiệm vụ. Ai nói không có hoàn mỹ phạm tội, làm đến Lục Nôn đều có chút hoài nghi Hạ Hồ Ly tại công báo tư thủ. Hạ Huyền như nhìn xem nữ nhi bộ này khác thường nằm lì ở trên giường không chịu lên bộ dáng, nghi ngờ vuốt vuốt tóc trên trán. Tổng cảm thấy nơi nào là lạ, nhưng nhìn nữ nhi bộ kia tư thế, cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ. Được thôi, vậy ngươi ngủ một lát mà à, tỉnh ngủ nhớ đem cái kia tẩy đều tẩy, đừng lại lười biếng. Ấn ân biết mẹ, ngươi tốt nhất rồi. Hạ Sở Sở như được đại xá, liên tục gật đầu. Hạ Huyền như lại nghi ngờ nhìn một chút trên giường căng phồng cái chăn, tổng cảm thấy hình dáng kia có chút quá bao mãn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay người đi ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng. Nghe được cửa phòng cùn cụt một tiếng đóng chặt, Hạ Sở Sở vậy mới hoàn toàn buông lỏng, toàn bộ người như là hư thoát sủi lơ xuống tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên một góc, lộ ra Lục Nôn trường kia bởi vì thiếu khí mà viết đầy sinh không thể yêu mặt. Xin lỗi a, tiểu nô tử. Nôn ca ca. Hạ Sở Sở nhìn xem hắn bộ kia thẳng thường, vừa ấy nấy lại là muốn cười, vội vã nhỏ giọng nói xin lỗi. Lục Nôn từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, hơn nửa ngày mới bất đau tới, hắn lắc đầu bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, Hạ Sở Sở, ta kém chút mệnh bản giao tại ngươi cái này. Chương 303, Thịnh Yến tập đoàn, tiến về Long An thị, chương 303, Thịnh Yến tập đoàn, tiến về Long An thị. Tại Hạ Sở Sở hiểm hộ xuống, Lục Nôn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm rời đi nhà nàng chỗ tồn tại lầu chung cư. Bước đi mang gió xuyên qua có chút mở tối hành lang, đang chuẩn bị đi ra đại môn hít thở một thoáng phía ngoài không khí mới mẻ, ngay tại cửa ra vào cùng một cái vội vàng đi vào thân ảnh kém chút đụng vào ngực. Ai nha? Một tiếng thở nhẹ vang lên. Lục Nôn phản ứng cực nhanh, tại đối phương gần mất đi cân bằng ngáy mắt, thò tay vững vàng đỡ bờ vai của nàng. Vào tay là mềm mại vải vóc cùng tinh tế khung xương xúc cảm. Đó là một cái ăn mặc đơn giản áo váy màu trắng nữ sinh, tóc dài xóa vai khí chất dịu dàng. Nữ sinh chưa tỉnh hồn ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh tú động lòng người khuôn mặt. Ra ra, người không sao chứ? Nữ sinh bên cạnh một cái ăn mặc có chút phong cách tây ăn mặc thời thượng bản thân. Uy, người nam sinh này thế nào bước đi? Không có mắt. Nhưng làm nàng thấy rõ đỡ lấy chính mình bạn thân nam sinh kia ngay mặt thời gian. Đằng sau tất cả chỉ trích lời nói đều kẹt ở trong cổ họng, hóa thành một tiếng ngắn ngủi mang theo kinh diễm a. Chỉ thấy nam sinh trước mắt, thân cao chân dài, chí ít có 1m83, đơn giản quần áo không thể che hết hắn rắn giỏi xuất chúng dáng người. Để cho người mắt lom lom chính là hắn gương mặt kia, ngũ quan tuấn lãng đến như là tỉ mỉ điêu khắc, làn da sạch sẽ, dung mạo thâm thúy mũi cao thẳng, cảm tuyến rõ ràng lưu loát. Nam sinh chỉ là đứng ở nơi đó, liền kèm theo một loại thanh lãnh lại hấp dẫn người khí chàng, phản phất là theo thanh xuân phim thần tượng bên trong đi ra tới nhân vật nam chính. Không có sao chứ, Lý Gia Gia, ngươi ở nơi này ư? Lục Nôn thấy rõ bị chính mình đỡ lấy nữ sinh, cũng hơi có chút bất ngờ, lập tức lộ ra một cái nụ cười ấm áp, trên tay hơi hơi dùng sức trợ giúp nàng trọn vẹn đứng vững. Hắn không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, tại nơi này đụng phải cùng trường cao nhị ban hai đồng học Lý Gia Gia. Trong ấn tượng, Lý Gia Gia là đi phong cách gợi cảm, cùng trước mắt áo váy màu trắng còn rất tương phản. A, Lục Nôn đồng học. Lý Gia Gia bị đỡ lấy sau, trắng nón gương mặt nháy mắt nhiễm lên tầng một màu đỏ, nàng theo bản năng che miệng lại trong con mắt tràn ngập kinh ngạc cùng một chút khó nói lên lời rung động. Tại cửa tiểu khu kem chút đụng vào người, mà người này hết lần này tới lần khác là trong trường học cái kia lóa mắt đến để người vô pháp coi nhẹ Lục Nôn. Loại cảm giác này, để trong lòng nàng không hiểu sinh ra một loại mệnh trung chú định kỳ diệu ảo giác. rất vừa vặn, ta là tới tìm bằng hữu chơi. Lục Nôn buông tay ra, ngữ khí tự nhiên giải thích nói, xem như trả lời Lý Gia Gia câu kia vô ý thức nghi vấn. Cảm nhận được Lục Nôn lòng bàn tay xót lại ấm áp xuyên thấu qua thật mỏng áo váy vải vóc truyền đến, Lý Gia Gia càng ngượng ngùng, vội vã cúi đầu xuống âm thanh yếu ớt rồi mũi, là ta không thấy rõ ràng đường, ngượng ngùng à? Vấn đề của ta, đi đến quá gấp. Lục Nôn cười cười, cũng không thèm để ý, hắn hướng hai vị nữ sinh phất phất tay, trường học gặp. Nói xong, hắn liền mở ra chân dài, bước nhanh rời đi, bóng lưng tại sau giờ ngọ dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt rắn rỏi. Thằng đến Lục Nôn thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt, cái kia phong cách tây bạn thân mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên bắt được Lý Gia Gia cánh tay, kích động lay động. Ta tiên, Gia Gia, vừa mới nam sinh kia, rất đẹp a, xoáy đến có chút không chân thật. Hắn là các ngươi nhất trung sao? Loại cấp bậc này xoáy ca ngươi thế nào cho tới bây giờ không đề cập với ta? So với chúng ta nghệ giáo công nhận hiệu thảo còn đẹp trai hơn ra một cái ngân hà hệ, quá bất hợp lý a. Lý Gia Gia bị bạn thân lắc đến chóng đầu, trong lòng nhưng bởi vì bạn thân đối Lục Nôn tán dương mà nổi lên một chút nho nhỏ đắc ý, nàng hơi hơi hất cằm lên hừ một tiếng. A, cùng ngươi nói thì có ích lợi gì? Ngươi lại tiếp xúc không đến. Dừng a. Bạn thân bất mãn mân mê miệng, ta nhìn ngươi chính là muốn tư tàng, không có suy nghĩ, lần sau đi trường học các ngươi tìm ngươi, ngươi nhất định cần chỉ cho ta nhìn. Hai nữ sinh cười đùa lấy đi vào hành lang, chạy tới tiểu khu bên ngoài Lục Nôn, trên mặt thoải mái thần sắc nhưng trong nháy mắt thu lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu tới từ Trương Vĩ Minh luật sư mã hóa tin nhắn. Nội dung tin nhắn lời ít mà ý nhiều, lại lộ ra một cỗ bức bách. Lục tiên sinh, tình huống khẩn cấp. Thịnh Yến tập đoàn cao tầng bộ phận liên hợp, viện cớ gần đây thị trường ba động tới tập đoàn chiến lược điều chỉnh, nghĩ tại ngày mai tạm thời đại hội cổ đông nâng lên ra định hướng tăng phát chương trình nghị sự, ý đồ làm loãng ngài nắm giữ 10% cổ quyền, cũng khả năng kèm theo cái khác bất lợi cho cổ đông nhỏ động tác. Kẻ đến không thiện, cần ngài đích thân trình diện đường đối, ta đã đặt trước hảo tối nay tiến về Long An thị vé máy bay, sau 1 giờ sân bay gặp. Lục Nôn lông mày hơi hơi nhíu lên, ánh mắt biến đến sắc bén. Thương trường khói lửa, so hắn trong dự đoán nổi lên càng nhanh, cũng càng trực tiếp. Đây rõ ràng là một tràng săn bắn, nhắm vào hắn bức cung hí mã. Lục Nôn không chút do dự, lập tức gọi thông điện thoại của Trương Vĩ Minh. Trương luật sư, tin nhắn thu đến, tình huống cụ thể trên xe nói chuyện, người lái xe tới đón ta, vị trí ta phát ngươi, chúng ta trực tiếp đi sân bay. Bên đầu điện thoại kia Trương Vĩ Minh hiển nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đáp, tốt Lục tiên sinh, ta lập tức xuất phát, dự tính trong vòng 20 phút đến. Cúp điện thoại, Lục Nôn lại nhanh chóng gọi thông chủ nhiệm lớp Hà Phượng điện thoại. Hà lão sư ngài khỏe chứ, ta là Lục Nôn, trong nhà tạm thời có phi thường trọng yếu lại chuyện khẩn cấp, cần ta lập tức đi một chuyến Long An thị xử lý, ngày mai khả năng cần xin nghỉ một ngày. Hà Phượng lão sư đối Lục Nôn ấn tượng vô cùng tốt, biết hắn cũng không phải là vô cớ xin nghỉ phép học sinh. Lại thêm Lục Nôn thành tích học tập tăng lên mạnh mẽ, liền rất sung sướng đáp ứng, "Tốt Lục Nôn, sự tình khẩn cấp lời nói ngươi trước hết đi xử lý, chú ý an toàn, giấy xin phép nghỉ trở về lại bổ, ta sẽ cùng Cố Ẩn lão sư đánh hảo chiêu hô." Hết thảy an bài thỏa đáng, Lục Nôn đứng ở bên đường, chạm vạng tối gió lay động hắn trên trán tóc rối. Hắn nhìn ngựa xe như nước con đường, ánh mắt yên lặng lại thâm thúy. Long An thị, kiếp trước tòa kia để hắn không chỗ an thân tỉnh lỵ thành thị, lần này lại đi, 10 vạn tinh kỳ chém Diêm La. An bài xong trường học sự vụ, Lục Nôn suy nghĩ một chút, lại gọi thông phụ thân điện thoại của Lục Chi Thu. Có một số việc, cần một cái hợp lý cớ. Lão mụ hỏi sẽ nhiều, liên hệ lão ba cũng là vì tình phiền toái. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia truyền đến Lục Chi Thu mang theo điểm phân xưởng tạm âm giọng nói, "Đốt tiểu Nôn, có chuyện sao?" "Cha," Lục Nôn giọng nói nhẹ nhàng, như cùng ở tại nói một kiện bình thường chuyện nhỏ, "ta ngày mai cùng bằng hữu hẹn xong, đi Long An thị chơi 2 ngày, nhìn một chút tỉnh lỵ như thế nào, thuận tiện dạo chơi đại học thành, cảm thụ xuống không khí." "Long An thị?" Lục Chi Thu âm thanh mang theo rõ ràng nghi hoặc, "Thế nào đột nhiên nhớ tới đi chỗ đó?" "Chỉ một mình ngươi à, cùng cái nào bằng hữu?" Xem như phụ thân, hắn đối với nhi tử đột nhiên muốn đi xa nhà vẫn là bản năng có chút bận tâm. "Ân, liền một hai cái đồng học, phía trước ước hẹn." Lục Nôn hàm hồ mang qua cụ thể thành viên, lập tức ném ra một cái để Lục Chi Thu vô pháp lý do cự tuyệt. "Cha, ngươi yên tâm, ta lần này thi tháng không phải thi toàn trường thứ hai à, coi như là cho chính mình thư giãn một tí, ban thưởng ban thưởng. Hơn nữa đi tỉnh lỵ nhìn một chút, cũng có thể rộng rãi phía dưới tầm mắt, đối sau đó kê khai nguyện vọng cũng có trợ giúp." Chương 304, Thịnh Yến vấn đề nội bộ, chương 304, Thịnh Yến vấn đề nội bộ. Quả nhiên, nghe được toàn trường thứ hai cái này ngạnh hạch thành tích, Lục Chi Thu trong giọng nói lo nghĩ nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là vui mừng cùng kiêu ngạo. Nhi tử gần nhất thành tích đột nhiên tăng mạnh, người cũng thay đổi đến càng trầm ổn có chủ kiến, hắn cái này làm cha tự nhiên là ủng hộ. "Bước đi a." Lục Chi Thu sảng khoái đáp ứng, vẫn không quên lo lắng hỏi, "Trên mình tiền có đủ hay không? Không đủ cha để mẹ ngươi lại cho ngươi chuyển điểm, ra ngoài tại bên ngoài, đừng thua thiệt chính mình." Cảm nhận được phụ thân quan tâm, trong lòng Lục Nôn ấm áp, ngữ khí cũng nhu hòa chút, "Không thiếu tiền cha, phía trước ta giúp người làm chút ít thiết kế, tích lũy chút tiền tiêu vặt đủ dùng." "Tiểu tử ngươi hiện tại có bản lãnh." Lục Chi Thu cười ha ha một tiếng, không hỏi thêm nữa, chỉ là trịnh trọng dặn dò, "Chú ý an toàn, đến lúc đó cho nhà gọi điện thoại báo bình an, có chuyện gì tùy thời liên hệ." "Biết cha, yên tâm đi." Cúp điện thoại, Lục Nôn nhẹ nhàng thở hắt ra. Gia đình bên này trở ngại xem như thuận lợi dọn sạch. Không qua bao lâu, một chiếc màu đen mẹ xe Desk là xe đạn ổn định đứng tại trước mặt hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Trương Vĩ Minh luật sư nghiêm túc mà già dặn khuôn mặt, "Lục tiên sinh, mời lên xe." Lục Nôn mở cửa xe, ngồi vào dễ chịu chỗ ngồi phía sau. Xe lập tức khởi động, chuyển vào trạm vạng tối dòng xe cộ, hướng về Vân Hải thị sân bay phương hướng đi vội vã. Ngoài cửa sổ thành thị phong cảnh phi tốc lui lại, Lục Nôn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu sắp xếp Trương Vĩ Minh trên xe thấp giọng hồi báo liên quan tới Thịnh Yến tập đoàn cổ quyền tranh giành càng nhiều tỉ mỉ, cùng tiếp xuống khả năng đối mặt cục diện. Đinh Đông, SSR nhiệm vụ, thỉnh yến cổ quyền bảo vệ chiến. Nhiệm vụ yêu cầu, giải quyết tốt đẹp vì nội bộ tập đoàn tranh đấu đưa tới cổ quyền làm loãng nguy cơ, bảo đảm bản thân 10% cổ quyền giá trị không nhận xâm hại, cũng tại ban giám đốc bên trong sơ bộ xây dựng lực ảnh hưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành, cổ quyền bảo toàn độ, lực ảnh hưởng tăng lên độ, đối thủ áp chế độ, tổng hợp đánh giá, phát đối ứng cấp SSR ban thưởng. Trong đầu tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, Lục Nôn ánh mắt càng chuyên chú. SSR cấp bậc nhiệm vụ, mang ý nghĩa độ khó cùng hồi báo đều viễn siêu bình thường. Trong xe Lục Nôn không lại trì hoãn, trực tiếp hướng Trương Vĩ Minh hỏi thăm mấu chốt tin tức. Trương luật sư, đem ngươi biết đến, liên quan tới lần này chất vấn mấy cái nhân vật chủ yếu, cùng bọn hắn khả năng động cơ cùng dựa vào, cặn kẽ nói cho ta một chút. Trương Vĩ Minh đã sớm chuẩn bị, theo trong túi công văn lấy ra máy tính bảng, điều ra tài liệu, ngữ tốc ổn định giới thiệu. Lục tiên sinh, trước mắt tới nhìn, chủ đạo hành động lần này chủ yếu là hai vị đồng sự. Một vị là chủ quản sinh sản phó tổng Vương Trấn Sơn, hắn là tập đoàn nguyên lão, cầm cố 8% tác phong cường ngạnh, tại thương nghiệp cung ứng cùng dây chuyển sản xuất phương diện căn cơ rất sâu. Một vị khác là phụ trách nhân viên phó tổng Lý Mỹ Quyên, cầm cố 5% nhân mạch cực kỳ rộng rãi, nhất là cùng mấy nhà lớn nhà phân phối quan hệ mật thiết. Bọn hắn liên hợp mấy cái khác cổ đông nhỏ, cầm cố gộp lại ước chừng có 12. Lý do của bọn hắn? Lục Nôn truy vấn. Mặt ngoài lý do là tập đoàn cần đại lượng tài chính tiến hành phẩm bài thăng cấp cùng con đường quyết trường, định hướng tăng phát là làm tập đoàn phát triển lâu dài, tránh mắt xích tài chính dạn nước. Nhưng căn cứ phân tích của ta, Trương Vĩ Minh đẩy một cái mắt kính, ánh mắt sắc bén. Càng sâu tầng nguyên nhân, một là ngài cái này 10% cổ quyền nổi lên đột nhiên, đánh vỡ bọn hắn vốn có cân bằng cùng lực không chế, thứ hai bọn hắn khả năng muốn mượn cơ hội này, đem ngài cái này kẻ ngoại lai cùng trẻ tuổi cổ đông giáp danh hóa, thậm chí bức ngài bán ra cổ quyền. Lục Nôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói cách khác, bọn hắn một cái nắm giữ sản xuất, một cái nắm giữ tiêu thụ, tự nhận cầm lấy mạch máu của tập đoàn, cảm thấy ta cái học sinh này cổ đông hảo bắt chẹt. Có thể hiểu như vậy. Hơn nữa bọn hắn lựa chọn tại tạm thời đại hội cổ đông bên trên đột nhiên chất vấn, liền là đánh một cái thời gian kém, để ngài không có đầy đủ thời gian chuẩn bị cùng liên hệ cổ đông khác. Thời gian kém. Lục Nôn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế ngồi tay vịn, trong đầu phi tốc vận chuyển, vậy liền nhìn một chút, là ai nhanh hơn à? Hai người một đường giao lưu, thẳng đến sân bay, làm lên máy bay thủ tục. Vô luận là phòng chờ máy bay vẫn là lên máy bay trong quá trình, Lục Nôn cái kia xuất chúng giá trị bộ mặt cùng rắn giỏi giá người đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhất là mấy vị tiếp viên hàng không, đang vì bọn hắn dẫn dắt chỗ ngồi lúc, cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, thấp giọng trao đổi lấy kinh diễm ánh mắt. Sau khi ngồi xuống, Lục Nôn nhắm mắt lại, nhìn như tại nghỉ ngơi, thực ra trong lòng đã xây dựng mới đầu bước ứng đối kết cấu. Đối thủ ưu thế ở chỗ đan sen chẳng chịt nội bộ quan hệ cùng đột nhiên tập kích. Mà ưu thế của hắn loại trừ cái này 10% cổ quyền, có lẽ còn tại ở đối phương kinh địch, cùng hắn siêu việt tuổi tác bình tĩnh cùng hệ thống ban cho sức quan sát. Máy bay ổn định đáp xuống Long An thị phi trường quốc tế. Xuyên thấu qua cửa sổ mạ tàu, nhìn xem bên ngoài quen thuộc nhưng lại vì tâm cảnh khác biệt mà lộ ra mới tinh sân bay cảnh tượng. Ngón tay Lục Nôn mấy không thể xét run nhẹ nhẹ một thoáng. Tiếp trước, hắn theo Long An thị một chỗ phổ thông tam bản đại học sau khi tốt nghiệp, mang theo một chương hàm kim lượng không cao bằng cấp, tại tìm việc trên thị trường nhiều lần vấp váp, cuối cùng chỉ có thể đẩy bụi đất về đến Cố Hương Vân Hải thị. Khi đó hắn thân cao không đủ 1m6, thể trọng vượt qua 200 cân, tuổi còn trẻ liền gặp phải địa trung hải nguy cơ, trở thành thân thích hàng xóm trong miệng học vô dụng mặt trái tài liệu giảng dạy. Mỗi một lần bị chế giễu, giống như một cây châm đâm vào hắn vốn là tự ti trong lòng, loại kia kẻ thất bại khuất nhục cùng cảm giác bất lực, cơ hồ quán xuyên hắn toàn bộ ảm đạm lúc thanh niên. Mà một thế này, hết thảy cũng khác nhau. Hít sâu một hơi, đem tiếp trước mù mịt triệt để xua tán, ánh mắt khôi phục thanh minh cùng kiên định. Sửa sang lại một thoáng cổ áo, hắn trước tiên đứng lên, những bước trầm ổn hướng đi cửa khoang. Tiếp cơ nơi cửa, mấy tên ăn mặc chính thức, khí chất tinh anh nam nữ sớm đã chờ ở đây. Cầm đầu một vị nhìn lên ước chừng 27-28 tuổi nữ nhân trẻ tuổi. Nàng ăn mặc một thân cắt xén vừa vặn màu lam đậm nghề nghiệp bộ váy, dáng người yêu điệu, dung mạo tú lệ, khí chất già dặn bên trong lộ ra một chút không dễ tới gần lãnh diễm. Giơ trong tay một khối đơn giản biển điện tử, trên đó viết tiếp Lục Nôn tiên sinh. Làm Lục Nôn cùng Trương Vĩ Minh luật sư đi tới trước mặt bọn hắn lúc, mấy người kia rõ ràng đều sửng sốt một chút. Ánh mắt của bọn hắn tại Lục Nôn trẻ tuổi tuấn lãng trên khuôn mặt dừng lại mấy giây, trên mặt khó mà che giấu lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Tuy là sớm biết vị này cổ đông mới rất trẻ trung, nhưng tận mắt nhìn đến như vậy giá trị bộ mặt xuất chúng như thế bản thân, vẫn là vượt ra khỏi bọn hắn mong chờ. Vị kia xinh đẹp nữ trợ thủ trước hết nhất phản ứng lại, nàng lên trước một bước, hơi hơi không người âm thanh thanh thúy êm tai, mang theo nghề nghiệp hóa cung kính. Ngài khỏe chứ? Ngài liền là Lục Nôn tiên sinh à? Ta là Thịnh Yến tập đoàn chủ tịch bí thư, Tô Niệm Chân. Phụng chủ tịch mệnh, đặc biệt tới đón tiếp ngài, vị này là Trương Vĩ Minh luật sư à, hoan nên hai vị đi tới Long An thị. Chương 305, thần nhan phủ xuống. Các nữ công nhân viên chấn kinh, chương 305, thần nhan phủ xuống. Các nữ công nhân viên chấn kinh. Tô Niệm Chân ánh mắt nhanh chóng mà chuyên ngành đảo qua Lục Nôn, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác thưởng thức và hiếu kỳ. Lục Nôn khẽ bước cảm, ngữ khí yên lặng lại kèm theo một cỗ không thể nghi ngờ khí tràng. Ta là Lục Nôn, vất vả Tô bí thư cùng các vị tới tiếp cơ, thời gian eo hẹp bức bách chúng ta trước đi khách sạn, trên đường ta cần hiểu kỹ lưỡng hơn tình huống. Tốt Lục tiên sinh, xe đã chuẩn bị tốt, mời tới bên này. Tô Niệm Chân lập tức nghiêng người dẫn đường, động tác gọn gàng. Một đoàn người bước nhanh hướng đi cửa ra phi trường, một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần màu đen yên tĩnh dừng ở chuyên môn chỗ đầu, ung dung hoa quý, hấp dẫn rất nhiều người qua đường tầm mắt. Ngồi vào rộng lớn dễ chịu bên trong buồng xe, Tô Niệm Chân thuần thục theo xe tải trong tủ lạnh lấy ra nước suối đưa cho Lục Nôn cùng Trương Vĩ Minh. Lục tiên sinh, Tô Niệm Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoay người, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu báo cáo. Tình huống so dự đoán khả năng phức tạp hơn một chút, Vương phó tổng cùng Lý phó tổng bên kia động tác rất nhanh, bọn hắn đã tự mình tiếp xúc nhiều vị cầm cố tại 1% đến 3% ở giữa trung tiểu cổ đông. Hứa hẹn một vài điều kiện, tính toán tại ngày mai đại hội cổ đông bên trên tạo thành đa số phiếu ưu thế. Chủ tịch tuy là ủng hộ ngài, nhưng hắn cá nhân cầm cố cũng chỉ có 15% hơn nữa bộ phận nguyên lão nghiêng về Vương Lý hai người nói lên ổn định phát triển luận điệu. Cho nên, cực kỳ phiền toái. Lục Nôn Yên tính nghe, ngón tay vô ý thức vuốt ve lạnh giá thân mình. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề, "Tô bí thư, tập đoàn năm ngoái báo cáo tài chính biểu hiện, Thịnh Diên cao định tuyến lợi nhuận dẫn cùng so trượt xuống 5% mà dạng ngữ trào lưu tuyến tồn kho quay vòng dẫn kéo dài 15%. Vương phó tổng cùng Lý phó tổng, đối cái này có cái gì công khai giải thích hoặc là cải thiện phương án ư?" Tô Niệm Chân nghe vậy, trong mắt nháy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Vị này trẻ tuổi Lục tiên sinh, vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm, không chỉ bắt được cổ quyền tranh đấu hay tâm, còn tinh chuẩn điểm ra tập đoàn trước mắt trên nghiệp vụ hai cái mấu chốt nhất điểm đau. Hơn nữa hai vấn đề này, vừa vặn phân biệt đối ứng Vương Chấn Sơn cùng Lý Mị quên phân quản lĩnh vực. Không thể khinh thường. Nàng tập trung ý chí thái độ càng trịnh trọng, Vương phó tổng giải thích là cao cấp thị trường cạnh tranh tăng lên cùng nguyên vật liệu thành phẩm tăng lên, Lý phó tổng thì quy tội điện thương trùng kích cùng tiêu phí xu thế biến hóa. Cụ thể cải thiện phương án. Lúc trước trong hội nghị, bọn hắn càng nhiều là cường điệu cần càng nhiều tài chính đầu nhập, nhưng phương án tỉ mỉ tương đối mơ hồ. Lục Nôn nhếch miệng lên một vòng khó mà nhận ra độ cong, không có lại truy vấn, chỉ là lạnh nhạt nói: "Ta đã biết, tới trước khách sạn, ta cần nhìn kỹ lượng hơn nghiệp vụ số liệu cùng lần này định hướng tăng phát cụ thể chương trình nghị sự toàn văn." Dẫn Mercer ổn định đi chạy nhanh tại Long An thị đường phố phồn hoa bên trên, Lục Nôn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi nê hồng, trong lòng đã có rõ ràng hơn nhu đồ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lục Nôn tại trong phòng của khách sạn tỉ mỉ nghiên cứu Trương Vĩ Minh cùng Tô Niệm Chân cung cấp tất cả tài liệu, thẳng đến đêm khuya. Ngày thứ 2 9 giờ sáng, mấy chiếc xe đạn màu đen vững vàng đứng tại Thịnh Yến tập đoàn tổng bộ cao ốc dưới lầu. Sớm đã tiếp vào thông báo tập đoàn nhân viên tiếp đãi xếp hàng chờ, sắc mặt mang theo một vẻ khẩn trương cùng tò mò. Bọn hắn đều nghe nói, hôm nay có một vị nắm giữ cổ quyền thần bí cổ đông mới muốn tới tham gia tạm thời đại hội cổ đông, nghe nói phi thường trẻ tuổi. Bên trong ở giữa chiếc kia rộn rộn sở cửa xe bị tùy hành thành viên kéo ra. Một đạo thân ảnh cất bước mà ra lúc, tất cả chờ tại cửa ra vào người, bao gồm đi ngang qua một chút tập đoàn nhân viên, đều không hẹn mà cùng nín thở, trong mắt tràn ngập khó mà che giấu chấn kinh. Lục Nôn người mặc hệ thống ban thưởng giữa hè đêm UZL bộ đồ, cực hạn giản lược thuần trắng áo sơ mi, sợi tổng hợp mang theo không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt, xúc cảm băng thoải mái mềm mại, hoàn mỹ dán vào lấy hắn rắn giỏi mà không hiện khôi ngô thân hình. Vừa người màu đậm quần dài phát họa ra hắn thon dài thẳng tắp hai chân đường nét. Cái này hóa trang đem hắn mát mẻ sạch sẽ khí chất phụ trợ đến cực hạn, tại ánh nắng sáng sớm phía dưới phảng phất kèm theo ánh sáng nhu hòa kính lọc. Nhưng hắn hấp dẫn ánh mắt, xa không chỉ là thân này cắt xén hoàn mỹ quần áo, càng là hắn trương kia trải qua hệ thống nhiều lần ưu hóa tuấn lãng đến không tì vết chút nào khuôn mặt. Chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lên tuấn, lông mày dầm phản nghịch sơ sơ hướng lên vung lên mang theo rất mạnh tính sức giãn. Trong mặt mày mang theo nhàn nhạt vẻ ngưng trọng, để nó có chút trang nghiêm. Thanh lãnh khí chất cao quý cùng thong dong, để hắn càng dồi dào mị lực. Chỉ là đứng ở nơi đó, phản phất như là theo kinh tế tài chính tạp chí trang bịa đi xuống người mẫu. Nam sinh như là một cái nào đó cổ lao thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng quý công tử, khí chất lỗi lạc cùng xung quanh thương nghiệp hóa hoàn cảnh tạo thành một loại kỳ diệu tương phản. Để người không nhịn được nghĩ đến câu nói kia, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ta tiên, rất đẹp. Không phải nói hôm nay mở ban giám đốc ư? Người này là cái nào đồng sự nhà công tử a? Cái này giá trị bộ mặt, khí chất này, cao phú soái ba chữ quả thực là làm hắn đo thân mà làm. Rất có phong phạm. Cùng phim thần tượng bên trong tài phiệt người thừa kế giống như lúc, không, so cái kia còn có cảm giác. Người tiên, cái này mô hình hóa mặt. Lão nương chơi ớt nữ trong trò chơi cờ gờ đều không hắn tinh mỹ. Hắn đến cùng là ai vậy? Mới tới người phát ngôn. Không đúng, hôm nay chiến trận này không giống như là nên đón nhị đại. Xì sao bàn tán cùng trầm thấp tiếng kinh hô trong đám người lan tràn, không ít trong cao ốc vội vàng đi làm nữ nhân viên cũng nhịn không được thả chậm bước chân, ánh mắt vững vàng dính tại Lục Nôn trên mình. Không bao lâu, cơ hồ cả tòa đại lầu nữ nhân viên đều thò đầu ra nhìn về cái kia vạn chúng chú mục, thần bí tràn ngập mị lực thanh niên. Tô Niệm Chân cùng Trương Vĩ Minh luật sư một trái một phải, sau đó nửa bước theo sau lưng Lục Nôn. Tô Niệm Chân vẫn như cũng là bộ kia già dặn lánh diễm dáng dấp, Trương Vĩ Minh thì biểu tình nghiêm túc. Bọn hắn vây quanh, vô hình trung càng tăng thêm Lục Nôn khí chàng, giống như hộ vệ tại quân vương bên người kỵ sĩ. Thời khắc này Lục Nôn làm ứng đối tiếp xuống lý luận sắc bén, đã lặng yên mở ra tới từ Lan Lăng Vương phá trận chi đồng. Tuy là hắn đem phần kia thuộc về xa trường lăng lệ sát khí cùng lực uy hiếp áp chế đến mức thấp nhất, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ biến đến so bình thường càng thâm thúy hơn sắc bén. Phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, nhìn thấu hết thể hư ảo. Một loại vô hình lạnh giá cảm giác gáp bách dùng hắn làm trung tâm nhàn nhạt tràn ra. Để những cái kia nguyên bản chỉ quan tâm hắn giá trị bộ mặt người, tại cùng ánh mắt tiếp xúc nháy mắt đều không tự chủ được sinh lòng lẫm liệt, theo bản năng thu lại quá lộ ra ngoài tâm tình. Thanh niên giờ phút này liền là nội liễm nhưng lại khoa trương vương. Người thường như thế nào cùng vương đối diện? Hắn nhịp bước trầm ổn, nhìn không chớp mắt hướng lấy cao ốc cửa vào đi đến, đối xung quanh nghị luận cùng ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy. Tô Niệm Chân bước nhanh về phía trước dẫn đường, một đoàn người xuyên qua rộng lớn sáng rực đại sảnh, trực tiếp hướng đi thông hướng tầng cao nhất ban giám đốc thương nghị phòng chuyên môn thang máy. Trong thang máy, Tô Niệm Chân cuối cùng thấp giọng nhắc nhở, "Lục tiên sinh, Vương phó tổng cùng Lý phó tổng bọn hắn đã đến, mặt khác có mấy vị cầm cố tại 3% trở xuống trung tiểu cổ đông cũng sớm đến, xem bộ dáng là bị bọn hắn lôi kéo đi qua." Lục Nôn chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Chương 306, đại hội cổ đông, chương 306, đại hội cổ đông. Cửa thang máy ở tầng chốt vót không tiếng động trở ra. Sớm đã chờ tại ngoài phòng hội nghị trợ lý lập tức không người dẫn đường. Làm Lục Nôn thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng hội nghị lúc, nguyên bản còn có chút ồn ào hình tròn phòng hội nghị nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hình sợi dài bàn hội nghị bên cạnh đã ngồi không ít người. Chủ vị trống không, đó là lưu cho chủ tịch. Ngồi phân biệt hai bên một chút trung niên hoặc lão niên nam nữ, đại bộ phận khí chất trầm ổn, quần áo nghiên cứu, chính là Thịnh Yến tập đoàn các vị đồng sự cùng cầm cô khá nhiều cổ đông. Làm bọn hắn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào lúc, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều xuất hiện chốc lát trố mắt cùng khó có thể tin. Ngồi phía bên trái thủ vị là một cái vóc người hơi mập ánh mắt khôn khéo trung niên nam nhân. Vương Chấn Sơn nhíu chặt lông mày, nhìn từ trên xuống dưới Lục Nôn, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng một chút không dễ dàng phát giác khinh miệt. Tại nó cổng kềnh bên người ngồi một vị phong vận dư âm ăn mặc ché nổ trang dung tinh xảo trung niên nữ nhân. Lý Mỹ Quyên đầu tiên là kinh diễm tại Lục Nôn dung mạo, lập tức khỏe miệng liền câu lên một vòng mang theo khiêu khích độ cong. Quá trẻ tuổi, đối phó loại này trẻ con, nàng cảm giác 10 phần chắc chín. Cổ đông khác cũng là đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc. Đây chính là cái kia tay cầm 10% cổ quyền cổ đông mới. Đây cũng quá trẻ. Trưởng thành đến cùng mình tinh như, có thể biết cái gì xí nghiệp kinh doanh. Ý nghĩ thế này cơ hồ là tất cả mọi người nhận thức chung. Vị này liền là Lục Nôn tiên sinh. Vương Chấn Sơn trước tiên mở miệng, âm thanh vang dội, mang theo một loại trên cao nhìn xuống chất vấn giọng điệu. Thật là tuổi trẻ tài cao a. Hắn đem trẻ tuổi hai chữ cắn đến đặc biệt nặng. Lục Nôn không để ý đến hắn trong lời nói đầm, đi thẳng tới có đánh dấu tên hắn chỗ ngồi phía trước cổ đông lớn vị trí. Tao nhã ngồi xuống, ánh mắt yên lặng đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Vương Chấn Sơn cùng Lý Mỹ Quyên trên mình, âm thanh trong trẻo, không cần mảy may luống cuống. Các vị hảo, ta là Lục Nôn, xin lỗi để các vị đợi lâu. Lời dạo đầu đơn giản trực tiếp, lại tự có một cố không thể bỏ qua chấn định khí chàng. Không bao lâu, một vị tóc hoa dâm khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt sắc bén chủ tịch Tần Hải tại trợ lý cùng đi đến tại chủ vị ngồi xuống. Đục ngầu ánh mắt quét mắt Lục Nôn, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu à. Hôm nay tạm thời đại hội cổ đông, chủ yếu đề tài thảo luận là liên quan tới Vương Chấn Sơn phó tổng cùng Lý Mỹ Quyên phó tổng liên hợp nói lên, làm tập đoàn phẩm bài thăng cấp cùng con đường khuyết chương tiến hành định hướng tăng phát chương trình nghị sự. Hội nghị chính thức bắt đầu. Vương Chấn Sơn lập tức tiếp lời, bắt đầu trình bày lý do của hắn, ngữ khí sục sôi, các vị đồng sự, các vị cổ đông, chúng ta Thịnh Yến tập đoàn chính sự tại một cái mấu chốt chuyển hình thời điểm. Cao cấp thị trường, Thịnh Diên tuyến gặp phải quốc tế hàng hiệu đè ép, lợi nhuận không gian không ngừng bị ăn mòn, trào lưu thị trường dạ ngữ tuyến cần ứng đối điện thương trùng kích cùng nhanh chóng biến hóa người tiêu dùng khẩu vị. Không đầu nhập, liền là chờ chết. Lần này định hướng tăng phát, là làm cho tập đoàn chuyển vào tươi mới huyết dịch, là làm chiếm trước tương lai 10 năm thị trường tiên cơ, là làm tất cả chúng ta lợi ích. Những lời này nói đến đường đường chính chính, không ít bị hắn tự mình khơi thông qua cổ đông cũng hơi gật đầu. Lý Mỹ Quyên cũng đúng lúc bổ sung, âm thanh mềm mại đáng yêu lại mang theo kích động tính, Vương tổng nói đối với, hiện tại thị trường cạnh tranh nhiều quyết liệt, chúng ta nhất định cần nhiều thêm nhân viên đầu nhập, củng cố dưới đường con đường, đồng thời phát triển trên đường mới bán lẻ. Không có tiền, hết thảy đều là nói xuông, lần này tăng phát bắt buộc phải làm, ta tin tưởng, đang ngồi mỗi một vị đều hy vọng nhìn thấy chính mình tài sản tăng giá trị tài sản, mà không phải ngâm nước à. Hai người kẻ sướng người họa, tính toán đem tăng phát chương trình nghị sự tạo thành cứu vãn tập đoàn duy nhất lương vương. Đợi đến bọn hắn nói xong, trong phòng họp lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía cao ngất kia thân ảnh. Cái kia theo sau khi đi vào liền cơ hồ không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh lắng nghe trẻ tuổi cổ đông Lục Nôn. Vương Chấn Sơn càng là mang theo một chút khiêu khích nhìn về phía Lục Nôn, "Lục tiên sinh, ngươi tuy là trẻ tuổi, nhưng cũng là tập đoàn trọng yếu cổ đông, đối cái này có cao kiến gì à?" Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Lục Nôn chậm chậm ngẩng đầu, phá trận chi đồng mang tới bình tĩnh sức quan sát để hắn rõ ràng bắt đến tại trận mỗi người nhỏ bé biểu tình biến hóa. Gõ gõ bàn hội nghị, Lục Nôn không có trực tiếp trả lời Vương Chấn Sơn vấn đề, mà là đem ánh mắt đặt ở nó trên mình, ngựa khí bình thản lại như là giao giải phẫu tinh chuẩn. "Vương phó tổng, ngài nâng lên Thịnh Diên cao định tuyến lợi nhuận chợt xuống, cho là do thị trường cạnh tranh cùng thành phẩm tăng lên. Như thế ta muốn hỏi, trong năm qua bên trong, tập đoàn tại cung ứng dây xích ưu hóa thành phẩm khống chế phương diện, cụ thể áp dụng cái nào hữu hiệu biện pháp?" Báo cáo tài chính biểu hiện, chúng ta nguyên vật liệu mua sắm thành phẩm cùng so lên tăng 8% nhưng cùng thời kỳ quốc tế đồng loại nguyên vật liệu giá cả chỉ số vẹn vẹn tăng lên 3%. Cái này ngoài định mức 5% thành phẩm khác biệt, đến từ nơi nào? Là thương nghiệp cung ứng lựa chọn vấn đề, vẫn là nội bộ quản lý phân đoạn tồn tại dư thừa dườm già. Nói không nhanh, mỗi một cái chữ lại đều như trọng truy đập vào Vương Chấn Sơn trong lòng. Trên mặt Vương Chấn Sơn đắc ý nháy mắt cứng đờ, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này vừa đến liền trực tiếp chọc hắn hoạch tâm nhất nghiệp vụ lĩnh vực, hơn nữa số liệu như vậy tinh chuẩn. Rõ ràng không phải cái giá áo túi cơm, quái. Cái này dính đến cụ thể thương nghiệp cơ mật cùng mua sắm tỉ mỉ. Vương Chấn Sơn tính toán qua loa suy đoán. Lục Nôn lại không có cho hắn cơ hội thở dốc, ánh mắt chuyển hướng Lý Mỹ Quyên tiếp tục nói, "Lý phó tổng, ngài cường điệu nhân viên cùng con đường tầm quan trọng. Nhưng theo ta được biết, dạ ngữ phẩm bài năm ngoái nhân viên phí tổn tăng lên 20% nhưng mức tiêu thụ vẹn vẹn tăng trưởng 5% tồn kho quay vòng dẫn ngược lại kéo dài. Xin hỏi, gia tăng nhân viên phí tổn cụ thể nhìn về phía cái nào con đường? Báo cáo đầu tư dẫn như thế nào ước định? Đối với tồn kho đọc lại vấn đề, loại trừ xin càng nhiều tài chính, phòng marketing phải chẳng có cụ thể con đường ưu hóa phương án?" Liên tiếp hỏi thăm để tràn diện như hồ nước trầm tĩnh lại. Trên mặt Lý Mỹ Quyên nụ cười cũng đã biến mất, nàng há to miệng nhất thời cũng không biết nên làm gì trả lời. Lục Nôn nói lên những vấn đề này, vừa vặn là nàng trong báo cáo nhất khó mà cân nhắc được địa phương. Lục Nôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua toàn trường những cái kia bắt đầu lộ ra suy tư thần sắc cổ đông, âm thanh rõ ràng mà mạnh mẽ. "Các vị, ta cũng không phản đối tập đoàn phát triển, cũng đồng ý chuyển hình thăng cấp sự tất yếu. Nhưng mà, phát triển không thể xây dựng tại mơ hồ quy hoạch cùng chống rông khẩu hiệu bên trên. Tại không nhìn thấy rõ ràng đáng tin tài chính sử dụng phía trước kế hoạch, mù quáng tăng phát, làm loãng tất cả cổ đông quyền lợi, đây không phải giải quyết vấn đề. Đây là tại che giấu vấn đề, thậm chí khả năng là tại vì một ít người quản lý thất trách tính tiền. Lời này vừa nói ra Tần Hải chậm chạp gật đầu, rõ ràng tán thành Lục Nôn lời này. Ta cho rằng, việc cấp bách không phải vội vã hướng cổ đông muốn tiền, mà là có lẽ thành lập một cái từ độc lập đồng sự cùng cổ đông đại biểu tạo thành chuyên mục tiểu tổ, đầu tiên làm rõ hiện hữu nghiệp vụ hạch tâm vấn đề. Chương 307, lắng lại đợt thứ nhất thế công, chương 307, lắng lại đợt thứ nhất thế công. Đối Vương phó tổng cùng Lý phó tổng nói lên bình cảnh tiến hành triệt để kiểm tra cùng ước định, lấy ra có thể thực hành phương án giải quyết sau, lại thảo luận nhu cầu tiền bạc, mới là đối tập đoàn đối mỗi một vị cổ đông chịu trách nhiệm thái độ. Toàn bộ phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Lục Nôn dạng này suy luận rõ ràng khí chàng cường đại lên tiếng trấn trụ. Mấy cái nguyên bản bị Vương, Lý hai người thuyết phục cổ đông nhỏ, giờ phút này cũng lộ ra do dự cùng nghĩ lại thân sắc. Vương Chấn Sơn cùng Lý Mỹ quên sắc mặt tái xanh, bọn hắn phát hiện chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Người này căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng cái kia có thể tùy ý bắt trẻ học sinh, mà là một cái nắm giữ nhạy bén thương nghiệp sức quan sát cùng cường ngạnh cổ tay đối thủ. Thất sách. Chủ tịch Tân Hải nhìn xem Lục Nôn, trong mắt lóe lên một chút tán thưởng. Lão nhân hắng giọng một cái trầm giọng nói, Lục Nôn cổ đông đề nghị rất có kiến giải, ta cho rằng tại tình huống không có trọn vẹn rõ ràng phía trước, tùy tiện tiến hành tăng phát chính xác không ổn. Ta đề nghị tạm thời gác lại tăng phát chương trình nghị sự, ưu tiên thành lập chuyên mục tiểu tổ, tra rõ nghiệp vụ vấn đề. Đồng ý Lục Nôn cổ đông đề nghị xin giơ tay. Trong phòng họp, ngắn ngủi trầm mặt xuống, một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều tay giơ lên. Vương Chấn Sơn cùng Lý Mỹ quên liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy thất bại. Tỉ mỉ bày kế bức cung vợ kịch, lại bị cái này hoành không xuất thế trẻ tuổi cổ đông miễn cưỡng thay đổi cục diện. Nhưng hai người cũng không có cách nào, chỉ có thể trước nhìn xuống. Lục Nôn ngồi tại nơi đó, dáng người vẫn như cũ rắn rỏi, giữa hè đêm bộ đồ tại dưới ánh đèn hiện ra nhỏ bé lộng lẫy. Tôn đến hắn như là một vị vừa mới thắng được đầu tràng chiến dịch trẻ tuổi quân chủ. Dáng người hiểu điệu khí chất lãnh diễm Tô Niệm Chân yên tĩnh đứng ở sau lưng Lục Nôn, mắt thấy ban giám đốc toàn trình giao phong. Cặp kia đều là bình tĩnh không lay động trong con ngươi giờ phút này lại lóe ra khó mà ức chế xúc động hào quang, nàng chăm chú nắm chặt tay ngọc, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Cảm xúc như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, bành trướng không thôi. Vốn cho là, vị này trẻ tuổi quá mức giá trị bộ mặt nghịch thiên cổ đông, có lẽ chỉ là dựa vào bối cảnh hoặc vận khí thu được cổ quyền. Đối mặt Vương Chấn Sơn Lý Mỹ quên loại này tại thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm lão hồ ly, sợ rằng sẽ chân tay luôn cuống, thậm chí cần chủ tịch ra mặt giữ gìn. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Nôn không chỉ không có chút nào luôn cuống, ngược lại dùng một loại gần như nghiền ép tư thế, chỉ dựa vào vấn đề cùng trầm ổn khí chàng liền tùy tiện sẽ toang đối phương đường đường chính chính ngụy trang, nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm. Miễn cưỡng thay đổi cục diện. Phần này sức quan sát, suy luận năng lực suy luận, còn có lâm chàng không loạn khí độ, nơi nào như một học sinh trung học. Quả thực so rất nhiều chìm đắm thương trường nhiều năm tinh anh còn già hơn tay. Kính nể. Đây là Tô Niệm Chân giờ phút này trong lòng chân thật nhất cảm thụ. Nàng nhìn Lục Nôn cao ngất kia bóng lưng, phản phất nhìn thấy một khoảng ngay tại từ từ bay lên, tương lai chắc chắn hào quang vạn trượng giới kinh doanh tân tinh. Chủ tịch Tân Hải cười ha hả tuyên bố tan họp, nụ cười kia so hội nghị lúc bắt đầu rõ ràng rất nhiều. Vương Chấn Sơn cùng Lý Mỹ quên sắc mặt tái xanh, hai người âm tàn ánh mắt giống như rắn độc đảo qua Lục Nôn, cuối cùng không nói một lời, mang theo đầy người áp suất thấp bước nhanh rời đi phòng hội nghị. Lục Nôn thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không có bởi vì tạm thời thắng lợi mà toát ra bất luận cái gì đắc ý. Bởi vì trong đầu hắn hệ thống nhắc nhở cũng không vang lên, SSG nhiệm vụ, thịnh yến cổ quyền bảo vệ chiến ý nguyên biểu hiện đang tiến hành. Điều này nói rõ Vương Lý hai người tuyệt sẽ không đến đây bỏ qua, khẳng định còn có hậu thủ. Sau đó, chủ tịch Tân Hải cố ý đem Lục Nôn mời đến chính mình văn phòng, tiến hành dài đến hơn một giờ đơn độc nói chuyện với nhau. Tô Niệm Chân cùng Trương Vĩ Minh luật sư thì tại bên ngoài chờ. Làm cửa ban công lần nữa mở ra, Lục Nôn cùng Tân Hải sánh vai đi ra lúc, Tô Niệm Chân nhạy bén phát giác được, chủ tịch nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt đã theo ban đầu thưởng thức, biến thành không che giấu chút nào tán thưởng cùng coi trọng. Tân Hải dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lục Nôn, phát ra sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không được a. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, Lục Nôn a, ngươi trước mắt là ở nơi nào học? Vân Hải thị nhất trung, cao nhị. Lục Nôn lễ phép trả lời. Vân Hải nhất trung, địa phương tốt, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tân Hải liên tục gật đầu, lập tức đối Tô Niệm Chân phân phó nói. Nghĩ thật, Lục tiểu hưu khó được tới Long An một chuyến, ngươi đem trong tay không quá khẩn cấp làm việc trước thả một chút, thật tốt chiêu đãi, nhất thiết phải để Lục tiểu hưu xem như ở nhà. Tốt chủ tịch, ngài yên tâm. Tô Niệm Chân lập tức đứng dậy, cung kính đáp, nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt càng khác biệt. Có thể đạt được chủ tịch coi trọng như thế cùng tự thân bàn giao, đủ để chứng minh Lục Nôn trong lòng hắn phân lượng. Trương Vĩ Minh luật sư cùng Lục Nôn bắt tay cáo biệt, hắn cần phải đi xử lý một chút đến tiếp sau pháp luật văn kiện thủ tục. Theo sau Tô Niệm Chân liền đi cùng Lục Nôn tại Thịnh Yến tập đoàn trong tổng bộ bộ tham quan một phen. Làm vị này giá trị bộ mặt siêu cao khí chất xuất chúng tân tấn mưa gió cổ đông xuất hiện tại khu làm việc lúc, không thể nghi ngờ lại đưa tới một trận nho nhỏ rối loạn. Phải biết phía trước Lục Nôn tiến vào cao ốc thời điểm thế nhưng bị rất nhiều nhân viên quay chụp điện truyền, anh Tuấn bề ngoài không rõ ràng còn tưởng rằng là phim thần tượng nhân vật nam chính đây. Rất nhiều nữ nhân viên cũng nhịn không được giả vờ đi ngang qua, hoặc là mượn đưa văn kiện cơ hội, vụng trộm nhìn nhiều vài lần, làm việc năng suất mắt trần có thể thấy dưới đất dáng, suy nghĩ sớm đã bay đến trên mình Lục Nôn. Đợi đến buổi chiều, Lục Nôn cũng không vội vã tiến hành bước kế tiếp động tác, ngược lại đối Tô Niệm Chân nói, nghị chân tỷ, chuyện công việc không đổi. Ta nghe nói Long An thị Long Thịnh tự hương hòa đỉnh đựng, là Vân tỉnh nổi tiếng cảnh khu, tới không đi nhìn một chút khá là đáng tiếc. Ta muốn đi chạy đi đâu đi, thư giãn một tí. Tô Niệm Chân có chút bất ngờ, nhưng lập tức gật đầu, tốt, Lục tiên sinh, ta bồi ngài đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vị này trẻ tuổi cổ đông không chỉ năng lực xuất chúng còn hiểu đến trương thị chi đạo, chính xác tâm thái bất phàm. Long An thị Long Thịnh tự, tọa lạc ở ngoại ô Tê Hà Sơn bên trên, lịch sử lâu đời, hương khách như dệt. Kiếp trước Lục Nôn tại đại học kỳ nghỉ lúc, làm kiếm lấy tiền sinh hoạt, còn từng có lấy thùng suốt, tại nơi này trên đường núi hướng du khách chào hàng nước suối cùng đồ ăn vặt. Khi đó hắn, béo đục béo địch, ăn mặc giá rẻ quần áo trong đám người không chút nào thu hút, thậm chí muốn chịu đựng một chút du khách không nhịn được xem thường. Bây giờ trở lại chốn cũ, núi vẫn là ngọn núi kia, tự vẫn là tòa kia tự, nhưng tâm cảnh của hắn cùng cảnh ngộ cũng đã cách biệt một trời, làm người thổn thức. Bắt đầu leo núi lúc, Lục Nôn đi lại thoải mái, hô hấp đều đặn, bị hệ thống từng cường hóa tố chất thân thể để hắn ứng đối loại trình độ này vận động thừa sức. Ngược lại thì theo sau lưng hắn Tô Niệm Chân, tuy là bình thường cũng có tập luyện, nhưng ăn mặc đồ công sở cùng cao góc nhỏ bò loại thềm đá này đường núi, không bao lâu cũng có chút thở hổn hển, thái dương dịn ra mồ hôi mịn. Chương 308, trên núi khúc nhạc dạo ngắn, chương 308, trên núi khúc nhạc dạo ngắn. Không có sao chứ, cần nghỉ ngơi một chút sao? Lục Nôn dừng bước lại xoay người, rất tự nhiên duỗi tay ra, muốn kéo nàng một cái. Bàn tay của hắn sạch sẽ thon dài, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Tô Niệm Chân nhìn xem ngả vào trước mặt tay, gương mặt khó mà nhận ra đỏ một thoáng. Trong lòng nổi lên một chút rung động, tại trong hiện thực sinh hoạt người khác không rõ ràng, nhưng tại trên mạng Tô Niệm Chân là điển hình tay không chế trọng độ người bệnh. Trước mắt hoàn mỹ như vậy tay nếu như chạm đến, nàng cảm giác buổi tối có thể không cần rửa tay trực tiếp nằm trên giường biến thành thủy hệ đại ma đạo sư. Vội va khoát tay, cố tự chấn định nói, "Không, không có chuyện gì, Lục tiên sinh, ta có thể, không cần phiền toái ngài." Nàng theo bản năng duy trì lấy nghề nghiệp khoảng cách cùng xem như lớn tuổi mấy tuổi tỷ tỷ tôn nghiêm, từ chối nhã nhặn vị này thần nhan đệ đệ trợ giúp. Lục Nôn cũng không miễn cưỡng, cười cười tiếp tục không nhanh không chậm đi lên. Giá trị bộ mặt siêu cao khí chất mát mẹ thiếu niên, cùng một vị dung mạo tú lệ mặc đồ chức nghiệp lãnh diễm mỹ nữ, tại leo núi trong dòng người đặc biệt nổi bật. Phu cận du khách vô luận nam nữ, đều như có như không đưa ánh mắt về phía bọn hắn, nhất là rơi vào trên người Lục Nôn tầm mắt, tràn ngập thưởng thức và hiếu kỳ. Đúng lúc này, một cái ăn mặc mát mẹ áo dây cùng quần ngắn vóc người nóng bỏng, nắm giữ một đầu lóa mắt tóc vàng trẻ tuổi ngoại quốc muội tử tựa hồ là lấy hết dũng khí, cầm lấy điện thoại tiến tới, dùng mang theo khẩu âm tiếng Anh hướng Lục Nôn hỏi đường. Làm phiên một thoáng, xoay ca. Có thể nói cho ta đại hùng bảo điện thế nào đi ư? Bản đồ nhìn có chút không hiểu. Nữ sinh một bên hỏi, một bên dùng lớn mật mà nhiệt tình ánh mắt nhìn xem Lục Nôn, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hứng thú. Trên mặt Lục Nôn lộ ra nụ cười ấm áp, dùng lưu loát mà địa đạo tiếng Anh hồi đáp. Tất nhiên có thể, dọc theo đầu này thềm đá lại hướng lên đi ước chừng 5 phút, ngươi sẽ thấy một cái to lớn thanh đồng lư hương, đại hùng bảo điện ngay tại đằng sau nó, ngươi sẽ không bỏ qua. Hắn phát âm tiêu chuẩn, ngữ điệu tự nhiên, phản phất tiếng Anh là hắn tiếng mẹ đẻ đồng dạng. Cái kia tóc vàng muội tử nghe tới mắt phát sáng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, nói cảm ơn liên tục, trước khi đi còn nhịn không được quay đầu lại nhìn Lục Nôn mấy mắt, hiển nhiên là bị hắn giá trị bộ mặt cùng miệng nói năng lực song trọng kích chúng. Đứng ở một bên Tô Niệm Chân, trong mắt lần nữa hiện lên kinh ngạc. Tự nhận tiếng Anh trình độ cũng không tệ, nhưng không làm được Lục Nôn như vậy lưu loát tự nhiên, nhịn không được tán thán nói, "Lục tiên sinh, ngài tiếng Anh khẩu ngữ thật tốt." Lục Nôn một bên tiếp tục leo núi, một bên tùy ý nói, "Tạm được, giao lưu đủ dùng, ta gần nhất còn tại tự học tiếng nước, cảm giác cũng thật có ý tứ." Lục Nôn nói lời này lúc ngữ khí bình thường, phản phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Tô Niệm Chân, nàng cảm giác chính mình lại bị vô hình trung nghiền ép một lần. Học sinh lớp 11, tại ứng đối phức tạp thương nghiệp tranh đấu phía sau, còn tại tự học môn thứ hai ngoại ngữ. Đây rốt cuộc là dạng gì học tập cùng quản lý thời gian năng lực? Nhìn xem Tô Niệm Chân thoáng có chút mỏi mệt vẫn còn tại kiên trì bộ dáng, Lục Nôn quan tâm nói, "Nghị chất tỷ, kỳ thực ta đối với nơi này rất quen, ngươi nếu là mệt hoặc là công ty còn có việc, trước tiên có thể đi về nghỉ. Chủ tịch bên kia, ta sẽ cùng hắn giải thích, không cần lo lắng." Nghe được Lục Nôn như vậy cẩn thận cùng quan tâm lời nói, trong lòng Tô Niệm Chân không khỏi đến ấm áp. Cái này nhìn như cao lãnh năng lực siêu quần thiếu niên, nguyên lai cũng giống như cái này ôn nhu chiếu cố người một mặt. Cùng lúc trước tại hội nghị cổ đông bên trong khí thế bức người khí chất Lâm Viên bá khí so sánh tươi sáng, rất có mị lực. Nàng đang muốn mở miệng nói không sao, ta còn có thể kiên trì thời điểm, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một trận liễu dĩu ồn ào âm thanh. Chỉ thấy một nhóm ăn mặc sơ trung đồng phục tràn ngập sức sống thiếu nam thiếu nữ, phần phật vây tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lục Nôn, bọn hắn từng cái mắt tỏa ánh sáng, trên mặt mang theo hưng phấn cùng ngượng ngùng. "Hoa, ca ca ngươi rất đẹp a. Ngươi là Minh Tinh ư? Có thể cùng chúng ta chụp cái ảnh ư? Ca ca ngươi khẳng định là luyện tập sinh có đúng hay không? Không phải làm sao có khả năng đẹp trai như vậy?" Các hải tử mồm năm miệng 10 ồn ào lấy, đem Lục Nôn bao bọc vây quanh, nhộn nhịp lấy điện thoại di động ra thỉnh cầu chụp ảnh chung. Lục Nôn bị bất thình lình hội fan hâm mộ làm đến có chút khóc cười không được, nhưng nhìn xem các hải tử hồn nhiên nhiệt tình khuôn mặt tươi cười cũng không có cự tuyệt. Tốt tính phối hợp bọn hắn chụp ảnh, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười ấm áp. "Ta không phải Minh Tinh, liền là người thường." "Ta không tin. Ngươi quá đẹp rồi." Khẳng định là vụng trộm xuất đạo luyện tập sinh. Một cái tết tóc đuôi ngựa bím tiểu cô nương chém đinh chặt sắt nói, dẫn đến những hải tử khác nhộn nhịp phụ họa. Tô Niệm Chân đứng ở một bên, nhìn xem bị các hải tử vây quanh, kiên nhẫn phối hợp chụp ảnh Lục Nôn, cuối cùng nhịn không được che miệng cười khẽ lên, cười đến không ngậm miệng được. Dưới ánh mặt trời, cái kia tuấn lãng phi phàm thiếu niên, giờ phút này thiếu đi mấy phần thường chiến lúc sắc bén, nhiều hơn mấy phần nhà bên ca ca lực tương tác, hình ảnh kia tốt đẹp đến để người không rời nổi mắt. Trong lòng nàng thầm than, gia hỏa này cũng thật là đi tới chỗ nào đều như vậy được hoan nghênh a. Đám kia đầy nhiệt tình học sinh trung học quay phim xong hài lòng cầm lấy chụp ảnh chung rời đi, trên đường núi khôi phục ngắn ngủi thanh tịnh. Lục Nôn nhìn xem bên cạnh bởi vì leo núi cùng vừa mới ồn ào mà khí tức thở nhẹ Tô Niệm Chân, rất tự nhiên duỗi tay ra nói, "Nghị chất tỷ, bao cho ta đi, ta giúp ngươi cầm một hồi." Tô Niệm Chân nao nao, nhìn xem Lục Nôn cái kia trong suốt mà ánh mắt chân thành, trong lòng lại là ấm áp, không có quá nhiều chối từ, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, liền đem trên vai cái kia không tính nhẹ bằng da thông cần bao đưa tới. Cái này nhìn như bình thường một màn, lại vừa đúng bị một cái vừa mới bỏ lên khôi ngô thanh niên thu hết vào mắt. Thanh niên này thân cao đến gần 1m9, hình thể cường tráng, ăn mặc bó sát người áo lót, lộ ra từng cục bắp thịt. Giờ phút này hắn hai mắt phun lửa, sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lục Nôn cùng Tô Niệm Chân, nhất là Lục Nôn tiếp nhận Tô Niệm Chân ba lô động tác kia, càng lại như là đốt lên thùng thuốc nổ ngoài nổ. Tô Niệm Chân, một tiếng như là bị thương dã thú gào thét đống nhiên vang lên, đánh vỡ trong núi yên tĩnh. Cái kia khôi ngô thanh niên một cái bước xa sông lên trước, không nói lời gì, duỗi ra bổ phiến bàn tay lớn, mang theo một cỗ áp phong, liền hướng về ngực Lục Nôn mạnh mẽ đẩy đi. Lực đạo lớn, hiển nhiên là nén giận mà phát, muốn để Lục Nôn trước mọi người xấu mặt. Lục Nôn nhướng mày, còn tưởng rằng gặp được cái gì tinh thần không bình thường người điên. Hắn phản ứng cực nhanh, tại đại thủ kia gần chạm đến chính mình mấy mắt, bước chân nhẹ nhàng hướng mặt bên trở đi, như là di hình hoán ảnh thoải mái tránh đi bất thình lình tập kích. Thanh niên kia không nghĩ tới Lục Nôn thân thủ nhanh nhẹn như vậy, chính mình toàn lực khẽ đẩy dĩ nhiên thất bại, to lớn quán tính để hắn thu thế không được, toàn bộ người lảo đảo nhào về phía trước. Phù phù, một tiếng vang trầm. Ở trung quanh du khách ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, cái này 1m9 tráng hán chặt chẽ vững vàng ném cái tiêu chuẩn ngã sấp, dáng dấp chật vật không chịu nổi. Ai u? Thanh niên kêu đau một tiếng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, dính một thân bụi đất cùng bụi cỏ. Chương 309, Lý Thành Nho, chương 309, Lý Thành Nho. Không để ý tới vô vào, chỉ vào Tô Niệm Chân, sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà vặn mèo, lớn tiếng quát, "Tốt, Tô Niệm Chân, chẳng trách ngươi đoạn thời gian trước sống chết muốn cùng ta chia tay, còn tự tuyệt cầu hôn của ta. Ta coi ngươi là cái gì băng thanh ngọc khiết ngọc nữ đây? Nguyên lai, chính là vì tên tiểu bạch kiểm này đúng không? Ngươi đã sớm cùng hắn cấu kết lại có đúng hay không?" Lý Thành Nho là Tô Niệm Chân chia tay không lâu bạn trai cũ, tính cách cực đoan tham muốn giữ lấy cực mạnh, một mực đối Tô Niệm Chân đưa ra chia tay canh cánh trong lòng. Nhìn thấy nàng và một cái như vậy xuất khí nam tử trẻ tuổi cử chỉ thân mật, lập tức ghen ghét dữ dội, mất đi lý trí. "Lý Thành Nho, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao?" Tô Niệm Chân vừa sợ vừa giận, liền vội vàng tiến lên một bước, theo bản năng đem Lục Nôn bảo hộ phía sau mình. Đối Lý Thành Nho trách cứ, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lục Nôn là công ty của chúng ta khách nhân trọng yếu, ta chỉ là phụng mệnh đi cùng, giữa chúng ta chia tay, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, là chính ngươi vấn đề." Bị bảo hộ sau lưng Lục Nôn, nhìn xem Tô Niệm Chân cái kia tuy là đơn bạc lại kiên định lạ thường bóng lưng, trong lòng hơi động một chút. "Phụng mệnh đi cùng? Lừa quỷ a?" Lý Thành Nho căn bản không nghe giải thích, ngược lại như là bắt được nhược điểm gì, càng kích động lên, hắn nhìn khắp bốn phía cố tình tăng cao âm lượng, tính toán gây nên vây xem. "Đại gia mau tới nhìn một chút a. Đều tới phân xử thử, liền là cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ghét bần thích giàu, làm một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện tiểu bạch kiểm, liền đem ta cái này nói chuyện nhiều năm bạn trai cho căng. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không?" Hắn đỏ hừng mắt, khàn cả giọng kêu gào, ông nôn huế ngự không ngừng lối ra, dẫn đến càng nhiều du khách ngừng chân quan sát, đối Tô Niệm Chân cùng Lục Nôn chỉ trỏ. Lục Nôn sắc mặt triệt để lạnh xuống. Nguyên bản không muốn dính vào tình cảm của người khác tranh chấp, nhưng cái này Lý Thành Nho như vậy không biết điều, miệng đầy phu phân, còn tính toán vu oan Tô Niệm Chân danh dự, thật là cho thể diện mà không cần. Nhẹ nhàng đẩy ra vẫn muốn bao che hắn Tô Niệm Chân, tiến về phía trước một bước. Cùng lúc đó, hắn lặng yên mở ra phá trận chi đồng. Cặp kia nguyên bản liền thâm thúy đôi mắt, nháy mắt biến đến càng sắc bén lạnh giá, phản phất ẩn chứa ngàn năm không thay đổi hàn băng cùng xa trường trinh phạt lệ khí. Một cỗ vô hình làm người sợ hãi cảm giác gáp bách giống như là thủy triều hướng Lý Thành Nho dũng mãnh lao tới. Ở chung quanh người kinh ngạc nhìn kỹ, Lục Nôn xuất thủ như điện, một cái nắm chặt Lý Thành Nho cổ áo. Động tác kia nhanh đến để người không thấy rõ, rõ ràng Lý Thành Nho hình thể cường tráng, lại bị Lục Nôn nhìn như thoải mái mà nâng đến mũi chân hơi hơi cách mặt đất. "Ngươi, ngươi làm gì? Buông ra ta." Lý Thành Nho đột nhiên không kịp chuẩn bị, đối đầu Lục Nôn cặp kia lạnh giá đến không tình cảm chút nào đôi mắt, chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý theo bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Phía trước phách lối khí diễm nháy mắt bị đè xuống hơn phân nửa, dãy rủa lấy muốn thoát khỏi, lại phát hiện tay của đối phương như là kiểm sắt kiên cố. Tô Niệm Chân giật nảy mình, sợ Lục Nôn trẻ tuổi nóng tính, dưới sự kích động làm ra không thể vãn hồi sự tình. Liên vội vàng kéo cánh tay của hắn, vội vàng thấp giọng nói, "Lục tiên sinh, đừng, đừng chấp nhặt với hắn, buông tay chúng ta đi thôi." Lục Nôn không có lập tức buông tay, mà là dùng cặp kia phá trận chi đồng gắt gao khóa chặt Lý Thành Nho bởi vì sợ hãi mà có chút tan rã ánh mắt. Âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lạnh giá uy áp, nói từng chữ từng câu. "Ngươi nói chuyện, tốt nhất nói điểm mạch lạc, qua qua não, nếu như không biết, có cần hay không ta giúp ngươi yên tĩnh một chút?" Lý Thành Nho bị ánh mắt này cùng khí thế hù dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng giãy giụa, trong miệng vẫn còn đang hư trương thành thế, "Ngươi, ngươi buông ra ta, không giảng đạo lý, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh ta sao? Ngươi biết cha ta là ai chăng?" Lục Nôn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Loại này ỷ vào trong nhà có một chút bối cảnh liền làm sằng làm bậy mặt hàng, hắn thấy cũng nhiều, cũng nhất là xem thường. Đột nhiên buông lỏng tay ra, Lý Thành Nho lảo đảo lui lại mấy bước, miệng lớn thở phì phò, chưa tỉnh hồn xem lấy Lục Nôn, ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Lục Nôn, còn muốn thả vài câu ngoan thoại. Nhưng mà Lục Nôn căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn yên lặng dựng thẳng lên ba ngón tay, ánh mắt như là nhìn xem một con run rế, ngựa khí lãnh đạm lại mang theo một cỗ làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm. 3, 2. Hắn thậm chí không có đếm tới một Lý Thành Nho nhìn xem hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng không che giấu chút nào uy hiếp ý vị, liên tưởng đến vừa mới cái kia đáng sợ ánh mắt cùng đối phương tùy tiện đồng phục lực lượng của mình, tất cả dũng khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hú lên quái dị, cũng lại không để ý tới mặt mũi và kêu gào, quay người tựa như chỉ chịu kinh hãi thỏ, liên tục lăn lộn hướng lấy xuống núi phương hướng chạy như điên, tốc độ kia so lúc đến nhanh đâu chỉ một lần. Lục Nôn nhìn xem hắn cái kia chật vật chạy trốn bóng lưng, có chút không nói lắc đầu. đây chính là dốc đứng đường núi, xuống dốc chạy nhanh như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Quả nhiên, không chạy ra bao xa liền nghe đến ai nha một tiếng hét thảm, kèm theo vật nặng rơi xuống âm thanh. Lý Thành Nho hiển nhiên là hoảng hốt chạy bừa, dưới chân trượt đi, lại chặt chẽ vững vàng ngã một phát, lần này hình như ngã đến không ít, nửa ngày không đứng lên. Xung quanh nguyên bản còn có chút đồng tình hoặc xem náo nhiệt du khách, nhìn thấy hắn bộ này khôi hài bộ dáng chật vật, nhịn không được phát ra một trận cười vang. Náo kịch kết thúc, vây xem đám người dần dần tan đi. Tô Niệm Chân đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút trống rỗng cùng mất hồn mất vía. Bị bạn trai cũ như vậy trước mọi người nhục nhã vu oan, còn dính líu Lục Nôn, để nàng cảm thấy đã khó xử lại bị khuất. Lục Nôn đi đến bên người nàng, đem ba lô đưa trả lại cho nàng, ngựa khi ôn hòa an ủi, nghĩ chân tỉ, không có việc gì, làm loại người này không đáng đến sinh khí, càng không đáng đến ảnh hưởng tâm tình. Tô Niệm Chân tiếp nhận bao, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong mắt mang theo ấy náy cùng mỏi mệt, Lục tiên sinh thật xin lỗi, để ngươi chê cười, còn liên lụy ngươi, ta có chút không thoải mái, muốn đi về nghỉ trước một thoáng. Hảo, ngươi trở về đi, không cần phải để ý đến ta, chính ta dạo chơi liền tốt. Lục Nôn lý giải gật đầu. Tô Niệm Chân lần nữa nói cảm ơn sau, liền cúi đầu, vội vàng xuống núi, bóng lưng có vẻ hơi hiệu quạng. Đưa mắt nhìn Tô Niệm Chân sau khi rời đi, Lục Nôn nhẹ nhàng thở hát ra, đem những cái này không vui sự việc xen giữa quên sạch sành sanh. Một thân một mình, dọc theo thềm đá tiếp tục hướng bên trên, dạo bước tại cổ tháp vũ tính giữa núi rừng. Cổ thụ chọc trời, lượn lờ hương hỏa, trang nghiêm cung điện, rời xa thành thị huyên náo cùng vừa mới náo kịch, tâm linh phảng phất cũng nhận được chốc lát yên tĩnh. Xa xa trong đỉnh núi còn có sương mù nhàn nhạt, như tiên người ở đó tu luyện một loại, quanh quẩn lấy cảm giác thần bí. Lục Nôn lấy điện thoại di động ra, đối phong cảnh dọc đường chụp ảnh. Xanh ngắt dãy núi, mái cong đấu cùng tự miếu, pha tạp thạch khắc, còn có trong lư hương dâng lên khói xanh lượn lờ, tuyển lựa mấy cái tuyệt hảo góc độ, chụp xuống một tổ kết cấu tinh mỹ tấm ảnh. Mở ra hệ chặt vòng bằng hữu, đem nhóm này mang theo thiện ý cùng yên tĩnh khí tức phong cảnh chiếu phát ra, phối văn đơn giản, chỉ có hai chữ: Tĩnh tâm. Chương 310, liên quan tới nàng ca, Tiêu Lanh Lâm tăng thêm vẻ trạng. Chương 310, liên quan tới nàng ca, Tiêu Lanh Lâm tăng thêm vẻ trạng. Mado, Lãnh Ngôn tập đoàn tổng bộ cao ốc. Ánh nắng chiều như là hòa tan hoàng kim, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, hắt vây tại rộng lớn mà cực giản tầng cao nhất trong phòng họp. Một tràng quan hệ đến tập đoàn tương lai chiến lược phương hướng quản lý cao hội nghị vừa mới kết thúc. Hình bầu dục bản hội nghị bên cạnh, những cái kia đặt ở ngoại giới bất luận cái nào lĩnh vực đều có thể nói nhân sĩ thành công, rất nhiều cũng có thể một mình đảm đương một phía các quản lý cao. Mọi người giờ phút này lại đại bộ phận sắc mặt căng cứng, sau lưng thậm chí dịn ra nhỏ bé mồ hôi lạnh, phản phất vừa mới trải qua một tràng không tiếng động thẩm phán. Để bọn hắn như vậy như ngồi bàn trông ngọn nguồn, đến từ bàn dài cuối cùng, đạo kia đưa lưng về phía trời chiều phảng phất bản thân ngay tại phát quang thân ảnh. Đạo kia truyền kỳ thân ảnh danh hiệu quá nhiều. Toàn quốc nữ sĩ nghiệp gia sùng bái nhất thần tượng, giới kinh doanh từ từ bay lên dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng tầm nhìn xa nổi danh tân tinh, to lớn thương nghiệp đế quốc Lãnh Ngôn tập đoàn thực tế trưởng khống giả. Tất cả những cái này ánh sáng chói mắt vòng cùng truyền kỳ trải qua, đều hội tụ thành một cái tên: Tiêu Lãnh Lâm. Nàng ngồi tại nơi đó, tư thế tao nhã mà bưng lỏng, lại tự nhiên tản ra một loại khống chế toàn cục khí tràng. Trên sống mũi mang lấy một bộ không có số độ kính mắt gọt vàng, vì nàng cực đẹp dung nhan tăng thêm mấy phần cấm dục tái trí đẹp. Một thân lượng thân định chế màu xám nhạt nữ sĩ Âu phục, phát họa ra nàng linh lung tinh tế thân hình. Ngũ quan dung mạo phảng phất là tạo vật chủ nhất tỉ mỉ điêu khắc kỳ tác, mỗi một chỗ đường nét đều vừa đúng, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại kinh tâm động phách để người không dám nhìn thẳng đẹp. Cùng Tiêu Lanh Lâm dung nhan tuyệt mỹ so sánh, trên người nàng thanh cao xuất trần khí chất càng khiến người ta mê muội. Nhất làm người khó có thể tin chính là tuổi của nàng. Nhìn qua bất quá chừng 20, trẻ tuổi như vậy, nhưng lại không cần bất luận cái gì thần sắc nghiêm nghị, chỉ là một ánh mắt một câu bình thản hỏi thăm, liền có thể để tại trận những cái này kinh nghiệm xa trường các đại nhân vật như là đối mặt nghiêm khắc nhất đạo sư học cho nhỏ, căng thẳng có thể chỗ thích ứng. Cứ dựa theo trong hội nghị ta nói phương hướng đi bố cục chấp hành, Lãnh Ngôn tập đoàn, không cần cái thứ hai âm thanh. Tiêu Lãnh Lâm thanh lãnh âm thanh tại yên tĩnh trong phòng họp vang vọng, mang theo không thể nghi ngờ quyết định lực. Nàng nói xong liền dẫn đầu đứng lên, không có lại nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp rời đi phòng hội nghị. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất tại cửa ra vào, trong phòng họp cái kia làm người áp lực hít thở không thông mới bỗng nhiên tiêu tán, tất cả mọi người như là hư thoát, không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang lòng vẫn còn sợ hãi vui mừng. Tiêu Lãnh Lâm trở lại chính mình tầng cao nhất văn phòng, nơi này tầm nhìn cực dài, có thể quan sát hơn phân nửa ma đô cảnh tượng phồn hoa. Nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút có chút vị chua bả vai, cường độ cao làm việc đối với nàng mà nói đã là trạng thái bình thường. Cầm lấy cá nhân điện thoại, mở ra hệ chat, đưa đỉnh người liên hệ một trong, nàng đặc biệt trợ lý phát tới một đoạn video ngắn. Video bối cảnh là Thịnh Yến tập đoàn tổng bộ cửa đại lầu, quay chụp góc độ tựa hồ có chút khoảng cách, nhưng họa chất rõ ràng. Chỉ thấy một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen dừng lại, cửa xe mở ra một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cất bước mà ra. Người kia ăn mặc giản lược áo sơ mi trắng cùng màu đậm quần dài, dáng người lưu loát. Làm mặt của hắn hơi hơi hướng bên ống kính lúc, Trương Tiêu Tuấn Lãng đến không thể bắt bẻ khuôn mặt hiện lộ không thể nghi ngờ. Bối cảnh âm thanh bên trong còn có thể nghe được thật nhiều nữ sinh kinh hô. Nam sinh hai mắt dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt thâm thúy lạnh giá, phản phất tại giữ gìn bản thân quyền hành trẻ tuổi quân vương, nháy mắt bắt được Tiêu Lãnh Lâm toàn bộ lực chú ý. Tiêu Lãnh Lâm khẽ môi, không bị khống chế hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng cực kỳ nhạt lại chân thực ý cười. Nàng nhận ra, cái ánh mắt kia sẽ không sai. Loại kia cho dù cách lấy màn hình cũng có thể cảm nhận được nội liễm lại cường đại khí tràng. Là Lục Nôn. Trong thế giới hiện thực vẫn là học sinh cấp 3 Lục Nôn, chính là nàng ký ức tranh cảnh chỗ sâu, cái kia từng tại giới kinh doanh phiên Vân Phúc Vũ lôi lệ phong hành, cơ hồ không gì làm không được thương nghiệp bạo quân Lục Nôn. Hai đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh, ngây ngô học sinh cấp 3 cùng đỉnh phong thời kỳ thương nghiệp cự phách, trong lòng nàng chậm chậm trùng điệp. Cái kia quét hiếm thấy không hề che giấu đủ cười, để chỗ không xa khoanh tay đứng hầu chờ đợi thêm một bước chỉ thị Tôn Mật trong lòng giật mình, lập tức dâng lên to lớn hiếu kỳ. Nàng theo bên cạnh Tiêu Lãnh Lâm khoảng thời gian này, cũng từng bước hiểu vị lão bản này kiêm trong lòng thần tượng tính cách. Bình tĩnh, tự chế, thì nộ không lộ là nàng trước sau như một nhãn hiệu, có thể để nàng lộ ra nụ cười như thế, quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây. Quả nhiên đồng dạng, ánh mắt kia cùng hắn giống như lúc. Tiêu Lãnh Lâm thấp giọng tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên màn hình lục luôn khuôn mặt. Nhưng lập tức một chút cực kỳ nhạt, liền chính nàng cũng chưa từng phát giác cú hoán nổi lên trong lòng, không đúng, lục luôn ngươi đã liền là hắn, vì sao không tìm đến ta, vẫn là quên, vẫn là có nguyên nhân khác. Nàng buông xuống điện thoại, kéo ra bàn công tác tầng dưới chốt nhất ngăn kéo. Bên trong không có văn kiện, chỉ yên tĩnh nằm một cái lông nhung thiên nga hộp nhỏ. Mở hộp ra, một mai thiết kế vô cùng giản lược lại lộ ra bất phàm cảm nhận bạch kim nhẫn đập vào mi mắt. Trong giới chỉ bên cạnh, rõ ràng khắc lấy hai cái chữ viết hoa mẫu lợi. L đại biểu lục luôn, ít đại biểu Tiêu Lãnh Lâm. Nhìn xem chiếc nhẫn này, Tiêu Lãnh Lâm ánh mắt biến đến phức tạp mà thâm thúy, phảng phất xuyên thấu qua nó, nhìn thấy rất nhiều bụi phụ chuyện cũ cùng chưa hết ước định. Suy tư thật lâu, cuối cùng như là đã quyết định nào đó quyết tâm, lần nữa cầm điện thoại di động lên, biên tập một đầu lời ít mà ý nhiều tin tức gửi đi qua. Lục Nôn hẹn chặt phát ta. Cơ hồ là tin tức phát ra nháy mắt, Trung Linh liền lập tức trả lời. Tốt, Tiêu tổng, lập tức. Năng suất cực cao. Rất nhanh, một chuỗi nít hẹn chặt mã liền phát tới. Tiêu Lãnh Lâm cặp kia đẹp mắt đến như là ẩn chứa tinh thần đôi mắt, chuyên chú rơi vào trên màn hình điện thoại. Nàng sao chép số, mở ra hẹn chặt tăng thêm hảo hữu giao diện, dán gửi đi xin. Động tác một mạch mà thành, mang theo nàng trước sau như một quả quyết, chỉ là hơi hơi tăng nhanh nhịp tim, tiết lộ nàng giờ phút này cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy tâm tư. Cùng lúc đó, Lục Nôn mới vừa từ Long Thịnh tự xuống núi, chính giữa đi tại rừng rậm trên thềm đá, cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động một cái, lấy ra tới xem xét, là hẹn chặt có một đầu mới hảo hữu xin. Ảnh chân dung là một mảnh phồn hoa đô thị óng ánh cảnh đêm, nhìn không ra cụ thể là nơi nào, biệt danh chỉ có một cái đơn giản nghiệm chứng tin tức càng là chỗ trống. Người bạn học nào đổi tiểu hảo? Lục Nôn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, tưởng rằng người bạn học nào ném đá giấu tay người đổi mới hảo thêm hắn. Cũng không nghi nhiều, tiện tay điểm kích thông qua. Ngay tại hắn thông qua nghiệm chứng nháy mắt, trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở bất ngờ vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến mị lực nhân vật đối ký chủ độ thiện cảm tăng lên. Mị lực nhân vật, Tiêu Lãnh Lâm. Trước mắt trạng thái, độ thiện cảm không biết, trạng thái kịch liệt lưu động bên trong, tạm chưa ổn định xác định. Trước mắt nhân vật mở khóa trình độ, 72%. Lục Nôn bước chân đột nhiên dừng lại, con người hơi co lại. Tiêu Lãnh Lâm. Cái Lãnh Nôn tập đoàn kia Tiêu Lãnh Lâm. Nàng thêm ta hệ chặt. Hơn nữa độ thiện cảm tuy là không biết, nhưng mở khóa trình độ vậy mà thoáng cái tăng lên 5%. Hắn lập tức cúi đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia vừa mới thông qua hảo hữu giao diện. Một cỗ trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, đây chính là Tiêu Lãnh Lâm bản thân. Chương 311, ngàn vạn fan vắng hồng, Lâm Diệu Nhiên. Chương 311, ngàn vạn fan vắng hồng, Lâm Diệu Nhiên. Hắn cơ hồ không do dự, lập tức ở khung chat bên trong đánh chữ, trực tiếp hỏi: "Ngươi là Tiêu Lãnh Lâm ư?" Tin tức gửi đi ra ngoài sau, đối diện rơi vào trầm mặc, chậm chạp chưa hề trả lời. Lục Nôn cầm di động, ý niệm trong lòng bay lượn. Hệ thống nhắc nhở, mở khóa trình độ tăng lên, mang ý nghĩa hắn cùng vị này mấu chốt mị lực nhân vật liên quan sâu hơn, nhưng độ thiện cảm không biết lại kịch liệt lưu động, nói rõ đối phương giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp. Ngay tại hắn cho là đối phương sẽ không phục hồi, chuẩn bị thu hồi điện thoại lúc, màn hình cuối cùng sáng lên. Đối phương gửi tới đầu thứ nhất tin tức, không phải một lời khẳng định, cũng không phải tự giới thiệu, mà là một cái nhìn như không đầu không đôi vấn đề. Ngươi hiện tại còn mang bộ kia kính đen ư? Lục Nôn nhìn xem vấn đề này, ngây mẩn cả người. Kính đen? Hắn cho tới bây giờ không cận thị a. Kiếp trước kiếp này đều không có đeo kính thói quen. Bản năng muốn phục hồi ta không cận thị, không mang mắt kính. Nhưng lời đến quẹt miệng, trong đầu hắn linh quang lóe lên, trong trí nhớ của Tiêu Lãnh Lâm thương nghiệp bạo quân Lục Nôn liền là mang theo kính đen cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng. Đây là một cái thăm dò, cũng là một cái xác nhận. Lục Nôn do dự chốc lát, vung tha trực tiếp phủ nhận ý niệm, cẩn thận trả lời, ta hiện tại không mang. Câu trả lời này đã không có thừa nhận mình mang qua, cũng không có trọn vẹn phủ định. Tin tức phát ra đi sau, đối diện lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng. Lần này yên lặng, so vừa mới chờ đợi nghiệm chứng thông qua lúc càng dài đằng đẵng, phản phất cách lấy màn hình đều có thể cảm nhận được đối phương cái kia sôi trào mãnh liệt tâm tư. Hồi lâu, ngay tại Lục Nôn cho là đối thoại khả năng đến đây kết thúc lúc, Tiêu Lãnh Lâm phát tới đầu thứ hai tin tức, có liên quan với ta ca. Lục Nôn cầm di động ngón tay hơi hơi nắm chặt, lập tức trả lời nói, có, chờ ta tuyên bố. Lời ít mà ý nhiều, lại làm ra chấp thuận. Tốt. Tiêu Lãnh Lâm phục hồi đồng dạng ngắn gọn. Phía sau, không chắc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có lại chủ động phát động chủ đề. Lục Nôn là bởi vì hệ thống nhắc nhở độ thiện cảm chưa ổn định, không dám tùy tiện nhiều lời, sợ nói sai cái gì dẫn đến ba động. Cuối cùng mị lực hệ thống mô bản mang đến mị lực nhân vật hệ thống trước mắt hắn cũng không có đi sâu biết rõ, thậm chí còn không rõ ràng phải chăng loại trừ Tiêu Lãnh Lâm bên ngoài còn có cái khác mị lực nhân vật, cho nên trả lời đặc biệt cẩn thận một chút. Cũng liền tại lúc này, hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở vang lên lần nữa. Phát động độ thiện cảm nhiệm vụ, Tiêu Lãnh Lâm tuyên bố một bài liên quan tới nàng ca khúc. Nhiệm vụ yêu cầu, ca khúc cần có thể xúc động mục tiêu nội tâm, dẫn phát cộng minh. Nhiệm vụ ban thưởng, chìa khóa, có thể mở ra Tiêu Lãnh Lâm vì ngươi chuẩn bị trưởng thành lễ vật. Thời gian hạn chế, ký chủ 18 tuổi sinh nhật phía trước. Hắn chính giữa suy tính nên đi nơi nào tìm một chỗ an tĩnh trực tiếp hoặc là quay ca. Điện thoại đột nhiên lại vang lên, lần này là hệ chặt video nói chuyện mời tiếng Trung. Điện báo biểu hiện Lâm Diệu Nhiên học tỷ. Lục Nôn có chút bất ngờ, nhưng vẫn là đè xuống nút trả lời. Màn hình sáng lên, một chương thanh thuần động lòng người mang theo ngọt ngào nụ cười sinh viên khuôn mặt xuất hiện tại trong hình. Chính là nắm giữ ngàn vạn fan vong hồng học tỷ Lâm Diệu Nhiên. Nàng tựa hồ là ở trong phòng, bối cảnh khá giống đại học phòng ngủ. Lục Nôn đệ đệ. Lâm Diệu Nhiên nhìn thấy Lục Luân mặt, lập tức vui vẻ phất phất tay, âm thanh thanh thúy êm tai. Ta nhìn thấy nhóm bằng hữu của ngươi phát tấm ảnh lạc. Ngươi tới Long An thị Long Thịnh tự đúng không? Thế nào, phong cảnh không tệ à, ngươi buổi tối có chuyện sao? Nàng gái này thông video nổi lên đột nhiên, âm thanh lại ngọt lại rõ ràng, dẫn đến bên cạnh mấy cái ngay tại chờ bạn gái đi nhà vệ sinh nam sinh cũng nhịn không được ghé mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Lục Luân bên này. Ân vừa tới Long An không lâu, buổi tối tạm thời không có chuyện làm, học tỷ ngươi đây là ở trường học phòng ngủ. Lục Luân duy trì lễ phép mỉm cười hồi đáp. Không phải rồi, ngươi chờ chút ta, ta lập tức đi tới tiếp ngươi, phát cái định vị cho ta. Lâm Diệu Nhiên ngữ khí nhảy nhót, nói xong cũng không chờ Lục Nôn cặn kẽ đáp lại, liền vội vã ngắt video, chỉ để lại một cái cộng hưởng vị trí thỉnh cầu. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ này đầy nhiệt tình bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn là đem chính mình thời gian thực vị trí phát đi qua. Sau mười mấy phút, một chiếc dán vào màu hồng sa y tạo hình kéo gió hot chờ 911 xe thể thao, mang theo trầm thấp động cơ tiếng oanh minh, chậm chậm chạy nhanh đến Lục Nôn chỗ tồn tại ven đường dừng lại. Cửa xe mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi đạp tinh xảo giày cao gót thon dài đùi đẹp. Theo sau Lâm Diệu Nhiên toàn bộ người theo trong xe đi ra. Nàng hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc qua, ăn mặc một thân tràn ngập sức sống thanh xuân thời thượng váy ngắn, trang dung tinh xảo nụ cười ngọt ngào. Toàn bộ người thanh thuần xinh đẹp đến làm người giận sôi, nháy mắt trở thành cả con đường tịnh lệ nhất phong cảnh. Ngoa tạo, mau nhìn, mỹ nữ, vẫn là Bạch Phú Mỹ. Xe này, cái này giá trị bộ mặt. Tuyệt. Người qua đường tiếng thán phục hết đợt này đến đợt khác. Vị này hấp dẫn tất cả ánh mắt Bạch Phú Mỹ, nhưng lại đi thẳng đến ven đường cái kia đồng dạng giá trị bộ mặt nghịch thiên soái ca trước mặt, trên mặt toát ra càng sáng rỡ nụ cười. Lục Nôn đệ đệ, ngươi tốt, chúng ta cuối cùng tại trong hiện thực gặp mặt lạc. Lâm Diệu Nhiên cười lấy nói, đến gần mới rõ ràng hơn cảm giác được Lục Nôn thân cao, so nàng dự đoán còn muốn ủng hộ rút một chút. Lục Nôn có thể cảm giác được xung quanh quăng tới những cái kia hỗn hợp có ánh mắt tò mò, hắn đông nhiên tâm đùa một chỗ, cố tình để cao điểm âm lượng, dùng người xung quanh có thể nghe rõ âm lượng, đối Lâm Diệu Nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh hiểu ra biểu tình. Nguyên lai tiểu tỷ tỷ ngươi chính là trên cột điện cái kia số tiền lớn tìm phú bà a. Sớm biết miếng quảng cáo bên trong phú bà là loại này thần tiên giá trị bộ mặt, ta còn suy nghĩ tiền gì không tiền, trực tiếp liền cùng ngài đi. Lời này vừa nói, Lâm Diệu Nhiên đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại Lục Nôn là đang nói đùa. Lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, cũng phối hợp lấy diễn lên, cố tình nắm lấy eo, nghiêm lên mặt nhỏ, lại không thể che hết trong mắt ý cười. Hừ, thật là trong mồm chó nhà không ra răng à. Dám như vậy bố trí tỉ tỉ đúng không, nhìn ta trở về không đem ngươi thận cho cắt. Nói lấy, nàng còn duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, làm bộ muốn đi bấm Lục Nôn lưng. Nhưng mà đầu ngón tay của nàng mới chạm đến Lục Nôn bên eo quần áo, liền cảm nhận được rõ ràng nó phía dưới rắn chắc căng cứng bắp thịt đường nét. Cái kia cứng rắn xúc cảm, để Lâm Diệu Nhiên gương mặt vụ một thoáng liền đỏ, như là như giật điện nhanh chóng thu tay về. Ánh mắt đều có chút tránh né lên, trong lòng hiệu con xung loạn, nghĩ thầm gia hỏa này vóc dáng như vậy tốt ư? Hai người cái này không coi ai ra gì động nhau, xem ở người ngoài trong mắt, càng là ngồi vững quan hệ không cạn. Lục Nôn cười lấy lắc đầu, không còn tiếp tục cái này nói đùa, mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ. Hot chờ màu hồng phát ra một tiếng êm tai oanh minh, mang theo hai người chuyển vào dòng xe cộ, nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại tại chỗ mấy cái vừa mới đi nhà vệ sinh xong mắt thấy toàn bộ quá trình nam sinh. Bên trong một cái nam sinh yên lặng đốt lên một điếu thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn một chút hot chờ biến mất phương hướng. Lại theo bản năng quét mắt ven đường của điện. Phản phất thật đang tìm kiếm cái gì số tiền lớn tìm miếng quảng cáo, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thế đạo này, xinh đẹp như vậy phú bà, làm sao lại không để ta đụng tới đây?" Bên người bạn gái thì tức giận vặn hắn một cái, nhìn cái gì vậy? Nhân ra đó là trai tài gái sắc, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi như a? Chỉ là nàng nhìn về phía Bót chờ rời khỏi phương hướng trong ánh mắt, cũng khó tránh khỏi mang tới một chút đối Lâm Diệu Nhiên dung mạo cùng tài phú thèm muốn. Nếu như nàng cũng như vậy có tiền, nhất định cần tìm loại cấp bậc kia xoáy ca mạnh mẽ hưởng thụ. Chương 312, đáng yêu xà mẹ tỷ tỷ, chương 312, đáng yêu xà mẹ tỷ tỷ. Long An thị ban đêm, bị vô số đèn neon điểm sáng, phát họa ra cao ốc đường nét. Dòng xe cộ như là quang dòng sông, tại đan sen trên đường phố dâng trào, trong không khí đều tràn ngập một loại phồn hoa đô thị đặc thù ngập trong vàng son khí tức. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua Porsche phía trước kính chắn gió, nhu hòa vẩy vào trên vị trí lái. Lâm Diệu Nhiên chuyên chú lái xe, thanh thuần động lòng người bên mặt tại ánh trăng cùng đồng hồ đo ánh sáng nhạt nổi bật lên, phản phất bịt kín tầng một mông lung lụa mỏng, đẹp đến có chút không chân thực. Nàng trắng non thon dài trên cổ, mang theo một mai thiết kế tinh xảo mặt dây chuyền màu bạc, theo lấy thân xe nhẹ nhàng lay động mà lấp lóe. Càng phụ trợ cho nàng tinh linh tộc da thịt nhắn nhủi trắng nõn buộc phát bóng ánh động lòng người. Lục Nôn ánh mắt không tự giác tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát. Người lão nhìn ta làm gì? Lâm Diệu Nhiên hình như phát giác được tầm mắt của hắn, vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã đôi mắt hơi hơi chuyển động, xét qua Lục Nôn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, ngựa khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác ngượng ngùng cùng oán trách. Trong lòng nàng kỳ thực cũng có chút tiểu đắc ý, cảm giác Lục Nôn đệ đệ thật là càng xem càng có hình, chỉ là trương này xoáy đến người thần cộng phấn mặt liền đủ thưởng tâm duyên mục. Hết lần này tới lần khác khí chất còn như vậy sạch sẽ xuất chúng, liền ngồi tại trong xe thể thao tư thế đều như thế tự nhiên buông lỏng. Vóc dáng tỷ lệ càng là hảo đến không lời nói. Diệu Nhiên tỷ kỹ thuật lái xe rất mạnh. Lục Nôn thu về ánh mắt, từ đấy lòng tán thán nói. Lời này cũng không phải là tân bút. Lâm Diệu Nhiên khống chế chiếc này tính năng manh thu lộ ra thành thạo, hộp số chuyển hướng vượt qua, động tác lưu loát mà tinh chuẩn, mang theo một loại cùng nàng thanh thuần bề ngoài tương phản cực lớn tự tin và lực khống chế. Ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên. Lâm Diệu Nhiên chậm chậm đạp xuống phanh lại, bất chợt ổn định dừng lại. Thừa dịp khe hở, thò tay bó lấy bên thai bị gió thổi đến có chút tán loạn mái tóc, cái động tác lơ đãng này mang theo thiếu nữ vũ mị. Ngây thơ nữ lại nghiêng đầu, cười lấy hỏi. Ngồi dễ chịu ư? Xe thể thao khung gầm xe thấp, khả năng không quá thói quen. Lục Nôn cảm thụ một thoáng dưới thân thấp bé ghế ngồi cùng cứng rắn treo, ăn ngay nói thật một loại, có chút đỉnh không gian cũng nhỏ, bất quá. Chuyển đề tài, Lục Nôn nhìn về phía Lâm Diệu Nhiên, ánh mắt mang theo chân thành ý cười, có Diệu Nhiên tỉ tại, vậy cái này xe ngồi thể nghiệm cảm giác liền là mát điểm, phong cảnh so ngoài cửa sổ xe đẹp mắt nhiều. Lâm Diệu Nhiên bị hắn cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị thổ vị tình thoại đùa đến phốc một tiếng mà cười, gương mặt hơi đỏ, sáng giọng, ngươi còn thật biết nói chuyện đi. Học với ai như vậy miệng lưỡi trơn tru. Giao lộ, rất nhiều đồng dạng tại chờ đèn đỏ nam nữ trẻ tuổi, ánh mắt đều không tự chủ được bị chiếc này dán vào màu hồng sa y kéo gió xe thể thao hấp dẫn. Mà khi bọn hắn thấy rõ trên ghế lái phụ nam sinh kia bên mặt lúc, không ít nữ sinh cũng nhịn không được bịt miệng lại, phát ra trầm thấp kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng thèm muốn. Nam sinh kia bên mặt đường nét hoàn mỹ đến như là pho tượng, tại bóng đêm cùng đèn xe phát họa phía dưới, xuất khí làm cho người khác say mê. Lục Nôn chính xác là lần đầu tiên ngồi loại này chân chính xe thể thao, cảm giác mới lạ nhiều hơn dễ chịu cảm giác. Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác tại gia tốc lúc chuyển đến, thấp bé tư thế ngồi và cứng rắn khung gầm xe phản hồi, đều để hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Kiếp trước căn bản không có cơ hội ngồi xe thể thao, cũng nằm tại công xưởng trong ký túc xá huyễn tưởng qua mở ra xe sang mang theo mỹ nữ du đãng đầu đường. Coi là thật ngồi lên xe thể thao, kỳ thực cảm giác cũng liền chuyện như vậy. Đúng rồi, Lâm Diệu Nhiên như là chợt nhớ tới cái gì, ngữ khí mang theo chút ít oán trách, ta cho ngươi phát giờ OUIN tác phẩm ngươi cũng lai, kết quả ta nhìn xuống ghi chép, ngươi có phải hay không căn bản không mở ra nhìn qua ta chụp video. Ngay tại bên ngoài điểm cái khen gạt ta đúng không? Vị trí lái Trương Tiêu Minh tinh thanh thuần khuôn mặt tịnh lệ bên trên, cố tình giả trang ra một bộ tức giận biểu tình. Ánh mắt lại như là cái chờ mong bị chú ý tỉ tỉ, nhìn lấy chăm chú Lục Nôn. Lục Nôn vội vã giải thích nói, không có A Diệu Nhiên tỉ, ngươi cái này có thể oan uổng ta, ngươi chụp những cái kia sân trường đại học gió hàng ngày vợ lộp còn có khiêu vũ video, ta đều nghiêm túc nhìn. Khu bình luận bên trong đều nói ngươi là trong đại học Bạch Nguyệt Quang nữ thần, hành tẩu chiêu sinh thể lệ, ta cảm thấy nói đến đặc biệt đúng. Bọn hắn nói mỏ, ngươi đừng tin. Lâm Diệu Nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nghe đến Lục Nôn không chỉ nhìn còn nhớ khu bình luận như bình, trên mặt lập tức nhiều mây chuyển trong, che miệng cười khẽ lên, tâm tình rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Bất quá, nàng rất nhanh lại nghĩ tới một việc. Giống như không có ý dùng nói chuyện phiếm giọng điệu thử dò xét nói, đúng rồi, Lục Nôn đệ đệ, lần trước nhìn ngươi trực tiếp, cùng ngươi đi ra kinh cái kia cực kỳ đáng yêu anh hoa quốc muội tử, là ngươi bạn gái ư? Hỏi ra những lời này lúc, nàng tay cầm tay lái chỉ hơi hơi nắm chặt chút. Không phải, liền là cùng trường học muội, quan hệ tương đối tốt mà thôi. Lục Nôn trả lời rất kiên quyết. Lâm Diệu Nhiên đáy mắt ý cười nháy mắt càng nồng nặc mấy phần, phảng phất trong lòng một khối hòn đá nhỏ rơi xuống. Nữ sinh phảng phất giãn ra mềm nhũn xa mọi ép, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ngươi cũng thật là, tới Long An thị cũng không sớm nói với ta một tiếng, nếu không phải nhìn thấy nhóm bằng hữu của ngươi, ta cũng không biết. Chủ yếu sợ phiền phái Diệu Nhiên tỷ, hơn nữa ta lần này tới là xử lý một ít chuyện, khả năng rất nhanh liền về Vân Hải thị. Lục Nôn tựa lưng vào ghế ngồi, dáng vẻ buông lỏng, cũng không có phổ thông nam sinh lần đầu ngồi xe sang lúc loại kia câu nệ hoặc hưng phấn quá độ biểu hiện, phần này thong dong để Lâm Diệu Nhiên càng thưởng thức. Lâm Diệu Nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi lần này tới ở tại cái nào a? Khách sạn. Lục Nôn đáp, bằng không. Lâm Diệu Nhiên do dự một chút, mới lên tiếng nói, ngươi hai ngày này ở ta vậy đi, ta tại Trung Sơn tiểu khu có gian nhà, trống không cũng là trống không. Lục Nôn nghe vậy sững sờ. Long An thị Trung Sơn tiểu khu hắn nghe nói qua, đó là ở vào trung tâm thành phố Hạch Tâm khu vực đỉnh cấp khu biệt thự, tấp đất tấp vàng. Một cái sinh viên năm nhất, liền có thể tại nơi đó có gian nhà, tài lực có thể thấy được chút ít. Diệu Nhiên tỷ thật là phú bà, Lục Nôn nửa đùa nửa thật nói, mới lên đại nhất, biệt thự đều an bài lên. Không được kêu phú bà. Lâm Diệu Nhiên lập tức kháng nghị, oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút. Hảo trông có vẻ già. Gọi ta mỹ nữ tỷ tỷ, hơn nữa nhà kia là ta làm có cái yên tĩnh hoàn cảnh tốt địa phương trực tiếp mới thuê, ngươi sẽ không tưởng rằng ta mua à, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Nhìn xem nàng nóng lòng giải thích sợ bị xem như thật phú bà đáng yêu bộ dáng, Lục Nôn nhịn không được bật cười. Nếu như nói Hạ Sở Sở là chỉ nhí nha nhí nhảnh, sẽ cào người tiểu hồ ly, cái kia Lâm Diệu Nhiên thì càng như là một cái toàn thân trắng như tuyết nụ cười ngọt ngào, để người không nhịn được nghĩ sờ đầu một cái xà mỏi ép. Lâm Diệu Nhiên mang theo Lục Nôn đi tới một nhà phong cách phi thường thanh cao nhà hàng Tây. Ánh đèn dịu dịu, du dương nhạt giặt dịu, trong không khí tràn ngập cà phê cùng thức ăn mùi thơm. Lục Nôn chính xác là lần đầu tiên tại loại này chính thức cấp cao nhà hàng Tây ăn bò bị tiệt, đối mặt trước mắt rực rỡ muôn màu dao đĩa, hắn hơi hiện lộ ra một chút mới lạ. Bất quá cũng không có bất kỳ người nào quăng tới khác thường hoặc chế rêu ánh mắt. Thật sự là bởi vì người trẻ tuổi này quá mức lóa mắt. Chương 313, giả khúc, chương 313, giả khúc. Nam thần cấp giá trị bộ mặt cho dù có không biết làm sao cũng lộ ra dị thường bình thường. Nam thần sẽ không cơm tây lễ nghi. Các nữ sinh phản ứng đầu tiên liền là không làm bộ, không hiểu cũng không giả hiểu, cùng những cái kia thấp giá trị bộ mặt nam sinh ra vẻ hiểu biết thật tốt hơn nhiều. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngoài cửa sổ là thành thị óng ánh cảnh đêm, cửa sổ bên trong ánh đèn phát họa ra hắn hoàn mỹ đường nét cùng tuấn tú khí chất. Bản thân tựa như là một bức tỉ mỉ vẽ họa tác. Cơ hồ thành trong nhà hàng một đạo di chuyển phong cảnh. Thậm chí có không ít vốn chỉ là tại dạo phố nữ sinh, xuyên thấu qua cửa sổ kính nhìn thấy hắn sau, đều bị hấp dẫn vào nhà hàng giả vờ dùng cơm, thực ra ánh mắt liên tiếp rơi vào trên người hắn. Lâm Diệu Nhiên nhìn xem Lục Nôn đối giao nĩa hơi do dự bộ dáng, chẳng những không có cảm thấy lung túng, ngược lại cảm thấy hắn có loại tương phản đáng yêu. Nàng chủ động đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Nôn, hơi hơi phụ phục, kiên nhẫn nhẹ giọng dạy hắn như thế nào sử dụng bộ đồ ăn, theo nắm dao nĩa tư thế đến cắt đứt góc độ. Dạng này, cổ tay buông lỏng, dùng cái nĩa cố định trụ, dao dọc theo cái phương hướng này nhẹ nhàng cơ mở. Nàng ở rất gần, trên mình dễ ngửi mùi nước hoa quanh quẩn tại Lục Nôn trong mũi, ấm áp khí tức thỉnh thoảng phất qua bên tai hắn. Lục Nôn học đến rất nhanh, nhưng Lâm Diệu Nhiên tại dạy dỗ trong quá trình, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ lơ đãng chạm đến mu bàn tay của hắn. Cái kia nhỏ bé xúc cảm, để Lâm Diệu Nhiên gương mặt của mình không tự chủ được nổi lên đỏ ửng, trong lòng thầm mắng mình. Lâm Diệu Nhiên a Lâm Diệu Nhiên, ngươi thế nào như vậy không thận trọng? Lần đầu tiên dưới đường gặp mặt liền cùng người ta có tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa đối phương vẫn là giá trị bộ mặt cao nam cao đệ đệ. Cảm ơn Diệu Nhiên tỷ, ta biết. Lục Nôn rất nhanh nắm giữ mấu chốt, động tác biến đến lưu loát. Lâm Diệu Nhiên trở lại chính mình chỗ ngồi, tim đập còn có chút nhanh. Làm che giấu sự thất thố của mình, nàng cúi đầu cái miệng nhỏ uống vào nước trái cây. Lục Nôn đặt dĩa xuống, dùng khăn ăn lau đi khóe miệng nhìn về phía Lâm Diệu Nhiên mỉm cười nói, "Diệu Nhiên tỷ, cảm ơn ngươi khoản đãi, để báo đáp lại, ta cho ngươi đàn một bản từ khúc ca. Ngươi sẽ đánh đàn piano?" Lâm Diệu Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía nhà hàng xó xỉnh bộ kia tam giác cương màu đen cầm. Lục Nôn gật đầu một cái, đứng dậy hướng đi nhà hàng quản lý, lễ phép hỏi thăm phải chăng có thể mượn dùng piano. Quản lý đã sớm chú ý tới vị này khí chất phi phàm người trẻ tuổi, gặp hắn đi tới lại nhìn thấy sau lưng hắn vị kia rõ ràng thân phận bất phàm bạn gái, lập tức gương mặt dáng tươi cười liên tục gật đầu, "Tất nhiên có thể. Tiên sinh mời ngài liền. Đây là vinh hạnh của chúng ta." Lục Nôn cảm ơn sau, tại nhà hàng tất cả khách nhân hoặc sáng hoặc tối nhìn kỹ, đi lại ung dung hướng đi bộ kia piano tam giác. Hắn ưu nhã tại cầm trên ghế ngồi xuống, dáng người rắn giỏi như tùng. Không có nhìn nhạc phổ, chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ tại ấp ủ tâm tình. Một lát sau, hắn thon dài trắng non khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên phím đàn đen trắng. Cái thứ nhất nốt nhạc chạy xuôi mà ra, như là thanh tuyển nhỏ xuống đầm sâu, nháy mắt bắt được tất cả mọi người thính giác. Là có tin ra khúc. Ngón tay của hắn tại trên phím đàn nhẹ nhàng nhảy hoạt động, như là nắm giữ sinh mệnh của mình. Thư giãn mà thâm tình giai điệu theo đầu ngón tay hắn đổ xuống mà ra, lúc thì như nguyệt quang ôn nhu tĩnh mịch, lúc thì mang theo một chút vừa đúng u buồn. Trong nhà hàng nguyên bản nói chuyện với nhau thanh triệt đấy biến mất, liên phục vụ sinh đều dừng bước, tất cả mọi người đắm chìm tại cái này mỹ diệu tiếng nhạc bên trong. Ánh đèn nhu hòa đánh vào trên người hắn, làm hắn dắt lên tầng một vầng sáng lung lung. Nam sinh hơi rủ xuống quan sát tiệp, ánh mắt chuyên chú để hắn tuấn lãng dung nhan tăng thêm mấy phần xuất trần thần tính, phản phất không phải phàm trần bên trong người. Để người đột nhiên nhớ tới một bài thơ. Trong chúng tìm hắn trăm ngàn độ, đồng nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đốt suy yếu. Cái kia duyên dáng nốt nhạc cùng hắn bản thân thanh lãnh khí chất cao quý hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một bức rất có lực trùng kích duy mỹ hình ảnh. Lâm Diệu Nhiên hai tay trùng điệp đặt ở trước ngực, nhìn đến ngây dại. Ánh mắt của nàng đi sát đằng sau lấy Lục Nôn thân ảnh, tim đập theo lấy âm nhạc lên xuống mà gia tốc. Cảm giác hết thảy chung quanh đều là mơ hồ, trong thế giới chỉ còn dư lại trước piano Lục Nôn, cùng đầu kia phảng phất chỉ vì một mình nàng diễn tấu ra khúc. Một loại khó nói lên lời cảm động cùng xúc động tại nữ đại trong lòng lan tràn, để nàng hốc mắt thậm chí đều có một chút phát nhiệt. Đây quả thật là độc thuộc tại nàng diễn tấu ư? Lục Nôn đệ đệ thật có tài hoa, cùng những cái kia cả ngày liền nghĩ đeo đuổi nữ sinh nam đồng học thật tốt hơn nhiều. Một khúc kết thúc, cái cuối cùng nốt nhạc chậm chậm tiêu tán trong không khí, dư vị kéo dài. Toàn bộ nhà hàng lâm vào ngắn ngủi tuyệt đối yên tĩnh. Rào. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt giống như là thủy triều bỗng nhiên vang lên. Tất cả khách nhân đều kìm lòng không được vì vỗ tay, ánh mắt hội tụ tại trước piano đạo kia đứng dậy thăm hỏi trên thân ảnh, tràn ngập tán thưởng cùng kinh diễm. Lục Nôn hơi hơi không người, tiếp đó tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, ung dung đi trở về chỗ ngồi của mình. Lâm Diệu Nhiên nhìn xem hắn đi về tới, xúc động dạng rỡ gò má ửng đỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là dùng cặp kia sáng lấp lánh mắt nhìn hắn, bên trong đựng đầy không che giấu chút nào sùng bái cùng vui sướng. Nếu xấu. Lục Nôn ngồi xuống, ngữ khí vẫn như cũ bình thường. Quá êm hay. Lâm Diệu Nhiên cuối cùng tìm về thanh âm của mình, ngữ khí mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Lục Nôn đệ đệ, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi còn có cái gì là ta không biết. Lục Nôn bưng lên trước mặt xem ơ mẹ gì cần nọ, uống một ngụm, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt, nụ cười kia phảng phất mang theo ánh nắng nhiệt độ, làm cho lòng người nhảy không cảm thấy lọt mất vỗ một cái. Ta đối âm nhạc liền là nông cạn biết chút, còn tại trong học tập. Nói lấy, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Bụp một tiếng, thanh thúy lưu loát. Liên là cái này nhìn như động tác tùy ý, lại như đè xuống một cái nào đó thần bí công tắc, nháy mắt hấp dẫn Lâm Diệu Nhiên toàn bộ lực chú ý. Ánh mắt vững vàng khóa chặt tại Lục Nôn trên cái tay kia, cũng không còn cách nào rời đi. Đó là một đôi như thế nào tay a? Ngón tay thon dài cân xứng, khớp xương rõ ràng lại không hiện bất ngờ, da thịt như bạch ngọc, hoa văn tinh tế, móng tay cắt sửa đến sạch sẽ, lộ ra nhàn nhạt màu hồng lộng lẫy. Cổ tay xương cốt đường nét lưu loát ưu mỹ, kết nối lấy đường nét căng đầy cánh tay. Chỉ là tùy ý đặt lên bàn, phảng phất như là một kiện tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, tràn ngập lực lượng cảm giác cùng tao nhã cảm giác, đủ cả dương cương cùng tinh xảo mị lực. Lâm Diệu Nhiên cảm giác hô hấp của mình hơi chậm lại. Nàng có một cái ẩn sâu đáy lòng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói đến bí mật, nó bản thân là một cái trọng độ tay không chế, cực độ, trọng độ loại kia. Đối đẹp mắt tay cơ hồ không có bất kỳ lực chống cự. Ngày bình thường tại vườn trường tại đầu đường, nàng cũng sẽ theo bản năng quan sát tay của người khác, nhưng đại bộ phận làm người thất vọng. Mà Lục Nôn đôi tay này cơ hồ hoàn mỹ phù hợp nội tâm nàng chỗ sâu tất cả đối với đẹp tay huyễn tưởng, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Lâm Diệu Nhiên cảm giác gương mặt có chút nóng lên, tim đập không bị khống chế gia tốc, trong lồng ngực như cất một cái hiệu con bốn phía đi loạn. Tầm mắt như là bị nam châm hút lại, tham lam bắt lấy cái kia hai tay mỗi một chi tiết nhỏ. Chương 314, trọng độ tay khống chế, chương 314, trọng độ tay khống chế. Đầu ngón tay đường cong, mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được màu xanh huyết quản, sạch sẽ chỉnh tề móng tay. Càng xem nàng càng là cảm giác đứng ngồi không yên. Hai chân ở dưới bàn không tự giác nhẹ nhàng vuốt ve trùng điệp, lại buông ra. Tính toán làm dịu nội tâm cũ kia không tên sao động tâm tình. Có thể loại kia đặc thù cảm giác như dây leo đồng dạng quấn chặt lấy trái tim của nàng, càng thu càng chặt. Nhất định cần tìm cái lý do chạm thử. Không phải hôm nay trở về khẳng định sẽ ngủ không yên, đây trong đầu cũng sẽ là đôi tay này bóng. Lâm Diệu Nhiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm rời sông lớp biển, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới tự nhiên một chút, thậm chí còn mang tới một điểm ra vẻ thần bí giảo hoạt, Lục Nôn đệ đệ. Nàng háng giọng một cái, mắt cong thành đẹp mắt nguyệt nha, cái kia, kỳ thực ta sẽ xem tướng tay nha. Tới tới tới, nhanh đem tay của ngươi cho ta, để tỷ tỷ giúp ngươi nhìn một chút vật thế. Trái tim của nàng tại trong lồng ngực nổi trống, sợ bị đối phương xem thấu cái này vụng về việc cớ. Lục Nôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến thành lại. Không nghĩ tới Diệu Nhiên tỷ còn có bản lĩnh này. Hết sức phối hợp đem chính mình cái kia vừa mới bị Lâm Diệu Nhiên dưới đáy lòng tán thưởng vô số lần tay phải, thản nhiên đưa tới. Tay mới ngã vào giữa bàn, liền bị Lâm Diệu Nhiên có chút vội vàng tiếp được, dùng nàng cặp kia man mát mà mềm nhũn tay nhỏ một cái một mực nắm chặt tỉ mỉ chạm đến. Trong dự đoán xem tướng tay hẳn là đối phương nâng lấy tay hắn, đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng huy động, phân tích cái gọi là mạch sống, trí tuệ tuyến, đường tình ái. Nhưng mà cũng không có. Lâm Diệu Nhiên cũng là cơ hồ là theo bản năng cùng hắn mười ngón gấp trụ. Tay của nữ sinh chỉ tinh tế mềm mại, mang theo nữ hải tử đặc lưu ý lạnh, như tốt nhất nhuyễn ngọc, từng cái khảm vào hắn khe hở, vừa khớp quấn quýt tại một chỗ. Lòng bàn tay kề nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng hai bên da thịt nhiệt độ cùng nhỏ bé ước ý. Xúc cảm này quá mức thân mật, quá mức đột nhiên. Lục Nôn nao nao, cảm giác lòng bàn tay cùng giữa ngón tay truyền đến tinh tế xúc cảm cùng man mát nhiệt độ, cùng hắn trong ấn tượng xem tướng tay quá trình hoàn toàn khác biệt. Hắn dương mắt, nhìn về phía đối diện bên thai đã lặng lẽ thoải mái bên trên màu đỏ Lâm Diệu Nhiên, cũng có chút mất tự nhiên nói, Diệu Nhiên tỷ, ngươi cái này xem tướng tay phương pháp, ngược lại rất chứa vào. Thanh âm của hắn đem Lâm Diệu Nhiên theo loại kia gần như mê say xúc cảm bên trong bừng tỉnh. Trời ạ, ta đang làm gì? Làm sao lại mười ngón gấp khấu trừ? Nội tâm Lâm Diệu Nhiên thét lên, trên mặt nhảy một thoáng đốt đến lợi hại hơn, liền cổ trắng nón đều nhiễm lên tầng một nhàn nhạt màu hồng. Cố gắng chấn định không dám nhìn mắt Lục Nôn, ánh mắt lơ lửng rơi vào hai người giao ác trên tay, âm thanh so vừa mới càng nhỏ hơn, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy cùng cưỡng từ đoạt lý. Ngươi không hiểu a? Nàng nuốt ngụm nước miếng, cố gắng để chính mình lý do thoái thác nghe tới càng có sức thuyết phục. Ta đây không phải phổ thông xem tướng tay, ta đây là. Đây là dùng vân tay cảm ngộ tay của ngươi lẫn nhau, cần chiều sâu tiếp xúc cùng năng lượng trao đổi, là một loại rất lớn hy sinh. Đúng, hy sinh. Ngươi cho rằng ai tay ta đều nguyện ý dạng này cảm ngộ ư? Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình tìm được giải thích hợp lý, thậm chí có chút có lý chẳng sợ lên, chỉ là cái kia đỏ thấu thính thai triệt để bán rẻ nàng. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ này rõ ràng thẹn thùng đến muốn mạng vẫn còn hiếu thắng chống đỡ dáng dấp, cảm thấy thú vị cực kỳ. Thì ra là thế, vậy thì thật là vất vả Diệu Nhiên tỷ. Đạt được ngầm đồng ý Lâm Diệu Nhiên, nội tâm một trận mừng thầm, gan cũng hơi to lên một chút. Đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí xẹt qua Lục Nôn nốt ngón tay, cảm thụ cái kia cứng rắn lại lưu loát đường nét, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn, lĩnh hội cái kia thuộc về nam sinh trẻ tuổi lực lượng cảm giác. Đầu ngón tay thỉnh thoảng tại hắn lòng bàn tay mềm mại nhất địa phương như có như không phát hỏa một thoáng, mang đến một trận hơi ngứa dòng điện. Quá hoàn mỹ. Cái này có tướng, cái này da thịt, tỷ lệ này, quả thực là thượng đế kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một chỗ tỉ mỉ đều sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ điểm lên, để nàng nhịp tim thất tự, huyết dịch gia tốc chảy xiết, một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hưng phấn tràn ngập cảm quan của nàng. Nàng nhất định cần dùng cực lớn ý chí lực mới có thể kiềm chế lại chính mình không cần làm ra càng khoa trương hơn động tác. Không được không được, quá biến thái. Ân. Nàng ra vẻ nghiêm túc nhíu lên tú mi, phản phất tại nghiên cứu cái gì thế kỷ nan đề. Lục Nôn đệ đệ, ngươi cái này tướng tay còn rất kỳ quái, ta dường như ở nơi nào gặp qua tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, ta đến chụp cái tấm ảnh trở về tỉ mỉ nghiên cứu tham khảo một chút. Nói lấy nàng không chờ Lục Nôn đáp lại, một cái tay khác nhanh chóng cầm lấy để ở trên bàn điện thoại. Mở khóa mở ra camera, đối hai người mười ngón giao hắc tay, răng rắc liền chụp mấy chương khác biệt góc độ đặc tả. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đem Lục Nôn tay buông ra. Buông tay ra nháy mắt, mất mát mãnh liệt cảm giác của tới, đồng thời vừa mới cưỡng ép đè xuống sao động cùng thể nội không tên dâng lên nhiệt lưu, để nàng có chút khó mà chống đỡ. Nhất là hai chân, lại có chút như nhũn ra, run nhẹ nhẹ. Ta đi đến nhà vệ sinh. Nàng đột nhiên đứng lên, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác khàn khàn cùng bối rối, thậm chí không dám nhìn nữa mắt Lục Nôn, cơ hồ là chạy trối chết hướng về phòng vệ sinh phương hướng bước nhanh tới. Bước chân mang theo một chút không dễ dàng phát giác phù phiếm cùng bất ổn. Phanh. Cửa phòng vệ sinh bị đóng lại, thậm chí còn truyền đến khóa trái nhẹ nhàng cùng cụm tâm thanh. Phòng vệ sinh riêng bên trong, tia sáng sáng rực. Lâm Diệu Nhiên dựa lưng vào lạnh buốt ván cửa, từng ngụm thở phì phò, ngực kịch liệt lên xuống. Trương kia bị toàn võng nam sinh xưng là vườn trường bạch nguyệt quang, thanh thuần động lòng người khuôn mặt hiện ra mê người đỏ ửng. Lâm Diệu Nhiên nâng lên vừa mới nắm chặt Lục Nôn cái tay kia, giơ lên trước mắt kinh ngạc nhìn. Trên tay, phản phất còn lưu lại Lục Nôn nhiệt độ cùng xúc cảm, cái kia thon dài ngón tay quấn quýt lực đạo, cái kia lòng bàn tay dính nhau hồi thiếp. Quỷ thần xui khiến, nàng đưa tay nhẹ nhàng nhích lại gần trong mũi. Một cỗ hỗn hợp ánh nắng hương vị cùng nước rửa tay thanh hương, có lẽ còn có độc thuộc tại Lục Nôn bản thân vô cùng thanh đạm nam giới khí tức quanh quẩn tại chóp núi. Liên là cái mùi này. Lâm Diệu Nhiên như là bị nháy mắt đánh trúng vào một cái nào đó bí ẩn công tắc, toàn thân qua điện khẽ run lên. Một loại cực hạn hương phấn cùng cảm giác thỏa mãn giống như là thủy triều sông lên đầu, để gò má nàng ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng ức chế không nổi hướng lên vung lên. Nàng đem nóng hổi gương mặt vùi vào lòng bàn tay của mình, phản phất dạng này liền có thể lưu lại cái kia ngắn ngủi lưu lại xúc cảm cùng khí tức. A a a. Muốn chết. Nàng ở trong lòng im lặng gào thét, thân thể bởi vì xúc động mà hơi hơi phát run. Qua mấy giây, nàng mới ngẩng đầu, nhìn xem trong kính cái kia mặt như mắt đào hoa hàm xuân nước chính mình, nhịn không được nhẹ nhàng dậm chân. Đối trong kính chính mình, dùng mang theo hờn dỗi cùng vô hạn ảo nào ngữ khí, thấp giọng giận trách. Đáng giận đệ đệ, khẳng định là cố tình, sinh ra dạng kia một đôi. Dạng kia tay. Hồn siêu phách lạc. đều trách ngươi. Âm thanh vừa mềm lại nhu, mang theo vô tận ngượng ngùng cùng một chút liền chính nàng cũng chưa từng phát giác ngọt ngào.
Chương 315, Tuyên Di, chương 315, Tuyên Di.
Quán cà phê chỗ ngồi, Lục Nôn đang chuẩn bị bưng lên cà phê lại uống một cái, đặt ở mặt bàn điện thoại lại đúng lúc đó chấn động, trên màn hình toát ra lão ba hai chữ. Lục Nôn cầm điện thoại di động lên, kết nối, uy, cha. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Lục Chi Thu trung khí 10 phần lại mang theo điểm giọng lo lắng, "Tiểu Nôn à, ngươi đến Long An thị buổi tối đều ở chỗ nào? Cư trú hoàn cảnh thế nào?"
"Ta hôm qua bận bịu vắng đầu, quên cùng ngươi nói, kỳ thực ta tại Long An vừa vặn có cái lao bằng hữu, ngươi ở nhà nàng cũng không có vấn đề, so khách sạn thuận tiện cũng an toàn."
Trong lòng Lục Nôn ấm áp, biết phụ thân là quan tâm chính mình, từ chối nói, "Không, có chuyện gì cha, ta đã thu xếp tốt, ở khách sạn rất thuận tiện, liền không đi phiền toái người khác."
Ai biết Lục Chi Thu tại bên đầu điện thoại kia trầm mặc mấy giây, ngựa khí biến đến có chút cổ quái, mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp.
"Tiểu Nôn, nếu như tiểu tử ngươi vẫn là phía trước dạng kia phổ phổ thông thông, thành tích học tập cũng bình thường, ta khả năng còn thật ngượng ngùng để ngươi đi liên hệ nàng. Nhưng ngươi nửa năm này cũng không biết mở ra cái gì khiếu, học tập đột nhiên tăng mạnh, cha cảm thấy làm ngươi sau này tiền đồ lo lắng nhiều, liên lạc một chút nàng tuyệt đối không chỗ xấu.
Nhân gia cuối cùng cũng vậy."
Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút cân nhắc dùng từ.
"Là công ty lớn chủ tịch, năng lượng không nhỏ, nhiều cái trưởng bối phối hợp, tổng không phải việc xấu, ngươi gọi Tuyên Di là được."
Lục Nôn như thế nào thông minh, lập tức theo phụ thân cái này hiếm thấy tôn sùng trong giọng nói phân biệt ra không tầm thường. Thân thể hơi hơi sau kháo, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc cùng thăm dò, "Lão ba, nghe ngươi giọng điệu này, vị này Tuyên Di, e rằng không chỉ là lão bằng hữu đơn giản như vậy à. Ngài nếu là không thành thật bàn giao, ta muốn phải gọi điện thoại cùng mẹ báo cáo làm việc, thuận tiện thỉnh giáo một chút vị này Tuyên Di là thần thánh phương nào a.
Vái ngươi hôn tiểu tử này, cũng đừng đoán mò, càng đừng đi phiền mẹ ngươi."
Lục Chi Thu âm thanh lập tức mang tới mấy phần căng thẳng, vội vã giải thích nói, "Nhân gia là chân chân chính chính đại nhân vật, là nhà chúng ta trèo cao quan hệ. Năm đó ta cùng nàng qua đời ca ca là qua mạng giao tình, có chút cựu nhật tình cảm tại, ca ca của nàng trước khi đi năm ta."
"A, tính toán.
Chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được, tóm lại ngươi đi, coi như thành mẹ nuôi đồng dạng tôn kính, chuẩn không sai, đừng hỏi nhiều."
Lục Nôn có thể rõ ràng nghe ra trong lời nói của phụ thân việc trịnh trọng.
Có thể nghe được lão ba là thật tin tưởng cái này Tuyên Di.
Hắn khe khẽ thở dài, ngữ khí chậm lại chút, "Cha, không phải ta hoài nghi ngài, mấu chốt là nhân gia là trưởng quản công ty lớn chủ tịch, trăm công nghìn việc, thân phận cách xa.
Cái này cũng bao nhiêu năm qua đi, nhân gia có thể hay không đã sớm đem ngài nhân vật này quên, ta như vậy tùy tiện gọi điện thoại tới, nếu là đối phương căn bản không nhớ ngươi là ai, hoặc là trực tiếp ăn bế môn tạ khách, cái kia nhiều lúng túng a.
Hát tiểu tử ngươi, ít xem thường cha ngươi."
Lục Chi Thu như là mèo bị dẫm đuôi, âm thanh đột nhiên nâng cao mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng.
"Cha ngươi ta chút mặt mũi này, tại nàng nơi đó còn là có, ngươi yên tâm đánh tới, liền nói là Lục Chi Thu nhi tử, nàng khẳng định nhớ.
Số ta liền phát ngươi tốn tốt, gọi Tuyên Di là được, nhớ kỹ a."
"Được rồi đi, không cùng ngươi dài dòng, ta hẹn lão Khương đi đập chứa nước câu cá, chậm thêm vị trí tốt đều không còn, ngươi nhớ sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm."
Không chờ Lục Nôn nói cái gì nữa, Lục Chi Thu liền vội vội vàng cúp điện thoại, trong ống nghe chỉ còn dư lại một cục khó khăn âm thanh.
Lục Nôn cầm lấy tay đem chuỗi kia số tồn vào danh bạ, tại tính danh một cột chuyển vào Tuyên Di hai chữ, ngón tay tại phím quay số bên trên lơ lửng chốc lát, cuối cùng vẫn là khóa lại màn hình.
"Nói sau đi."
Hắn thấp giọng tự nói, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước đường phố, ánh mắt khôi phục bình thường trong suốt cùng hờ hững. Cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng vận động, Lâm Diệu Nhiên chỉnh lý tốt tâm tình bộ điểm trang, túi đầu đi trở về. Trên mặt đỏ ửng chưa trọn vẹn rút đi, như là chân trời một vòng không tan dáng chiều, vì nàng thanh thuần dung nhan tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Nàng đi đến sau lưng Lục Nôn, ánh mắt không tự chủ được lại rơi vào hắn rắn giỏi sống lưng cùng đường nét duyên dáng vai trên cổ, trong lòng cái kia hiệu con hình như vẫn chưa hoàn toàn an tĩnh lại.
"Đệ đệ, ngươi rất cao a."
Lục Nôn nghe tiếng quay đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt mang theo ý cười nhìn về nàng, thản nhiên trả lời, 183 cm.
"Diệu Nhiên tỷ, ta buổi tối e rằng phải đến cha ta bằng hữu bên kia nhìn một chút, sắp xếp chỗ cư trú, nếu không hôm nay chúng ta trước hết đến nơi này, lần sau lại tìm ngươi chơi a."
"A."
Trên mặt Lâm Diệu Nhiên hào quang nháy mắt tạm đạm mấy phần, khóe miệng hơi hơi mân mê, một loại tên là thất lạc tâm tình nhanh chóng lan tràn ra. Nàng thật không dễ dàng gặp được một cái như vậy chợp mắt duyên đệ đệ, còn không ở chung bao lâu liền muốn tách ra. Trong lòng nàng nổi lên một chút tiểu ủy khuất cùng tiểu sinh khí, trực giác cho rằng khả năng này là Lục Nôn từ chối tử.
"Không phải là lửa ta a."
Nàng đi vòng qua Lục Nôn trước mặt, túi người, nhích lại gần mặt của hắn, tính toán theo trong mắt hắn tìm ra sơ hở, mới quen liền muốn chạy, thật là xấu.
Nói lấy thiếu nữ mang theo điểm hờn dỗi cùng nũng nịu ý vị, duỗi ra hai tay, không khách khí chút nào nâng lên Lục Nôn gương mặt, bắt đầu điên cuồng xoa nắn. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm tinh tế nhăn bóng, tính đàn hồi mười phần, phản phất đụng chạm chính là thượng đẳng nhất dương chi ngọc.
Trong lòng có chút cảm thán đệ đệ làn da thật tốt.
Lục Nôn bị nàng bóp đến ngũ quan hơi hơi biến dạng, lại không chút nào tức giận, ngược lại mặc cho nàng động tác, trong mắt tràn lấy ôn hòa mà dung túng ý cười, nụ cười kiết như là xuân phong phất qua mặt hồ, tràn ra tầng tầng gợn sóng.
Lâm Diệu Nhiên xoa xoa, động tác không cảm thấy chậm lại.
Khoảng cách gần nhìn chăm chú gương mặt này, lực trùng kích thực tế quá mạnh.
Làn da trắng nõn sạch sẽ, cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông, lông mi dài mà dày đặc, mũi cao thẳng, môi hình sung mãn mê người, tổ hợp lại với nhau có thể nói tạo vật chủ bản ân.
Nhất là hắn cặp kia mang theo ý cười mắt, trong suốt lại thâm thúy, phản phất có thể đem người hồn phách hút đi vào.
Đối mặt dạng này đỉnh cấp nam học sinh cấp 3 giá trị bộ mặt, nàng điểm này bé nhỏ không đáng kể tiểu tính tình nháy mắt tan thành mây khói, cũng lại không tức giận được tới, chỉ còn dư lại tim đập như trống trầu rung động.
"Thật không phải gạt ngươi, Diệu Nhiên tỷ."
Lục Nôn đợi nàng động tác ngừng mới mở miệng cười, âm thanh vì mới vừa rồi bị xoa nắn mà mang theo điểm ấm mũi,
lộ ra đặc biệt đu hòa, cùng ngươi ở chung cực kỳ dễ chịu, ta rất vui vẻ. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Lâm Diệu Nhiên chút khó chịu đó triệt để không còn, thay vào đó là một chút ý nghĩ ngọt ngào. Nàng buông tay ra ngồi dậy, có chút tiếc nuối thở dài. Như một cái bị dầm mưa ướt ủ rũ túi đầu xa mỏi ẹt, liền xóa tung lông đều phảng phất rũ xuống. Thật là, ta còn nghĩ đến, nếu là buổi tối rảnh rỗi, có thể cho ngươi bày ra tài nấu nướng của ta đây. Ta nấu ăn còn ăn thật ngon a. Nhỏ giọng thầm thì, tiếp đó lại không yên tâm hỏi, cần ta đưa ngươi sao? Chương 316, âm thanh trẻ tuổi tiên gì, chương 316, âm thanh trẻ tuổi tiên gì. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, một loại không tên ý muốn bảo hộ cùng cưng chiều cảm giác tự nhiên sinh ra. Chủ động giơ tay ra, động tác êm ái sờ lên Lâm Diệu Nhiên nhu thuận tóc đen dài thẳng, cái kia xúc cảm như là tốt nhất tơ lụa, chợt xuôi lạnh bớt. Không cần tiễn, chúng ta trở về là được. Nam sinh trầm thấp từ tính âm thanh mang theo trấn an lực lượng, như tại dỗ một cái luyến tiếc bạn chơi rời đi tiểu bằng hữu. Diệu Nhiên tỉ ngon nhất, lần sau nhất định, lần sau lại nếm thử một chút tay nghề của ngươi. Bàn tay ấm áp vuốt ve tóc động tác tự nhiên lại thân mật, Lâm Diệu Nhiên cảm giác vừa mới bình phục lại đi nhịp tim lại bắt đầu gia tốc. Bị hắn mò qua địa phương phảng phất có nhỏ bé dòng điện vào qua, mang theo một trận tê dại, nàng đỏ mặt, thưởng thụ lấy này nháy mắt ôn nhu, tiếp đó mới lưu luyến không rời bắt hắn lại gần rời đi tay, nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của hắn. "Tốt ta, đây chính là ngươi nói, lần sau nhất định muốn thường xuyên liên hệ ta nha." Nàng cơ cơ điện thoại của mình. "Nhất định." Lục Nôn trịnh trọng gật đầu, nụ cười chắc chắn. Trạng vạng tối chừng 6 giờ, chân trời đám mây bị trời chiều nhuộm thành hoa mỹ màu vỏ quýt. Nửa ám nửa sáng chân trời giống như hòa quyện, dẫn đến rất nhiều chụp ảnh. Lục Nôn mới trở lại ngủ lại gian phòng của khách sạn, đem ba lô buông xuống, điện thoại liền vang lên. Là một cái xa lạ bản địa số. Đè xuống nút trả lời, "Uy, ngươi tốt." Trong ống nghe truyền đến một đạo giọng nữ, rõ ràng êm tai, mang theo một loại vận luật đặc biệt cảm giác, như là chuyên ngành MC, nhưng lại so cái kia tăng thêm mấy phần thành thục nữ giới từ tính mị lực, trầm ổn mà mạnh mẽ, vẹn vẹn hai chữ, liền rõ ràng lộ ra bất phàm khí chẳng. "Là Tiểu Nôn à, ta là Tuyên Nguyệt Hi, phụ thân ngươi đề cập với ta, ngươi tới Long An thị, địa chỉ ở đâu, ta đi tiếp ngươi." Lục Nôn hơi sững sờ, không nghĩ tới phụ thân động tác nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới vị này Tuyên Di âm thanh trẻ tuổi như vậy dễ nghe, trọn vẹn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Tuyên Di ngài khỏe chứ? Bất quá nghe ngài thanh âm này, ta có chút muốn gọi ngài Tuyết tỷ." Bên đầu điện thoại kia hình như truyền đến một tiếng cực nhẹ cười nhẹ, mang theo vài phần bị lấy lòng ý vị. "Miệng thật ngọt, địa chỉ phát cho ta đi." Ngữ khí của nàng gọn gàng mà linh hoạt, không thể nghi ngờ. "Tốt, ta lập tức phát ngài." Lục Nôn cúp điện thoại, đem khách sạn định vị phát đi qua, tiếp đó bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý chính mình cũng không nhiều hành lý. Nhìn tới, phụ thân là quyết tâm muốn để hắn đi vị này Tuyên Di nơi đó. Cũng được, đi gặp vị này âm thanh như tỷ tỷ Tuyên Di cũng tốt. Lục Nôn lưng có màu đen ba lô, đi tới khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi chờ. Lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thon dài thân hình tại trong sofa y nguyên lộ ra dáng giỏi. Trạng vạng tối tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua to lớn thủy tinh màn tường, làm quanh thân hắn dắt lên tầng một màu vàng nhạt của sáng. Trước mắt mặc chính là đơn giản áo sơ mi trắng cùng hưu nhàn quần dài, nhưng chắc tuyệt vóc dáng cùng giá trị bộ mặt để hắn mặc cái gì đều như đồng hành đi mặc áo. 183 thân cao, vai rộng eo hẹp chân dài, chỉ là yên tĩnh ngồi tại nơi đó, liền tự thành một đạo cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Bên mặt đường nét hoàn mỹ đến như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mũi cao thẳng sắc môi đỏ lại, rủ xuống mi mắt tại hạ mí mắt tỏa ra nhàn nhạt bóng mờ. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng cửa ra vào lúc, đôi tròng mắt kia trong suốt sáng rực, phản phất được lấy tinh huy, đủ để cho người xa vào. Cho dù là không có mị lực trang phục bổ trợ, dựa vào bây giờ Lục Nôn bản thân mị lực hệ số, cũng có thể để lần đầu gặp mặt nữ sinh trầm luân. Khách sạn trong đại sảnh ăn mặc đồng phục nữ phục vụ viên nhóm, ánh mắt đều là không tự chủ được phiêu hướng hắn vị trí. Có người giả vờ bận rộn lau sạch lấy vốn là không nhốn bụi trần mặt bàn, hoặc là vừa đúng cần đi qua trước mặt hắn thông đạo. Mọi người tập hợp một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm cùng ngượng ngùng, ngón tay lặng lẽ chỉ hướng hắn, lẫn nhau xô đẩy lấy, lại không người dám lên phía trước bắt chuyện. Lục Nôn đối ánh mắt như vậy sớm thành thói quen, thần sắc hắn tự nhiên lấy điện thoại di động ra, cũng không để ý xung quanh rối loạn. Hắn mở ra lớp nhóm chat, bên trong quả nhiên rất náo nhiệt. Cao nhị ban một nhóm. Hà Phượng, chủ nhiệm lớp, toàn thể thành viên nhắc nhở lần nữa, ngày mai 8 giờ sáng, trường học tập hợp, thống nhất ngồi xe buýt tiến về huấn luyện quân sự căn cứ. Tiểu khép kín huấn luyện quân sự trong vòng 2 tuần, mời mọi người nhất thiết phải không muốn đến trễ, cũng không nên quên mang vali tới đổ rửa mặt. Kỷ luật yêu cầu sẽ phi thường nghiêm ngặt. Tống Thiên Thiến, biết lão sư. Nhu Thuận, ta nhất định cần mang lên ta kem chống nắng, không phải trở về không có cách nào gặp người. Trương Minh Toàn, ha ha, Tống Thiên Thiến, liền ngươi cái kia mặt còn dùng phòng nắng ư? Ngược lại cũng không có người đổi ngươi. Móc mũi. Trương Minh Toàn như vậy có tinh thần ngược lại Lục Nôn không nghĩ tới, hắn cùng Trương Đại Vĩ chuyện này đã xử lý. Trương Đại Vĩ cho bị trộm đồng học bồi thường sau, chuyển trường, cuối cùng hắn quay tới cái nào lớp liền trộm được cái nào lớp quá không hợp thói thường. Nói là người người kêu đánh cũng gần như. Vốn là việc này các đồng học muốn báo cảnh sát, vẫn là mẹ hắn tới đau khổ cầu khẩn, cuối cùng mới lấy cỡ nào bồi thường sự tình. Bị hảo huynh đệ phản bội sau Trương Minh Toàn hiệu quản một trận, gần nhất hẳn là chỉ hoan tới. Tống Thiên Thiến, Trương Minh Toàn ngươi muốn chết đúng hay không? Giao phay. Vu Hoan Thủy, treo lên tới. Ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. An dưa. Vương Hạo lại nói, thần nhân hiệu trưởng a, cao nhất cao nhị một chỗ làm tiểu khép kín huấn luyện quân sự, cái thao tác này cũng quá tao, thua thiệt hắn nghĩ ra. Che mặt. Lý Tĩnh, nghe nói lần này huấn luyện quân sự giáo quan đặc biệt chặt chẽ, song song. Trong nhóm tin tức soát đến nhanh chóng. Lúc này, Lục Nôn Thu đến từ Tử Khâm gửi tới nói chuyện riêng tin tức, là một cái đáng yêu mèo dùng chân bụng mặt vụng trộm theo giữa kẽ tay nhìn người biểu cảm. Lục Nôn phảng phất có thể nhìn thấy điện thoại đầu kia nữ hài hồn nhiên răng rấp, có chút buồn cười đè xuống giọng nói phím, nói: "Đừng quên mang đồ tốt, kem chống nắng dịch đổi mũi, thay đi giặt quần áo đều kiểm tra xong." Từ Tử Khâm rất nhanh đánh chữ phục hồi: "A Lục Nôn, ngươi không đi sao?" Mèo con nghiêng đầu. Ngay sau đó lại phát tới một đầu: "Ngươi nếu là không đi lời nói, ta cũng không muốn đi." Mèo trở mình lăn bò nũng nịu biểu cảm. Lục Nôn nhìn xem cái tin này, ánh mắt hơi ấm, bất quá vẫn không thể lập tức trở về, giải quyết xong Thịnh Yến tập đoàn vấn đề này. Ta bên này còn có chút việc phải xử lý, nhìn thời gian a, xác suất lớn có thể bắt kịp huấn luyện quân sự, đến lúc đó mang cho ngươi ăn. Từ Tử Khâm trở về một cái đơn giản, a đằng sau đi theo một cái mèo rủ xuống lỗ tai, có vẻ hơi thất lạc biểu tình. Chuyên di điện báo. Tiểu Nôn đi ra a. Tốt. Không bao lâu, một chiếc cho dù tại 095 cũng có thể nói điệu thấp xa hoa xe đạn màu đen như là trong đêm tối trượt tao nhã báo săn, vô thanh vô tức lái tới gần, cuối cùng vững vàng đứng tại cửa khách sạn. Lưu loát đại khí thân xe đường nét, cùng cái kia độc nhất vô nhị loại xe, im lặng hiện lộ rõ ràng nó thân phận bất phàm cùng giá trị, dẫn đến cửa ra vào trực ban bảo an đều không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần. Chương 317, Tuyên Nguyệt Hy, tràn ngập mị lực dưới ánh trăng nữ thần, chương 317, Tuyên Nguyệt Hy, tràn ngập mị lực dưới ánh trăng nữ thần. Vị trí lái cửa xe mở ra, một cái đạp tinh xảo màu đen giày gót mảnh giày chân ngọc trước tiên rơi xuống, mảnh khảnh mắt cá chân, hoàn mỹ mu bàn chân đường nét, nháy mắt bắt được tầm mắt. Ngay sau đó một thân ảnh trọn vẹn theo trong xe đi ra, đứng thẳng người. Chỉ một chút, Lục Nôn liền ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhận gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng trước mắt vị này lại có một loại hoàn toàn khác biệt rất có lực trùng kích đẹp. Tuyên Di nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, nếu không phải cái kia cú điện thoại cùng phía trước phụ thân làm nền, Lục Nôn tuyệt sẽ không tin tưởng này lại là phụ thân cái kia đồng lứa người. Da thịt trắng hơn tuyết, nhăn bóng tinh tế đến không có chút nào tuế nguyệt dấu tích, khuôn mặt tinh xảo đến như là cổ họa bên trong đi ra cung nữ. Dung mạo như núi xa đen nhạt, mũi tu rất, cánh môi nở nàng, đốt nhàn nhạt anh màu hồng. Làm người khác chú ý nhất là nàng co lại búi tóc, cũng không phải là hiện đại thường thấy kiểu tóc, mà là một loại trang nhã phục cổ phong búi tóc. Mấy sợi hơi cuộn sợi tóc lười biếng rũ xuống gò má một bên, càng tôn cho nàng cổ thon dài trắng nõn, như là yêu nhã thiên nga. Nàng ăn mặc một thân cắt xén cực dai màu trắng gạo đến gối bộ đồ váy, đem linh lung tinh tế vóc dáng bao khỏa đến vừa đúng. Vóc dáng kia để trong lòng Lục Nôn thất kinh, quả thực siêu việt hắn đối nữ giới vóc dáng vốn có nhận thức. Nợ nàng sung mãn ngạo nhân, tinh tế không đủ một nắm, mông eo so đường còn kinh tâm động phách, hai chân thon dài thẳng tắp, bao khỏa tại mỏng như cánh ve đỉnh cấp tất chân màu đen bên trong, tăng thêm mấy phần mông lung mà trí mạng dụ hoặc. Cùng nàng cái này cực hạn khêu gợi vóc dáng tạo thành so sánh rõ ràng, là nàng quanh thân tản ra loại kia thanh lãnh cao hoa khí chất. Tuyên Nguyệt Hy đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh không lay động, tựa như một lượt cô huyền chân trời minh nguyệt, thanh huy lần đẩy, lại mang theo cự người ngàn dặm xa cách cảm giác, như một vị không dính khói lửa trần gian dưới ánh trăng nữ thần, lẫm liệt không thể xâm phạm. Loại này cực hạn vũ mị cùng cực hạn thanh lãnh đan xen vào nhau, tạo thành một loại độc nhất vô nhị làm người nín thở mị lực. Liên thấy qua việc đời khách sạn bảo an đều nhìn trợn mắt hốt mồm, quên dẫn dắt xe, chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tuyên Nguyệt Hy đóng cửa xe, ánh mắt cũng rơi vào đứng ở cửa khách sạn Lục Nôn trên mình, nàng đẹp mắt dung mạo bên trong đồng dạng lướt qua một chút khó mà che giấu bất ngờ cùng kinh diễm. Lão bằng hữu Lục Chi Thu nàng tự nhiên là rõ ràng, cũng đã chết ca ca quan hệ rất tốt, tính cách hào sảng, đối nhân xử thế trượng nghĩa, nhưng tướng mạo nhiều nhất chỉ có thể coi là trung nhân chi tư, ném ở trong đám người cũng không thu hút. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, con của hắn dĩ nhiên lại là bộ dáng như vậy. Thiếu niên ở trước mắt ngũ quan tuấn tú đến gần như huyễn mục, vóc dáng cân xứng. Khó được nhất là, ánh mắt của hắn trong suốt sáng rực, mang theo thiếu niên nhân sạch sẽ, nhưng lại không có nửa phần nhát gan, thản nhiên tự nhiên đứng ở nơi đó, phản phất sớm thành thói quen trở thành tiêu điểm. Loại này xen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa đặc biệt mị lực, phối hợp hắn cái kia không thể bắt bẻ giá trị bộ mặt, đủ để cho bất luận cái gì độ tuổi nữ giới vì thế mà choáng váng. Chuyện gì? Lục Nôn trước tiên lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng gợn sóng, bước nhanh tiến lên đón, trên mặt lộ ra một cái vừa đúng nụ cười. Ngài thật trẻ tuổi, ta nhìn thật phải gọi ngài Tuyết tỷ. Thanh âm Lục Nôn trong trẻo, mang theo thiếu niên nhân từ tính, câu kia Tuyên tỷ gọi được tự nhiên lại không mất lễ phép, nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, nhưng lại sẽ không lộ ra lỗ mãng. Tuyên Nguyệt Hy nghe vậy, khóe môi hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng cực kỳ nhạt lại đủ để cho xung quanh tia sáng cũng vì đó sáng rực ý cười. Cái kia thanh lãnh khí chất phảng phất băng tuyết sơ dùng, ấm áp chợt hiện. Tiểu Nôn, Tuyên Di âm thanh so trong điện thoại càng rõ ràng dễ nghe, như là ngọc thạch khẽ trọng, ngươi cái miệng này, ngược lại so cha ngươi biết nói chuyện nhiều, lên xe à. Nàng quay người tư thế ưu nhã kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, ra hiệu Lục Nôn lên xe. Động tác ở giữa, bộ đồ váy phát họa ra phần lưng đường con cùng mông eo tuyến hoàn mỹ đến như là tác phẩm nghệ thuật, hành đầu lúc, tất đen đùi đẹp đan xen nhịp bước thong dong, kèm theo một loại khó nói lên lời khí chẳng. Nói thật, Lục Nôn có chút lý giải vì sao có chút cổ đại quân chủ sẽ vì nữ nhân buông tha quyền lực, Tuyên Di là thật khí chất cùng giá trị bộ mặt cùng tồn tại. Lục Nôn theo sau lưng nàng chóp mũi quanh quẩn lấy một tia như lan như xạ mùi thơm, ánh mắt chiếu tới, đều là thành thục nữ giới cực hạn phong vận cùng đỉnh cấp ưu nhã kết hợp thể. Ít nhiều khiến hắn tâm tính này viễn siêu người đồng lứa thiếu niên bên thai cũng không khỏi đến hơi hơi phát nhiệt. Có chút ngượng ngùng rời đi chốc lát tầm mắt. Trong xe không gian rộng lớn, nội sức điệu thấp xa hoa, da thật ghế ngồi dễ chịu, trong không khí tràn ngập cùng Tiên Nguyệt Hy trên mình đồng nguyên thanh nhã mùi thơm. Xe ổn định chuyển vào dòng xe cộ. Tuyên Nguyệt Hy kỹ thuật điều khiển cùng nàng người đồng dạng, chân ổn tinh chuẩn thanh thạo. Phụ thân ngươi ở trong điện thoại, thế nhưng đem ngươi khen lên trời. Tuyên Nguyệt Hy mắt nhìn phía trước, âm thanh bình thản mở miệng, nói ngươi mấy tháng gần đây học tập đột nhiên tăng mạnh, người cũng hiểu chuyện rất nhiều, còn giảm cân thành công tướng mạo thủy biến. Lục Nôn cười cười khiêm tốn nói, cha ta đó là mang theo kính lọc nhìn nhi từ mình, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Có mục tiêu là chuyện tốt. Tuyên Nguyệt Hy khẽ bước cằm, lần này tới Long An, là tới nhìn trường học vẫn là du lịch. Ân, xem như gặp bằng hữu a. Lục Nôn đáp, cũng không có đề cập Thịnh Yến tập đoàn sự tình. Tuyên Nguyệt Hi không có hỏi nhiều, ngược lại trò chuyện lên một chút nhẹ nhõm chủ đề, tỉ như Long An thị đặc sắc, Lục Nôn bình thường hứng thú yêu thích các loại. Nàng ăn nói tao nhã kiến thức bên bác, vô luận chuyện gì đều có thể hạ bút thành văn, nhưng lại sẽ không cho người phô trương cảm giác, để người như một xuân phong. Lục Nôn ứng đối vừa vặn, trong lời nói để lộ ra thành thục cùng kiến thức, cũng để cho trong mắt Tuyên Nguyệt Hi bất ngờ hiện lên vẻ hân hưởng. Người hải tử này nói chuyện còn thật chữ chạc. Cảm giác hải tử này giá trị quan cùng nàng rất tương tự. Xe xuyên qua phồn hoa nội thành, cuối cùng lái vào một cái lâm giang xây lên đỉnh cấp khu nhà cấp cao. Hoàn cảnh thanh lũ cây xanh râm mát, an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Làm xe dừng ở một tòa tầm nhìn cực dai lâu vương bài mục phía dưới lúc, trong lòng Lục Nôn đối vị này tuyên di tài lực có càng trực quan nhận thức. Ngồi cần quét thẻ mới có thể khởi động chuyên môn thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, đập vào mi mắt liền là một cái phong cách trang trí cực hạn giản lược lại khắp nơi lộ ra không vật phàm vị cửa trước. Tuyên Nguyệt Hi theo trong tủ giày lấy ra một đôi mới tinh nam sĩ dép lê, đặt ở Lục Nôn bên chân, không cần khách khí, làm nhà mình liền tốt. Lục Nôn cảm ơn nổi lên, đi theo Tuyên Nguyệt Hi đi vào căn này trong truyền thuyết cảnh sông đại bình tầng. Dù là Lục Nôn tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng không nhịn được thầm giật mình. Toàn bộ không gian rộng rãi trình độ vượt quá tưởng tượng, to lớn rơi ngoài cửa sổ, là ngoằn ngoèo chạy xuôi cảnh sông cùng thành thị đèn đuốc có ánh, như là trải rộng ra một bức lưu động hòa quyển. Trang trí là cực giản hiện đại phong cách, dùng đen trắng xám làm chủ sắc điệu, đường nét lưu loát, đồ gia dụng nhìn lên đều giá trị xa xỉ, nhưng toàn bộ không gian lại tràn ngập một loại khuyết thiếu khói lửa thanh lãnh cảm giác. Quá sạch sẽ, quá chỉnh tề, cũng quá an tĩnh, phản phất nơi này chỉ là một cái thiết kế tỉ mỉ bày ra không gian, mà không một cái hàng ngày cư trú nhà. Chương 318, cảnh sông đại bình tầng bên trong bữa tối, chương 318, cảnh sông đại bình tầng bên trong bữa tối. Có thể suy ra, ngày bình thường e rằng thật chỉ có Tuyên Nguyệt Hi một người cư trú. Tuyên Di, ta còn tưởng rằng ngươi đã kết hôn có hài tử, không tìm được người thích hợp, vẫn độc thân đến hiện tại. Ngươi trước tùy ý ngồi, hoặc là nhìn một chút phong cảnh. Ta đi thay quần áo khác. Tuyên Nguyệt Hi nói lấy, liền tư thế ưu nhã hướng đi bên trong phòng ngủ chính. Lục Nôn đi đến to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát dưới chân thành thị cảnh đêm, giang phong tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua thủy tinh cảm nhận được, mang đến tâm thần thanh thản cảm giác. Nếu như hắn không đoán sai, giá phòng nơi này e rằng so Trung Sơn khu biệt thự muốn đắt. Một lát sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Lục Nôn quay đầu, nhìn thấy Tuyên Nguyệt Hi đã đổi một thân ở nhà quần áo. Vẫn như cũng là một thân màu trắng, mềm mại chất sợi quần dài cùng một kiện rộng rãi dệt len áo hở cổ, nhưng vẫn như cũ không thể che hết cái kia linh lung tinh tế ngạo nhân vóc dáng. Từ bỏ búi tóc, như mực tóc đen tùy ý rối tung ở đầu vai, thiếu đi mấy phần vừa mới chính thức cùng thanh lãnh nhiều hơn mấy phần lưỡi biếng cùng ôn nhu, thế nhưng trong lòng khí chất cao quý không chút nào chưa giảm. Buổi tối muốn ăn cái gì? Cơm tây món ăn đơn giản vẫn là cơm trưa. Tuyên Nguyệt Hi hướng đi tiểu mở ra phòng bếp, cái kia phòng bếp rộng lớn sáng rực, thiết bị đầy đủ mọi thứ, nhưng nhìn lên tần suất sử dụng cũng không cao. Ta đều được không kén ăn, Tuyên Di có gì cần ta hỗ trợ sao? Lục Nôn chủ động hỏi, hắn không quen ngồi không chờ ăn. Tuyên Nguyệt Hi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hình như không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ. Nàng suy nghĩ một chút, chỉ tủ lạnh, vậy ngươi giúp ta tẩy chút rau quả à, ta nhìn một chút có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Lục Nôn lên tiếng, thuần thục mở ra tủ lạnh. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn ngược lại chuẩn bị đến rất đầy đủ, nhưng đại bộ phận đều là không bóc phong trạng thái. Suy luận cũng có thể đến ra, e rằng Tuyên Di bình thường không thế nào tại nhà ăn cơm. Lục Nôn lấy ra mấy thứ rau quả, đi đến rãnh nước vừa bắt đầu rửa sạch nhặt rau. Tuyên Nguyệt Hi nguyên bản dự định đơn giản làm hai cái đồ ăn, có thể thấy được Lục Nôn động tác nhanh nhẹn, thủ pháp thành thạo trọn vẹn không giống như là người mới vào nghề, không kèm nổi có chút hiếu kỳ, ngươi thường xuyên nấu ăn. Ân, Lục Nôn một bên thanh tẩy lấy bông cải xanh, một bên tự nhiên trả lời, cha mẹ bận rộn công việc thời điểm, ta liền chính mình suy nghĩ làm, chậm rãi liền biết. Lời này nửa thật nửa giả, hắn thật học được nấu ăn vẫn là sau khi tốt nghiệp đại học một mình làm việc thời điểm bắt đầu. Khi đó thu nhập không cao, áp lực công việc còn lớn hơn, nhất là tiêu thụ loại cương vị càng là như vậy. Từng mục một công trạng chỉ tiêu để đầu người đau, cho nên bận rộn làm việc bên ngoài làm một hồi mỹ vị món ngon còn tiết kiệm tiền đồ ăn cũng là có thể giải áp. Liên là càng làm càng tốt ăn, đem chính mình biến đến càng mập. Nghĩ đến lúc trước những sự tình kia, Lục Nôn lộ ra nụ cười thản nhiên. Ước khổ tư ngọt chưa nói tới, liền là nhiều hơn mấy phần cảm khái. Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem trong mắt Lục Nôn hiện lên một chút không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng thưởng thức. Người tuổi trẻ bây giờ, nhất là trưởng thành đến đẹp mắt như vậy nam hải tử, sẽ chủ động xuống bếp đồng thời làm giống như mô tượng dạng cũng không thấy nhiều. Tại trong công ty, rất nhiều trẻ tuổi tiểu nam sinh gặp được nàng lời nói đều nói không lưu loát, cùng trước mắt dáng vẻ buông lỏng Lục Nôn chênh lệch quá xa. Nàng nguyên bản dự định làm đồ ăn, tạm thời thay đổi chủ kiến, lấy ra một khối tốt nhất bò bị tiệt, lại tìm ra một chút ý mặt cùng cái khác phối liệu. Xem ra hôm nay ta có lộc ăn, Tuyên Nguyệt Hi khỏe môi hơi gấp, có muốn thử một chút hay không hợp tác? Ngươi phụ trách rau quả cùng phối đồ ăn, ta phụ trách món chính. Không có vấn đề. Lục Nôn vui vẻ đáp ứng. Thời gian kế tiếp, rộng lớn mà thanh lãnh trong phòng bếp, lần đầu tiên tràn ngập cái nồi va chạm âm hưởng cùng thức ăn mùi thơm. Hai người phân công hợp tác, phối hợp lại ngoài ý muốn ăn ý. Lục Nôn đao công tinh tế, cắt ra rau quả tơ là tơ, mảnh là mảnh đều ngay ngắn, thậm chí còn chủ động tiếp thủ điều nước tương làm việc, thủ pháp lao đạo, đối đủ loại đồ gia vị lượng dùng nắm chắc đến cực chuẩn. Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem hắn tại trong phòng bếp thong dong không bức bách, thành thạo bộ dáng, cặp mắt trong suốt kia tại chuyên chú vào nấu nướng lúc, lộ ra đặc biệt sáng rực cùng nghiêm túc. Trong lòng vì lão hữu phó thác, mà lộ ra thể thức hóa chiếu cố cũng dần dần chuyển hóa làm một loại rõ ràng hào cảm. Thiếu niên này mang cho nàng bất ngờ thật nhiều. Bò bít tết rán mùi thơm hỗn hợp có ý mặt nước tương nồng đậm hương vị, rau quả salad tươi mát khí tức tràn ngập trong không khí ra. Chỉ là mỹ thực mùi liền để người rất có thèm ăn. Nhà hàng Trương kia đủ để tiếp nhận 8 người đá cẩm thạch trên bàn cơm đã bày xong tinh xảo bộ đồ ăn cùng mấy đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn. Lục Nôn đem cuối cùng một đạo hắn thuận tay làm khoái thủ thang bưng lên bàn, lấy trên mình tạp dề. Tuyên Nguyệt Hiên đếm thử một miếng Lục Nôn pha nước tương trộn salad, hương vị cấp độ phong phú, chua ngọt ngon miệng, vừa đúng. Tiểu Nôn, nàng để đũa xuống, nhìn xem Lục Nôn, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Ta thu về phía trước lời nói, cha ngươi khen ngươi, một chút cũng không khoa trương, ngươi tay nghề này so rất nhiều nhà hàng đầu bếp đều không kém. Lục Nôn bị khen đến có chút xấu hổ, sờ lên lỗ mũi, Tuyên Di ngài quá khen, liền là chính mình mụ suy nghĩ, hợp ngài khẩu vị liền tốt. Ngoài cửa sổ là óng ánh cảnh sông, trong phòng là ấm áp ánh đèn cùng thức ăn mùi thơm. Trước này bình thường chỉ có Tuyên Nguyệt Hi một người dùng cơm to lớn bên cạnh bàn ăn, lần đầu tiên nhiều một người khác thân ảnh. Cái kia quanh quẩn ở trong phòng thanh lãnh hưu quản khí tức, hình như cũng bị cái này ấm áp khói lửa hòa tan không ít. Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem đối diện túi đầu nghiêm túc ăn cơm thiếu niên, ánh đèn tại hắn dậy đặc lông mi phía dưới tỏa ra nhàn nhạt bóng mờ, tuấn tú bên mặt tại ánh sáng ấm phía dưới lộ ra đặc biệt đu hòa. Trong lòng nàng một cái nào đó lạnh giá xó xỉnh, hình như cũng lặng yên nuối lòng ra một chút. Trong nhà có cái hậu bối còn thật náo nhiệt. Bữa này cơm tối ăn đến đặc biệt thư thái. Bữa tối sau khi kết thúc, thu thập xong bát đũa, Tuyên Nguyệt Hi liền mang theo Lục Nôn đi tham quan phòng ngủ của hắn. Nàng dáng người thướt tha đi ở phía trước, rộng rãi quần áo ở nhà cũng không thể che hết cái kia động lòng người đường cong, trong lúc đi tự có một cỗ thành thục ưu nhã phong vận. Bên này, nàng đẩy ra một cái cửa phòng. Phòng ngủ phong cách trang trí cùng bên ngoài nhất mạch tương thừa, giản lược mà cao cấp. To lớn cửa sổ sắt đất đồng dạng đối cảnh sông, màu xám đậm giường phẩm chất cảm giác cực dai, gian phòng rộng lớn, mang theo độc lập phòng tắm. Làm người khác chú ý nhất là, gần cửa sổ một góc, dĩ nhiên trưng bày một chiếc nhìn lên liền giá trị xa xỉ tam giác cương màu đen cẩm. Bên cạnh còn dựa vào một cái màu gỗ đàn guitar cùng một cái bối tư, trên tường thậm chí còn mang theo một cái đàn bộ lồng. Nơi này không giống phòng ngủ, cũng như là một cái tư nhân âm nhạc sừng. Nơi này phía trước thỉnh thoảng cũng làm phòng đàn dùng, Tuyên Nguyệt Hi giải thích nói, âm thanh tại trống trải trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đồ vật đều bảo dưỡng đến rất tốt, ngươi có thể tùy ý dùng. Lục Nôn ánh mắt thoáng cái bị thanh kia đàn guitar hấp dẫn. Đường nét lưu loát, vàng gỗ ôn nhuận, xem xét liền là hàng tốt. Mắt hắn hơi hơi sáng lên, trên mặt lộ ra rõ ràng cao hứng thần sắc, đối với nhiệt tâm âm nhạc người tới nói, nhìn thấy hảo nhạc khí đều là ngửa tay. Nhìn không được đi lên trước, nhẹ nhàng thúc một thoáng dây đàn. Cong. Du dương âm thanh tại trong căn phòng an tĩnh vang lên, âm sắc tinh khiết sung mãn, dư vị kéo dài. Hảo cầm. Lục Nôn tán thán nói. Chương 319, trực tiếp khởi động, chương 319, trực tiếp khởi động. Dựa vào khung cửa bên cạnh, Tuyên Nguyệt Hi nhìn xem trong mắt thiếu niên tự nhiên toát ra yêu thích cùng thưởng thức, cái kia ánh mắt chuyên chú để hắn vốn là xuất sắc khuôn mặt tăng thêm mấy phần hào quang. Khóe môi khẽ nhếch mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò hỏi, ngươi sẽ đánh à, Tiểu Nôn? Lục Nôn lấy lại tinh thần, xoay người, trong tay còn nhẹ khẽ vuốt vuốt thân cầm, có chút ngượng ngùng cười cười, biết một chút, ta bình thường có đôi khi trực tiếp đánh một thoáng. Trực tiếp? Tuyên Nguyệt Hi hơi hơi nhíu mày, đáp án này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, để nó có chút hăng hái hỏi, hả, ngươi còn có trực tiếp? Có bao nhiêu fan? Tuyên Nguyệt Hi cho là khả năng chỉ là học sinh ở giữa chơi phiếu tính chất tiểu đả tiểu nháo, mấy ngàn mấy vạn fan đỉnh thiên. Lục Nôn buông xuống đàn guitar, lấy điện thoại di động ra một bên mở khóa một bên nói, "Ân, có cái tài khoản tùy tiện chơi đùa, fan đại khái có mấy trăm ngàn a." Lời nói này đến hơi hợt. Làm hắn đến gần, đem điện thoại di động màn hình đưa tới Tuyên Nguyệt Hi trước mặt lúc, một trận cực kỳ nhạt nhưng không để coi nhẹ mùi thơm, theo lấy động tác của hắn lặng yên tiềm nhập Lục Nôn hơi thở. Đây không phải là nước hoa, càng giống là trên người nàng tự nhiên hỗn hợp sữa tắm cùng nào đó lạnh lẽo mùi thơm cơ thể hương vị, thanh nhã cao cấp, làm cho tâm thần người run lên. Có lẽ là thân cao kém, Lục Nôn vô ý thức túi đầu nhìn tới, có thể nhìn thấy mị lực động lòng người mỹ phụ trước người một vòng sắc sáng. Tuyên Di thái giàu có ý chí rộng lớn trình độ liền phát dục cực tốt Khương Lạc Khê đều không thể giả đụng. Tuyên Nguyệt Hi ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại cái kia tên là ta thật là thấp nghèo tọa giờ OUINID bên trên, bên cạnh người hái mộ kia con số cực kỳ dễ thấy, 90.7 vạn. Trong mắt nàng hiện lên một chút rõ ràng kinh ngạc. 90 vạn fan, cái này đã vượt xa khỏi tùy tiện chơi đùa phạm chủ. Cho dù tại võng hồng khắp nơi hiện tại, cũng tuyệt đối coi là một cái rất có lực ảnh hưởng tài khoản. Tuyên Di hướng Lục Nôn ánh mắt, lại thêm mấy phần thâm ý. Hai từ này, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh hỉ. Tiểu Nôn ngươi cực kỳ lợi hại. Từ đáy lòng tán thưởng, âm thanh vẫn như cũ ổn định, nhưng trong đó khẳng định ý vị rất rõ ràng. Chỉ trên màn hình hắn ban bố những cái kia video ngắn trang địa, rất nhiều đều là hắn ôm lấy đàn guitar mà bên, những thứ này. Người sẽ còn hát. Biết một chút. Lục Nôn vẫn là câu kia khiêm tốn thường nói, nhưng trong ánh mắt lại có đối âm nhạc tự tin hào quang. Nhìn xem Tuyên Nguyệt Hi, chủ động mới nói, "Tên gì, người muốn nghe ư?" Tuyên Nguyệt Hi khó được sản sinh mấy phần hứng thú cùng chờ mong, mỹ phụ gật đầu một cái, khóe môi chứa được một chút cười nhạt, "Tốt." Nàng không có rời khỏi, mà là tại trong phòng ngủ trường kia dễ chịu hưu nhàn một người trên ghế sofa ngồi xuống tới. Vị trí vừa đúng ở vào Lục Nôn đợi một chút trực tiếp ống kính phía sau, sẽ không bị đánh vào hình ảnh. Nàng ưu nhã trùng điệp đến hai chân, khuỷu tay đỡ tại sofa trên tay vịn, lòng bàn tay nâng cầm lên, một bộ chuẩn bị nghiêm túc thưởng thức răng rớp. Ôm lấy kéo lấy linh lung tinh tế ngón chân giống như từng cái trắng non đáng yêu tầm bảo bảo có do. Tuyên Nguyệt Hi ngược lại muốn xem, cái này nhiều lần mang cho nàng bất ngờ thiếu niên, tiếng ca rốt cuộc như thế nào. Lục Nôn gặp Tuyên Di ngồi, liền cũng không nhiều lời cái gì. Vừa mới chỉ là tiện tay bắn một thoáng, hiện tại đã Tuyên Di muốn nghe, lại vừa lúc có thiết bị, hắn dứt khoát quyết định mở một hồi trực tiếp, cũng coi là cho đám fan hâm mộ một cái đột nhiên phúc lợi. Lại đem nhiệm vụ hoàn thành bên dưới, hắn điều chỉnh một thoáng camera cùng ánh đèn góc độ, bảo đảm hình ảnh rõ ràng, bối cảnh là giản lược cao cấp phòng ngủ cùng một góc cảnh sông, sẽ không bạo lộ quá nhiều việc riêng tư, lại lộ ra rất có phong cách. Đăng nhập chính mình cái kia ID là ta thật là thấp nghèo tọa tài khoản, điểm kích bắt đầu trực tiếp. Cơ hồ tại trực tiếp mở ra nháy mắt, Lục Nôn Trương kia không tì vết chút nào tuấn lãng dung nhan xuất hiện tại ống kính phía trước. HD camera phía dưới, làn da của hắn hảo làm cho người khác giận sôi, dung mạo rõ ràng như tranh vẽ, mũi cao thẳng, sắc môi đỏ lại. Đối ống kính thói quen lộ ra một cái mỉm cười, nụ cười kia sạch sẽ lại mang theo điểm thiếu niên đặc hữu lười biếng. Chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Trầm thấp mà rồi rào từ tính giọng nói xuyên thấu qua mịt rộ phồn truyền ra. Tuy là phát sóng đột nhiên, nhưng Lục Nôn tài khoản fan độ dính cực cao, tăng thêm bình đài đưa đẩy, phòng trực tiếp nhân số bắt đầu bằng tốc độ kinh người trèo lên. Ngoa tạo, người mất tích trở về. Ra ra, ngài quan tâm chủ bá cuối cùng phát sóng. A a a, Nôn bảo, mụ mụ hảo đại nhi, ngươi cuối cùng nhớ tới tài khoản mật mã ư? Đây là ở đâu? Bối cảnh dường như biến, thật là cao cấp cảm giác. Nhan cầu thị yến, ta chết đi, mặt mũi này là chân thật tồn tại sao? Các mê ra ăn một nửa giá trị bộ mặt ta. Mới tới, xin hỏi đây là vị nào minh tinh phòng trực tiếp? Giá trị bộ mặt quá gánh a. Tay, tay. Bọn tỷ muội mau nhìn tay hắn đặt ở đàn guitar bên trên. Ta hết rồi. Mưa đạn nháy mắt bạo tạc, cực nhanh chuyển động, cơ hồ không thấy rõ nội dung. Tất cả đều là đủ loại dấu chấm than liếm mặt từ ngữ, Lục Nôn nhân khí có thể thấy được chút ít. Tuyên Nguyệt Hi yên tĩnh ngồi tại bên ngoài ống kính, nhìn xem Lục Nôn thuần thục cùng Mưa đạn động nhau. Nhìn hắn lúc thì đọc lên bình luận thú vị, lúc thì cười lấy trả lời một vài vấn đề, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, tràn ngập thiếu niên nhân mạnh mẽ chiều khí cùng thanh xuân cảm giác. Loại này hoạt bát sinh mệnh lực, là nàng cái này quanh năm thấm vào tại thương nghiệp trong thế giới người hồi lâu chưa từng khoảng cách gần cảm thụ qua. Nhìn xem trong màn hình chương kia bị vô số người tán thưởng trẻ tuổi khuôn mặt, nghe lấy hắn âm thanh trong trẻo, trong lòng lại nổi lên một chút nhàn nhạt lâu không thấy hoài niệm. Phảng phất xuyên thấu qua hắn, nhìn thấy thời gian bên kia đã từng như vậy hăng hái chính mình. Nôn bảo hôm nay ở đâu trực tiếp? Bối cảnh thật là đẹp, như khách sạn căn hộ lại không giống. Ngoài cửa sổ cảnh sông tuyệt. Đây là cái nào khu nhà cấp cao? Lục Nôn liếc qua Mưa Đạn, rất tự nhiên hồi đáp, hôm nay không tại nhà mình, tới Long An thị, bây giờ tại một vị quan hệ cực tốt trưởng bối trong nhà làm khách. Lời nói này ngữ khí bình thản thản nhiên, không có khoe khoang ý tứ, chỉ là đơn giản kể sự thật. Nhưng câu này quan hệ vô cùng tốt, lại để một bên trong lòng Tuyên Nguyệt Hi hơi động một chút, nổi lên một chút không dễ dàng phát giác cấm áp. Hai từ này trong lời nói đối với nàng cái này lần đầu gặp mặt Tuyên Di, ngược lại lộ ra tôn trọng cùng thân cận. Thật là một cái hảo hài tử. Động nhau một hồi, Lục Nôn điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, đem thanh kia tinh xảo đàn guitar chính thức ôm vào trong ngực. Động tác này lại gây nên Mưa Đạn một trận liên quan tới tay quá đẹp thét lên. Hôm nay cho đại gia hát một bài a, rất lâu không chuyển. Lục Nôn đối ống kính cười cười, ngón tay tùy ý xẹt qua dây đàn, mang theo một chuỗi lưu loát đoạn mở đầu. Loan trưởng ca Lục Nôn lựa chọn một bài thoải mái ngọt ngào thông báo bóng hơi. Làm hắn mở miệng ca ra câu đầu tiên sông xì mở, bờ trái cà phê thời gian. Trong suốt sạch sẽ lại mang theo đặc biệt từ tính giọng nói, phối hợp thuần thục mà rồi rào tình cảm đàn guitar đàn đấu, nháy mắt bắt được tất cả mọi người lỗ tai. Mở miệng giòn. Ta chết đi. Thanh âm này là bị thiên sứ hôn quá ư? Đàn guitar đánh đến quá tốt rồi a. Cấp chuyên nghiệp đừng. Rõ ràng có thể dựa mặt tăng cơm, hết lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa. Bài hát này bị hắn ca ra cảm giác không giống nhau, thật ôn nhu a. Phòng trực tiếp nhân số theo lấy tiếng ca điên cuồng tăng lên, lễ vật đặc hiệu cũng bắt đầu không ngừng xoát nhín. Nhân khí nhanh chóng nhảy lên tới một cái độ cao mới. Chương 320, thủy tinh ký, chương 320, thủy tinh ký. Ngồi ở một bên Tuyên Nguyệt Hi, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Nàng tuy là đối lưu hành âm nhạc không tính đặc biệt tinh thông, nhưng thưởng thức lực tuyệt đối không thấp. Lục Nôn cái này biểu diễn trình độ, theo chuẩn âm khí tức khống chế tình cảm biểu đạt đến đàn guitar nhạc đệm thành thạo độ, nơi nào là biết một điểm. Đây rõ ràng đã đạt đến chuyên ngành ca sĩ cấp bậc. Thậm chí so rất nhiều cái gọi là nghề nghiệp ca sĩ càng thành thạo, tình cảm càng chân thành tha thiết động lòng người. Nàng không khỏi đến lấy ra điện thoại của mình, tại lục soát thanh bên trong truyền vào Lục Nôn cái tên này. Kết quả tìm kiếm để nàng lần nữa cảm nhận được bất ngờ. Loại trừ liên quan hắn trực tiếp tài khoản, phía dưới lại còn xuất hiện mấy đầu hoàn chỉnh ca khúc điều mục, bọn biển thông báo bóng hơi tinh thần đại hải. Nhìn tuyên bố người tin tức, tựa hồ cũng chỉ hướng hắn. Tuyên Nguyệt Hi mở ra bọn biển nghe một đoạn, cái kia không linh nguyện chuyển giai điệu cũng rất có lực bộc phát cao âm xử lý, để nàng triệt để xác nhận phán đoán trong lòng. Những cái này ca chẳng lẽ đều là tiểu Nôn chính mình bản gốc? Nếu thật là dạng này, vậy cái này hài tử liền không chỉ là trưởng thành đến đẹp mắt biết ca hát đơn giản như vậy, hắn là thật rất có âm nhạc tài hoa. Lục Nôn hát xong thông báo bóng hơi phòng trực tiếp không khí chính giữa hừng hực. Hắn uống một hớp, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua yên tĩnh ngồi ở một bên Tuyên Nguyệt Hi. Tuyên Di thật tiến tĩnh, làm đến hắn còn có chút không quen. Lục Nôn nhìn về phía ống kính, nụ cười trên mặt thu lại một chút, thần tình biến đến có chút trang trọng cùng ôn nhu. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói ra, cảm ơn mọi người lễ vật cùng cổ vũ, tiếp xuống, ta muốn hát một bài ca đưa cho một vị với ta mà nói, rất trọng yếu nữ giới. Lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn không tự chủ được lại phiêu hướng Tuyên Nguyệt Hi phương hướng, mang theo chân thành tha thiết cảm tạ. Cuối cùng vị này Tuyên Di là phụ thân lão hưu, lần đầu gặp mặt liền như vậy chiếu cố hắn, tại nó trong lòng đã là có giá trị tôn kính cùng thân cận trường bối. Nhưng mà cái ánh mắt này cùng rất trọng yếu nữ sinh cái đồng hồ này kể ra, để Tuyên Nguyệt Hi nao nao. Nàng cho là Lục Nôn là nói nàng, trong lòng lập tức nổi lên một chút kỳ dị gợn sóng, có chút bất ngờ, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ngượng ngùng. Cuối cùng, bọn hắn mới nhận thức không đến nửa ngày. Nhưng hài tử này chân thành tha thiết ánh mắt, lại không giống giả mạo. Bất động thanh sắc điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, đầu ngón tay vô ý thức phất qua bên tóc mai sợi tóc. Lục Nôn nói xong cũng lập tức ý thức đến mình có nghĩa khác, dễ dàng để người hiểu lầm. Nhưng giờ khắc này ở trực tiếp, hắn cũng không tốt cố ý giải thích, dạng kia ngược lại lộ ra tận lực. Cuối cùng bài hát này hát tiêu lãnh lâm, nói ra phòng trường dân mạng đều sẽ hoài nghi người trẻ tuổi kia nổi điên, loại kia thương trường cao không thể chạm nữ thần cùng hắn cách quá xa. Lục Nôn dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, đâm lao phải theo lao, đem phần này cảm kích cùng tôn trọng dung nhập trong tiếng ca liền tốt. Túi đầu xuống ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua dây đàn, một đoạn không linh tịch mịch lại mang theo quần quần cảm giác đàn guitar đoạn mở đầu chậm chậm chạy ra tới, cùng thông báo bóng hơi nhẹ nhàng hoàn toàn khác biệt. Mê mội tại mắt ngươi, ngân hà có dấu vết mà lần theo. Xuyên qua thời gian khẽ hở, nó ý nguyên chân thật, hấp dẫn ta quy tích. Làm Lục Nôn mở miệng ca ra thủy tinh ký câu đầu tiên lúc, toàn bộ phòng trực tiếp mưa đạn phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức dùng điên cuồng hơn tốc độ bạo phát. Thiếu niên giọng trầm thấp tại bài hát này bên trong, phảng phất bị rót vào một loại thâm thúy mà yếu ớt tình cảm. Trong suốt bên trong mang theo một chút khàn khàn cảm nhận, đem loại chỉ xích thiên nhai kia vô pháp đến gần cô độc cùng ôn nhu quyến luyến, giải thích đến tinh tế. Mỗi một cái lời phảng phất mang theo than vãn, mỗi một cái chuyển âm thanh đều dẫn ra lấy tiếng lòng. Ca khúc mới ư? Đây là cái gì ca? Quá êm hay. Thủy tinh ký. Cho tới bây giờ không có nghe qua. Là ngôn bảo bản gốc ư? Ta thiên, cái này ca tử. Cái này giai điệu. Ta muốn khóc. Bơi vòng là vô vị, chí ít có thể dùng, buổi tiếp ngươi cái này hát là cái gì tuyệt mỹ thâm mến. Trong thanh âm cố sự cảm giác quá mạnh. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Đàn ghi ta nhạc đệm tuyệt. Cùng tiếng ca hoàn mỹ dung hợp, cô độc lại mơ mộng vũ trụ không khí kéo căng. Đưa cho rất trọng yếu nữ sinh. Là ai? Ta chua. Mặc kệ đưa cho ai, cái này ca ta đơn khúc tuần hoàn đặt trước. Quá trọng tâm. Phòng trực tiếp số người xem như ngồi hỏa tiễn đồng dạng tiêu thăng, lễ vật đặc hiệu cơ hồ nhấn chìm toàn bộ màn hình. Tất cả mọi người bị cái này chưa từng nghe qua, lại trực kích linh hồn tiếng ca rung động thật sâu. Mà bên ngoài ống kính, Tuyên Nguyệt Hi cũng triệt để giật mình. Nàng sớm đã thu hồi ban đầu điểm này vi diệu hiệu lầm mang tới gợn sóng, trọn vẹn đắm chìm tại Lục Nôn trong tiếng ca. Xem như lịch duyệt phong phú thành thục nữ giới, nàng càng có thể nghe ra cái này trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm phức tạp. Loại kia thận trọng tới gần, vô pháp nói đến thủ hộ, vũ trụ mênh mông bên trong bé nhỏ không đáng kể lại cố chấp vô cùng vây quanh. Cái này không chỉ là một bài tình ca, càng giống là một loại đối nào đó xa xôi tốt đẹp sự vật hâm mộ. Ca từ hình ảnh cảm giác cực mạnh, tại hắn thâm tình biểu diễn phía dưới, phản phất thật để người nhìn thấy khỏa kia yên lặng bao quanh thái dương thủy tinh, cô độc cố chấp, mang theo ước vạn năm ôn nhu tịch mịch. Còn muốn bao xa mới có thể tiến nhập lòng ngươi? Còn bao lâu nữa mới có thể cùng ngươi đến gần? Gang tấc xa gần lại không cách nào đến gần người kia, cũng chờ lấy cùng ngươi gặp gỡ. Điệp khúc bộ phận, Lục Nôn âm thanh có nhỏ bé nâng cao, tình cảm càng bành trướng, loại kia khát vọng cùng bất đắc dĩ xen lẫn lôi kéo cảm giác, khiến lòng người căng lên, chóp mũi cái mũi. Liên Tuyên Nguyệt Hy dạng này tâm tính kiên định, nhìn quen mưa gió người, đều cảm giác tiếng lòng bị nhẹ nhàng thúc, nổi lên từng cơn sóng gợn. Mắt đẹp rủ xuống nhìn xem dưới ánh đèn chuyên chú ca sướng thiếu niên, mắt của hắn tiệp, nhấp nhẹ bờ môi, mỗi một cái nhỏ bé biểu tình đều cùng tiếng ca hòa làm một thể, tản ra rất có sức cuốn hút mị lực. Giờ khắc này, trên người hắn học sinh cấp 3 nhãn hiệu phảng phất nhạt đi, thay vào đó là một vị dùng âm nhạc giảng thuật cố sự ca giả, một vị nắm giữ óng ánh tài hoa cùng thâm thúy tình cảm nghệ thuật ra. Một khúc kết thúc, đàn guitar âm cuối dần dần tiêu tán trong không khí, Lục Nôn chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt hình như còn lưu lại trong tiếng ca tâm tình, sáng đến kinh người. Lục Nôn đối ống kính, nhẹ nhàng một giọng nói, "Cảm ơn." Phòng trực tiếp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức là triệt để sôi trào cuồng hoan. Nhân số mát trị số lại cách tân cao, mưa đạn cùng lễ vật điên cuồng đổi mới, server đều tựa hồ có chút lịch. A a a, quá êm hay. Đây là cái gì thần tiên ca khúc? Nghe khóc, thật nghe khóc. Cầu âm thanh nguyên, cầu lên giá. Lập tức, lập tức. Nôn bảo, người là ta thần. Đây quả thật là không tốn tiền liền có thể nghe ư? Ta có tài đứa gì? Trọng yếu nữ sinh đến cùng là ai? Ta thừa nhận ta ghen ghét. Lục Nôn nhìn xem nhiệt tình fan, cười cười, lại khôi phục bình thường trực tiếp thoải mái trạng thái, bắt đầu cùng đại gia hàn huyên vài câu. Cảm tạ lễ vật, cũng đáp ứng sẽ mau chóng suy nghĩ đem thủy tinh ký chính thức thu lại tuyên bố,